Chương 227, sửa lại án xử sai. Chết, Đông Thành rách nát trong đình viện, tại giang hồ khách thân thể đốt cháy bắt đầu trong nháy mắt, Đỗ Nguyên Xuân liền nếm thử dùng chân nguyên áp chế, nhưng thất bại. Những cái kia hỏa diễm là theo thể nội dẫn đốt, đốt xuyên tạng phủ, không có thuốc nào cứu được. Trong chớp mắt, toàn bộ trong đình viện chất đầy tử thi, còn sống chỉ có hai người, cùng hôn mê yêu tăng Đỗ Nguyên Xuân sắc mặt trở nên rất là khó coi. Tề Bình sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy đầu não hỗn loạn lung tung. Chết rồi. Vậy mà chết rồi. Rõ ràng, hạ hầu tộc nhân là bị người này giết chết, mà hiểm nghi lớn nhất chính là kia chữa thương canh thuốc. Có lẽ là một loại nào đó sẽ không lập tức phát tác dược. Có thể. Vì cái gì? Phế đi như thế lớn lực khí cứu ra, kết quả người vừa tới, trực tiếp lừa gạt uống xong độc dược, cái này không hợp logic. Cho dù muốn diệt khẩu, làm gì vẽ vời thêm chuyện, Tề Bình cảm thấy đầu óc có chút loạn. Đỗ Nguyên Xuân trầm mặc vòng quanh đình viện dạo qua một vòng, từng cái đã kiểm tra tất cả thi thể, xác nhận tử vong không sai, lúc này mới đi vào bên cạnh hắn, trầm giọng nói xảy ra chuyện gì. Tề Bình thân hình biến ảo, khôi phục nguyên bản hình dạng, còn mặc áo tù, nghe vậy đem toàn bộ trải qua, theo tự mình ngụy trang hạ hầu văn minh, tiến vào lao ngục, đến bây giờ giảng thuật một phen. Nói xong, hắn phân tích nói ta toàn bộ hành trình theo tới, theo hai người này thần thái, cử chỉ, phản ứng trên xem, bọn hắn nên cũng không sớm biết được nhóm chúng ta bố trí cả bẫy, nếu không, hoàn toàn có thể có tốt hơn đường đối, cũng sẽ không chôn vùi hai tên cao thủ. Nói cách khác, dựa theo bọn hắn lúc đầu kế hoạch, liền đem người cứu ra, giúp cho diệt khẩu. Song phương đối mặt thám hiệu, nói rõ ta trước đó suy đoán là chính xác, lao hầu ra hoàn toàn chính xác biết do hạ hầu Nguyên Khánh phản bội, cũng đang chờ đợi cứu viện. Nhưng hắn khẳng định không nghĩ tới, sẽ là như vậy. Dừng một chút, Tề Bình tiếp tục nói chạy theo trên máy, ngược lại là rất dễ lý giải. Nếu như lão hầu gia biết rõ bộ phận bí ẩn kia giấu ở kinh đô những người kia, ta chỉ là hạ hầu Nguyên Khánh đồng đảng, có lẽ rất lo lắng hắn để lộ bí mật. À, có thể đối đầu ám hiệu, nói do hạ hầu Nguyên Khánh rất có thể hướng đồng đảng xin giúp đỡ, hy vọng hỗ trợ cứu viện. Nhưng hắn sẽ hay không biết rõ, cái gọi là cứu viện là diệt khẩu, bất quá nơi này lớn nhất lo dịp mâu thuẫn ở chỗ, đã muốn diệt khẩu, tại chiếu ngục bên trong giết không phải tốt, làm gì nhất định phải mang về. Đơn giản cởi quần đánh rắm. Tề Bình không hiểu Đỗ Nguyên Xuân yên tĩnh lắng nghe, giờ phút này trầm ngâm dưới, nói có lẽ là hai tay chuẩn bị. Gặp Tề Bình nhìn sang, vị này kiếm khách cân nhắc mở miệng nói dựa theo ngươi thuyết pháp, viên kia đan dược hoàn toàn chính xác có liệu càng hiệu lực, nhưng trong đó có lẽ còn thêm đồ vật khác. Tỷ như ẩn mà không phát độc, nếu là có thể thuận lợi cứu đi, liền hết thể bình an vô sự. Nếu là đào tẩu quá trình bên trong bị ngăn cản, liền kích hoạt dược lực, giúp cho diệt khẩu. Tề Bình kinh ngạc nói, còn có loại độc dược này sao? Nghe giống như là điều khiển bom. Chói người trên thân, ấn một cái liền nổ. Đỗ Nguyên Xuân giải thích nói siêu phàm thế giới không thiếu cái lạ, ta năm đó trà trộn giang hồ, liền từng gặp một loại thư hùng cổ trùng, phân biệt nuốt tại hai người trong bụng, chỉ cần trong đó một người chết rồi, mặt khác một người cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tương tự biện pháp cũng không hiếm thấy, còn nhớ rõ từ sĩ thăng sao, trước đây hắn chỉ là muốn mở miệng thổ lộ bí ẩn, liền bị cách không chú sát, có lẽ là tương tự thủ pháp. Tề Bình trong lòng hơi động, lời giải thích này ngược lại là hợp lý rất nhiều. Đỗ Nguyên Xuân lại nhìn về phía giang hồ khách thi thể, nói ra có lẽ người này tử vong chính là độc phát chốt mở, chỉ cần hắn chết, hạ hầu tộc nhân cũng sẽ cùng nhau tử vong. Buồn nôn như vậy, Tề Bình hắc khí, hắn đệ nhất thương cố ý không có giờ ân ở đầu, mà là đánh khí hải, mục đích chính là bắt sống người này, nhưng ngăn không được tự sát. Là ta kế hoạch không chu toàn, không có tính tới điểm ấy. Tề Bình trầm mặt dưới, nói ra nếu như không cho bọn hắn cơ hội thực hiện cứu viện, cũng sẽ không như vậy. Hắn có chút thấy nấy, mấu chốt, thật sự là hắn không ngờ tới còn có buồn nôn như vậy người thủ đoạn. Đỗ Nguyên Xuân lắc đầu, ánh mắt ôn hòa nói đây không phải lỗi của ngươi, lấy bọn hắn chuẩn bị thủ đoạn, sớm muộn đều có thể đem người mang ra, dù sao không ai có thể vĩnh viễn bảo trì cảnh giác. Mà nếu như không có sắp xếp của ngươi, đám người này chỉ sợ thật chạy thoát rồi. Lúc này, mặc dù không phải kết quả tốt nhất, nhưng tối thiểu người không có đào tẩu, hơn nữa còn bắt cái người sống. Hắn chỉ là hoa tí tăng nhân. Nếu như suy nghĩ thêm đến đây người tẩy tủy tu vi, màn này hậu chủ làm, mặc dù đạt đến diệt khẩu mục đích, nhưng lại tổn thất một vị nhị cảnh cường giả. Phải biết, tẩy tủy cảnh tu sĩ đã coi như là tiểu cao thủ, đặt ở đạo viện đều là lực lượng trung kiên. Như tại giang hồ, tẩy tủy cảnh tu sĩ thậm chí là có thể khai tông lập phái, mặc dù là tiểu môn phái chính là. Tề Bình nói, nhưng tóm lại người đã chết, bệ hạ như biết do hắn có chút bất mãn ý, lần này cùng âm thầm người quyết đấu, chưa từng chiếm thượng phong, đương nhiên đối phương cũng không có thắng chính là. Xem như đánh cái ngang tay đích thật là cái đối thủ khó dây dưa, a ngươi cái này còn không hài lòng. Đỗ Nguyên Xuân bất đắc dĩ nói, yên tâm, bệ hạ là rõ lý lẽ. Dừng một chút, hắn cau mày nói bất quá hôm nay làm thành như vậy, chỉ sợ là đã đánh cỏ động rắn, phía sau màn nội ứng sợ là thời gian ngắn sẽ không lại xuất thủ. Hoàng đế nguyên bản định là đem Tề Bình làm mồi dụ, câu cá lớn. Nhưng mấy ngày xuống tới, người giật dây cậu một nhóm, từ đầu đến cuối chưa lộ ra chân ngựa. Bây giờ xem ra là trong bóng tối mưu đồ cứu viện, nhưng hôm nay hai tên tu sĩ vừa chết một cầm, đối phương rất nhanh liền sẽ phát giác nguy hiểm, sẽ chỉ giấu càng sâu. Thậm chí đoán được Tề Bình xuất thủ cũng chưa biết chừng, loại tình huống này tiếp tục giam giữ Tề Bình câu cá liền không có ý nghĩa quá lớn. Ý của sư minh là? Tề Bình hỏi. Đỗ Nguyên Xuân nhìn hắn một cái, cười cười nói ra cũng đến ngươi sửa lại án xử sai thời điểm. Thu Yến quán rượu, bầu không khí tường hòa, bách hộ nhóm lẫn nhau chuyện phiếm ăn uống, chỉ là thỉnh thoảng có người tò mò nhìn về phía chủ bàn, lẩm bẩm ti thủ thế nào còn chưa có trở lại. Chủ trên bàn, Mạc Tiểu cùng nếp chén trà, coi như khí định thần nhàn, mà còn lại thiên hộ đã có chút ngồi không yên. Đỗ Nguyên Xuân đi nói đi vệ sinh, lâu như vậy không có trở về, dù thế nào cũng sẽ không phải ngã xuống hô phân. Đại nhân đến thực chất làm gì đi, có phải hay không có việc? Hồng Lưu nhìn về phía Mạc Tiểu cùng, những người còn lại cũng trông lại. Khí chất âm nhu, Tiểu Lý Tàng Đao Mạc Thiên Hộ không vội không chậm, thản nhiên nói các vị suy nghĩ nhiều, có lẽ là đại nhân ăn hỏng đồ vật, cái này thu nhập thiên lệnh, thân thể khó chịu. Phi, nhà ngươi thần thông cảnh cường giả còn biết kéo bụng, lừa gạt quỷ đâu? Đám người xem thường đang muốn hỏi lại, đống nhiên Đỗ Nguyên Xuân khoan thai quay về trễ, bình tĩnh vào hạng, đang nói chuyện gì? Đám người lưng eo thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, không có. Đỗ Nguyên Xuân trong lòng cười nhạo một tiếng. Hoàng cung, ngự thư phòng, là hoàng đế thu được Đỗ Nguyên Xuân phái người đưa tới mật báo, lúc này bỏ xuống trong tay sự tình, triển khai đọc. Thần sát theo kinh ngạc, đến phân chấn, đến im lặng, cuối cùng thành trầm tư. Ngày mùa thu ánh nắng còn ấm, gió cũng đã có chút lạnh. Hất lên Minh Hoàng Long Bảo hoàng đế khép lại sổ gấp, chắp tay đứng tại cửa ra vào, ánh mắt trôi hướng xa xăm phương nam. Thiền Tông toàn bộ trong tấu chương, hắn để ý nhất, cũng không phải là cất ngục, cũng không phải lão hầu gia tử vong. Những này đã phát sinh, không cách nào sửa đổi. Có chỗ đến, là may mắn. Không đọc được, cũng không sao. Chân chính nhường hắn nhắc lên 12 phần cảnh giác, ngược lại là tên kia nhị cảnh võ tăng. Làm đế vương, hắn biết do kia kinh đô dân chúng cũng không hiểu rất rõ Thiền Tông, đến tột cùng là bực nào dạng thế lực, kia là không kém chút nào vũ sư, không, thậm chí mạnh hơn cổ lão truyền thừa. Nhất là, Thiền Tông còn quản hạt lấy phương Nam chư quốc. Hẳn là Thiền Tông cũng bấy nhiêu vào a. Không, còn không cách nào làm xuống kết luận. Hoàng đế thầm nghĩ, cũng không phải là tất cả tăng nhân cũng đại biểu cho Thiền Tông ý chí. Tựa như tại Lương quốc bên trong, tất cả đại châu phủ trong giang hồ cũng có rất nhiều tu sĩ, cùng đạo viện, thư viện cũng không liên can. Có lẽ chỉ là Bất Lão Lâm mời chào tán nhân yêu tăng. Phùng An, hoàng đế bỗng nhiên kêu gọi. Nô tài tại. Phùng Công Công nói, năm nay phương Nam sứ đoàn cũng nhanh đến đi. Hoàng đế hỏi. Phùng Công Công hồi tưởng dưới, nói, tính toán thời gian đã không xa, hai ngày trước phía Nam châu phủ đưa tới sổ gấp, còn nói việc này. Hoàng đế gật đầu, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Đống nhiên nhớ tới Đỗ Nguyên Xuân sổ gấp bên trong cuối cùng một đoạn văn, cười nói ra phân phó người đi một chuyến đạo viện, nói có thể phái người tới. Phùng Công Công ánh mắt nhất động, bệ hạ là muốn hoàng đế khỏe miệng có chút dơ lên, ẩn giấu lâu như vậy, chấm cũng nên dùng chân dung nhìn một chút kia tiểu tử. Hạ hầu thị mất tích, cũng không gây nên ngoại giới chú ý, Nam Thành động tĩnh bị Đỗ Nguyên Xuân ép xuống. Cũng may mà những người này chọn địa phương vắng vẻ, cũng là thuận tiện xử lý. Tuy nói cướp ngục cũng không hoàn toàn thành công, nhưng việc này như tuyên dương ra ngoài, cũng thực ném đi triều đình mặt mũi. Cho nên Đỗ Nguyên Xuân có ý tứ là, việc này quyền đương chưa từng xảy ra. Hạ hầu nhất tộc liền làm là phụng hoàng mệnh âm thầm xử tử, mà kia tăng nhân thì bị ném tiến vào chiếu ngục giáp danh tiếng nhà giam. Tề Bình lặng yên lại về tới trong lao, mà tới được buổi chiều thời điểm thu yến kết thúc, từng cái đường khẩu đầu mục trở về, đột nhiên nghe được một cái bạo tạc tính chất tin tức liên quan tới Tề Bình điều tra kết quả đã ra lò, sắp đến gần ngày mai tảo triều tấu hoàng đế. Một thời gian, toàn bộ nha môn doanh động, tiếp theo hướng về toàn bộ kinh đô quan trường truyền bá, vô số người quăng tới chú ý ánh mắt, nghĩ biết rõ kết quả cuối cùng đến tột cùng như thế nào. Chỉ là cân nhắc đến gần đây dư luận cùng phong thanh, phần lớn người cầm lạc quan thái độ, cảm thấy kia Tề Bình sợ là không có kết quả tốt. Như vị này chấn phủ ti thiên tài như mất diệt, đối bách quan kẻ thù chính trị Đỗ Nguyên Xuân mà nói, không thể nghi ngờ là cái đả kích cực lớn, đám người không khỏi mong mỏi cùng trông mong. Mà kinh đô văn đàn, vô số người đọc sách cũng đồng dạng đối cái này cuối cùng tuyên án đáp lại cực lớn chú ý. Đại lương thơ khôi, Đào Xuyên thi tiên, một tay chấn áp kinh đô thi đàn nam nhân, đến tột cùng sống hay chết, không người không thèm để ý. Mà kia Trừ Chi Hành, đến tột cùng là đế quốc anh hùng, vẫn là đấu kỵ người tài tiểu nhân, cũng rốt cục muốn gặp cái rốt cuộc. Tại bầu không khí như thế này bên trong, thời gian phảng phất cũng trở nên chậm chạp. Trải qua dài dằng dặc một cái đêm thu, thời gian rốt cục đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Tảo triều triệu khai thời điểm. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 228, Kim Loan điện phía trên, bảy bước thành thơ. Sáng sớm, sắc trời mờ mờ, Nam Thành lục giác thư ốc cuối cùng trải. Cơ hồ một đêm chưa ngủ Phạm Nhị rửa mặt, đẩy ra phòng sách mặt tiền, lại là sách ra cái đóng cửa tấm bảng gỗ, treo tại bên ngoài đoạn này thời gian, mặc dù gió nổi mây phun, nhưng hắn như cũ kiên trì tất cả cửa hàng như thường lệ kinh doanh, tựa như một loại nào đó tỏ thái độ, nhưng mà đến cuối cùng này một ngày, hắn ngược lại không tiếp tục kinh doanh. Tối hôm qua liền sớm cáo chi tất cả tiểu nhị đóng cửa một ngày. Tất cả mọi người biết rõ, cái này một cửa ải, nếu là xung qua, khoáng đạt bầu trời; nếu là bất quá, bọn tiểu nhị cũng liền không cần trở lại. Đông đông đông. Phạm Nhị cất bước, vây quanh phía sau Vân gia tiểu viện, bắt đầu gõ cửa. Lớn đồ lười Vân Thanh Nhi hôm nay cũng thức dậy rất sớm, kéo cửa ra cái chốt, đem hắn nên tiến đến. Thái phó, Tề Bình hắn. Phạm Nhị cung kính hành lễ, muốn nói lại thôi, đứng tại cửa ra vào, nắm vút một cái ấm tử xa Vân lao trước sinh thần tình bình tĩnh người hiện tự có thiên tướng. Quốc tử giám bên trong, bởi vì có bài tập buổi sớm, cho nên đám học sinh sáng sớm liền đến, ngồi tại học đường bên trong nói chuyện phiếm. Trong ngày thường, nói chung đều là top 5 top 3, thảo luận khác biệt chủ đề. Hôm nay lại có chút thống nhất, có thể tính có kết quả. Các ngươi nói, kia Tề Bình đến cùng có phải hay không gián điệp? Có học sinh hỏi. Còn phải hỏi, đoạn này thời gian phong thanh như vậy rõ ràng. Một người đáp. Thế nhưng chưa hẳn, đều là nhiều lưu ngôn vị ngữ. Ai, kết quả tốt nhất, chỉ sợ chính là cái cha không chứng minh thực tế, đủ thơ khôi cho dù có thể sống, sợ rằng cũng phải bị đánh đến quan trường biên giới, đời này đừng nghĩ đi lên. Có người thở dài. Nơi hẻo lánh bên trong, Hà Thế An, Tiểu Bàn Đôn cùng người cao gầy Vương Yến ba người chỉ giữ trầm mặc, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Mặc dù cho tới nay ba người cũng biểu hiện ra đối Tề Bình tín nhiệm, nhưng bây giờ công bố đáp án, ngược lại không tự tin bắt đầu. Vương phủ, đi hoàng cung. Khuôn mặt đẹp đẽ mắt như tinh tử quận chúa hôm nay sớm rời giường, tại nha hoàn phục thị rơi xuống trang phục chính thức, liền đồ ăn sáng cũng không ăn, liền vội vàng nhảy lên xe ngựa, phân phó nói. Thanh âm có chút vội vàng. Vâng. Đợi màn xe rủ xuống, sa phu vung roi, thị vệ đi theo, một nhóm lộng lẫy cỗ xe nghiền nát sáng sớm ý lạnh, đón gió thu, hướng hoàng cung tiến đến. Trong phủ, xinh đẹp vương phi cũng không ngăn cản, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bỗng nhiên nghe được sau lưng tiếng bước chân truyền đến vương gia dung mạo tuấn lãng, quý khí bức người cảnh vương ngáp một cái, hiếu kỳ nói An Bình sớm như vậy liền vào cung rồi, đi tìm Vĩnh Linh. Vương phi cắn môi dưới cánh, nhỏ giọng nhắc nhở, hôm nay, nói là cái kia Tể Bình kết quả điều tra ra. Cảnh vương trầm mặt dưới, nói, ân. Vương phi nhìn phu quân một cái, bỗng nhiên nói, ngươi không đáp ứng An Bình cho kia thiếu niên cầu tình, không chỉ là không tiện đúng tay đi. Cảnh vương thở dài một tiếng, nói ra, một cái bách hộ, thân phận quá thấp nhiều, đoạn mất tốt nhất. Vương phi trầm mặc. Vương phủ xe ngựa một đường tiến lên, tiến vào hoàng thành, đến Hoa Thanh cung. Sa phu mới vừa xiết dừng ngựa xe, An Bình liền nhấc lên váy, nhảy xuống. Tại thị vệ Ai Du, xem chừng thanh âm bên trong, nhanh như chớp chạy nhập viện bên trong, khi thấy nho nhã hào phóng, đầy người thư quyển khí trưởng công chúa đi tới. An Bình. Trưởng công chúa run lên. An Bình quận chúa thở hổn hộc, nói, ta muốn đi ngọ môn. Triều chính đại sự, hoàng gia tử nữ cũng không cách nào thiện nhập, nhưng ở phụ cận chờ đợi kết quả là có thể. Vốn là dự định tiến về trưởng công chúa nhấp miệng môi dưới, nói được. Ngọ môn bên ngoài, đủ để dung nạp trên vạn người trên quảng trường. Gió thu phất động bách quan bạo phục, là phương đông lộ ra màu trắng bạc, quan to quan nhỏ đều đến, lẫn nhau thấp giọng nghị luận, ánh mắt nhìn về phía đô sát viện các ngự sử. Biết được, thời gian qua đi mấy ngày, trận này từ ngôn quan tập đoàn phát khởi công kích, rốt cục muốn làm cái chấm dứt. Tên kia ngày đó hùng vĩ Tề Bình, cam là người đứng đầu hàng binh gầy gò ngự sử, hai tay lung tại trong tay áo, cứng cổ, đứng tại trước nhất đầu. Về phần vụ án một phương khác, trấn phủ tim một đoàn người, chưa xuất hiện đám đại thần đang chuyển ý niệm, đương nhiên, có người thấp giọng hô đến rồi đến rồi. Bách quan nhìn lại, cái gặp buồn tẻ gió lạnh bên trong, một bộ đỏ thâm cẩm bào dẫm lên dài rằng giặt bạch ngọc bậc thang, chậm rãi đến gần ở sau lưng hắn, đi theo một cái mặc màu trắng thanh bào, mang theo giam cầm xiềng xích người trẻ tuổi. Nhắm mắt theo đôi, chính là kia Tề Bình. Giờ phút này, thiếu niên sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, thần thái bề bại, suy yếu, quần áo cổ áo kéo rất cao, mặt ngoài không nhìn thấy tra tấn vết thương. Nhưng một tên tẩy tủy cảnh tu sĩ, suy yếu như vậy, đủ thấy những ngày gần đây, tại trong lao cũng không dễ vượt qua. Không ai bắt đưa, cũng là không ngoài ý muốn, lấy Đỗ Nguyên Xuân tam cảnh tu vi, đừng nói dùng pháp khí cầm giữ hai tay, cho dù trạng thái toàn thịnh, cũng là không nổi bọt nước. Cái này thời điểm, cảm nhận được quần thần ánh mắt, Tề Bình chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc lạnh lùng bên trong lộ ra phẫn nộ, tức giận mang theo quật cường, quật cường bên trong cất giấu bi thương. Bộ dáng kia, phản phất thụ thiên đại ủy khuất, Đỗ Nguyên Xuân dùng khóe mắt liếc qua liếc mắt, đột nhiên mở môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nhập mật nói, không sai biệt lắm được Tề Bình gục đầu xuống, nghĩ thầm ngươi không nói để cho ta giả bộ giống một chút sao? Còn không vui, thật là khó hầu hạ. Cùng hoàng đế liên thủ câu cá, loại sự tình này, trung quy không tốt cầm tới bên ngoài nói, cho nên nhất định phải đi một lần đi ngang qua sân khấu, cho bách quan cái bàn giao, cũng giúp Tề Bình rửa sạch rơi trên người nước bẩn. Cho dù cuối cùng rất nhiều người đoán được chân tướng, nên diễn trò cũng phải diễn, việc này liên quan đến tự mình danh dự, Tề Bình vẫn là rất nghiêm túc. Bách quan biểu lộ khác nhau, phần lớn là ăn dưa tư thái, ánh mắt không đứng ở Đỗ Nguyên Xuân cùng tên kia thanh bảo ngự sử ở giữa mình này, cười trên nỗi đau của người khác. Theo lý thuyết, đô sát viện cùng trấn phủ ti một văn một võ đều là giám sát bách quan chức vị, lý thuyết ở vào cùng một trận doanh. Dĩ vãng cũng đúng là như thế, mỗi lần vạch tội Đỗ Nguyên Xuân, đám này ngôn quan cũng lạ thường trầm mặc, tính tích cực không cao. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bởi vì quan bạc án khiến huynh đệ bất hòa, hai cái này nha môn lẫn nhau nội đấu bắt đầu, những người còn lại vỗ tay khen hay, hận không thể đánh lưỡng bại cầu thương mới tốt. Cái này thời điểm, đầu tường trung vang, đám người thu hồi ánh mắt, xếp hàng nhập điện. Tề Bình tuy là người trong cuộc, nhưng ở hoàng đế gọi đến trước, không cách nào tiến vào Kim Loan điện, bị giao cho hoàng thành cấm quân trông giữ. Trong điện, quân thân nghỉ, người khoác minh hoàng hoa phục hoàng đế theo bên cạnh leo lên long duệ, quan sát các khanh nhưng có tấu. Không một người nói chuyện, một đám người nhìn về phía Đỗ Nguyên Xuân. Cái sau cất bước đi ra, chắp tay cao giọng nói khởi bẩm bệ hạ, liên quan đến trấn phủ ti bách hộ Tề Bình bản án, đã có kết luận. Ồ, nói nghe một chút. Hoàng đế nói, Đỗ Nguyên Xuân hơi dừng lại, chớ hấp dẫn toàn trường ánh mắt, mới chắp tay cao giọng nói kinh thần lập đi lặp lại điều tra, đã chứng thực, Tề Bình cũng không hiểm nghi, trong sạch vô tội, hắn hành tung có dấu vết mà lần theo, chính là có cao nhân tiền bối xuất thủ, đưa về kinh đô. Đô sát viện tiên tín tiểu nhân, đối đế quốc công thần cực điểm chửi bới sở trường, sợ là đấu kỵ người tài, trả thù tiến hành. Vô tội, quần thần hơi kinh ngạc. Phải biết, đoạn này thời gian lưu truyền thuyết pháp cũng không phải như vậy. Hoặc là truyền ngôn là giả, hoặc là khuyết thiếu chứng minh thực tế, cho nên Đỗ Nguyên Xuân bảo vệ người này. Thanh bào ngự sử nghe vậy, cất bước đi ra, cười lạnh nói Đỗ đại nhân nói nhẹ nhàng linh hoạt, không biết có chứng cứ gì, nói rõ người này cũng không hiểm nghi, vẫn là nói, chỉ là không có tra ra manh mối, muốn lừa gạt. Bệ hạ, vi thần thân là ngự sử, một mảnh công tâm, tuyệt không ác ý, chỉ là Đỗ chấn phủ lần giải thích này, lại là không cách nào làm cho người tin phục. Đỗ Nguyên Xuân thản nhiên nói ngươi lên án hắn lúc, nhưng có chứng cứ, không phải là chỉ dựa vào há miệng. Cho nên, ngươi đô sát viện nói miệng không bằng chứng, có thể. Ta chấn phủ ti liền không thể tin rồi. Đối chọi gay gắt. Hai đại giám sát cơ cấu không còn mở, cũng mở ra tầng cuối cùng tấm màn che. Thanh bào ngự sử ngang nhiên nói Đỗ đại nhân nhưng chớ có hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ, kia Tề Bình vốn là ngươi hái tướng, bệ hạ cho phép các ngươi tự tra, nhưng chớ có cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Âm dương quái khí thuộc về là. Hiển nhiên, nói gần nói xa, đang chất vấn Đỗ Nguyên Xuân bao che. Hoàng đế các loại hai người nhao nhao đủ rồi, phương mở miệng, Đỗ Khanh, có chứng cứ gì, liền trình lên đi. Đỗ Nguyên Xuân nói, thỉnh bệ hạ gọi đến Tề Bách Hộ ở trước mặt giằng co. Tiên. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, có thái giám chạy chậm ra ngoài, không bao lâu, hai tên cấm quân một trái một phải, để ép Tề Bình đi vào trong điện. Tề Bình ghi nhớ quy củ, cũng không ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm trước người mặt đất, hành đại lễ Đô Nguyên Xuân thanh âm vang lên Tề Bình, ngươi lại sắp biến mất kia một tháng, cùng như thế nào trở về kinh tinh tế nói tới. Tề Bình sử dụng lấy hư nhược thanh âm mở miệng là, ti trước ngày đó đi Tây Bắc, điều tra buôn lậu án hắn đem rèn luyện qua cuối cùng phiên bản đọc một lần, trong lúc đó, không người đánh gãy, quần thần mặc dù đối lần giải thích này đã không xa lạ gì, nhưng kinh nghiệm bản thân người nói đi, ngoài định mức có thêm rất nhiều chi tiết đợi nghe được Tề Bình bị đuổi giết, mấy lần hiện tượng hoàn sinh, đói bụng ăn thịt sống, khát uống hạt xương, rốt cục trốn hướng núi tuyết. Không ít người kinh ngạc xúc động, chỉ cảm thấy hoàn toàn không giống lập, cực kỳ chân thực, mà ngự tọa trên hoàng đế, càng là động dung, hắn cũng là lần thứ nhất nghe được chi tiết. Cuối cùng, ti trước mệnh ngã tại trong núi tuyết, vốn cho rằng còn sống vô vọng, nhưng không ngờ, khổ tận cam lai, tỉnh nữa về sau, phát hiện bị một vị đạo môn cao nhân cứu, cũng là hắn thi triển bí pháp, đem ta đưa về kinh đô. Tề Bình nói ra lần này trải qua, trên thảo nguyên đều có lưu vết tích, khẩn cầu bệ hạ minh giám. Thanh bào ngự sử nghi ngờ, ngươi nói bị đạo môn cao nhân cứu, họ gì tên gì? Tề Bình cúi đầu, nói ra không biết. Vị kia tiền bối không muốn lộ ra tính danh, ta khẩn cầu hắn tiễn ta về nhà trở lại. Kia tiền bối chỉ nói chuyến này núi tuyết có chuyện quan trọng khác, không tỉ vết chiếu cô cho ta, nhưng gặp lại tức duyên, liền thi pháp đem ta ném quay về. Hoang đường. Thanh bào ngự sử cười nhạo, cũng biết đủ thơ khôi tài văn tung bay, còn có viết sách chi năng, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền, đúng là bịa đặt ra dáng. Hắn cười lạnh một tiếng, hướng phía trước chắp tay bệ hạ, người này cái gọi là trải qua trăm ngàn chỗ hở, làm sao vừa vặn liền cho người ta cứu, mà lại núi tuyết cự ly kinh đô biết bao xa xôi, đạo viện vị cao thủ kia có loại thủ đoạn này, đem hắn ném quay về, buồn cười, thực tế buồn cười, bực này lý do thoái thác, Đỗ Chấn Phủ lại cũng tin tưởng. Vẫn là nói, Đỗ đại nhân ngươi có bản lĩnh, đem người từ nơi này ném đi núi tuyết. Hắn muốn cười. Không ít đại thần cũng mắt lộ ra hồ nghi, cảm thấy cái này lý do thoái thác quá mức ly kỳ. Một thời gian, không ít ánh mắt mập mờ bắt đầu nghĩ thầm, Đỗ Nguyên Xuân nếu là quyết tâm bao che, ngược lại là cái có thể đem ra công kích điểm. Mà đối mặt quần thần nhìn chăm chú, Đỗ Nguyên Xuân lại không chút hoang mang, thản nhiên nói Tề Bình lời nói hư thực, cũng không khó nghiệm chứng, khẩn cầu bệ hạ gọi đến nhân chứng. Nhân chứng, bách quan khẽ giật mình. Tuyên nhân chứng. Kim Loan Điện bên cạnh, một tên thái giám gặp hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu, giật ra gà trống cuống họng hô. Dứt lời, thanh phong thổi nhập đại điện, một đạo bóng người phiêu nhiên mà tới, đúng là cả người khoác đạo bào thanh niên, ngực thêu lên thái cực đồ, dung mạo thường thường không có gì lạ, nhìn quy xuống đất Tề Bình một cái, khóe miệng giơ lên thần bí nụ cười, thu hồi ánh mắt, đảo mắt quần thần các ngươi tốt, ta chính là nội môn thủ tịch đệ tử, Đông Phương Lưu Vân, cũng là đạo môn đương đại đại sư huynh. Đạo viện tu sĩ, nhập điện không bái. Đông Phương Lưu Vân. Là hắn đại điện rối loạn, quan viên bên trong, không ít người lại cũng là nghe qua cái tên này. Chính là Liền Hoàn Dung, Trương Gián Chi các loại quần thần, cũng là ánh mắt nhất động, đạo viện người đến, trên mặt đất. Túi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà Tề Bình vịnh hai, nghe chung quanh động tĩnh, áp chế ngẩng đầu dò xét xúc động, này lại nghe được thanh âm, trong lòng hô to ngọa tạo. Như thế nào là cái này đầu góc có hố hàng tới? Tốt xấu phái cái đáng tin cậy người đến a, hắn có chút hoảng. Cũng may đại sư huynh tại chính sự trên vẫn là rất đáng tin cậy, thấy mọi người trông lại, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói lần này thụ sư môn nhắc nhở, tới đây làm nhân chứng, Tề công tử hoàn toàn chính xác chính là ta đạo môn cứu. Dừng một chút, hắn nụ cười khắc sâu, nói bổ sung vị kia cứu với hắn tiền bối, chính là ta đạo môn thủ tọa. Yên tĩnh. Giờ khắc này, nguyên bản rối loạn Kim Loan Điện, một cái im mắng, từng người quan viên kinh ngạc trông lại, có chút khó có thể tin đạo môn thủ tọa, vị kia tọa trấn kinh đô, thần long tiến thủ bất kiến vĩ lục địa thần tiên. Khai quốc thái tổ hảo hữu, cứu được cái này Tề Bình, đúng là vị kia, mà lại còn phái tới người chứng minh. Không nhất định là thủ tọa phái tới, có lẽ là hoàng đế hướng đạo viện chứng thực, mới cho hồi âm Đỗ Nguyên Xuân cao giọng nói đầu tháng 9 lúc, đạo môn thủ tọa từng tiến về Tây Nam núi tuyết, cùng Vu Vương luận đạo, ngày đó có rất nhiều tu sĩ mắt thấy, tại Tề Bình nói tới ăn khớp. Luận đạo, quần thần kinh ngạc, đối với những này liên quan đến tu hành giới sự tình, không rõ lắm, nhưng sự tình lại là minh lãng. Thủ tọa tiến về núi tuyết, lấy thông thiên tu vi, phát hiện Tề Bình, đem đưa về, liền không còn là khó có thể lý giải được. Tiên Tiêu Thanh Bảo ngự sử sắc mặt biến đổi, ý thức được, án này lại không lo lắng Đỗ Nguyên Xuân nhìn về phía hắn, mắt lộ ra niềm ai, hay là ngươi liền thủ tọa cũng muốn nghi ngờ? Không dám. Thanh bào ngự sử vội nói, thần sắc đắng chát, sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên không có đấu trí, chán nản quỳ xuống bệ hạ, là vi thần. Đoán sai. Thua. Là đạo môn ra mặt, đô sát viện hết thể lên án, liền cũng bị mất ý nghĩa. Ngờ vực vô căn cứ. Rỗi nước bẩn. Nhưng hoàng đế hoài nghi. Hết thể tính toán, cũng đánh không lại đạo viện một câu nói. Đúng là thủ tọa xuất thủ, cứu đế quốc lương tài, trở về thay chấm cảm ơn hắn. Hoàng đế ra vẻ kinh hỉ, Đông Phương Lưu Vân chắp tay một cái, nhẹ lướt đi, không mang đi một tháng mây, thầm nghĩ chính là người này lại cùng thủ tọa kết duyên, quả nhiên là thiên mệnh chi tử không sai, lần này lại kết một cái thiện duyên. Không hưởng công ta tranh thủ tới này cái làm chứng cơ hội, ha ha, buồn cười trong nội viện một đám đệ tử, ngây thơ vô tri, bỏ lỡ cơ duyên. Buồn cười buồn cười. Trong điện, hết thảy đều kết thúc, hoàng đế quét mắt đô sát viện đám người, âm thanh lạnh lùng nói các ngươi, còn có lời gì nói? Đô sát viện chúng ngự sử, phân phật một tiếng, cùng nhau quỳ xuống, run lẩy bẩy chúng ta tin vào tiểu nhân sàng nôn, suýt nữa giết lầm trung lương, thỉnh bệ hạ giáng tội. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, trầm trọng nói, đô sát viện trước ra phản đồ, lại công kích trung lương, là nên giáng tội. Các ngự sử đại khủng, bệ hạ thứ tội. Quân thân thầm mắng, trong lòng tự đủ đây cũng quá không biết xấu hổ nhiều. Bất quá nói tới nói lui, môn quan thân phận đặc thù, ngược lại sẽ không bởi vì vạch tội sai người, liền như thế nào. Nếu không, ai còn dám thượng đấu? Nhưng cái này một lần, tiểu trừng đại giới, là tránh không khỏi. Hoàng đế thu liễm tức giận, đột nhiên đứng dậy, từng bước một đi xuống bậc thang, đúng là hướng phía dưới Tề Bình bước đi. Quân thân kinh ngạc, không biết hoàng đế ý muốn như thế nào. Dựa theo quá trình, đã bản án đã tra ra manh mối, liền nên tuyên án vô tội, bỏ qua cái này gốc giả mới là. Trên đại điện, Tề Bình nhìn chằm chằm sàn nhà, nghe được kết quả, cũng là nhẹ nhàng thở ra, kể từ đó, tự mình trận này kiếp nạn xem như vượt qua. Hữu kinh vô hiểm. Chỉ là, vì sao cảm thấy hoàng đế thanh âm có chút quen hay? Ân, phản phất tại chỗ nào nghe qua, nhưng hắn nhất thời lại nhớ không nổi. Dù sao, Tề Bình rất chắc chắn, tự mình chưa hề có cơ hội gặp qua đế quốc này kẻ thống trị. Mà cái này thời điểm, nghe được tiếng bước chân tiếp cận, hắn bận bịu tập trung ý chí, có chút mờ mịt. Một giây sau, lại chỉ cảm thấy một đôi ấm áp thon dài tay đỡ tại hắn trên bờ vai đủ thái khanh, chịu khổ, mau mau bắt đầu. Trong đại điện, tất cả nha môn đại thần khẽ giật mình, biểu lộ ngạc nhiên. Hoàng đế tự mình nâng, đây là cái gì đãi ngộ, thái khanh? Một cái lục phẩm tiểu quan, liền lên hướng ngưỡng cửa cũng sờ không tới võ tướng, lại bị gọi là thái khanh, phải biết, tại bực này trường hợp, một cái xưng hô có thể đại biểu rất nhiều chuyện. Một thời gian, nội các đại thần, lục bộ thượng thư bọn người, nhãn thần cũng không đúng, hơn có quan viên hấp khí, ý thức được, bệ hạ sợ là có chút coi trọng người này, cho nên Thi Ân lôi kéo điển hình chiêu hiền đại sĩ thủ đoạn. Có thể lý giải, dù sao bằng bạch nguy rồi gặp chắc trở, nếu không Thi Ân, về sau khó tránh khỏi lén lút. Chỉ là, tại bọn hắn xem ra, ban thưởng ca ngợi liền có thể, như vậy tự mình ngâng, liền quá mức long trọng. Trương Gián Chi nắm lấy sợi dâu, nhãn thần khẽ nhúc nhích, nghĩ thầm nữ nhi tham dự kia phòng sách, ngược lại là một bước rượu cờ. Lao thủ phụ Hoàng Dung sụ mặt, không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là mí mắt rủ xuống, che giấu trong con mắt quang mang đấu nguyên xuân cực kỳ kinh ngạc, nghĩ thầm kịch bản bên trong cũng không có một màn này a, hắn biết rõ, Tề Bình cũng không gặp cái gì gặp chắc trở, tại chiếu trong ngục qua cực kỳ thoải mái, cho nên cũng không có quá lớn thu mua lòng người tất yếu. Không hiểu, nhưng thụ dung động lớn. Mà xem như người trong cuộc Tề Bình, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một người, đáy lòng sinh ra hoang đường cảm giác, hắn xác nhận đứng dậy, ngẩng đầu. Thấy rõ hoàng đế tấm kia ngậm lấy ý cười mặt. Cùng trong đầu, nam thành trong tiểu viện người kia hoàn mỹ trùng hợp. Kim. Tề Bình đại não một mảnh trống không, giật mình, vô ý thức mở miệng. Lại cho hoàng đế ngăn lại, ái khanh cớ gì thất thần. Đưa tới một cái nhãn thần, chớ nói lung tung, trường hợp không đúng. Tề Bình bận bịu ngậm miệng, tâm loạn như ma, trong đầu từng đầu tin tức cấu kết, dị vãng manh mối dây xích khép kín. Hắn rốt cục minh bạch, hoàng đế vì sao tín nhiệm hắn? Lấy công đời cứu tế cùng nam bắc điểm bảng phương án, lại vì sao đều có thể tấu lên trên? Kim tiên sinh là hoàng đế cho nên, Vân lão đầu là đế sư, đường đường đế sư, ở tại ngoại thành nhỏ phá trong nhà, muốn hay không dạng này hí kịch tính? À đúng, ta còn đem muội muội kín đáo đưa cho hắn là học sinh, còn có, ta còn tại hoàng đế trước mặt trang bức Tề Bình cảm giác rất cam, trên mặt lại không lộ mảy may, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, tạ bệ hạ long ân. Đỗ Nguyên Xuân đi tới, vì hắn dỡ xuống xiềng xích. Trên kim loan điện, từng vị dậm chân một cái. Toàn bộ đế quốc rung động quyền thần nhìn chăm chú, Tề Bình mở mày mở mặt, nhìn phía những cái kia quỳ rạp xuống đất, không dám đứng dậy các ngự sử. Bọn này vốn nên cùng chấn phủ ti đứng chung một chỗ quan viên. Nhãn thần lãnh đạm. Hoàng đế khẽ cười một tiếng, có cái gì muốn nói, cứ việc nói. Trong ánh mắt có ý tứ là khó chịu liền mắng, bình thường chấm thường thấy đám này luôn quan mắng chửi người, ngược lại không chút nhìn thấy bọn hắn bị mắng. Cái này cũng có thể. Tề Bình kinh ngạc, trong lòng hơi động, đột nhiên phóng ra một bước, cao giọng ngâm tụng nấu đậu cầm làm canh, lục thục coi là nước. Hoàng đế khẽ giật mình, đây là phải làm thơ, kim loan điện phía trên. Hiện trường làm thơ, ánh mắt hắn sáng lên, trung quanh, còn lại đại thần cũng là về thay, nhớ tới người này thơ khôi danh sừng, thi tiên chi danh. Ngày đó, Đào Xuyên thi hội lực áp kinh đô văn đàn, đám văn thần này cũng là tán thưởng không dứt. Chỉ là, từ đó về sau, Tề Bình liền cơ hồ rốt cuộc không có thơ làm. Có người nói, Tề Bình là đem suốt đời thi tài, cũng bỏ ra ở kia một đêm, lại không nghĩ, thời gian qua đi mấy tháng, vị này đế quốc đệ nhất thi nhân lại tỉnh cảnh này, lại lần nữa làm thơ. Tề Bình chậm rãi đi đi, phóng ra ba bước kỳ tại nồi đồng phía dưới đốt, đậu tại nồi đồng bên trong khóc. Trương Gián Chi lấy dâu ria tay dừng lại, lễ bộ hạ thượng thư đôi mắt nhắm lại. Trước mắt mọi người, phản phất xuất hiện một hình ảnh liệt hỏa hứng cực, đậu cái tại nồi đồng phía dưới thiêu đốt, hạt đậu tại nồi đồng bên trong thúc thiết. Cái này tại dụ chỉ cái gì? Là, đô sát viện cùng chấn phủ ti đều là giám sát nha môn, vốn nên đồng khí liên trì, giờ phút này lại tự giết lẫn nhau. Hắn là đem tự thân, dụ làm kia trong nồi đậu nành, ở đây văn thần đều là tuyệt đỉnh thông minh hạng người, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ trong thơ hàm nghĩa. Trên mặt đất quỳ sát một đám ngự sử, cũng là sắc mặt biến đổi, có người động dung, có người xấu hổ. Tề Bình cuối cùng phóng ra ba bước, đi đến một đám ngự sử trước mặt, dừng một chút, đọc lên một câu cuối cùng vốn là cùng căn sinh, tương tiên. Gì quá mau. Quân chào, kim loan điện phía trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Ta thật tìm được bí kíp của tháng AAA, ghé đọc ghé đọc. Chương 229, hoàng đế quyết định. Ngọ môn trên quảng trường. Ngày mùa thu mặt trời rực rỡ treo cao, nơi xa nguy nga cung điện đứng lặng, bốn phương gạch xanh vô hạn kéo dài tới lái đi. Sấn đứng lặng ở đây hai vị hoàng nữ phá lệ nhỏ bé. Trường công chúa cùng quận chúa là tại triều thần nhập bọc hậu đến, lặng im đứng lặng, chờ đợi tan triều lúc, có thể trước tiên đạt được kết quả. Hát gì? Gió lạnh thổi đến, nhỏ bé là lướt, khuôn mặt đẹp đẽ an bình nhẹ nhàng hắt hơi một cái, xoa nhẹ dưới, mũi liền có chút đỏ lên. Trưởng công chúa lườm nàng một cái, đem trên người áo choàng phụ thêm cho nàng. An bình quấn tại trong quần áo, quay đầu, nhìn về phía cô, nhịn không được mở miệng ngươi nói, hắn sẽ có hay không có sự tình. Vĩnh Ninh kia tràn đầy thư quyển khí gương mặt bên trên, đẹp đẽ như khắc bờ môi nhấp thành một cái dây, cũng không cho ra đáp lại, an bình sáng chói con ngươi, u ám xuống tới. Sẽ có hay không có sự tình, đại khái sẽ không tốt hơn đi, về phần càng sâu tầng lo lắng, tức Tề Bình là có hay không đầu hàng địch, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trưởng công chúa ánh mắt bay xa, giấu ở trong tay áo đầu ngón tay nắm chặt, lau vệt mồ hôi. Ngay tại cái này thời điểm, đột nhiên, một đạo mặc đạo bảo, theo âm dương bắt quái bóng người phiêu nhiên đi ra. Hai vị hoàng nữ sững sờ, trong lòng tự nhủ làm sao có cái đạo nhân xuất hiện, mà lại cũng không thấy hắn tiến vào đạo nhân kia tò mò nhìn nàng nhóm một cái, thân ảnh lóe lên, ly khai. Trưởng công chúa trong lòng khẽ động, đoán được người này có thể là đạo viện bên trong người, nhưng vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng đột nhiên ý thức được, trong điện Kim Loan, khả năng phát sinh một điểm nàng ngoài dự liệu biến hóa. Lại đợi một hồi, xa xa kiến trúc bên trong, văn võ bá quan giống như thủy triều tuôn ra, hướng bên này lan tràn tới. Tan triều, Vĩnh Ninh cùng An Bình lẫn nhau, đều là mừng rỡ ánh mắt hướng đám người nhìn lại, cũng không trông thấy Tề Bình, lại phát hiện, quần thần thần sắc phức tạp, nhất là đô sát viện các ngự sử, càng là túi thấp đầu, rất hề vải bộ dáng. Mặt đỏ thâm cẩm bảo Đỗ Nguyên Xuân, ngẩng đầu đỡ ngực, trông thấy hai nữ, nhẹ nhàng gật đầu. Vĩnh Ninh miệng đắng lưỡi khô, bộ ngực cao vút chập trùng, ý thức được cái gì, bận bịu gọi trong đám người tiểu thái giám bạn cung hỏi ngươi, trên triều đình phát sinh chuyện gì, vì sao quần thần bộ dáng như vậy? Nàng không có trực tiếp hỏi Tề Bình, mà là quanh co lòng vòng. Tiểu thái giám biết vâng lời, không dám giấu giếm, lúc này sinh động như thật, đem trên triều đình hết thảy cho nói một lần, lại cũng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bộ dáng, tựa hồ hơi cảm thấy đã nghiền. Mà hai vị hoàng thất nữ tử đã ngây dại. An Bình trợn tròn trong mắt, phảng phất nghe sách, não bổ ra trong điện đao quang kiếm ảnh, đánh võ mồm, kia tiểu bộ khoái thân ham tuyệt cảnh, đột nhiên lật bàn, bị hoàng đế là đỉnh đỡ dậy. Hơn phóng khoáng mà đi, bảy bước thành thơ, lên án mạnh mẽ đô sát viện. Nếu không phải chính hai nghe nói, tám thành coi là trợ đúa thuyết thư tiên sinh lập tiểu đoạn. Cho nên, hắn quả nhiên là oan uổng. Không những rửa sạch oan khuất, càng mắng to hơn đám người kia. An Bình quận chúa con ngươi hiện ra. Trong lòng treo lấy tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống đất, càng là vui vẻ ra mặt, chỉ cảm thấy thời tiết cũng sáng suốt rất nhiều. Không sao, trưởng công chúa giấu ở trong tay áo năm đấm răng ra, trong lòng bàn tay tràn đầy chân nhắn đổ mồ hôi, khóe miệng có chút giơ lên, cố gắng duy trì lấy thận trọng. Lại nghĩ tới, cứu Tề Bình đúng là thủ tọa, càng thêm ngạc nhiên rung động, đột nhiên nhớ tới cái gì kia Tề đại nhân đâu? Vì sao không có ra? An Bình gà con mổ thóc gật đầu, đúng thế, hắn ở đâu? Tiểu thái giám nói bệ hạ thỉnh Tề đại nhân đi trong cung nghỉ ngơi, muốn trò chuyện. Đạo viện. Là Đông Vương Lưu Vân trở về tòa này cổ trấn khu kiến trúc về sau, liền nghe được tiếng chó sủa, màu vàng kim óng ánh xài khuyển vui chơi chạy tới. Đệ tử gặp qua chó trấn thủ. Đông Vương Lưu Vân không còn trên triều đình ngạo khí, khiêm tốn cực kỳ. A Sải không có phản ứng hắn, chỉ là đong đưa cái đuôi, hướng lên trời không ngao ngao gọi, rất nhanh, một đạo bọc lấy đạo bảo, tóc dài dùng gậy gỗ đâm vào sau đầu thân ảnh dáng lâm Đông Vương Lưu Vân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Cung thân cong xuống đệ tử bái kiến Ngư trưởng lão. Ngư tuyển cơ hôm nay không chút say, nhãn thần là thanh tĩnh, hư đạp hữu tức, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, hỏi lần này đi như thế nào. Đông Vương Lưu Vân nói, thế sư đệ đã không việc gì. Không tệ, cút đi. Ngư tuyển cơ khoát tay Đông Vương Lưu Vân hấp tấp rời đi, không dám ở lâu, nhanh như chớp chạy ra thật xa, mới đỡ đầu gối thở nghỉ ngơi. Đại sư huynh, ngươi thật giống như rất sợ Ngư trưởng lão. Thanh y đạo đồng đi tới, không hiểu hỏi Đông Phương Lưu Vân nâng người lên thân, khe khẽ thở dài, đứng chắp tay, đôi mắt tang thương nói tiểu sư đệ, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, lấy sư huynh ta nhìn chung lịch sử đoạt được, phàm là tuyệt mỹ nữ tử, bên cạnh thường thường nương theo nguy cơ, nếu là cùng thiên tuyển chi nhân có dính dấp nữ tử, càng là cực kỳ nguy hiểm, tùy tiện tới gần, sợ có thai hương dừng một chút. Hắn một mặt trịnh trọng, không gì sánh được nghiêm túc nói nhất là nhớ. Lấy, tuyệt không muốn đôi những cô gái này sinh ra ý niệm khác trong đầu, tốt nhất, ngay cả lời cũng không cần nói, nếu không, nhẹ thì đánh mặt, nặng thì thân vẫn đạo tiêu. Tiểu sư đệ biểu lộ mờ mịt, há to miệng, đại sư huynh đã hiểu a? Đã hiểu. Kính hồ lầu cao. Tâm tình không tệ Ngư tuyển cơ nhẹ nhàng rơi xuống, kinh ngạc phát hiện, thủ tọa lại không vào ngủ, mà là đưa mắt nhìn phương nam. Ngươi đang nhìn cái gì? Ngư tuyển cơ hỏi. Người khoác gâm dương ngư đạo bào, tóc dài đen trắng phức tạp đạo môn thủ tọa nói ra thế hệ này thiền tử ít ngày nữa đem đến. Ngư tuyển cơ khẽ giật mình, giữa lông mày ngả ngớn giết hết, trịnh trọng hỏi, thiền tông nghĩ làm gì? Thủ tọa nói, nhập thế. Quốc tử giám. Bài tập buổi sớm chưa bắt đầu, trong học đường, người đọc sách nhóm châu đầu ghé thai, nghị luận trận, đang đợi chiều hội kết quả. Đông nhiên, bên ngoài học đường thần quang bên trong, một tên gã sai vặt tật chạy mà đến, thở hồng hộc tại học đường cửa ra vào đứng vững thiếu ra, tào triều. Có kết quả. Hà Thế An đứng dậy, khẩn trương hỏi, đến tột cùng như thế nào? Tên kia gã sai vặt đi theo lễ bộ thượng thư cùng nhau đi hoàng cung, tan triều sau lập tức chạy tới bên này, vẫn là nóng hôi hổi tin tức. Còn lại người đọc sách cũng đều ngậm miệng lại, mong đợi nhìn sang. Gã sai vặt cũng không sợ hãi, không chút hoang mang, đem nghe nói tới tin tức nói ra. Bởi vì không biết rõ chi tiết, cho nên lại não bổ nhiều, nhưng đại thể trải qua là không sai. Khi mọi người nghe được đạo viện người tới chứng minh, trợ Tề Bình tẩy thoát hiểm nghi, không ít người lộ ra giật mình thần sắc, nghĩ thầm những ngày này trong lời đồn, không phải nói đạo viện chưa từng mở miệng sao? Quả nhiên, truyền ngôn luôn dựa vào không ngừng. Tề Bình không sao. Lữ An cùng Vương Yến Tổ hai người cũng hưng phấn không thôi, ý vị này, Lục Giác Thư Úc sẽ không ngược lại. Một chút lúc trước chửi bới qua Tề Bình học sinh, thì trầm mặc không nói, điệu thấp cực kỳ. Mà các loại nghe nói, hoàng đế bệ hạ tự mình nâng, Tề Bình làm thơ cái này một tiết, toàn bộ trong học đường, đầu tiên là lặng ngắt như tờ. Chợt, có người vô án tán dương tốt một cái bảy bước thành thơ. Quả nhiên không hổ là ta Lương Quốc thi tiên. Vốn là cùng căn sinh, thương tiên gì quá mau. Câu này tử. Mặt khác một tên học sinh đọc dung. Như thuần lấy thơ từ tiêu chuẩn xem, cái này một bài, so với Tề Bình quá khứ thơ tử, không tính quá tốt, nhưng thắng ở có cố sự tăng thêm. Mọi người đều biết, có chuyện xưa nội dung, càng dễ truyền bá. Tựa như vì sao Tề Bình thi tiên danh khí lớn, thơ làm số lượng nhiều chất ưu là một điểm, càng quan trọng hơn là Đào Xuyên thi hội người trên chưa đến, che đậy tinh đô cố sự tốt. Ngày hôm nay cái này một bài, càng là như vậy, rất nhiều người ý thức được, chờ cái này cố sự truyền ra, cùng thơ làm hỗ trợ lẫn nhau, ngày sau sợ sẽ trở thành điển cố đem chuyện xưa của mình dung nhập câu thơ điển cố, vì hậu nhân kể ra. Đây cũng là danh truyền thiên cổ. Mà người đọc sách, cái nào kháng cự rồi? Ghi tên sử sách. À, kia trừ chi hành, sấn để công tử một lần còn chưa đủ, lại sấn một lần, thú vị, thú vị. Một người vỗ tay khen hay, một người cười nhạo, nhảy nhót thẳng hề thôi. Hoàng cung, Tào Chiêu tán đi về sau, Tề Bình liền bị hoạn quan dẫn, dọc theo cung điện cửa hồng, hướng trong thâm cung đi. Mặt ngoài lý do thoái thác là công thần gặp nạn, bệ hạ cảm giác sâu sắc bất an, đơn độc trấn an Tề Bách Hộ, nhưng Tề Bình hoài nghi, hoàng đế chính là nghĩ tự mình cười nhạo mình. Mẹ trứng, lừa gạt ta thật đáng, ta liền nói, làm sao nghĩ không ra kinh đô có cái nào họ Kim nhà giàu, nguyên lai là giả danh, ngươi làm gì không cứ gọi hoàng tiên sinh? Ta không chừng liền có thể đoán được. Tề Bình đoán thầm, trên mặt là không có hiện lộ nửa phần, vừa đi, một bên nhìn một phía, trong lòng liền một chữ lớn. Thật mẹ nó lớn. Mê cung, dù hắn chi nhớ kinh người, nhưng cũng là đi mơ hồ, không biết rõ thân ở nơi nào. Nói đến, có thể hay không đụng tới phi tử, tỉ như lần trước cái kia hồ ly tinh. Tề Bình tràn đầy lòng hiếu kỳ. Không bao lâu, cho dẫn vào một mảnh trong hoa viên, dẫn đường thái giám cười nói Tề đại nhân lại tại ngự hoa viên chờ một lát, đợi bệ hạ xử lý xong sự vụ, lại đến gặp ngươi. Ngự hoa viên a. Tề Bình gật đầu, làm phiền công công dẫn đường. Tề đại nhân khách khí. Thái giám nói, mang theo phất trần, vốn éo cái mông ly khai. Lúc đến mùa thu, trong ngự hoa viên có cây buồn thẻ, đã có tàn lụi chi ý, kia sán lạn thu cúc cũng ngày càng suy bại. Lúc sáng sớm, gió sương lăn qua lá cây, thế giới không gì sánh được yên tĩnh. Tề Bình đứng tại cái này cổ điện vườn trong rừng, chỉ cảm thấy tâm linh cũng yên lặng an ổn rất nhiều. Chỉ là không khỏi quá an tĩnh, ở lâu đại khái sẽ rất tịch mịch đi. Đang suy nghĩ gì, đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân truyền đến. Tề Bình vội vàng xoay người, nhưng gặp dáng vóc thon dài, phong nghi nhẹ nhàng hoàng đế trên mặt nụ cười đi tới. Vị này đế quốc kẻ thống trị tuổi tác không tính lớn, cùng Đỗ Nguyên Xuân tương tự, đại khái còn chưa tới 40, dung mạo tương đương anh tuấn. Không ngoài ý muốn, hoàng gia nha. Nhiều lời bổ sung mỹ mạo hậu cung, ghen cải tiến đến dưới, coi như thái tổ hoàng đế là cái số bức, 300 năm xuống tới, hậu đại cũng thay đổi thành tuấn nam mỹ nữ. Vi thần tham kiến bệ hạ. Tề Bình tương đương thượng đạo. Hoàng đế đứng vững, hai tay khép lại trước người, giống như cười mà không phải cười nói cái này thời điểm biết rõ hành lễ. Hai lần trước, cũng không phải dạng này a. Tề Bình trong lòng thầm mắng, quả nhiên lấy chuyện này đùa bỡn ta. Thôi thôi, ngươi dạng này chấm ngược lại không có nhìn, liền chiếu ngày xưa ở trung đồng dạng là đủ. Hoàng đế khoát tay nói, ha ha, ta tin ngươi ta là chó. Tề Bình nghĩ đến, ngẩng đầu lên, giả trang ra một bộ thiếu niên ngây ngô câu nệ bộ dáng đến vâng. Hoàng đế đưa tay ra hiệu, cùng đi đi thôi. Nói, hai người một trước một sau, liền tại cái này trong ngự hoa viên tán khởi bước tới ánh nắng tung xuống, mảnh này thiên địa cũng phảng phất tươi đẹp. Hoàng đế cảm khái nói đại hà phủ diệt môn án, lâm thị hậu nhân báo thủ án, hoàng lăng án, buôn lậu án, quan bạc kiếm án. Lại đến bây giờ, nếu là lúc trước, có người cho chấm nói, có người có thể tại chỉ là trong vòng nửa năm làm được những thứ này. Theo một giới tư lại, đi đến lục phẩm, đem một nhà cửa hàng sách, theo bừa bãi vô danh, làm được kinh đô không ai không biết, bước vào tẩy tủy chi cảnh, hơn đồng thời bái nhập thư viện cùng đạo viện hai đại tu hành thánh địa. Chấm nhất định trị hắn cái tội khi quân, nhưng bây giờ, đây hết thảy lại rõ ràng phát sinh. Tề Bình khiêm tốn nói kỳ thật cũng không hoàn toàn là ta công lao ân, tỉ như cửa hàng sách kinh doanh, Tề Bình mặc dù đem không lớn phương châm cùng xét lược, nhưng chủ yếu kinh doanh vẫn là đại hiếu tử. Mà có thể làm được những này, lại đại thể ỷ lại tại đứng tại tiền nhân trên bờ vai. Hoàng đế lắc đầu chớ có khiêm tốn, ngươi làm những sự tình kia, chấm cũng biết, lớn đến nhìn trời quỹ cải tiến, nhỏ đến đường trắng, mặt trượng. Cũng vô cùng có ý tứ, có thời điểm, chấm đều sẽ cảm giác may mắn, nếu không phải Vĩnh Ninh có mắt nhìn người, đưa ngươi mò tới, đế quốc chẳng phải là muốn mất đi một tên anh tài. Dừng một chút, hắn lại lắc đầu, nói ra hẳn là cũng sẽ không, loại người như ngươi, là sẽ không tình nguyện tịch mịch, luôn có thể bắt được cơ hội, nghịch thiên cải mệnh, từ một điểm này trên xem, chấm không bằng ngươi. Chấm không bằng ngươi, nghe nói như thế, Tề Bình kinh ngạc nhìn hoàng đế một cái. Rất giật mình. Cảm thấy chấm sẽ không nói ra lời như thế. Hoàng đế quay đầu nhìn hắn một cái, cười cười, ngữ khí bình thản mà theo ý năm đó, ta Lương Quốc thái tổ hoàng đế sở dĩ có thể lật đổ cựu triều, xua tan yêu tộc, sáng lập Cựu Châu nhân cảnh nhất thống, chỗ ỷ lại, cũng không phải một người, mà là chỉ dùng người mình biết, làm không tốt, không sao, đi tìm có năng lực giả phụ tá chính là. Như thế, mới có hôm nay chi đạo, sách hai biện, mới có 12 hộ quốc thần tướng. Thiên sinh địa dưỡng, người tuy là vạn vật linh trưởng, lại đều có không đủ, đế vương không có ngoại lệ, tiên tổ hoàng đế liền từng thản nhiên thừa nhận qua điều ấy, chấm tự nhận không cách nào cùng thái tổ hoàng đế so sánh, nhưng cũng hữu hiệu phản chi ý. Hoàng đế nói, khe khẽ thở dài chấm sinh ra liền tại thâm cung, sau lập thái tử, hơn chỉ ở tiên hoàng phía dưới, sau đó đăng cơ, liền trở thành đế vương, mặc dù cũng tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, cần cụ trị quốc, nhưng nếu nói tài năng, cũng tịnh không lạ kỳ, nếu là đem chấm ném đi hồng trần, đại khái là không bằng ngươi. Tề Bình trầm mặc dưới, có chút ngoài ý muốn tại vị này đế quốc kẻ thống trị thẳng thắn, nói ra bệ hạ nhân trung lắm vượng, thần không bằng hơn xa. Thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hoàng đế lắc đầu bật cười, chậm rãi tiến lên, tiếp tục nói, lần này sự kiện, ngược lại là vất vả ngươi, Vĩnh Ninh trước mấy ngày còn tới tìm chấm, nhưng không tốt tiết lộ, đành phải ngăn cản trở về. Bây giờ chân tướng đại bạch, ngược lại là nên luận công hành thưởng, ngươi muốn thứ gì ban thưởng? Cái này cũng có thể thương lượng sao? Tề Bình mắt sáng rực lên, đang muốn mở miệng, liền nghe hoàng đế phối hợp trầm ngâm nói ân, nếu là ban thưởng vàng bạc đồng ruộng, trạch viện thư họa. Thái phó nói ngươi không nhiều để ý những này tụ vật, cũng không thiếu. Tề Bình, ách, thần kỳ thật. Hoàng đế tiếp tục nói, nếu là ban thưởng tu hành chi vật, ngược lại là ngươi càng hữu dụng chỗ, chỉ là trước đây không lâu liền ban thưởng một hồi, cuối cùng không nặng nề phục. Tề Bình, cái kia, lặp lại cũng không có. Hoàng đế ngắt lời nói về phần thăng quan tân tước, ngươi tư lịch vẫn là quá nhỏ bé, công lao tuy nhiều, có thể nguyên nên biết được, đi được quá nhanh, chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ. Tề Bình không nói, ưu hoán nhìn hắn, trong lòng tự đủ ta không nói được chưa, cái gì cũng nói với ngươi xong, nếu không ngươi trực tiếp ban thưởng cái công chúa, quận chúa đi. Tốt ta, hắn liền tùy tiện ngấp lại. Hoàng đế chợt nhớ tới cái gì, nói ra đúng rồi, nói đến, Đông Cung còn thiếu cái nói đọc quan, không bằng thêm một cái quan hàm đi, có thân này phận, ngày sau ngươi vào cùng cũng dễ dàng một chút. Nói đọc quan. Tề Bình khẽ giật mình đến cái này thời điểm, hắn chỗ nào còn nghe không ra, cái này xấu tính hoàng đế sớm đã có ý nghĩ, cố ý đùa tự mình chơi đâu. Về phần Đông Cung nói đọc, hắn ngược lại là biết rõ, Đông Cung là thái tử chỗ ở, cho nên cái gọi là nói đọc quan chính là thái tử lao sư ân, chân chính truyền đạo học nghề loại kia, không phải tam sư, tam thiếu loại kia trước xuông. Tề Bình là chẳng lẽ, bệ hạ, ta tại trấn phủ Ti Nha môn rất tốt, mà lại ta có thể dạy thái tử cái gì? Hoàng đế nói ra không sao, cái này nói đọc chức vụ chỉ là kiêm nhiệm, ngươi xưa nay vẫn là tại trấn phủ Ti, mỗi tháng nhớ kỹ đi Đông Cung mấy lần, cho thái tử giảng bài liền có thể, không phí sức. Về phần truyền thụ vật gì, ngươi đã am hiểu thi tài, lại nghe nói tinh thông thuật số, Huyền Cơ bộ trưởng lão cũng hướng ngươi thỉnh giáo. Nói những này là đủ. A cái này, tùy tiện như vậy sao? Tề Bình kinh ngạc, hoàng đế lại giải quyết dứt khoát quyết định như vậy đi. Đủ Thái Khanh, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy rất cam. Ngươi cũng định, còn hỏi ta? Tề Bình điên cuồng chửi bậy, trên mặt không lộ mảy may, toàn bằng bệ hạ làm chủ. Ha ha. Hoàng đế nở nụ cười. Hoa Thanh Cung, một chiếc xe ngựa dừng lại, trưởng công chúa cùng An Bình tuần tự theo trong xe xuống tới. Không giống với đi lúc vội vàng, hai người khi trở về, bộ pháp tư thái cũng dễ dàng rất nhiều. Mặc dù không thể nhìn thấy Tề Bình, nhưng biết được cũng không đại sự, liền không cần lo lắng. Bởi vì không biết rõ Tề Bình cái gì thời điểm ra, hai người hợp lại mà tính, cũng không có tiếp tục chờ, đón xe hồi cung. A nha, đứng lâu như vậy, có thể mệt chết ta. An Bình quận chúa vào phòng, nhẹ nhàng linh hoạt đá rơi xuống giày, giữa tại kia trắng như tuyết như đám mây bảy ra tại đất dê nhung trên mặt thảm đặt mông ngồi xuống, cảm thấy rất nóng, giật ra cổ áo dùng trắng non tay nhỏ quẩn gió. Vĩnh Ninh hé miệng cười không ngừng, đang muốn nói cái gì, đống nhiên thoáng nhìn, An Bình dẫn trong miệng một sợi dây chuyền lộ ra, trên đó khảm một cái phát ra mông lung quang huy hạt châu. Trưởng công chúa nụ cười trì trệ, giống như hiếu kỳ nói, ngươi cái này trên hạt châu có chút mới mẻ. À, cái này à, An Bình quận chúa thuận miệng nói, gọi là tinh châu, là Tề Bình lần trước tặng cho ta, cho ngươi xem một chút. Nhìn rất đẹp. Trưởng công chúa cười nhạt một tiếng, trong tay áo lỏng tố thủ lần nữa nắm chặt không được. Tề Bình cũng không trong cung lưu lại bao lâu, rất nhanh theo ngự hoa viên ly khai, cho thái giám dẫn ra hoàng cung. Chờ đến cửa cung, khi thấy một chiếc xe ngựa dừng ở cái này, màu đậm màn xe nhấc lên, lộ ra Đỗ Nguyên Xuân gương mặt, lên xe. Nha. Tề Bình gật đầu, tiến vào rộng rãi toa xe, bắt đầu báo cáo mình cùng hoàng đế gặp mặt chi tiết. Sư huynh, thái tử nói đọc là cái chuyện tốt sao? Tề Bình khiêm tốn thỉnh giáo Đỗ Nguyên Xuân suy tư một trận, chậm rãi bật hơi, thật sâu nhìn hắn một cái, nói ra ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2.300 chương. Chương 230, trở về. Sư huynh đừng như vậy, lời này của ngươi nói rất hay, giống như ta là người phụ tâm. Trong xe ngựa, Tề Bình kinh ngạc nói sư huynh cớ gì nói ra lời ấy. Đỗ Nguyên Xuân nghiêm túc nói ra Đông Cung nói đọc mặc dù không phải quản lớn gì, nhưng trong triều quy củ, chỉ có khoa cử xuất thân người đọc sách khả năng đảm nhiệm, đương nhiên, nơi này chỉ là văn khoa, võ khoa khác tính toán, mà ngươi dạy dỗ thơ tử, toán thuật, chính là văn khoa, tại lệ không hợp. Lại cái này hai môn học vấn. Tại thái tử mà nói, quả thực gân gà, hung chi, vẫn là như thế rộng rãi kiêm nhiệm, bệ hạ cử động lần này rõ ràng không phải thật sự muốn ngươi dạy cái gì, mà là cho ngươi cái nói đọc thân phận, hoặc là nói, thân cận thái tử cơ hội. Tề Bình nói ra ý của sư huynh là, bệ hạ muốn cho ta tiến vào thái tử dưới trướng. Ân, bồi dưỡng thành viên tổ chức cái gì? Đỗ Nguyên Xuân gật đầu đại khái là, thái tử bây giờ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng nếu không ngoài suy đoán, tương lai muốn chấp trưởng đế quốc, cũng nên có thế lực của mình, bệ hạ hiển nhiên nhìn chúng ngươi. Nếu ngươi trẻ mấy tuổi, có lẽ sẽ an bài bồi thái tử đọc sách, nhưng ngươi lúc này niên kỷ hơi lớn, cho nên mới cho cái nói đọc quan hàm. Tề Bình gật đầu, cái này cùng hắn suy đoán ăn khớp. Đỗ Nguyên Xuân nói ra, nhưng ngươi nửa năm qua này, mặc dù nhiều lần lập đại công, nhưng liền như vậy được phá cách tuyển nhập, dù sao vẫn là đột nhiều. Cho nên ngươi mới hỏi, ta che giấu cái gì? Tề Bình minh bạch. Nghĩ nghĩ, đem mình cùng hoàng đế hai lần trước gặp gỡ bất ngờ đơn giản nói xuống, đợi đến biết, huyện châu công cứu tế chi pháp, cùng nam bắc điểm bảng, đều là Tề Bình chủ ý thái phó lại cùng hắn bị lân nhi cư, cùng hoàng đế càng sớm có hơn gặp nhau. Vị này trấn phủ sứ sửng sốt thật lâu, mới thần sắc phức tạp thở hắt ra như vậy. Ngược lại là nói thông được. Hắn có chút thất thần, nghĩ thầm đến cùng còn có cái gì, là cái này thiếu niên sẽ không, Tề Bình bỗng nhiên hỏi, ngài mới vừa nói, thái tử tuổi nhỏ, có bao nhiêu ấu? Hắn nhớ tới hoàng đế niên kỷ. Ân, đặt ở đời trước hoàn toàn chính xác không tính lớn, nhưng ở cái này cổ đại bối cảnh, hoàng tử sinh dục hẳn là tương đối sớm đi. Đỗ Nguyên Xuân nói, như nhớ không lầm, là 12 tuổi. Dừng một chút, lại bổ sung, hiện nay thánh thượng chỉ có cái này một cái dòng dõi, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cái khác, nếu là có tâm trà trộn quan trường, nhiều cùng thái tử thân cận nhiều, ngày sau đăng cơ, ngươi là chỗ tốt một cọc, đây cũng là bệ hạ nói ban thưởng. Tề Bình chú ý điểm không ở quan trường, hắn kinh ngạc nói liền một cái. Hoàng đế lớn như vậy cái hậu cung, liền sinh một cái. Không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Nguyên Xuân giải thích nói, đế quốc hoàng thất huyết mạch mỏng manh, càng là cự ly hoàng vị gần, liền càng thêm khó sinh hạ dòng dõi, cái này cùng vương triều quốc vận có quan hệ, cụ thể nguyên do ta cũng không biết. Dạng này a, chi thức điểm thêm một. Tề Bình biểu thị học được. Đỗ Nguyên Xuân lướt qua cái đề tài này, nói ra sau ngày hôm nay, ngươi bị thủ tọa cứu tin tức sẽ truyền ra, kia âm thầm nội ứng, nghĩ đến sẽ càng thêm kiêng kỵ, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận nhiều, mau chóng tăng lên tu vi là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Ngoại nhân, lại như thế nào, cũng không bằng tự mình nắm giữ lực lượng càng ổn thỏa. Tề Bình nghiêm túc gật đầu, rất tán thành. Mà lại, chính hắn là một mặt, như thế nào cho Tề Xu cũng thêm một chút bảo hộ, cũng là vấn đề. Bất quá tại đi thư viện đón tiểu muội trước đó, hắn trước tiên cần phải hồi nha môn một chuyến. Trấn phủ ti. Hôm nay bầu không khí phá lệ ngưng trọng, Tề Bình bản án rốt cục muốn rơi xuống màn che, có người vui, có người buồn, Đỗ Nguyên Xuân còn không có trở về, trong nha môn cũng còn không biết được tảo triều trên phát sinh hết thảy. Giờ phút này, như cũng đắm chìm trong một bầu không khí quái dị bên trong, chờ mong kết quả sau cùng. Cũng uống chén trà đi. Bình chữ đường khẩu bên trong, Bùi Thiếu Khanh mang theo nấu nóng ấm trà tiến vào giá trị phòng, ngồi đối diện trong phòng các đồng liêu nói: "Hôm nay, mọi người tới cũng rất sớm, chỉ là lại không tâm tư làm việc, chỉ là lặng im chờ lấy." Bầu không khí nặng nề mà kiềm chế, không ai biết rõ cuối cùng sẽ là như thế nào, thậm chí không dám đi cửa ra vào các loại, đến hỏi, liền có dũng khí thi đại học điểm số ra, không dám nhìn tới ý tứ ta không khát một tên cầm ý lắc đầu. Ta cũng thế. Uống không dưới. Bùi Thiếu Khanh từng cái đưa tới, tất cả mọi người lắc đầu. Chờ đến Hồng Kiều Kiều, chân dài eo nhỏ cao đuôi ngựa, sau lưng dựa vào màu đen lớn chém đao Hồng Kiều Kiều lại nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, đóa một tiếng để ly xuống, đột nhiên đứng người lên, cắn răng nói không đợi, cái này thời điểm, sớm chiều ứng nên kết thúc, ta đi nên một cái. Nàng thực tế ngồi không yên. Bầu không khí như thế này, quá mức khó qua. Ta cũng đi. Mang ta lên. Một thời gian, từng người cầm ý cũng đứng dậy, lớn giọng giáo uy mắng rỗi cổ là một đao, rụt cổ cũng là một đao, sống hay chết, cho cái lời chắc chắn. Bùi Thiếu Khanh thấy thế, để mình trả xuống, nói, kia cùng một chỗ. Đám người đứng dậy, hướng nha môn đi ra ngoài, nhưng mà vừa đi ra cửa sân, liền thấy một đoàn người đâm đầu đi tới. Cầm đầu, chính là trước đây, từng đến đào chân tường vị kia Tần Bách Hộ, lần này, hiển nhiên có chuẩn bị, bên hông vác lấy đao. Hồng Tiêu Kiều sắc mặt lạnh lẽo. Còn lại giáo úy cũng là sụ mặt, không nói một lời. "Ú a, các vị đây là muốn đi đâu? Chẳng lẽ cây đổ bầy khỉ chạy, chờ không kịp nghĩ muốn chạy trốn rồi?" Dáng vóc hơi mập, dưới hàm có gốc râu cằm, hơi có vẻ đầy mỡ Tần Bách Hộ âm dương quái khí mà nói. Hồng Tiêu Kiều muốn rút đao, nhưng đưa tay bắt hụt, mới nhớ tới, cũng không đeo vũ khí, lạnh mặt nói ngươi lại tới làm gì? Vẫn là nói, giả tâm bất tử. Lời nói cũng không khách khí. Tần Bách Hộ đứng vững, đùa cợt cười cười, lắc đầu nói Hồng giáo úy chớ nên hiểu lầm, bản quan chỉ là tới xem một chút, về phần đào người, à, hai ngày trước, bản quan mời ngươi ngươi không đến, hôm nay qua đi, lại là lại không có cơ hội, chỉ sợ chính là các ngươi muốn đi, cũng không ai nguyện ý thu lưu. Ngươi nói, hà tất phải như vậy đâu? Mấy tên giáo úy đôi mắt phun lửa ý thức được, người này rõ ràng là đến xem náo nhiệt, hiển nhiên là trước đây song phương kết thủ, nhất là Hồng Tiểu Kiều trước công chúng ở dưới một đao, rơi xuống người này mặt mũi, cho nên mới đến chế nhạo. Dù sao đã kết thủ, không cần lại che giấu cái gì. Lại cứ đối phương chính là Bách Hộ, so bọn hắn cũng cao một cấp, lại không phát tác được. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt băng hàn, ngươi hẳn là liền không sợ a? Tần Bách Hộ cười nói, bản quan phải sợ cái gì? Bùi Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hắn, nói ra ngươi liền như vậy chắc chắn, Tề Bình sẽ xảy ra chuyện. Liền hết lòng tin theo, hắn sẽ không bình yên trở về. Ngươi liền không có nghĩ tới, nếu là hắn trở về, ngươi sẽ như thế nào? Tần Bách Hộ nụ cười hơi chậm lại, lại là lắc đầu cười nói quả nhiên là một đám không có đầu lĩnh dê hai chân, sẽ chỉ loại này không có chút ý nghĩa nào uy hiếp sao? Vẫn là nói, coi là thật như thế ngây thơ. Nếu là hắn coi là thật trong sạch, sẽ không có chút nào phong thanh. Ti thủ sẽ liền thấy các ngươi, cũng không chịu. Dừng một chút, hắn đột nhiên hất cằm lên, giống như cười mà không phải cười vẫn là nói, ngươi cái này tiểu bạch kiểm như vậy bảo vệ cho hắn, là kia Tề Bình có cái gì long dương đam mê. Dứt lời, bên cạnh hai tên cầm ý cũng phát ra không hề cố kỵ cười vang. Giang giác. Bùi Thiếu Khanh nắm chặt nắm đấm, tuấn tú mặt khí huyết dâng lên, gân xanh hằn lên. Còn lại đồng liêu cũng là giận dữ, hận không thể một quyền đánh tới. Có thể bọn hắn cũng đều rõ ràng biết được, như đúng như đây, ngược lại thành toàn bộ tâm ý của đối phương, trong nha môn khiêu khích thượng cấp, là đại tội. Ngay tại lúc cái này thời điểm, đột nhiên đám người chỉ nghe cách đó không xa truyền đến một đạo quen thuộc mà thanh âm trầm thấp ngươi là nói ta. Bùi Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại. Hồng Kiều Kiều đông nhiên quay đầu. Lớn giọng giáo úy bọn người lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngạc nhiên nhìn về phía trước đưa lưng về phía đám người Tần Bách Hộ chính cực lực giễu cợt, ý đồ dẫn dụ đối phương xuất thủ. Hồng Kiều Kiều hắn không thể chơi vào, nhưng còn lại giáo úy, lấy ra chút giận, vẫn là không có vấn đề. Nhưng khi nghe được sau lưng truyền đến hỏi lại, cái kia trương hơi có vẻ đầy mờ trên mặt, nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt báo động. Phản phất, phía sau có lực gió đánh tới. Tu hành giả bản năng thúc đẩy hắn ý đồ nhảy vọt né tránh, thân eo thay đổi, tay phải ấn ở chôi đao, ra khỏi vỏ ba tấc. Nhưng mà một giây sau, hắn trong con mắt, cái gặp một cái màu vàng kim nhạt phong chữ đột nhiên phóng đại, bao phủ toàn thân hắn. Phong cấm. Sát na, thể nội trào lên chân nguyên ngưng kết, thân thể giống như tượng đá, không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái thanh y thiếu niên, cầm trong tay một cây thanh ngọc pháp bút, bình tĩnh đi tới. Tề Bình, ngươi sao lại thế? Hai gã khác tùy hành cầm ý sắc mặt đại biến, tràn đầy khó có thể tin, bản năng muốn chạy trốn, Tề Bình tiện tay ném ra hai cái phong chữ thần phù, đem giam cầm. Chật, hắn mang theo cười lạnh, thân thể phát lực, trong nháy mắt đến ba người trước người, tay phải vồ một cái, Tần Bách Hộ bội đao, liên đối vỏ đao rơi vào tay hắn. Tiếp theo, Tề Bình vung vẩy bội đao, thời hợt hướng Tần Bách Hộ trên mặt quật đi qua. Vành. Trong nháy mắt, Tần Bách Hộ trên mặt máu thịt bé bét, tiên huyết cuồn cuộn, từng mai vỡ vụn hàm răng xen lẫn trong tiên huyết bên trong, rơi trên mặt đất. Phong ấn hiệu quả kết thúc. Cảm giác đau bay thẳng thần kinh, Tần Bách Hộ kêu thảm một tiếng, lảo đảo bò lên, bụng mặt bằng, mơ hồ không do nói, trong nha môn tập sát đồng liêu, chính là đại tội bành. Tề Bình vung lên bội đao, lại là một côn, đem vị này dẫn khí tu sĩ đánh bay rất ra ngoài, tại chỗ ngất. Hắn nói cái gì? Các ngươi nghe rõ sao? Tề Bình hiếu kỳ hỏi. Bùi Thiếu Khanh, Hồng Kiều Kiều, lớn giọng giáo úy bọn người vui đến phát khóc, nghe vậy cùng kêu lên trả lời không nghe rõ. Tề Bình cười. Hai gã khác cầm y vong hồn đại mạo, tránh thoát phong ấn muốn đi. Tề Bình tiện tay ném ra vỏ đao, kia mang bọc lấy tẩy tủy cảnh hùng hồn chân nguyên vũ khí, treo gió, trong nháy mắt đánh gãy một người chân trái, khí lực không giảm, lại đánh gãy người thứ hai đùi phải. Trước đây, Tề Bình tại gặp phải nhị cảnh tập sát lúc, từng không gì sánh được tuyệt vọng, nhận thức được cái thế giới này khác biệt cảnh giới tu sĩ ở giữa khoảng cách. Hôm nay, khi hắn đăng lâm nhị cảnh, mấy tên dẫn khí tu sĩ coi là thật như thổ kê chó kiểng, không chịu nổi một kích. Tề Bình, ngươi không sao? Hồng Tiêu Kiều che miệng, vẫn không thể tin được. Tề Bình gật đầu, cười nói không sao, không những vô sự, còn ngoài định mức kiếm lời cái con là, bất quá cái này không nổi, trước nói cho ta nghe một chút đi, cái này ba cái là cái gì tình huống? Một đám cẩm ý lúc này lao nhau cáo trạng, phảng phất có chủ tâm cốt. Tề Bình yên tĩnh nghe, gật đầu hỏi, cho nên cái này mấy ngày có không ít người chửi bới chúng ta. Ân, còn nhớ rõ có nào sao? Ta giống như nhớ kỹ, lần trước ti thủ đã cảnh cáo bọn hắn. Tề Bình hỏi. Bùi Thiếu Khanh từ trong ngực lấy ra một cái đỏ ra sổ, cũng ở đây. Phi thường tốt. Tề Bình lật nhìn dưới, lộ ra nụ cười. Ân, vậy liền theo tờ thứ nhất bắt đầu đi, theo ta đi. Chúng cẩm ý mở miệng, ngươi muốn làm gì? Tề Bình run lên trên đao huyết châu, lời ít mà ý nhiều, có oán báo oán, có cửu báo cửu. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2.300 chương. Chương 231, báo thủ không cách đêm. Tề Bình trở về. Không những như thế, còn trước mặt mọi người đả thương ba tên cẩm ý lìa, trong đó thậm chí bao gồm một tên bách hộ. Khi tin tức kia tại trong nha môn truyền ra, nhất thời như tính trong hồ bỏ ra một cục đá, tạo nên vô số gợn sóng. Mọi người giật mình không thôi. Tại Đỗ Nguyên Xuân cố ý tản ảnh hưởng dư luận ở dưới, rất nhiều người cũng chắc chắn cái này gần đây quật khởi yêu nghiệt xong, nhưng mà kết quả lại hoàn toàn ra khỏi đám người đón trước. Không những toàn bộ cần toàn bộ đuôi trở về, không có nhận bất kỳ xử phạt nào, còn dường như được chỗ tốt. Kế tiếp phát sinh một màn, càng làm tất cả mọi người bất ngờ. Vị tiêu biến mất mấy ngày Tề Bách Hộ, lại dẫn một đám thủ hạ, dựa theo một bản danh sách bắt đầu tìm người. Mỗi đến một cái đường khẩu, liền làm chúng đọc lên tên người. Chợt, một đao vỏ hướng trên mặt chào hỏi, dựa theo vị kia Tề Bách Hộ thuyết pháp, là vào miệng. Có người ý đồ ngăn cản, có thể những này cầm ý đi, như thế nào có thể ngăn được một vị tẩy tủy? Thế là, Tề Bình khắp nơi đi qua, cũng đem danh sách trên người từng cái đánh tới. Cầm ý nhóm chưa bao giờ thấy qua như vậy lạnh lùng Tề Bình ở quá khứ, người mới này luôn luôn cười ha hả, tính tình rất dáng vẻ ôn hòa, những người còn lại tìm hắn hỗ trợ, cũng phần lớn sẽ rút, đây cũng là một số người có can đảm chỉ trích nguyên nhân. Có thể cho tới hôm nay, bọn hắn mới ý thức tới, vị này Tân Tấn Bách Hộ cũng không phải là cái nhuyễn nhu tính cách, đi qua chưa từng tức giận, chỉ là bởi vì cũng không đủ lý do, hoặc là không thèm để ý. Trấn phủ ti sau nha. Là Đỗ Nguyên Xuân biết được tin tức này lúc, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn như vậy làm việc, những người kia sợ rằng sẽ đến áo. Mạc Tiểu cùng đứng tại Xuân Phong Đình một bên, cười hắc hắc, một bộ xem kịch tư thái. Đỗ Nguyên Xuân cầm lấy một bát cá ăn, bóp một túm, hướng trong hồ rơi vãi, một đám con cá tranh nhau đoạt thức ăn, ngựa khí thản nhiên nói lần trước mới đã cảnh cáo bọn hắn, và miệng là nhẹ, nhớ kỹ, cũng có ai bị đánh, phạt đồng tháng 3. Mạc Tiểu cùng cảm khái nói hôm nay qua đi, trong nha môn hẳn là không còn tiếng chất vấn âm. Nói đến, ta hiện tại mới có điểm phản ứng tới, Tề Bình tại trong lao, nhường chúng ta tản gây bất lợi cho hắn tin tức. Phải chăng chính là vì si ra những người này, nhất cử thu phục, lấy tư lịch của hắn, nghiên kỷ, thăng chức khẳng định có người không cam lòng, Dư Khánh lại còn chưa có trở lại, cho nên hắn nhất định phải tìm cớ lập uy, để cho tất cả mọi người thật phục hắn, bằng không, ta thật nghĩ không thông, vì sao cái kia Bùi Thiếu Khanh sẽ trước thời gian đem người nhớ trên tiểu bản bản, tê. Bình lại vì sao thay đổi trạng thái bình thường, như vậy phách lối. Tê, hắn sẽ không ở lần trước quan bạc cán thời điểm, liền bắt đầu có ý nghĩ này đi. Đỗ Nguyên Xuân chậm rãi nói ai biết do đâu. Cái này tiểu tử tâm tư rất nhiều, tốt, không nói hắn, cái kia Thiền Tông tăng nhân, thẩm vấn như thế nào? Mạc Tiểu Cung lắc đầu nói hắn chỉ nói mình là tán tu, lần này là cấp trên có người hứa cho hắn lợi ích, muốn hắn tới cứu người, về phần phía sau là ai, hắn chỉ nói không biết, thi chức còn đang suy nghĩ biện pháp cậy mở miệng của hắn, nhưng cái này yêu tăng miệng rất cứng, còn muốn nhiều thời gian. Đỗ Nguyên Xuân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể tu thành tẩy tùy cảnh, ngoại trừ số ít thuần dùng thiên tài địa bảo cho đi lên, phần lớn tâm thần kiên nghị, bình thường hình phạt rất khó có hiệu quả. Hơn không bài trừ, thật sự là hắn không biết cụ thể khả năng. Tiếp tục thẩm, ta phải biết, việc này cùng Tiền Tông phải chăng có quan hệ? Đỗ Nguyên Xuân nói. Vâng. Cái này thời điểm, bên ngoài có lại viên bước nhanh chạy đến, chắp tay nói đại nhân, có bao nhiêu vị bách hộ cầu kiến, nói là Tề bách hộ sự tình mà tới. Thuộc hạ bị người xông tới đánh tới bời, thậm chí chính mình cũng bị đánh. Đánh không lại, nhưng còn có thể cáo trạng. Đỗ Nguyên Xuân nhìn cũng chưa từng nhìn một cái không thấy. Bình chữ đường khẩu. Là Tề Bình đánh xong cuối cùng một nhóm người, dẫn một đoàn người trở về, tất cả mọi người là thần thanh khí sảng, khuôn mặt hồng nhuận. Nhiều ngày để tích lũy bị đè nén toàn bộ tiêu tán. Một hơi, thuận. Bất quá dạng này thật không có vấn đề sao? Bùi Thiếu Khanh kích động sau khi, nhịn không được lo lắng. Hồng Tiêu Kiều mày liễu cũng nhăn lại, cắn môi nhìn về phía Tề Bình, nghiêm túc phân tích nói mặc dù có ti thủ ngày hôm trước nhưng ngươi trực tiếp độc thủ, cũng quá lô mãng, mà lại, những cái kia thuộc hạ bị đánh người, cũng bị rơi xuống mặt mũi, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi quá vọng động rồi. Đám người đồng loạt nhìn nàng. Nhãn thần phức tạp, ta một nhóm người bên trong, cứu thuộc ngươi rất xúc động, còn có mặt mũi đừng nói người, cái thứ nhất rút đao chém người không phải ngươi. Hồng Tiêu Kiều vai hùng gương mặt bên trên có nhiều tức giận nhìn cái gì vậy? Lại mở trong mắt cho các ngươi móc ra. Đám người chỉnh tề bỏ qua một bên đầu đi. Tề Bình cười cười, nói ra yên tâm. Ti thủ sẽ không quản, về phần đắc tội với người. Ân, dù sao cũng so về sau không ngừng nghỉ tìm phiền toái đến hay lắm. Theo hắn danh khí lớn dần, địa vị càng cao, không thể nào làm được chủ đáo, cùng tất cả mọi người tạo mối quan hệ, kia không thực tế, cũng không cần thiết. Tựa như là kia trừ chi hành, hoàn toàn không cùng xuất hiện qua, Tề Bình thậm chí lúc trước cũng chưa từng nghe qua cái tên này, như thường thành công kích trước ngựa của hắn tốt đúng, cái kia Trừ Chi Hành không thể bỏ qua. Tề Bình tinh thần, quyết định thừa dịp xúc cảm không tệ, đem cuối cùng khuôn mặt cũng cho đánh. Mà liền tại cái này thời điểm, đồng nhiên, ngoài viện truyền đến tiếng gõ cửa. Trong phòng, đám người đồng loạt nhìn lại, tay đè chôi đao, nghĩ thầm không phải là có người đến trả thù, Tề Bình một ngựa đi đầu, đi đến trong đình viện tiến vào. Cửa sân kẹt kẹt mở ra, một tên cách ăn mặc bình thường, dung mạo bình thường, lẫn vào trong đám người cũng không tìm tới nam nhân đi tới. Trong tay còn mang theo một cái chói thành bánh trưng, ngăn chặn miệng người đọc sách. Ngươi là? Tề Bình ngây người. Nam nhân cười nói, đại nội thị vệ, vô danh tiểu tốt tôi, phụng bệ hạ chi mệnh, đem cái này Trừ Chi Hành cầm nã quy án, giao cho trấn phủ ti xử lý. Nói, tay hắn ném đi, tóc hai bù xù Trừ Chi Hành đông một tiếng, quỳ trên mặt đất, tay chân không bình thường uốn cong, nghẹn ngào kêu thảm. Tề Bình đôi mắt khẽ động, chắp tay nói, làm phiền. Không sao. Nam nhân gật đầu, quay người rời đi. Tề Bình quay người, cùng một đám giáo úy đem Trừ Chi Hành vây vào giữa, lớn giọng giáo úy xoa tay lao đại, nhường nhóm chúng ta cũng qua qua tay nghe thôi. Tề Bình gật đầu, sau đó bổ túc một câu lưu một hơi, sau đó ném chiếu ngục đi. Trừ Chi Hành như thế nào quyết định tố giác? Cái này cũng cái muốn thẩm vấn điểm, bất quá trong vòng vị trí thông minh, nghĩ đến hết thảy manh mối sớm bị chặt đứt. Vâng thưa. Đám người cười quá dị. Trừ Chi Hành trừng to mắt, phát ra tuyệt vọng kêu rên. Thư viện. Ngày thu trời cao mây nhạt, vạn dặm không mây, từng tòa ốc xá chi chít khắp nơi, mặc nho bảo tuổi trẻ đám học sinh hoặc ôm sách vở, hoặc eo xứng pháp bút, bảo kiếm, vang lai xuyên thẳng qua. Hướng phía dưới núi cổng trào trên sườn núi, Tề Xu an tĩnh ngồi tại cái này, nhìn qua kinh đô phương hướng, rất lâu cũng không nhúc nhích. Tiểu cô nương, uống một chén canh thịt băm như thế nào? Cái này thế nhưng là nhị tiên sinh ta thức ăn cầm tay, không thua vương phủ đâu biết. Long thoải mái thân thể béo mập, khí chất thân hòa ôn tiểu hồng bưng lấy một bát mùi thơm bốn phía canh thịt băm, đi tới hỏi. Tề Xu thở ơ. Tiểu nha đầu, cái này ngồi không biết bao nhàm chán. Lục tiên sinh ta tác phẩm mới một phần văn chương, ta niệm tình ngươi nghe. Cầm trong tay quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng Tịch Liêm xuất hiện. Tề Xu bưng kín lỗ tai. Tịch Liêm thụ thương ly khai. Ngươi trên sống mũi mang theo thủy tinh mại phiến kính mắt, áo bào trắng thuần như tuyết hòa xanh đi tới, nghĩ nghĩ, phát hiện mình đích thật không am hiểu khuyên người, trầm mặc dưới, đem trong ngực ôm quất miêu ném xuống mèo quất miêu nguyên bản đang ngủ ngon giấc, thốt nhiên ném một cái, tỉnh, có chút sù lông. Đây là Tề Bình tiểu muội. Hoa xanh truyền âm nhập bí. Quất miêu có chút không tình nguyện, trong lòng tự nhủ quan tâm nàng là ai, bệ nghệ lường khuôn mặt nhỏ ảm đạm thiếu nữ một cái, trong lòng tự nhủ thật là phiền, nhưng vẫn là nằm xuống. Một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, lột đi. Tề Xu nhãn thần rốt cục linh động nhiều, do xét xuất thủ, hướng quất miêu sờ soạn. Cách đó không xa, nhị tiên sinh cùng lục tiên sinh đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Tề Xu bị vây ở chỗ này, không cách nào ly khai, nhưng hiển nhiên không phải cái lâu dài sự tình. Nếu không ngươi hôm nay lại đi trong thành tìm hiểu xuống đi. Ôn Tiểu Hồng thấp giọng nói. Tịch Liêm khe khẽ thở dài, có chút sầu lo. Nếu như nói đạo viện địa vị là cao hơn hoàng thất, như vậy thư viện vẫn còn tại hoàng thất phía dưới. Nhất là tại viện trưởng vị trí không công bố mấy chục năm bây giờ, Tề Bình lần này bị hoàng đế hạ lệnh điều tra, thư viện đám người cũng không tốt nhúng tay. Tốt, vậy ta Tịch Liêm mới vừa mở miệng, đột nhiên liền nghe được quất miêu phát ra trong trẻo tiếng kêu, theo Tề Xu thủ hạ chạy thoát rồi đám người khe giật mình, trong lòng tự nhủ mèo chấn thủ không phải cho sờ soạn sao? Đây là lại đổi ý, bất quá rất nhanh, bọn hắn ý thức được không đúng. Cái gặp quất miêu nhanh như chớp chạy tới dốc núi đầu kia, phát ra vui sướng meo ô. Chật, thanh bãi hình dáng phía dưới, một người mặc thanh y ỉa, ôm mèo con thiếu niên, một chút xíu lộ đầu ra. Đại ca. Tề Xu đống nhiên đứng dậy, thần lên đầu lông mày giãn ra. Tề Bình nhìn thấy đám người, lộ ra sán lạn nụ cười ta trở về. Giảng đường lớn bên trong, cùng mọi người hàn huyên qua đi Tề Bình, cất bước đi tới cửa một bên, chắp tay nói, học sinh gặp qua đại tiên sinh. Đầu đội cao quan, cứng nhắc nghiêm túc đại tiên sinh gật đầu, ánh mắt trên dưới dò xét, nói ra nhìn qua, mấy ngày nay ngươi quá không tệ. Tề Bình cười ngượng ngùng, hoàn thành. Đại tiên sinh nói ra, như thế nói đến, ngươi lần này thai kiếp cũng không như ngoại giới truyền ngôn như vậy. Tề Bình gật đầu, đang muốn mở miệng, đại tiên sinh chỉ đối diện bồ đoàn, ngồi xuống nói đi. Tay áo huy động ở giữa, trên bàn có thêm một chén trà. Tề Bình không dám chối từ, nghiêm túc ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu giảng thuật, chuyện lạ như thế này hắn không có tiến hành giấu giếm. Theo hoàng cung trở về trên xe ngựa, hắn liền hỏi Đỗ Nguyên Xuân, phải chăng có thể đem chuyện này cáo chi đại tiên sinh, cái sau trả lời là có thể. Làm thư viện hiện nay đại diện viện trưởng, những việc này chỉ cần đối phương nghĩ biết rõ, liền có thể biết được củ nói này ẩn hàm có ý tứ là, so với thần tiên đạo môn thủ tọa, hoàng đế cùng đại tiên sinh quan hệ càng thân cận một chút. Không ngoài ý muốn, trước đây hoàng lăng án một đêm kia, đại tiên sinh chiến hậu cũng là trước tiên tiến vào cung, lại còn có những ngày ẩn tình. Đại tiên sinh có chút ngoài ý muốn. Tề Bình nói ra, học sinh lần này tới, còn có một chuyện muốn nhờ. Đại tiên sinh lộ ra vẻ hiếu kỳ, ồ, chỗ nào cầu? Tề Bình chân thành nói, học sinh nghĩ lại cầu một cái bảo mệnh phù. Đại tiên sinh châm trước nói, ngươi lo lắng âm thầm người, còn có thể đối ngươi xuất thủ. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 232, Dư Khánh, ta lớn như vậy cái đường khẩu đi đâu rồi? Không, học sinh bây giờ tấn cấp tẩy thủy, coi như có sức tự vệ, ta nghĩ là muội tử ta, Tề Bình dầu dĩ nói, nếu có người tổn thương nàng, đến trả thù ta. Ta không có biện pháp một mực bảo hộ. Đối với như thế nào bảo hộ Tề Xu an toàn, Tề Bình có hai cái phương án, đầu tiên là nghĩ biện pháp nhường nàng tại thư viện hoặc là đạo viện đi học, hoặc là ở lại. Nhưng mới vừa hỏi Tề Xu, tiểu cô nương cũng không vui lòng, mà lại trước đây thu hoạch được tu hành pháp về sau, Tề Bình đã từng để cho tiểu muội thử qua, sự thật chứng minh, hoàn toàn chính xác không có gì tu hành thiên phú. Cho nên, hắn nghĩ phương pháp thứ hai chính là cầu bảo vật hộ thân. Về phần hắn tự mình, cũng không sao, trừ phi âm thầm địch nhân phái xuất thần thông sát hắn, nếu không hoàn toàn không có e ngại.
Ân, lão phu có thể lại tặng cho ngươi một cái, nhưng ngươi cần xuất ra đầy đủ thủ lao đem đổi lấy.
Đại tiên sinh bình tĩnh nói. Tề Bình gật đầu, chuyện đương nhiên, chỉ là học sinh lúc này tu vi nông cạn, thân vô trường vận, chỉ có chút tiền tài.
Đại tiên sinh lắc đầu, hoàng bạch tục vật liền miễn đi, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, vậy liền trước tạm thiếu, chờ ngươi tu vi có thành tựu, ta muốn ngươi một cái hứa hẹn.
Tề Bình khẽ giật mình, hứa hẹn cái gì?
Đại tiên sinh bước dâu, nói, giết một người.
Giết người? Tề Bình kinh ngạc, nghĩ thầm ngài một vị thần ẩn cảnh đại tu sĩ cũng giết không được địch nhân, ta như thế nào làm được? Đại tiên sinh gặp hắn chần chờ, thản nhiên nói, yên tâm, là nên giết người, ngày sau ngươi tự sẽ biết được.
Tề Bình nghĩ, cắn răng nói, được.
Đáp ứng trước lại nói, nếu quả thật không được, liền lấy đặt ở thư viện không chữ thần phù gắn nợ, dù sao khẳng định so một cái bảo mệnh phù chân quý. Đại tiên sinh thủ trưởng mở ra, một cái quen thuộc thần phù bay lên, rơi vào Tề Bình trong tay. Hắn đứng dậy chắp tay bái tạ, đi ra hai bước, đột nhiên nghĩ đến một gốc dạng, quay người lại, muốn nói lại thôi tiên sinh.
Cái kia còn có chuyện gì?
Tề Bình thử dò xét nói, ta không có ý tứ gì khác, chính là nghe ngóng phía dưới à, ngài thần phù này chuyển tống địa phương, sẽ không vẫn là địch nhân hang ổ đi, ta.
Lớn trước sinh đại tay áo vung lên, đem Tề Bình quét ra giàn đường, hai phiến cửa lớn ầm ầm đóng cửa.
Ngoài cửa, Tề Bình bất đắc dĩ, lao nhân này còn tức giận.
Thảo Nguyên, Kim Trướng Vương đỉnh chỗ khu vực.
Ngày mùa thu ánh nắng vừa vặn, bao la đại địa bên trên, màu trắng lều vải liên miên như biển.
Dê bò thành đàn.
Vương đỉnh nơi trọng yếu, lều vải biến thành kim sắc, đó chính là man tộc vương thất chỗ cư trú.
Đột nhiên, một cái nhạt màu lam chim nhỏ trống rông xuất hiện tại trên bầu trời, quay quanh hai vòng, đột nhiên đâm đầu thẳng vào trong đó một tòa kim trướng.
Trong trướng,
trên sàn nhà bày khắp nặng nghề, lại thêu lên phức tạp hoa văn thảm, một cái hất lên trường bào tóc trắng vu sư quỳ trên mặt đất, lặng im nhìn qua trên bàn điện thờ cầu nguyện.
Đột nhiên, tóc trắng vu sư giàn mua trên mặt, đóng chặt hai con ngươi mở ra, cái khoát tay, liền bắt được màu lam chim nhỏ, liếc mắt trong ống trúc cất giấu mật thư, cũng không lấy ra.
Chỉ là thân thể còn xuống đứng dậy, một tay chống gỗ đào pháp trượng, một tay nắm chặt chim chóc, ra kim trướng.
Hướng phụ cận rất nguy nga to lớn, giống như cung điện lều vải đi đến.
Ven đường, tất cả mọi người trông thấy hắn, cũng ngang tay hành lễ, đại tế ti.
Đại tế ti phảng phất chưa nhìn thấy đám người, còn lưng, chậm rãi đi vào vương trướng, canh giữ ở bên ngoài thị vệ cũng không ngăn cản.
Chuyện gì xảy ra?
Là tóc trắng vu sư đi qua trùng lập màn cửa, tiến vào kia cung điện to lớn bên trong, thấy được ở trên thảm xích thân nhảy múa các nữ tử, bên tai vang lên man vương thanh âm.
Ca múa tạm dừng.
Phảng phất có dưới người đạt mệnh lệnh, từng người man tộc nữ tử đứng dậy xếp hai hàng đi hướng lễ trướng, kia ngồi tại bày ra bình rượu thịt nướng bàn dài sau man vương đứng dậy.
Phảng phất một tòa ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên.
Vị này man tộc vương giả dáng vóc cao lớn, vượt qua 2 mét,
toàn thân màu đồng cổ da thịt bóng loáng, mặc man di đặc hữu phục sức, tóc đen nhánh, dùng thất thải dây lụa bện dây thường buộc lên, giống như chính vào trắng niên.
Giờ phút này, uy nghiêm lạnh lùng trên khuôn mặt, ánh mắt rơi vào cái kia màu lam chim bên trên.
Thưa của hắn,
đại tế ti lời ít mà ý nhiều ném ra mật thư.
Man vương triển khai, quét mắt, đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, quay người mở ra trên bàn một chiếc cấm đồng.
Ba một tiếng, hạ hầu nguyên khánh thần hồn chui ra, có hồi âm rồi.
Man vương cười nói, đúng vậy á ta bằng hữu, ngươi đoán trong thư viết cái gì?
Hạ hầu nguyên khánh mặt không biểu lộ, có chuyện nói thẳng.
Man vương cười to, hạ hầu tướng quân vẫn là thẳng tính, cũng tốt, nói cho ngươi một tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi gia tộc được cứu ra.
Hạ hầu nguyên khánh vui mừng, mấy ngày liên tiếp mù mịt giết hết.
Nhưng mà câu tiếp theo lại như một chậu nước lạnh rội xuống, sau đó bất hạnh bị phát hiện, đành phải giết.
Hạ hầu nguyên khánh khó có thể tin, ngươi nói cái gì?
Hắn tại sao có thể? Man vương thương hại nói, mặt khác trong thư còn nói, ngươi không có lo lắng, tất nhiên sẽ sinh lòng hận ý, vì để tránh cho phiền phức, liền không cần lại nghĩ đến trở về.
Hạ hầu nguyên khánh sắc mặt đổi biến, lảo đảo lùi lại, sẽ không trợn. Hóa thành khói xanh hướng ngoài trướng trốn chạy, Man Vương miệng lớn khẽ hấp, tại tuyệt vọng gào thét bên trong, đem vị này đỉnh cấp thần thông linh hồn ăn hết người sớm nên nghĩ đến hôm nay à.
Theo giảng đường lớn ly khai, Tề Bình hài lòng mang theo Tề Xu ly khai, dặn dò thiếp thân cất đặt lá bửa, hai người cưỡi con ngựa, cộc 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 trở về kinh đô.
Trên đường, Tề Bình cho nàng nói tới hoàng đế sự tình, cùng khổ thiếu nữ nghe được con mắt trừng tròn vo, cả lâm mà nói kia.
Cái kia kim,
thiên sinh, là lo sợ không yên.
Đế,
nàng cảm giác tự mình như rơi vào mộng, đột nhiên dùng sức vặn Tề Bình đùi một cái sau vội vàng không kịp chuẩn bị, đau khẽ run rẩy. Ngươi muốn bóp, bóp ngựa đi.
Dưới trướng hoàng phiếu mã đột nhiên khó chịu phì mũi ra một hơi.
Tề Xu ngồi tại đại ca đằng trước, hốt hoảng, khó có thể tin cho nên Vân lão tiên sinh là hoàng đế lão sư.
Đúng vậy à, ta liền nói lão nhân này ăn nói bất phàm, hóa ra là đại ẩn ẩn tại thành thị.
Tề Bình run dây cương.
Tề Xu nghĩ là, như vậy, buộc tu coi như quá đáng giá.
Sau đó lại nghĩ đến, Vân Thanh Nhi là thái phó tôn nữ, ngược lại là xứng với đại ca.
Trở lại Nam Thành lục giác ngõ hẻm thời điểm, Tề Bình chú ý tới, phòng sách đã mở, nhường Tề Xu dẫn ngựa về trước đi, Tề Bình lúc này tìm tới Phạm Nhị.
Cái sau đã được đến tin tức, biết được Tề Bình bình yên vô sự, vui mừng quá đỗi, đã bắt đầu chào hỏi tiểu nhị bắt đầu làm việc.
Tề Bình tìm tới hắn, cái hạ đạt một cái chỉ thị, tại hạ một kỳ báo chí trang đầu, viết cái chiều sâu đưa tin.
Đoạn này thời gian kinh đô lưu ngôn phỉ ngữ không ít, mặc dù trên triều đình có kết quả, nhưng chợ búa người chưa hẳn cũng biết rõ.
À, tung tin đồn nhảm há miệng, bắt bỏ tin đồn chạy chân gãy, cho nên ta cần báo chí là ta chính danh.
Tề Bình nói.
Phạm Nhị lĩnh mệnh mà đi.
Ly khai cửa hàng sách, Tề Bình lại đi Vân gia tiểu viện, rất quen gõ cửa, đông đông đông.
Ai nha?
Vân Thanh Nhi trong trẻo như hoàng oanh thanh tuyến.
Tề Bình, cha đồng hồ nước.
Kẹt kẹt cửa mở, mặc lá sen sắc váy lụa, khuôn mặt trắng thuần, ánh mắt to gan Thanh Nhi cô nương oán trách trừng mắt nhìn hắn một cái gì nước biểu.
Vào đi, ra ra chờ ngươi đấy.
Tề Bình cười ha hả vào cửa, liền thấy Thái Dương Hoa Dâm cán bộ kỳ cựu ngồi tại ghế mây bên trong đọc sách, nghe tiếng để sách xuống quyển, cười nói trở về rồi.
Trở về.
Tề Bình tùy tiện đi qua, đặt mông ngồi xuống, ưu hoán nói ngài cái này thế nhưng là giấu giếm ta thật đáng a. Vân Lão cười tủm tỉm, lần này gặp bệ hạ cũng hàn huyên cái gì.
Tề Bình rót cho mình chén trà, phối hợp nhấp một hớp, nói cũng không nói cái gì, chính là để cho ta cho thái tử làm lão sư.
Ân, cùng ngài một cái làm việc.
Vân Lão biểu lộ ngạc nhiên.
Kinh đô cửa thành đông bên ngoài, bến tàu khu, ngày mùa thu vạn dặm không mây, kênh đảo phía trên ngàn buồn mùa thuyền.
Một chiếc theo tây bắc trở về địa điểm xuất phát quan trên thuyền, mặc cẩm bào, xứng trường đao, màu da lợn đen, ăn nói có ý tứ Dư Khánh ngừng chân tại bong tàu bên trên.
Mọi mệnh trên mặt, nhãn thần phức tạp nhìn qua phía trước hùng vĩ thành trì.
Thời gian qua đi mấy tháng, kinh đô, hắn rốt cục trở về.
Bởi vì Hạ Hầu Nguyên Khánh bị giết, hắn không thể không lưu lại bảo hộ tuần phủ, ổn định thế cục, tại tây bắc lại hao hơn 2 tháng.
Thẳng đến bệ hạ phái người tiếp quản, mới lấy bước ra.
Khi trở về, đã là ngày mùa thu.
Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, là Mạc Cửng Đỏ quan bảo Lý Kỳ.
Lao Lý cũng là mỏi mệt không chịu nổi, nay lại nhìn thấy quen thuộc đô thành, thở ra thật dài khẩu khí, cảm khái nói có thể tính trở về, cái này một lần, như mộng huyễn.
Lần sau bệ hạ lại mệnh ta đi thăm, nói cái gì cũng không đi.
Dư Khánh trầm mặt dưới, nói ra nhóm chúng ta chỉ là mệt mỏi nhiều, tối thiểu không có tao ngộ hung hiểm, còn có trở về cơ hội.
Lý Kỳ trầm mặc.
Hắn biết rõ Dư Khánh ý tứ trong lời nói.
Toàn bộ Tây Bắc đội ngũ, kỳ thật đại bộ phận cũng còn tốt, chỉ ở binh biến bên trong tử thương mấy tên cấm quân, so với mức độ nghiêm trọng của sự việc, đã là cực tốt kết quả.
Có thể,
duy chỉ có thiếu đi một người.
Tề Bình.
Nhớ tới cái kia lấy sức một mình, phá vỡ Lâm Thành cục diện thiếu niên, Lý Kỳ chỉ có thở dài.
Cái này 2 tháng, bọn hắn như cũng không hề từ bỏ tìm kiếm, nhưng vẫn cũng không có chút nào phát hiện.
Càng về sau, triệt để từ bỏ hy vọng.
Lý Kỳ còn tốt, là đô sát viện người, cùng Tề Bình cách một tầng, mà xem như trưởng quan Dư Khánh. Nên như thế nào đi gặp Hồng Tiểu Kiều bọn hắn, lại như thế nào cho Tề Bình người nhà bằng hữu bằng dao, cho coi trọng hắn ti thủ bằng dao, hảo hảo một cái ngút trời kỳ tài, cứ như vậy ném đi.
Nghĩ đến cái này, Lý Kỳ đưa tay vô vô Dư Khánh bả vai, thở dài nói chờ bản quan hồi triều, tiết kiến bệ hạ, nhất định phải lần nữa vì hắn thành công, liền coi như làm đền bù đi.
Dư Khánh lắc đầu, nghĩ thầm người đều không có, nói những này có ý nghĩa gì, nói chung, chỉ cầu cái an tâm đi.
Nghĩ đến những này, kia trở về nhà mừng rỡ, đột nhiên không còn sót lại chút gì, chỉ có nặng nề cùng xấu hổ.
Tại không khí này bên trong, thuyền cập bờ, hai người cùng nhau vào thành, chờ đến nội thành, mỗi người đi một ngả, Lý Kỳ đi hoàng cung phục mệnh.
Dư Khánh cô đơn chiếc bóng, hướng trấn phủ ti tiến đến.
A, là Dư Bách Hộ.
Ngài trở về á?
Nha môn thủ vệ trông thấy đi tới Cẩm Y Liễu, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt kinh hỉ chào hỏi.
Bọn hắn cũng biết rõ, Dư Khánh lần này lập xuống đại công, rất nhanh liền sẽ tấn thăng thiên hộ, cho nên khách khí cực kỳ.
Lúc này thân thiện nên đón, hỏi han ân cần.
Dư Khánh lại chỉ là lắc đầu, khoát khoát tay, xin miễn nha dịch hảo ý, đi lại trầm trọng hướng tự mình khánh chữa đường khẩu bước đi.
Trong đầu, từng lần một tổ chức tiếng nói, nghĩ đến sau đó như bọn thuộc hạ hỏi Tề Bình tung tích, phải chăng tìm về, hắn nên đáp lại như thế nào đường không xa, hắn rất nhanh đứng tại một chỗ viện lạc bên ngoài đang muốn đợi môn, đột nhiên ý thức được không đúng, mắt nhìn bảng hiệu bên trên bình chữ, sửng sốt một chút.
Đi nhầm.
A, mới ly khai mấy tháng, liền môn cũng quên.
Dư Khánh tự rêu cười một tiếng, quay người muốn đi.
Đông nhiên, cửa sân mở ra, Bùi Thiếu Khanh, Hồng Kiều Kiều bọn người cười toe toét, kết bạn đi ra ngoài ai đù, chết cười ta, tờ báo này trên trò cười thật có ý tứ.
Không được, nước mắt đều đi ra, ha ha ha.
Các loại nhìn thấy cửa ra vào mặt đen Cẩm Y Liễ, đám người sửng sốt mấy giây, mới phản ứng được, kinh hỉ nói lão đại.
Ngài trở về á?
Làm sao không tiến vào viện?
Đây là muốn đi đâu?
Dư Khánh ha to miệng, mở mịt lại bất lực.
Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương.
Chương 233, quan mới tiền nhiệm.
Một ngày này, tảo triều trên chuyện phát sinh từ trên xuống dưới, bắt đầu trên kinh đô tầng vòng tử mạn diên. Nguyên bản chờ mong xem kịch vui đám người thất vọng không thôi, cũng có một chút tâm tư nhạy cảm, phát giác được Tề Bình bị vu ham phía sau, có lẽ cất giấu bí ẩn, nhưng theo trừ chi hành bị ném tiến vào chiếu ngục, hết thảy cũng vẽ lên dấu chấm tròn.
Ngày thứ hai,
sáng sớm, Nam Thành tiểu viện.
Quả nhiên không thích hợp.
Tề Bình ngồi tại thuộc về mình gian phòng bên trong, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm một nén nhang.
Giờ phút này, thần quang mờ mờ, dùng bút lông vẽ lên rất nhiều cái ngăn chứa hoàng hương đỉnh chóp hồng nhiệt, bỏng mở đêm tối.
Ta liền nói, lúc ấy đã cảm thấy không thích hợp, thời gian quả nhiên trước thời hạn.
Tề Bình thở hắt ra, nhãn thần sáng tỏ dọa người.
Hắn phát hiện, tự mình hồi đương năng lực tiến hóa.
Sự tình còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thu hiến ngày ấy, Tề Bình tại Đông Thành rách nát trong sân, cùng Hoa Tí tăng nhân giao thủ, quá trình bên trong đã từng hồi tố một lần thời gian.
Nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là, một lần kia cũng không phải là lui trở về đến một khắc đồng hồ trước, mà là ngắn rất nhiều.
Cái này một lần làm hắn có chút khẩn trương, nhưng lúc đó không tâm tư nghiên cứu.
Các loại trở về chiếu ngục, thử một lần, sáng sớm hôm nay lại làm một lần thí nghiệm, Tề Bình rốt cục xác định xảy ra chuyện gì.
Dĩ vãng, ta một khi mở ra trở về, thời gian sẽ kéo về một khắc đồng hồ, không nhiều một điểm, không ít một giây.
Mà bây giờ, ta có thể trở về đương đến quá khứ một khắc đồng hồ bên trong tùy ý thời khắc.
Đúng vậy, hạn mức cao nhất vẫn là một khắc đồng hồ, nhưng có thể tự do lựa chọn ở giữa cụ thể thời khắc.
Phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, chính là tại đọc lên làm lại lúc, ở trong lòng hồi tưởng, cụ thể muốn hồi tố một khắc này chẳng cảnh đơn cử ví dụ, cùng yêu tăng trận chiến kia, Tề Bình lúc ấy mãnh liệt nghĩ tới, muốn trở lại mượn nhờ vạc nước khởi xướng tập kích một khắc này, kết quả là thật trở về.
Phát hiện này nhường hắn có chút hưng phấn.
Ân, mặc dù nhìn như tác dụng không lớn, nhưng trên thực tế đã khá nhiều, nhất là liên quan đến sinh tử chiến đấu thời điểm.
Cưỡng chế trở về một khắc đồng hồ,
rất nhiều thời điểm ta nhất định phải hoàn mỹ phục khắc lên một lần động tác, mà một khi có sai lầm, liền sẽ dẫn đến kết quả khác biệt. Còn nếu như có thể trực tiếp lui trở về đến ta muốn thời gian điểm, mặt của ta sai không gian liền sẽ lớn hơn nhiều. Mà hơn mấu chốt chính là, sự biến hóa này chứng minh, hắn thật là có thể tiến hóa. Ảnh hưởng nhân tố là cái gì? Ân, chẳng lẽ là tu vi tấn cấp? Không, trong núi tuyết giết đại vu sư thời điểm, ta đã là tẩy tủy cảnh, cũng không hề biến hóa. Nhất định là trên người của ta gần đây cải biến. Tề Bình suy nghĩ, rất nhanh có hai cái mục tiêu, thứ nhất là hấp thu thiên tài địa bảo, rèn luyện thân thể. Thứ hai là tại đạo viện tiếp nhận thần hồn rèn luyện, điểm thứ nhất liên quan tính không lớn, hắn có khuynh hướng cái thứ hai khả năng. Ta đồng hồ cắt vốn là có thể ngăn cản thần thức công kích, mà lại sẽ tiêu hao năng lượng, dẫn đến trở về mất đi hiệu lực, cho nên nói, đồng hồ cắt khả năng cùng thần hồn có quan hệ. Trong núi tuyết ta ăn không ít linh ngư, bất quá tại thủ tọa cùng Vu Vương đánh cờ lần kia, còn giống như không có sự biến hóa này ân, có lẽ là bởi vì chưa đem linh ngư dược lực tiêu hóa, mà vài ngày trước, tại đạo viện bên trong, điện tàng trưởng lão giảng đạo, để cho ta thần hồn đạt đến một tầng thứ mới. Tề Bình cảm giác tự mình bắt lấy mấu chốt. Hô hấp dồn dập nói cách khác, chỉ cần ta thần hồn cường đại xuống dưới, có lẽ ta còn có thể thăng cấp. Không nhất định, nhưng tối thiểu có phương hướng. Giờ khắc này, Tề Bình đối với tấn cấp thần thông tràn ngập khát vọng. Hô, không đợi, tu hành muốn bảo trì bình thản. Tề Bình đè xuống hưng phấn, mặc quần áo đẩy ra cửa phòng. Sáng nay có chút sương mù, ngày mùa thu sáng sớm, gió mát tập kích người. Đi lên. Đương nhiên, bên cạnh đầu tường lại toát ra thanh nhi tấm kia sạch sẽ trắng thuần khuôn mặt đến, tóc đen bện thành bím tóc ở sau gót quán thành một vòng tròn. Cái này thời điểm, trong tay nắm nuốt một khối nhỏ đậu hũ, ngụm nhỏ ăn. Tề Bình im lặng nói ngươi tốt xấu là thái phó tôn nữ, cũng coi như tiểu thư khuê các đi, làm sao suốt ngày trèo tường. Một điểm không thuộc nữ. Vân Thanh Nhi thiết một tiếng đen trắng rõ ràng trong mắt to tràn đầy không quan tâm, nói ra dạng này thuận tiện nha. Tề Bình trầm ngâm nói nếu không ta dành thời gian ở trên tường cho ngươi trụ mũ môn, dạng này vừa đi vừa về ra vào thuận tiện. Tốt lắm, Vân Thanh Nhi gật đầu, tựa hồ đối với cái phương án này có chút ý động, đem còn lại một nhỏ nhanh đậu hũ đưa qua mời ngươi ăn đậu hũ. Tề Bình biểu thị cự tuyệt, thỏ không ăn cỏ gần hàng, mới không ăn ngươi đậu hũ. Hôm qua đánh nhiều như vậy mặt, Tề Bình lo lắng sẽ có tiếp sau phiền phức, cho nên không chuẩn bị ở nhà cá ướp muối, sớm lên lớp. Thay đổi bách hộ cầm y liễu, eo xứng pháp khí trường đao, cưỡi lên con ngựa, cộc 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 trong triệu thành tiến đến. Trên đường, hắn tìm cái quán ven đường ăn cơm, nghe được trong quán có thực khách bưng lấy mới xuất lô báo chí, ngay tại lớn tiếng nhớ kỹ trang đầu tin tức. Trừ chi hành đúng là vu cáo, đã bị đánh vào thiên lao. Nha, vị kia đủ thơ khôi là oan uổng. Ta nói cái gì tới? Ta liền nói khẳng định có đảo ngược. Sì, ngươi trước hai ngày cũng không phải nói như thế. Dân chúng nhiệt liệt trò chuyện. Cũng không biết rõ bọn hắn trong miệng người trong cuộc, ngay tại bên cạnh gặm bánh bao. Cái niên đại này quay phim kỹ thuật phần lớn muốn nhờ siêu phàm thủ đoạn, Tề Bình cũng không có trải qua thông tập lệnh, cho nên phần lớn người chỉ nghe tên, không biết kỳ nhân. Tề đại nhân tới, ngài chậm một chút, ngựa giao cho ta là được rồi. Đến trấn phủ ti, đứng gác thủ vệ phá lệ nhiệt tình. Làm cho Tề Bình có chút không thích đứng đến gần trong đại viện, ven đường gặp phải cẩm y nhóm cũng đều gật đầu hành lễ, gọi một tiếng đại nhân. Cái này đãi ngộ lúc trước không có, hiển nhiên, hôm qua Tề Bình lập uy, hiệu quả nhanh chóng. Cái thế giới này chính là như vậy, một vị nhu hòa là không đủ. Thích hợp biểu hiện ra tính công kích, ngược lại mới có thể thu được tôn trọng. Xem ra sẽ không có người đến gây chuyện. Tề Bình có chút thất vọng nghĩ đến, vượt môn tiến vào tự mình bình chữa đường khẩu. Kinh ngạc phát hiện, giá trị trong phòng, một đám giáo úy quý củ, ngồi trên vị trí chăm chỉ làm việc. Xảy ra chuyện gì? Tề Bình mờ mịt, trong lòng tự đủ đây không phải ta quen thuộc đồng sự. Khặc. Đột nhiên, bên cạnh rõ ràng khặc tiếng vang lên, Tề Bình quay đầu, trông thấy một tấm ăn nói có ý tứ mặt đen. Tề Bình kinh hỉ, lão đại, ngươi cái gì thời điểm trở về? Dư Khánh chắp hai tay sau lưng, vênh váo tự đắc, phản phất tại biểu thị công khai chủ quyền. Ánh mắt bên trong lại toát ra ấm áp hôm qua mới vừa trở về kinh. Nói, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vị này thuộc hạ một trận, cảm khái nói, không nghĩ tới, ngươi lại đều đã vượt qua ta. Vật khí. Tề Bình cười ngượng ngùng, vào nói lời nói. Dư Khánh bay người tiến vào nguyên bản thuộc về hắn, bây giờ bị Tu Hú chiếm tổ chim khách gian phòng. Tề Bình vui vẻ đi vào theo đóng cửa phòng. Một đám làm bộ nghiêm chỉnh giáo úy trong nháy mắt thư giãn xuống tới, lẫn nhau nhíu lông mày, tò mò nhìn về phía đóng lại cửa phòng. Trong phòng, hai người ngồi xuống, cũng không nói chuyện. Dư Khánh trong lòng sinh ra cảm khái vô hạn. Hôm qua. Hắn sau khi trở về đầu tiên là kinh ngạc phát hiện tự mình địa bàn không có, sau đó mới biết được, Tề Bình không ngờ tại bọn hắn trước đó trở về. Không những như thế, đoạn này thời gian, hơn phát sinh rất nhiều chuyện. Quan bạc cán bên trong, Tề Bình cố tình bày nghi trận, đem cả triều văn võ cũng lừa gạt đi vào, bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, bắt được nội ứng ngự sử, tìm về quan bạc, thăng chức lục phẩm. Về sau, lại bị đô sát viện cắn ngược lại, lang đang vào tù, tuyệt địa phản kích, không những trả trong sạch chi thân, hơn cùng Kim Loan điện phía trên bảy bức thành thơ, lên án mạnh mẽ một đám ngự sử, là kinh đô người đọc sách nói chuyện say xưa. Sau đó trở về nha môn từng cái đường khẩu đánh tới phiến xưng lên một đám người mặt càng là trong nha môn chưa bao giờ có sự tình. Cái này khiến Dư Khánh có chút hoảng hốt, cảm giác tự mình phảng phất ly khai một năm người sự tình. Ta nghe Thiếu Khanh bọn hắn nói. Dư Khánh ngồi tại trong ghế, dáng người đoan chính, làm rất không tệ. Tề Bình hàm xúc nói, vẫn được. Dư Khánh cảm khái nói, ngày đó tại Hà Yến, ta mặc dù cảm thấy ngươi có chút bất phàm, nhưng cũng chưa thể ngờ tới ngắn ngủi nửa năm ngươi có thể đi đến một bước này. Tề Bình cười không nói chuyện, trong lòng tự nhủ đây coi là cái gì. Ta đợi trước nhìn qua trong tiểu thuyết, có người mấy tháng liền theo phổ thông nhân tu thành vô địch tại thế gian. Dư Khánh tiếp tục nói ra, chỉ là, nghe nói ngươi hôm qua tựa hồ đánh rất nhiều đồng liêu.
Tề Bình nghiêm túc giải thích nói sự tình ra có nguyên nhân, ta nguyên bản cũng không có ý định dùng loại này kịch liệt thủ đoạn, nhưng luôn có một số người nhảy quá không kịp chờ đợi, cho nên Dư Khánh khoát tay, ngăn lại hắn, lắc đầu nói, ta không phải trách cứ ngươi ý tứ. Tề Bình khẽ giật mình. Dư Khánh bình tĩnh nói, nghe nói hôm qua rất nhiều người đi cầu kiến thi thủ, bị cự tuyệt ở ngoài cửa, trong lòng tất nhiên là ghi hận, bất quá ta đã thăng nhâm thiên hộ, về sau lại có người ngoi đầu lên, ta đến giải quyết. Trong giọng nói tràn ngập tự tin. Tề Bình lộ ra nụ cười, nói lên từ đáy lòng, lão đại, chúc mừng. Dư Khánh hơi nhếch khóe môi lên, nghiêm túc nói ra, cho nên bản quan vẫn là người cấp trên. Tề Bình nháy mắt mấy cái, thử dò xét nói, cho nên. Dư Khánh một bộ vẻ mặt nghiêm túc, ngươi hôm nay đến muộn, tự mình đi thì cần bản nhớ phạt. Tề Bình, hắc ca, không hổ là ngươi. Cái này thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu, Tề đại nhân ở đây sao? Tề Bình đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, thấy là một tên trong cung người hầu, trong tay bưng lấy một cái khay, trên mạch là nhậm chức văn thư cùng thân phận bài. Đây là ngài Đông cung nói đọc nhận đuổi văn thư. Người hầu tươi cười. Tề Bình nhướng mày, hiệu suất này, có thể a? Trong nha môn vô sự, còn có Dư Khánh cái này nghiêm khắc cấp trên trông coi, Tề Bình cảm giác mò cá đều không được tỉnh, vừa vặn thừa cơ đi chuyến trong cung. Trước quen thuộc dưới làm việc, thuận tiện thăm viếng phía dưới trưởng công chúa. Ta vào tù kia mấy ngày, không biết rõ công chúa nàng nhóm có hay không là ta bu đậu. Tề Bình cưỡi ngựa đi qua nội thành đường đi, thầm nghĩ, hẳn là có đi, lần trước cũng tặng quà đâu. Chuyển ý niệm, hắn lợi dụng Đông cung nói đọc lệnh bài thuận lợi tiến vào cung thành. Rốt cục không còn cần trưởng công chúa nữ quan tới đón người. Quen cửa quen mẹo đến Hoa Thanh cung, cửa ra vào thị vệ cũng sớm biết hắn, lộ ra thân mật nụ cười Tề đại nhân nhưng là muốn cầu kiến điện hạ. Tề Bình ngưỡng ngực ngẩng đầu, hàm xúc gật đầu, mời hỗ trợ thông báo. Ngài chờ một lát. Thị vệ quay đầu, nhanh như chớp vào phủ. Không bao lâu trở về, nói ra điện hạ nói, không thấy. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 234, Tề Bình, các vị đang ngồi, đều là rất rưởi. Cái gì? Màu son cửa chính, Tề Bình hoài nghi mình nghe theo con trước, hắn tìm chứng cứ đồng dạng hỏi, điện hạ để cho ta đi vào. Thị vệ huyền chuyển nói, không đồng ý. Tề Bình mờ mịt, hoang mang không hiểu, nghĩ nghĩ, lại hỏi, là không tiện. Có khách nhân. Thị vệ lắc đầu, không có, chính là không thấy. Tề Bình trầm mặc, vào đầu bức thai không nghĩ ra đạo lý, muốn đuổi theo hỏi, thị vệ làm ra tiễn khách động tác, hắn đành phải không hiểu ra sao ly khai. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Dù thế nào cũng sẽ không phải nguyện sự tới, cho nên tâm tình không tốt đi. Tề Bình không nghĩ ra, bất đắc dĩ quay đầu hướng đông cung phương hướng tiến đến. Hoa Thanh cung, trong thư phòng. Mặc trắng thuần váy xòe, mắt như thu thủy Hàm Yên trưởng công chúa ngồi tại bên cạnh bàn, lật nhìn xem một quyển thư tịch. Cái này thời điểm, bên ngoài nữ quan đi đến cửa ra vào, nói khẽ, "Tề đại nhân đi." "Ân." Trưởng công chúa thản nhiên nói, phảng phất cũng không thèm để ý, qua mấy hơi, mới giống như tùy ý nói, "Xuất cung rồi." Nữ quan đáp, "Không có." Hướng đông cung phương hướng đi. Trưởng công chúa gật đầu, biết rõ đối phương nhận mới việc phải làm, nói ra bệ hạ dám cho, hắn thật đúng là có dũng khí đón, như vậy một mình một người đi đông cung, tránh không được bị những cái kia đại nho làm khó dễ. Đông cung giảng đạo quan đều là khoa cử đi ra người đọc sách, cái đỉnh, cái cao ngạo, biết được hắn một cái không có khoa cử qua quan võ muốn cho thái tử giảng bài, đại khái muốn chọc giận chết. Nữ quan cười dưới, nói, điện hạ biết rõ cái này một gốc dạng, làm sao không có nhắc nhở Tề đại nhân. Trưởng công chúa tay nâng thư quyển, thản nhiên nói, nhắc nhở hắn làm gì? Nói, phất phất tay, nữ quan cung thân lui ra, biết rõ điện hạ truyền tâm đọc sách lúc, không ưa thích bên người có người. Thế nhưng là nàng nghĩ đến, điện hạ nâng lâu như vậy sách, làm sao cũng đều không có lật một tờ. Quả nhiên, chờ người đi, Vĩnh Ninh bước xuống thư quyển, kéo ra ngăn kéo, thoáng nhìn viên kia phát ra hào quang óng ánh tinh châu, nàng cầm bút lên, tiện tay hướng sân nhỏ bên trong ném đi. Sau đó tiếp tục nâng lên thư quyển nhìn lại. Làm thế nào cũng đọc không vào đi. Qua một hồi lâu, lại đứng dậy nhặt được trở về. Cái gọi là Đông cung, tự nhiên không phải danh tự tức là cái này, mà là nghiêm chỉnh phiến là thái tử phân phối công sở nha môn. Tề Bình thân là Đông cung giám đốc, lệ thuộc vào chiêm sự phủ hạ. Cái gọi là chiêm sự phủ, cũng tức chiếu cố thái tử tất cả sinh hoạt cần thiết nội vụ nha môn, khi hắn đến chiêm sự phủ, thông báo sau. Rất nhanh, có một tên tuổi trẻ quan viên ra đón, cười nói Tề đại nhân, ngài tới ngược lại là sớm. Tề Bình cười nói, bệ hạ có mệnh, không dám thất lễ, bản quan lần đầu tới nơi này, không biết nên như thế nào giảng bài. Tuổi trẻ quan viên nói thái tử giảng bài tại Văn Hoa đường bên kia, dạy dỗ văn học tiên sinh cũng tại phụ cận, ta mang ngài trước nhận nhận môn, về sau chính là cùng bên kia tiên sinh thương nghị, an bài thời gian. Tề Bình rất khách khí, làm phiền. Hai người nói chuyện, hướng Văn Hoa đường phương hướng đi đến, trên đường, tuổi trẻ quan viên vì hắn đơn giản giảng giải phía dưới bên này quy củ. Tề Bình nghiêm túc nghe, toàn bộ làm như thêm kiến thức. Tại Lương quốc, thái tử trên danh nghĩa lao sư là Đông cung tam sư, tức thái sư, thái phó, thái bảo, theo nhất phẩm. Hỗ trợ quan là thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo, đang nhị phẩm. Bất quá những này phần lớn biến thành chức xung, thuộc về danh hiệu vinh dự, nhiều lắm là ngẫu nhiên tới một lần. Cụ thể dạy học nhiệm vụ vẫn là đặt ở giảng đọc quan thân bên trên. Mà những người này, cũng cơ hồ đều là danh nho, chính thống người đọc sách, so sánh dưới, Tề Bình chính là cái khác loại. Ký hoa, ném vào không hợp nhau. Tề Bình cảm thấy, đây cũng là hoàng đế đối với hắn giảng bài yêu cầu phá lệ rộng rãi nguyên nhân một trong. Không bao lâu, hai người đi vào một tòa đại viện. Núi đá có cây, đình ngài lầu các cái gì cần có đều có, hoàn cảnh thanh đu, còn có một dòng thanh tuyển, có chút lịch sự tao nhã. Trong sân, có một loạt tinh thất, gió thu đánh tới, thúy trúc chập chờn, mơ hồ có thể thấy được trong phòng bóng người. Nơi này đâu? Chính là giảng đọc các tiên sinh chỗ, chuyện của ngài đã trước thời gian cáo chi qua, ta liền không tiễn. Tuổi trẻ quan viên nói đây là nhường chính ta hỏi nha, làm sao cảm giác ngươi muốn trượt. Tề Bình nghĩ đến mỉm cười gật đầu đa tạ. Bọn người đi, Tề Bình mới cất bước dọc theo hành lang hướng về phía trước, đi tới cửa ra vào vị trí,
phát hiện môn nửa mở, hắn khắc chế gõ cửa xúc động, liếc mắt qua. Trong phòng có 5 tên tiên sinh, trẻ tuổi nhất một cái đoán chừng đều chạy 5-60 tuổi đi. Đều là mặc văn sĩ bảo phục lao học cứu, râu ria một cái dài, một người có một tấm cái bản, tản mát bày ra. Trung quanh có chút giá sách các loại, trên tường bung thong tranh chữ. Ngược lại là cùng đời trước lao sư trong trường phòng làm việc cũng không có gì khác nhau. Khắc, Văn Bối Tề Bình, là bệ hạ tân nhiệm giảng đốc quan, gặp qua các vị tiên sinh. Tề Bình tư thái phóng rất thấp. Mặc dù mọi người đều là giảng đốc quan, nhưng hắn thực tế tuổi còn rất trẻ. Nghe vậy, mấy vị lao tiên sinh ngẩng đầu trông lại, trên mặt không có gì nụ cười, trong đó bốn cái chỉ nhìn lướt qua, liền túi đầu xuống. Chỉ có một cái nhìn địa vị hơi cao một điểm giảng đốc quan thản nhiên nói biết rõ. Thật là lạnh nhạt ta. Tề Bình nghĩ đến, nhìn về phía kia mở miệng một người xin hỏi tiên sinh, Văn Bối ngồi đây, khi nào có thể gặp thái tử? Người kia đang túi đầu viết cái gì, nghe vậy nhấc ngón tay chỉ trong phòng nơi hẻo lánh bên trong một cái bàn, vị trí kỳ chênh lệch, cơ hồ ở vào phòng ốc góc chết, cấp trên còn trưng bày không ít tạp vật, lộn xộn không chịu nổi ngồi vậy đi, thái tử đang đi học, ngươi chờ là được. Tề Bình nhấp miệng môi dưới, cười nói, đa tạ. Nói, hắn liền cất bước đi qua, vén tay áo lên, nghiêm túc đem bút mực thư quyển các loại tạp vật một chút xíu thu thập xong, đặt ở trên kệ, lại tìm đến khăn lau, lau sạch sẽ cái bàn. Toàn bộ quá trình cẩn thận tỉ mỉ. Trong phòng năm tên tiên sinh túi đầu bận rộn, nhưng cũng là nhìn trộm nhìn xem hắn, gặp cái này thiếu niên không rên một tiếng, cắm đầu quét dọn, liếc nhìn nhau, thần sắc hơi dị đối với Tề Bình vị này mới giảng đọc, bọn hắn không thể nghi ngờ là không thích, lớn nhất nguyên nhân tự nhiên là xuất thân đế quốc quý cũ, thái tử giảng đọc cho tới bây giờ đều là chính thống khoa cử người đọc sách, hơn nữa còn nếu là ưu chúng tuyển ưu, một giáp tiến sĩ đặt cơ sở, trạng nguyên cũng không tính là cái gì, nơi này tồn tại rõ ràng khinh bị liên. Mà Tề Bình cái này mới giảng đọc, cũng quá đáng rồi, đừng bảo là tiến sĩ, thậm chí liền cái tú tài đều không phải là, mà là cái thuần túy quan võ, nghe nói, vẫn là tư lại xuất thân. Càng là tuổi trẻ quá mức. Dạng này người, lại đột nhiên được đề bạt làm giảng đọc, cùng bọn hắn là tương lai đế vương giảng bài. Cái này khiến một đám lao học cứu như thế nào có thể chịu, về phần Tề Bình cái gọi là thi tài, mặc dù không tệ, có thể truy phủng, phần lớn là tuổi trẻ học sinh. Tại những lao nho này xem ra, thơ tử, tiểu đạo mà thôi, là văn nhân trò chơi đồ chơi, cùng tiên thánh lấy làm thiên địa khác biệt, là liền kinh nghĩa sách luận cũng so không lên đồ vật. Có thể mệnh lệnh của bệ hạ, lại không thể nào chống lại, đành phải lẫn nhau thương nghị, ép buộc người này. Nếu có thể khiến cho chủ động mời từ tốt nhất, nghĩ đến bệ hạ tự sẽ rút đi hắn. Giờ phút này gặp Tề Bình bình chân như vậy, lại không rên một tiếng thu thập lại cái bàn, mấy người trao đổi phía dưới nhãn thần, chuẩn bị áp dụng bước kế tiếp kế hoạch. Một bên khác, Tề Bình thu thập xong chỗ ngồi, liền cũng bình yên ngồi xuống, bắt đầu dò xét thu dọn ra thư tịch. Bởi vì tự mình là mở cửa hàng sách, Tề Bình đối đế quốc văn đàn điện tịch chủng loại thuộc như lòng bàn tay. Niên đại này sách, kém xa đời trước nhiều, giống như là học giàu năm xe, hình dung người tri thức bên bác, cũng mới năm xe sách, nơi này chỉ vẫn là thẻ tre, có thể thấy được thư tịch thiếu thốn. Cái này mấy ngày Tề Bình trong tù nhàn cực nhàm chán, thuận tiện đem kinh điển sách cũng đánh một lần, này lại xem xét, cũng đều là trên thị trường mua bán điện tịch. Con tưởng rằng sẽ có cái gì không lưu truyền chân phẩm. Tề Bình nói thầm. Bất quá ngẫm lại cũng thế, dạy học nha, sách giáo khoa có thể có cái gì khan hiếm. Nghĩ đến những này, hắn lật ra một bản nói toán học sách, tùy ý quét bắt đầu, tốc độ cực nhanh. Thân hồn cường đại về sau, hắn nhìn lên sách đến tốc độ cũng là viễn siêu thường nhân, mấu chốt một trang này cũng không có mấy chữ. Mấy tên tiên sinh thấy thế, càng thêm xem thường, quả nhiên là vũ phu, giả vờ giả vịt cũng không biết. Khắc, trong thùng không có nước. Đủ giảng đọc, ngươi đi trong viện đánh nhiều tới. Một tên giảng đọc quan binh mặt hất hàm sai khi nói. Tề Bình ngẩng đầu, mắt nhìn, cười cười, được. Chậm, đứng dậy cầm lên thùng nước, đi trong viện, không bao lâu trở về. Ô hế, thuận tiện quét đi. Khác một tên giảng đọc nói. Tề Bình lên tiếng, cầm lấy cái chổi, bắt đầu quét dọn bắt đầu, chờ làm sao ông. Mới vừa trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, hạ ba giảng đọc bình chân như vậy nói đúng rồi, kia trong hộp tủ sách đến lấy đi, ngươi dọn đi bên phải cái thứ ba trong phòng. Tề Bình lần nữa đứng dậy, cười nói, là. Đứng dậy chuyển sách. Những ngày việc vặt sự tình trong cung cũng có hạ nhân làm. Nhưng đám người này lại bắt được Tề Bình dùng. Chỉ cần hắn cái mông mới vừa ngồi xuống, liền sẽ lập tức ra lệnh, phản phất một khắc không cho hắn thanh nhàn. Là Tề Bình đưa quay về chuyện đến, vừa muốn ngồi xuống, đột nhiên, tên kia giảng đọc quan ra vẻ tỉnh ngộ, nói cầm nhầm, kia một chồng mới là, đi đem vừa rồi những cái kia chuyển về tới. Tề Bình ngồi tại tự mình bàn nhỏ bên cạnh, nụ cười trên mặt một chút xíu biến mất. Sau đó, hắn không còn có khiêm tốn văn bối bộ dáng khéo léo, mà là bình chân như vậy hướng ghế trúc bên trong khẽ nghiêng, nhấc lên chân bắt chéo, nhìn lên sách tới. Thấy thế, năm tên giảng đọc quan đều là sầm mặt lại. Trong đó một người chỉ vào hắn cả giận nói cái này thế nhưng là trong cung, ngươi như vậy ngồi trạng thái, còn thể thống gì? Mặt khác một người cũng nghẹt mặt ra, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tên kia sớm nhất nói chuyện giảng đọc quan lắc đầu hương giã tư lại, quả nhiên thô bỉ, như vậy chi giảng đọc, coi là thật chưa từng nghe thấy, lan truyền ra ngoài, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Nghe vậy, Tề Bình lại cũng không xấu hổ, chỉ là khép lại sách, nghiêm túc nói ra ta cũng chưa từng nghĩ đến, thái tử giảng đọc, lại cũng chỉ là một đám bất học vô thuật, lừa đời lấy tiếng hạng người. Dứt lời, toàn bộ học đường một cái an tĩnh. Có lẽ là Tề Bình lời nói quá bình tĩnh, quá nghiêm túc. Thực tế không giống như là chế rêu bộ dạng, hay là không ngờ tới cái này mới tới vũ phu có dũng khí như vậy cùng bọn hắn nói chuyện. Giờ khắc này, trong học đường năm tên giảng đọc quan đồng thời sửng sốt, lại đều là chưa kịp phản ứng. Hắn nói cái gì, bất học vô thuật, lừa đời lấy tiếng, ngoài phòng gió thu thổi qua, thúy trúc rầm rầm chập chờn. Tính thất bên trong, tại Tề Bình trong tầm mắt, cái này mấy tên tóc hoa dâm, nghiên kỷ cộng lại đều muốn vượt qua đạo môn thủ tọa hủ nho khuôn mặt mắt trần có thể thấy địa, bởi vì phẫn nộ mà hưởng luận. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2.300 chương. Chương 235, đương thời toán học thứ nhất người. Thằng nhãi danh ngươi dám. Gió thu từ rộng mở cánh cửa thổi nhập, đánh thức năm tên lão giảng đọc, rốt cục ý thức được, cái này Vũ Phu nói cái gì. Một tên hủ nho giận dữ, râu tóc đều dựng, đứng dậy chỉ vào Tề Bình lời trẻ con tiểu nhi, ăn có dũng khí làm cản. Mấy người còn lại cũng là tức gần chết, bọn hắn cỡ nào thân phận, lại bị cháu trai một đời Tề Bình làm nhục như vậy, nhất thời ngồi không yên. Nhưng cũng may lý trí vẫn chiếm thượng phong, không có ý đồ động thủ, chủ yếu là đánh không lại. Tề Bình bình chân như vại tựa ở ghế trúc bên trong, trên đầu gối đặt vào sách, thần thái bình tĩnh nói chỉ nói là nhiều lời nói thật thôi, ta người này kính lão, vốn cũng chưa từng nghĩ nói đến như vậy trực tiếp, nhưng đã các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, ta thân là đồng cung giảng đọc, cũng không cần thiết không đúng. Hoặc là các ngươi coi là ta tại mở miệng nhục mạ niệm ai? Không, quen thuộc ta người cũng biết rõ, ta người này xưa nay không ưa thích làm loại này chuyện nhảm chán, vẫn là câu kia, lời nói thật thôi. Gặp hắn vẫn là bộ dáng này, giảng đọc nhóm cũng không che đậy, một người bị chọc giận quá mà cười lên hoang đường. Biết bao hoang đường, chúng ta làm cả một đời học vấn, chẳng ngờ hôm nay lại bị một chỉ là Vũ Phu nghi ngờ. Mặt khác một người cũng mặt lạnh lấy tốt một cái kinh đô thơ khôi, lão phu trước đây mặc dù bất mãn ngươi chỉ dạy thái tử, nhưng vốn chỉ muốn có thể làm ra những cái kia thơ, tốt xấu có thể có chút quỷ tài, bây giờ xem ra, bất quá một hương giả cùng sinh, bất học vô thuật, lừa đời lấy tiếng. Tốt một cái bất học vô thuật, thật không biết được ngươi cái không có nửa điểm công danh mang theo, không tụng kinh điển, không phụng văn chương bạch đình, như thế nào có mặt nói ra bực này lời nói. Giờ khắc này, mấy tên lão giảng đọc vô cùng phẫn nộ, thậm chí nghĩ đến, cho dù phải đối mặt hoàng đế trách phạt, cũng muốn đi liên danh thượng đấu, đem người này đuổi ra ngoài. Mà cái này thời điểm, nơi đây động tĩnh cũng truyền ra ngoài, hấp dẫn phụ cận một số người đều hiếu kỳ nhìn quanh tới, trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới mới giảng đọc mới vừa vào cửa, còn không có nửa canh giờ, liền cãi vã. Tề Bình đem hết thảy thu nhập tầm mắt, nhưng cũng là mặc cho mấy người kia nói chuyện, cũng không thèm để ý, chờ người này nói xong, mới chậm rãi nói cho nên, ở trong mắt các người, cái gọi là học vấn, liền đem thánh hiền lấy làm đọc ngược như chạy. Đây mới là học vấn. Một người hừ lạnh, không phải vậy. Được. Tề Bình cũng cười, nhìn chằm chằm người này, ngươi dạy dỗ thái tử phương diện kia. Người kia nhíu mày, ngạo nghễ nói, lễ ký. Tề Bình bỗng nhiên đứng dậy, hướng hắn đi đến, kinh hãi lao nho lão đảo lui lại, ngươi muốn như thế nào? Ngươi có dũng khí động thủ? Đây là hoàng cung nhìn ngươi dọa đến như thế, Tề Bình lười nhác giải thích, tiện tay theo trên bàn rút ra một quyển sách, ném qua đi, chính là lễ ký tùy ý chọn một tờ. Ngươi, kia giảng đọc không hiểu nó ý, nhưng cho một vị tẩy tủy cảnh tu sĩ nhìn chằm chằm, trong lòng hốt hoảng, lại khách khi đầu có người hướng bên này xem, dáng chống đỡ chấn định, lật ra nói 56 trang. Tề Bình gật đầu, đưa tay theo giá bút trên rút ra một cây bút, bày giấy chấm mực, một bên viết một bên thì thầm cũng miễn có thể không chỗ chi tình người đám người khẽ giật mình, chỉ cảm thấy chẳng biết tại sao, bên cạnh một người cả giận nói, ngươi chỉ thứ gì? Chật, đã thấy kia nắm chặt lễ ký giảng đọc đột nhiên sửng sốt, sắc mặt biến đổi, đó lấy, mấy người còn lại cũng đều kịp phản ứng, đều là ngạc nhiên. Bọn hắn đột nhiên ý thức được Tề Bình tại làm gì, hắn tại chép lại nguyên văn, nói đúng ra, là tại viết ngược lại. Cái này thời điểm, Tề Bình còn tại bút tẩu long xà, thiên về một bên lưng, một bên chép lại. Núi tuyết linh ngư không phải ăn không, trước mấy ngày, tại chiếu ngục trông được sách giải một lúc, hắn thuận tiện liền có mấy quyển, vốn là muốn chính là về nhà phụ đạo tiểu muội bài tập thuận tiện. Vừa lúc, trong đó liền hữu lễ nhớ. Còn bên cạnh giảng đọc thì không tin tả bưng lấy sách bắt đầu từng cái chữ so với, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tề Bình viết xong một tờ, lại viết ngược lại trang kế tiếp, chữ nghĩa lưu loát, đúng là không một lỗ hổng. Tính động tại hình, âm thanh tại phát, cũng vui vẻ người vui phu. Tề Bình viết xong một chữ cuối cùng, tiện tay vứt bỏ bút lông, hỏi ngược lại đọc ngược như chạy chính là học vấn. Vậy ta đây, chính là có học vấn rồi. Kia giảng đọc quan á khẩu không trả lời được, khuôn mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Ngoài cửa, một chút chuyện tốt người đứng xem cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ai cũng không nghĩ tới Tề Bình lại sẽ dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức đánh trả. Ngay tại Tề Bình cùng các đại nho phát sinh xung đột đồng thời, một bên khác, một chiếc xe ngựa lái vào hoàng thành. Trong xe, tuổi gần cổ hy, râu tóc bạc trắng Tống Cửu Linh mặt không biểu lộ, dựa vào mềm mại toa xe. Cự ly khoa khảo yết bảng kết thúc, đã qua mấy ngày, đảm nhiệm quan chủ khảo Hàn Lâm viện đám người một cái thanh nhàn bắt đầu, Tống Cửu Linh nghỉ ngơi mấy ngày, đột nhiên tại hôm qua nghe nói trong triều phát sinh một kiện đại sự. Chấn phủ ti một tên bách hộ bản án kinh động triều chính, kia bách hộ quan bảy bức thành thơ, đem đô sát viện một đám người mắng một trận. Việc này mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng Kim Loan điện phía trên phát sinh qua loạn thất bát tao sự tình quả thực không ít. Hơn ly kỳ cũng có, vốn cũng không để ý chỉ là về sau, lại kinh ngạc nghe, hoàng đế không biết nghĩ như thế nào, càng đem ủy nhiệm kia lục phẩm quan võ là đông cung giảng đọc, lại không phải dạy võ đạo, mà là văn hóa. Tin tức này nhất thời kinh động đến vị này văn đàn thái đầu, đông cung thái sư. Tính tình ngay thẳng, hoặc là nói có chút cổ hủ, thông thái dởm Tống thái sư dựng thẳng lên lông mày, ý thức được việc này tại lễ không hợp. Thái tử giảng bài biết bao trọng đại, há có thể từ một vũ phu chỉ điểm. Tống Cửu Linh ngồi không yên, sáng sớm dậy, liền đón xe hướng hoàng cung đuổi. Nghĩ đến nhất định phải khuyên can hoàng đế, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chỉ là tiến vào hoàng thành về sau, hắn lại đổi chủ ý, kéo ra màn xe, nói ra đi trước đông cung. Tống Cửu Linh là cái nghiêm cần người, quyết định đi trước xác minh tình huống, hiểu rõ kia bách hộ sâu cạn. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nếu là có bản sự, còn thì thôi, nếu là quả thật như truyền ngôn nói, lão phu thân là thái sư, định không thể khoanh tay đứng nhìn. Tống Cửu Linh thầm nghĩ. Vâng, đại nhân. Sa phu nghe vậy, thay đổi phương hướng. Không bao lâu, đến chiêm sự phủ, thủ vệ thấy là thái sư xa giá, vội vàng thông báo, một tên quan viên chạy chậm đến nên đón ra Tống thái sư, ngài nghĩ như thế nào lấy tới? Tống Cửu Linh dựng râu trừng mắt, lão phu chính là thái sư, vì sao không thể tới? Quan viên cười khổ, giải thích nói cũng không phải là ý này, nói ra, thái tử lúc này ngay tại đọc sách. Tống Cửu Linh lắc đầu, không thấy thái tử. Lão phu nghe nói,
bệ hạ mới cắt cử một tên văn học giảng đọc, là cái chấn phủ ti bách hộ. Nhưng có việc này. Quan viên khẽ giật mình, gật đầu nói ra, có. Đủ giảng đọc vừa rồi tới, hạ quan đem hắn đưa đi văn hoa đường bên kia. Đã tới. Tống Cửu Linh ngoài ý muốn, quay đầu một lần nữa lên xe, đi xem một chút. Bánh xe cuộn cuộn, lại ly khai. Gió thu đánh lá. Gian phòng bên trong, là Tề Bình giống như cười mà không phải cười, hỏi ra câu nói kia đến, nguyên bản khí thế hung hăng các đại nho đồng thời tỉnh ngồi. Cảm giác bị đánh gãy tiết tấu đọc thuộc lòng một phần văn chương không hề khó khăn, nhưng xem Tề Bình vừa rồi ý tứ, lễ ký quyển sách này, chỉ sợ đều là thuộc lầu. Còn lại kinh điển, đại khái cũng kém không nhiều, đây là hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự liệu, phải biết, tại những người đọc sách này trong ấn tượng, Vũ Phu hình tượng là thâm căn cố đế. Tề Bình trên thân, cũng hoàn toàn chính xác không có người đọc sách nên có khí chất. Cho nên, không ai nghĩ đến hắn có thể làm đến bước này. Bất quá, tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, mấy người rất mau trở lại qua thần đến, ý thức được người này đại khái cũng biết rõ dùng võ người thân phận tiến vào Đông cung sẽ gặp chỉ trích. Cho nên trước thời gian bù lại qua những thứ này, có lẽ trước thời gian liền muốn qua, dùng một chiêu này ngăn chặn miệng của bọn hắn, thế nhưng là, Nưu Tước Mẫu Đan vẫn là trâu, không phải người. Là thái tử giảng đọc, ngươi hẳn là coi là sẽ chỉ chết học thuộc lòng liền có thể. Đọc sách không hiểu, không bằng không đọc, ngươi có thể dạy thái tử cái gì? Làm thơ. Vẫn là như thế nào ngã học thuộc lòng. Đơn giản buồn cười. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, mặt khác một người đánh vỡ cục diện. Tề Bình quay đầu nhìn hắn, chân thành nói, toán thuật. Ta tương đối am hiểu cái này. Nơi hẻo lánh bên trong một tên giảng đọc quan cười, hắn vừa lúc là dạy dỗ toán thuật tiên sinh, lắc đầu nói toán học mênh mông tinh thâm, lão phu khổ học cả đời, cũng mới bất quá hơi biết con đường, không dám nói rằng tinh thông, ngươi cũng dám mua dịu qua mắt thợ, cửu cung ô có thể giải. Dây thừng đo giếng có biết. Câu cổ tích cự, chứng nhận pháp mấy loại. Tề Bình thản nhiên nói 2-4 là vai, 6-8 là chân, trái 7-3, mang 9-1, chính là cửu cung chính xác. Giếng không biết sâu mấy phần, dây thừng không biết dài mấy nhiều, 30% giảm giá nhập giếng dư 4 thước, 4 màn nhập giếng dư 1 thước, giếng sâu 8 thước, dây thừng dài 36 thước. Dừng một chút, lại nói luật cự, coi là câu dọa 3, cổ tu 4, kính góc 5. Đã phương chi, bên ngoài nửa thứ nhất cự, vòng mà tổng bàn, được thành 3-4-5. Hai cự tổng dài 20/5, là tích cự. Mà câu cổ chứng nhận pháp, theo ta được biết, không dưới 500 số lượng. Một phen nói xong, trong cả căn phòng yên tĩnh trở lại, tên kia quá tử toán học giảng đọc sững sờ tại nguyên chỗ, đột nhiên lớn tiếng nói không có khả năng. Đã biết chứng nhận pháp bất quá nhiều loại, nơi nào có 500 to lớn. Tề Bình thương hại nhìn hắn một cái, nói ra ngươi không biết, không có nghĩa là không có. Liên nói viện kinh lịch bộ đồ trưởng lão cũng biết mấy chục loại này chứng nhận pháp, như thế xem ra, ngươi tại toán học một đạo, hoàn toàn chính xác chỉ là hơi biết, như vậy học vấn, không phải bất học vô thuật, lừa đời lấy tiếng là cái gì? Toán học giảng đọc không tin nói, ngươi gặp qua đồ trưởng lão. Tại Lương Quốc, bởi vì triều đình thuật pháp cần thiên quỹ làm trung tâm vận chuyển, cho nên, trưởng khống thiên quỹ đám người kia, mới là thời đại này toán học lĩnh vực chuyên gia. Mà đồ trưởng lão, càng là bên ngoài đế quốc toán học đệ nhất nhân. Tề Bình nhãn thần cổ quái nhìn hắn một cái, trong lòng tự đủ tin tức của các ngươi cũng không tránh khỏi quá mức bế tắc. Hắn đang nghĩ ngợi giải thích như thế nào, ngoài cửa bỗng nhiên đi tới một tên giảng đọc, cánh tay còn kẹp lấy sách, dường như mới vừa giảng bài trở về, chỉ là không biết tại bên ngoài nhìn bao lâu. Gặp bầu không khí khẩn trương, thở dài một tiếng, xuất hiện giải vây, giải thích nói vị này đủ giảng đọc, lúc trước mấy ngày, từng tại đạo viện giảng bài, chính là đồ trưởng lão chi sư. Đồ trưởng lão? Chi sư? Trong phòng, năm người đồng thời lộ ra ánh mắt khiếp sợ, chuyện này, bọn họ đích xác không biết ý niệm đầu tiên, chính là không tin, có thể nói ra lời này, chính là cùng là giảng đọc đại nho, liền không phải do bọn hắn không tin. Có thể? Làm sao có thể? Mà nếu như đây hết thảy là thật, vậy cái này thiếu niên bằng chừng ấy tuổi, liền tại một học vấn lĩnh vực đi đến bực này tình trạng. Nghĩ đến cái này, toán học đại nho lão đảo ngã ngồi xuống dưới, mặt lộ vẻ đăm chát. Bất học vô thuật. Tựa hồ, quả nhiên là một câu lời nói thật. Còn lại bốn người, cũng thất hồn lạc phách. Ngoài cửa những người xem náo nhiệt, cũng nơi này khác, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ta thật tìm được bí kíp của tháng a, ghé đọc. Chương 236, thái tử sợ hãi. Tại Tề Bình đến trước, những người ở nơi này liền đoán được sẽ có một trận trò hay, nhưng vô luận như thế nào, cũng không có dự đoán đến lúc này phiên bản. Tại bọn hắn nghĩ đến, theo không hợp nhau thiếu niên bước vào cái này gian phòng bắt đầu từ thời khắc đó, xung đột liền không thể tránh né. Mà vô luận theo tư lịch, địa vị, vẫn là về số lượng, các đại nho cũng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà chân thực một màn là, song phương lần thứ nhất giao phong bên trong, mới tới giảng đọc quan liền bảy biện ra nghiền ép trạng thái. Mà năm tên đại nho binh bại như núi điều này khiến mọi người sợ hai thán phục sau khi, đột nhiên minh bạch, vì sao bệ hạ sẽ đặc biệt để bạt người này. Không phải bất tình chiêu, đây là diệu thủ. Trong tính thất, Tề Bình không để ý thất hồn lạc phách các đại nho, mà là hơi kinh ngạc nhìn người tới một cái đối phương là cái chừng 50 tuổi trung nhân, gặp hắn trông lại, cười cười trong nhà của ta tử nữ tại đạo viện tu hành, có chỗ nghe thấy. Thì ra là thế. Tề Bình bừng tỉnh, nhìn đối phương một cái, đồng nhiên hỏi tiên sinh thế nhưng là giảng bài trở về. Tên này giảng đọc nghe ra hắn ý tứ, cười khổ gật đầu, trên tiết khóa kết thúc, hắn là đến thay ca, chỉ là. Mắt nhìn năm tên đại nho dáng vẻ thất hồn lạc phách, chỉ sợ nhất thời nửa khắc, chẳng không tới. Tề Bình nói ra, ta lần đầu tới nơi này, còn chưa thấy qua thái tử điện hạ, không như sau lớp giao cho ta như thế nào. Tên này giảng đọc mắt nhìn năm vị đồng sự, gặp không ai lên tiếng, bất đắc dĩ gật đầu tự nhiên có thể, chỉ là. Trung niên giảng đọc nói, điện hạ cái này mấy ngày nay tâm tình tựa hồ không được tốt, hôm nay càng hơn, đọc sách lúc rất là kháng cự, đủ giảng đọc bây giờ đi qua, chưa chắc là thời cơ tốt. Thật hay giả, ta vừa đến đã dạng này, lừa phỉnh ta a, gặp cứng rắn không được, đến mềm. Tề Bình một mặt hồ nghi. Trung niên giảng đọc quan cũng là nhân tình, biết được Tề Bình không tin lắm, không thể làm gì khác hơn nói ngươi nếu muốn đi, cũng không sao.
Nói, hắn chủ động trong đám người chọn cái người, nói ra ngươi mang đủ dạng đọc đi qua.
Vâng. Tề Bình hơi chút do dự, vẫn là đi theo, dù sao hắn là cái kiêm chức giáo viên, lo lắng không có đám người này nhiều. Kết quả hắn chân trước vừa đi, đám người còn không có tán đi, ngoài viện liền có xe ngựa đỗ. Tiếp theo, Tống Cửu Linh ngẩng đầu, cất bước đi đến, xa xa trông thấy một đám người vây quanh, trong lòng lộ bột một cái đoán được khả năng cùng mới giảng đọc có quan hệ, thân là Hàn Lâm viện trưởng viện, hắn đối đám này người đọc sách tâm tư minh kính, biết được tất nhiên sẽ bài xích kia bách hộ. Nguy rồi, nhưng chớ có náo ra động tĩnh gì. Tống Cửu Linh nhanh đổi mấy bước, vọt thẳng nhập đám người, một đám người lúc này mới chú ý tới đúng là thái sư đi vào, quá sợ hãi, cung kính hành lễ. Thái sư gặp qua Tống thái sư. Tống Cửu Linh một mực không để ý tới, bay thẳng tinh thất, một cái quét tới, lại là cả người sửng sốt, cảnh tượng trước mắt cùng trong dự tưởng hoàn toàn khác biệt. Không có cái gì người thiếu niên, chỉ có 5 cái thất hồn lạc phách người đọc sách. Phát sinh chuyện gì? Tống Cửu Linh mở miệng đặt câu hỏi. Gian phòng bên trong, 5 tên đại nho nhấc lên đầu, ngập ngừng dưới, lại đều chỉ là thở dài, cũng may người vây xem chúng, lúc này có người đem chuyện đã xảy ra nói một phen. Tống Cửu Linh nghe được sửng sốt một chút, cái này cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn khác biệt. Cho nên, chuyên môn là thật, mới giảng đọc đích thật là cái thiếu niên vũ phu, nhưng cùng lúc, đó cũng là cái có thể đọc ngược thánh nhân kinh điển toán học đại sư. Kết quả này nhường tuổi gần cổ hy thái sư có chút đón chịu không được có thể. Người này lúc này ở đâu? Tống Cửu Linh đột nhiên dâng lên 12 phần hiếu kỳ. Tên kia trung niên giảng đọc nói ra, đi văn hoa đường, cho điện hạ giảng bài đi. Tống Cửu Linh nghĩ, nói, lão phu đi xem một chút. Nói xong liền đi ra ngoài, gặp thái sư ly khai, 5 tên đại nho bên trong một cái đột nhiên hỏi điện hạ hôm nay coi là thật không muốn đọc sách. Trung niên giảng đọc gật đầu, sau đó cao mày nói, ngươi hỏi cái này là ý gì? Tên kia đại nho trọng trấn cờ trống, con mắt tỏa sáng, có chút chưa từ bỏ ý định nói kẻ này cho dù đang tính học thượng thật có tài học, nhưng lại chưa hẳn thích hợp giảng bài, chính như rất nhiều người đọc sách việc học rất tốt, nhưng cho người làm tiên sinh, lại là không thành, như hắn lớp đầu tiên biểu hiện không tốt, cho thái sư trông thấy, dù có tài học, cũng như thường không để lại. Nghe vậy, còn lại mấy tên đại nho con mắt cũng tỉnh lại, lời ấy có lý, vậy bọn ta cũng nên đi xem một chút. Cùng đi, cùng đi. Thái tử đọc sách trường học tại Văn Hoa Đường, cự ly bên này cũng không tính xa. Cách 2 cái sân nhỏ thôi, Tề Bình đi theo người dẫn đường tiến lên. Trong lòng có chút hiếu kỳ. Dựa theo Đông Nguyên Xuân thuyết pháp, thái tử mới 12 tuổi, dựa theo hắn đời trước thói quen phân chia, ngay tại trên sơ trung. Mẹ chứng, cái tuổi này học sinh lượng cực phân hóa, hy vọng không phải cái phản nghịch học sinh. Tề Bình trong lòng chuyển loạn thất bát tao ý niệm, chỉ thấy phía trước người dẫn đường dừng lại, xoay người nói phía trước cũng được. Tề Bình bận bịu thu liễm tạp niệm, nhìn thấy hành lang phía trước có một cánh cửa, phần cuối là một lùn chói lọi thu cúc, ốc xá tương đối một mạc, suy đoán là vì nhường thái tử chuyên tâm. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy trong đường có mấy đạo thân ảnh. Làm phiền. Tề Bình nói. Người dẫn đường cung thân lui ra. Tề Bình sửa sang lại dung nhan, cuối cùng mắt nhìn trong tay 2 quyển tài liệu giảng dạy. Thái tử việc học cũng là có tiến độ, toán học đại khái nói tới chỗ nào, thơ từ nói đến cái gì trình độ, vừa rồi kia người dẫn đường cũng dặn dò qua hắn. Cho nên, Tề Bình sẽ không giảng bài cũng không quan hệ, máy móc là được, dù sao hắn chỉ là kiêm chức, ngẫu nhiên đến một chuyến, kỳ thật dựa theo ý nghĩ của hắn, là không chiếu đại cương tùy tiện nói điểm là được. Cũng không phải thật hợp lý lão sư tới đẩy cửa vào nhà. Khi hắn bước vào trong nháy mắt, từng đạo ánh mắt quan tới. Thái tử đọc sách, bên cạnh tự nhiên có bạn học, phần lớn là hài tử cùng lứa, nhưng số lượng không nhiều. Tề Bình nguyên bản còn muốn lấy như thế nào phân biệt, nhưng khi ánh mắt ném đi qua lần đầu tiên, liền thuận lý thành chương chú ý tới thái tử. Chủ yếu là quần áo quá dễ thấy, 12 tuổi thái tử mặc kim sắc mã bào, cấp trên lượn vòng lấy từng đầu tứ trảo kim long, an tĩnh ngồi tại bàn thấp sau trên đế. Dáng vóc có chút gầy yếu, nhưng khuôn mặt là tròn nhuận, còn mang theo một chút hài nhi mập. Dung mạo cùng hoàng đế giống nhau đến mấy phần, chỉ là non nớt rất nhiều, đôi mắt trong suốt, bờ môi hơi có chút mỏng. Rất thanh tú một vị tiểu chính thái, có lẽ là hoàng gia khí độ hung đúc, chỉ là ngồi ở kia, liền lưng eo thẳng tắp, khí chất ôn nhuận như ngọc, chỉ là thần sắc tựa hồ không tốt, lông mày hơi nhíu, túi thấp đầu đang ngẩn người, nhìn thấy lạ lâm gương mặt tiến đến, run lên, có chút ngoài ý muốn. Gặp qua điện hạ, ta là bệ hạ mới cắt cử giảng đọc, cái này lễ, cái này lớp để ta tới nói. Tề Bình sống 2 đời, còn là lần đầu tiên đường đường chính chính cho người ta lên lớp, ít nhiều có chút không thích ứng, mà lại tuổi tác cũng khuyết thiếu lực uy hiếp, hắn thật là có điểm lo lắng thái tử phát cáu, không tốt quản giáo, cũng may vị này thái tử tựa hồ không phải táo bạo loại hình. Nghe vậy gật đầu biết rõ, không có đứng dậy, không có chấp đệ tử lễ. Dựa theo quy củ, thái tử chỉ cấp tam sư hành lễ, giảng đọc quan không có đãi ngộ đó. Tề Bình cũng không thèm để ý, đi đến bục giảng vị trí, nói ra bệ hạ mệnh ta là điện hạ giảng giải thơ từ hoặc toán thuật, không biết điện hạ muốn học đây một môn. Hắn cái này lớp đầu tiên, chỉ tính toán lăn lộn cái quen mặt, cho nên ngựa khí rất nhẹ nhàng. Cái này thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới đường bên ngoài tựa hồ có người đến, đứng ở cửa sổ ra phía ngoài bên trong xem, là cái râu tóc bạc trắng lão nhân, khí độ bất phàm. Cũng không tiến vào, cũng không phải dậy, liền lặng lặng đứng xem. Tề Bình trong lòng tự đủ đây cũng là cái nào, chưa thấy qua, tốt gia hỏa, lớp đầu tiên liền có lãnh đạo dự tính sao, đừng làm rộn, áp lực rất lớn. Mà khí chất ôn nhuận thái tử này lại cũng mất hiếu kỳ, túi thấp đầu, buồn bã hiệu xịu nói tùy ý. Tề Bình nhíu mày ý thức được không thích hợp, tên kia trung niên giảng đọc nói tựa hồ là thật, thái tử cảm xúc rõ ràng không tốt, theo lý thuyết, một cái tân lão sư đến, tối thiểu tại ban đầu, khẳng định là có mới mẻ cảm giác. Có thể thái tử biểu hiện, lại tựa như đối cái gì cũng không làm sao có hứng nổi. Mặc dù nhìn như rất phối hợp, mặc cho Tề Bình lừa gạt, nhưng hắn đã ý thức được, nếu là mình máy móc, mặc dù cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng liền lãng phí lần này cùng tương lai hoàng đế gặp mặt cơ hội. Đương nhiên, như chỉ là cái này, hắn cũng không chút nào để ý, có thể bên ngoài cái kia dự tính. Ai biết rõ cái gì nguồn gốc, Tề Bình cảm thấy, tự mình vẫn là đến nghiêm túc điểm. học sinh buồn bã hiểu sự lực chú ý không tập trung làm sao bây giờ? Tề Bình điên cuồng thúc đẩy đầu óc, mà một màn này rơi vào đám người trong mắt, chính là Tề Bình ngay vậy, tựa hồ phạm vào khó, ngồi tại bục giảng bên trên, lộ vẻ do dự. Mấy tên bạn học kỳ quái xem hắn, không biết do tại sao lại có còn trẻ như vậy tiên sinh, thực tế cổ quái, tựa như cũng liền so bọn hắn lớn hơn vài tuổi, cùng trong nhà ca ca niên kỳ tương tự. Nhưng có thể đưa vào tới, cũng đều là trong nhà Thiên Linh Linh vạn nhắc nhở, phổ biến ông cụ non, cũng không dám huyên áo, chỉ là tò mò nhìn sang. Bên ngoài, Tống Cửu Linh xuyên thấu qua cửa sổ đi đến xem, khẽ nhíu mày. Hắn không nhìn thấy Tề Bình vừa rồi tại trong tinh thất làm sự tình, bây giờ mới là lần thứ nhất gặp mặt, kinh ngạc tại tuổi trẻ đồng thời, đôi hắn biểu hiện có chút bất mãn. Lại như vậy liền sẽ không nói chuyện. Cho dù có tài học, cũng sẽ không giảng thuật lại để làm gì. Tống Cửu Linh rất bất mãn. Về phần thái tử trạng thái, hắn bao nhiêu cũng nhìn ra không đúng, đại khái là tâm tình không tốt, không hứng thú lắm, hoàn toàn chính xác có chút khó làm. Nếu là hắn tới nói, còn có thể ỷ vào thân phận tận tâm chỉ bảo, thân là thái sư, hắn vẫn rất có lực uy hiếp. Mà Tề Bình, rõ ràng khuyết thiếu ứng đối loại này tình huống kinh nghiệm. Tống Cửu Linh khẽ lắc đầu, trong lòng chờ mong giảm xuống rất nhiều, nhưng cũng không có đi vội vã. Mà liền tại cái này thời điểm, trong đường túi đầu do dự Tề Bình tựa hồ rốt cục có quyết định. Cái gặp hắn đem hai quyển sách đặt ở trước mặt trên bàn thấp, cười nói vậy liền nói một đường toán học đi. Phía dưới, mấy tên bạn học thất vọng, tiểu chính thái bộ dáng thái tử không có gì phản ứng, giống như đang thất thần. Tề Bình cười cười, nói ra thế nào, cảm thấy toán học không thú vị. Mấy tên bạn học hai mặt nhìn nhau, ý nghĩ cũng viết lên mặt, ai mẹ nó thích lớp số học à. Tề Bình lại cười nói có thể ta ngược lại thật ra cảm thấy, toán thuật cực kỳ hữu dụng, nhất là tại chúng ta tu hành giả mà nói, càng là một hạng bắt buộc chi thuật. Tu hành, cái từ này phun ra trong nháy mắt, mấy tên bạn học đều là nhãn tỉnh sáng lên, trong đó một người kinh ngạc nói tiên sinh là tu hành giả. Sẽ thuật pháp cái chủng loại kia sao? Tề Bình cười gật đầu đương nhiên, mà lại ta nắm giữ thuật pháp cực kỳ hữu dụng, có thể xuyên thấu qua che chắn, nhìn thấy vật phẩm phía sau một mặt. Dứt lời, thái tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, có chút khẩn trương nhìn qua. Ta thật tìm được bí kíp của tháng a a a, ghé đọc ghé đọc. Chương 237, gọi một âm thanh tiên sinh tới nghe. Mới tới giáo tập đúng là cái tu sĩ. Dù là ở đây đều ra thế bất phàm, nhưng cũng không phải ai cũng như thái tử, vốn liếng hùng hậu, có thể đem thuật pháp tu sĩ tùy ý đem ra sử dụng. Nhất là Tề Bình tuổi nhỏ, thái độ thân hòa, mấy tên bạn học lá gan không khỏi lớn lên, lộ ra vô cùng hiếu kỳ thần sắc. Ân, quả nhiên nhắc lên sự chú ý, ta liền biết rõ, lên lớp loại sự tình này máy móc không ai nghe, có thể chỉ cần nói nhảm, các học sinh một cái so một cái tinh thần. Tề Bình nghĩ thầm. Các loại trông thấy thanh tú thái tử phản ứng, trong lòng hơi động, cảm giác tiểu chính thái phản ứng cùng những người còn lại khác biệt. Như vậy thần kỳ. Bạn học nhóm kinh ngạc, bọn hắn đối thuật pháp cũng không hiểu rất rõ, nhưng Tề Bình nói, rõ ràng so hỏa diễm, băng xương các loại ngũ hành thuật pháp càng thú vị nhiều. Tề Bình gật đầu, chân thành nói không những như thế, ta cái môn này thuật pháp, lợi hại nhất địa phương ở chỗ, người bình thường cũng có thể nắm giữ. Người bình thường cũng có thể học thuật pháp, cái này, một đám 10 tuổi khoảng chừng đứa bé ngồi không yên, biểu đạt nghi ngờ, cái này quá khiêu chiến thưởng thức. Bao quát thái tử cũng kinh ngạc nhìn lại. Ngoài cửa sổ, Tống Cửu Linh lông mày vượt nhăn càng sâu, chỉ cảm thấy đơn giản hồ nháo. Là thái tử giảng bài, liền thành thành thật thật nói thơ văn toán học thôi, nói trên lệch nhiều, cũng chỉ là năng lực không đủ, nhưng bây giờ nói, cùng toán học có quan hệ gì, cái này thời điểm, còn lại các đại nho, cùng bộ phận người hiểu chuyện, cũng đều theo tới, lặng im đứng tại bên ngoài học đường. Nghe được lời nói này, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không biết hảo hảo khóa, làm sao nói đến tu hành. Nam tiên bị đả kích đến đại nho thần sắc phấn chấn, liếc nhìn nhau, trong lòng tự nhủ quả nhiên. Ngươi có bản lĩnh lại như thế nào, lớp đầu tiên liền ở trong mắt thái sư rơi xuống tầm thường, lát nữa thỉnh thái sư ra mặt, tìm bệ hạ điều đi người này, cuối cùng chiến thắng vẫn là bọn hắn. Trong đường, Tề Bình chú ý tới bên ngoài càng tụ càng nhiều người, nhưng không có đi xem, chỉ coi đám này cùng nhìn lén không tồn tại, khoanh chân ngồi tại phía trước, đem mỗi cái học sinh thần sắc thu vào đáy mắt thế nào, không tin. Một tên là gan khá lớn bạn học lấy dũng khí, nói phụ thân nói, rất nhiều tu sĩ cũng không cách nào tập được thuật pháp, huống chi phàm nhân. Những người còn lại gật đầu, cảm thấy mới giảng đọc đang lừa dối bọn hắn. Tề Bình cười nói, cũng không tin, ta liền cho các ngươi thi triển một phen. Nói, hắn đột nhiên đưa tay, theo bên cạnh trúc trên bàn, lấy ra bút mực giấy nghiên, cũng đem giấy trắng dùng thước dạy học cắt thành 9 cái bài bổ kẹ lớn nhỏ trang giấy. Phân biệt tại mỗi một chương bên trên, vẽ lên khác biệt đồ án. Toàn bộ quá trình bên trong, tất cả học sinh cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm, không rõ nội tình, nghĩ thầm đây chẳng lẽ là tại viết phụ lục. Có thể lại không giống. Thượng như thật chỉ là mấy chương chữ như gà đới. Tốt, Tề Bình để bút xuống, đem 9 cái bài thổi khô, chồng lên nhau. Đưa cho khí chất ôn nhuận thái tử điện hạ, xin đem những này giấy lập tức xáo trộn chỉnh tự. Tề Bình nói xong, quay người lại đi, đưa lưng về phía đám người. Mặt vàng óng ánh mắng bảo, khuôn mặt mượt mà, nhãn thần trong suốt thái tử nghĩ, nghiêm túc đem đánh tan. Tề Bình tiếp tục nói, tùy ý rút ra một tấm, các người ghi lại đồ án, sau đó thả lại. Thái tử nhìn bóng lưng của hắn một cái, rút ra một tấm vẽ lấy hoa mai, tại bạn học nhóm hiếu kỳ nhìn chăm chú, một lần nữa thả trở về tốt. Tề Bình quay người lại, mỉm cười thu hồi lá bài, đem chia ba tổ, hỏi thăm ở đâu một tổ bên trong, đạt được đáp án về sau, đem để vào ở giữa, lần nữa chia ba tổ. Lặp lại hỏi thăm. Toàn bộ quá trình bên trong, hắn đều chỉ có thể nhìn thấy bài mặt sau. Mà một bộ này chẳng biết tại sao thao tác, xuống ở trong mắt Tống Cửu Linh, càng phát giác là hồ nháo, thậm chí có dũng khí đi vào quát lớn xúc động. Nhưng nhịn được. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi đang dở trò quỷ gì? Tống Cửu Linh nghĩ đến. Những người còn lại cũng biểu lộ khác nhau, đối mắt nhìn nhau, cảm thấy lẫn lộn, nghi thầm, hẳn là vị này giảng đọc là đang chơi cái gì trò chơi, đến cùng thái tử rút ngắn quan hệ, ân, cái này tựa hồ là khả năng nhất đáp án. Có thể mang theo thái tử mê muội mất cả ý chí, chờ bệ hạ biết được.
chắc chắn tức giận, mấy tên đại nho khỏe miệng giơ lên cảm thấy nhìn thấu Tề Bình ý nghĩ. À, nếu là trông cậy vào dùng như vậy thủ đoạn cùng thái tử giao hảo, chính là tính lầm, bệ hạ há có thể dung ngươi. Huống chi, thái sư còn tại nơi đây. Mấy người nghĩ đến, trong lòng mù mịt quét sạch sành sanh. Mà trong đường các học sinh nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ là chuyên chú trừng to mắt. Cái này thời điểm, Tề Bình hoàn thành một vòng mới hỏi thăm, đem 9 cái bài đặt ở trên bàn, bắt đầu lần lượt từng cái một dịch chuyển khỏi, là đệ lại thứ 5 trước lúc, nhếch miệng lên điện hạ ghi lại, phải chăng chính là cái này một tấm. Vừa nói, đem lá bài xoay chuyển tới. Trên tờ giấy trắng, một đóa mạc mai, nụ hoa chấm nở. Một đám bạn học kinh hô a. Đoán đúng, thật là hoa mai. Thiên sinh thật có thể trông thấy. Bọn hắn rất chắc chắn, Tề Bình toàn bộ hành trình cũng không thấy bài, lại càng không nên biết rõ thái tử tuyển đây một tấm, nhưng lại chuẩn xác tìm được. Một thời gian, nhìn về phía Tề Bình nhãn thần cũng không đúng, nghĩ thẩm vị tiên sinh này hẳn là thật sự cái gì thuật pháp, tại bọn hắn không có chút nào phát giác thời điểm, thấy được tờ giấy phía sau, Tề Bình lộ xuất thần bí mỉm cười, nghĩ thẩm thật sự là một đám chưa thấy qua việc đời tiểu khả ái, một cái lá bài ma thuật liền đem các ngươi hù dọa. Chơi thật vui. Hắn lại nhìn về phía thái tử, đã thấy tiểu chính thái đang ngơ ngác nhìn qua kia trương mai hoa, tựa hồ lâm vào suy nghĩ, đống nhiên ngẩng đầu, chân thành nói đây không phải thuật pháp đúng hay không? Không phải thuật pháp. Làm sao có thể? Lần này, còn lại bạn học nhóm không tin, bực này không thể tưởng tượng năng lực, nếu không phải là dùng thuật pháp, như thế nào có thể làm được? Tiểu chính thái vẫn là thông minh nha. Tề Bình cười gật đầu, chân thành nói cái này xác thực không phải thuật pháp, mà là toán học lực lượng. Toán học, bạn học nhóm khẽ giật mình. Tề Bình giải thích nói trên thế giới này, không chỉ có siêu phàm lực lượng khả năng hiện ra huyền bí, tri thức đồng dạng có thể, bên ta mới cũng không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, chỉ là dùng nhiều toán học tri thức, liền có thể làm được nhìn như không thể tưởng tượng sự tình. Mà toán học là mỗi cái người đều có thể nắm giữ, cho nên các ngươi muốn học không? Dứt lời, một tên bạn học lớn tiếng nói muốn. Tề Bình lắc đầu, mấy cái học sinh sững sờ, đã thấy hắn khỏe miệng giơ lên, muốn học đồ vật, muốn tôn sư trọng đạo, kêu một tiếng tiên sinh tới nghe. Tên kia bạn học chắp tay cao giọng nói tiên sinh dạy ta. Đó lấy, những người còn lại cũng đều mắt tỏa hào quang, vội vã không nhịn nổi tiên sinh dạy ta. Liên liên khí chất ôn nhuận thái tử, cũng con mắt lóe sáng chỗ sáng nhìn xem hắn thỉnh tiên sinh sách giáo khoa cung. Tề Bình cười một tiếng, tốt, kia nhóm chúng ta cái này đường toán học khóa, liền từ sắp xếp tổ hợp nói tới. Ngoài cửa sổ, gió thu thổi qua, cuối hành lang chói lọi cúc hoa lắc lư. Tống Cửu Linh ngạc nhiên nhìn qua trong học đường, kia cầu học như khác, hưng phấn nghe giảng thái tử cùng bạn học nhóm, lao trong mắt một chút xíu đâm ra ánh sáng tới. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đem toán học dung nhập ảo thuật bên trong, gây nên học sinh hứng thú, từ đó truyền thụ học thức. Lại vẫn có thể như vậy, còn có thể như vậy. Giờ phút này, vị này tuổi gần cổ hy, đạo lý khắp thiên hạ Thái Sơn bắt đầu trong lòng tán thưởng không dứt, nơi nào còn có nửa điểm tức giận, cũng thẳng đến cái này thời điểm, mới ý thức tới vừa rồi Tề Bình trước đây chần chờ, nói chung chính là suy nghĩ phương pháp này. Cái thế giới này giáo dục vẫn là tuân theo nghiêm sư xuất cao độ, học sinh không nghe giảng bài. Đánh bằng roi thể phạt chính là đây cũng là cơ hồ tất cả học đường tại dùng pháp môn. Nhưng mà, chính là thái tử giảng bài, tranh luận làm bắt đầu. Dù hắn cái này thái sư, cũng không tốt tùy ý thể phạt, hơn không nói đến những cái kia giảng độc quan. Căn bản là không dám đánh, cho nên mới có những cái kia bạn học. Thái tử nếu không nghe lời, liền lấy thước đánh bạn học. Đây là thường dùng phương pháp, giết gà dọa khỉ. Có thể cái này biện pháp dùng nhiều, thái tử lại không đốc, như thế nào còn có lực uy hiếp, cũng may mắn đương triều thái tử là tính cách ôn nhuận, còn không phải hoặc là không tới phản nghịch thời điểm, nếu không hơn không người dám trị. Mà Tề Bình lại phương pháp trái ngược, ngụ dạy tại vui. Mặc dù theo Tống Cửu Linh, phương pháp này cũng không cách nào thường dùng, đọc sách dù sao cũng là cái khổ sai sự tình, làm trái thiên tính, nhưng tốt xấu lúc này là hữu dụng. Như hắn cùng Tề Bình càng dễ vị trí, có thể hay không so cái này thiếu niên làm tốt, Tống Cửu Linh nghĩ nghĩ, bùi mùi thở dài, trong lòng biết là không bằng. Quay đầu lại nhìn bên cạnh còn lại giảng độc quan, càng thêm không vui, không có so sánh liền không có tổn thương, nhìn xem người ta. Mà lúc này, năm tên đại nho cũng sớm cứng tại chỗ, khó có thể tin nhìn qua trong học đường, một phái chuyên tâm nghe giảng bộ dáng. Tiểu thái tử đúng là trước nay chưa từng có nghiêm túc, như vậy cầu học như khát thần thái, là bọn hắn chưa từng thấy qua. Vì cái gì? Hắn liền như thế nào giảng bài cũng so chúng ta tinh thông. Năm tên đại nho lung lay, lòng dạ sụp đổ, chán nản thất lạc. Hừ. Tống Cửu Linh chừng mấy người một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Cái này lớp còn rất dài, hắn cuối cùng không tốt một mực quấy rầy. Những người còn lại thấy thế, nơi nào còn dám lưu? Nhao nhao thả nhẹ bước chân, xa xa đi ra. Có người còn không rõ ràng tình trạng, thái sư đi như thế nào? Đối kia Tề Bình là thái độ gì? Bên cạnh có người không biết làm sao xem tới, ngươi cứ nói đi. Tiếp theo đùi ngùi thở dài, buồn bực nói bệ hạ là từ đâu tìm đến như thế cái yêu nghiệt. Càn Thanh Cung, Ngự thư phòng. Hôm nay không có tảo triều, hoàng đế ngủ lấy lại sức, dùng qua đồ ăn sáng về sau, Phương đi vào Ngự thư phòng, xử lý tấu chương. Bận rộn một hồi, liền nhìn thấy mặt trời sắp thăng nhập giữa bầu trời, dứt khoát liền ném đi sổ gấp, nghĩ đến đi ra ngoài nghỉ ngơi. Cái này thời điểm, đương nhiên, một tên hoạn quan bưng lấy phất trần, chạy chậm đến đi qua đình viện, hành lang, đi vào bên ngoài thư phòng khởi bẩm bệ hạ, Tống thái sư cầu kiến. Tống Cửu Linh, kia bướng bỉnh lão đầu sao lại tới đây? Hoàng đế khẽ giật mình, nói ra mời. Không bao lâu, tuổi gần cổ hy, râu tóc bạc trắng Tống Cửu Linh tại trong sảnh, thấy được chính đoan ngồi uống trà Cửu Ngũ Chí Tôn. Lão thần tham kiến bệ hạ. Thái sư không cần đa lễ, lo pha trà. Bọn người ngồi xuống, hoàng đế mới thử dò xét nói, thái sư đến thăm, không biết cần làm chuyện gì. Tống Cửu Linh cứng cổ, chân thành nói lão thần hôm qua nghe nói, bệ hạ cắt cử một tên không có công danh quan võ làm Đông cung giảng đọc, truyền thụ thái tử văn học, cho nên sáng nay liền tới nhìn xem. Phải gặp. Hoàng đế trong lòng nhảy một cái, có chút phát sầu, đối vị này lao thần, hắn cũng là có chút đau đầu. Lần trước khoa cử bảng danh sách, có thể thấy được chút ít đó là cái thà rằng bước lên chặt đầu phong hiểm, cũng dám cùng hắn chống đối xương cứng. Văn nhân khí khái cái gì? Nghe là tốt, nhưng nếu là đến cản trở tự mình, cũng là rất phiền một sự kiện. Mạng hắn Tề Bình đi Đông Cung lúc, liền lo lắng qua khả năng dẫn phát các đại nho bất mãn, cho nên mới phá lệ nhường Tề Bình kiêm nhiệm, chính là vì phòng ngừa phát sinh xung đột. Có thể nên tới, vẫn là tránh không rơi, Tống Cửu Linh này đến, không hề nghi ngờ, là khuyên can hắn thu hồi bổ nhiệm. Nghĩ đến đây, hoàng đế buông xuống thanh hoa chén trà, ho nhẹ một tiếng, chân thành nói thật có việc này, kia mới giảng đọc, chính là kinh đô nổi danh nhỏ thi tiên, Lương Quốc Thơ Khôi, thư viện Lục Tiên Sinh đệ tử, hơn nhiều lần phá đại án, quả thật đế quốc lương tài, không những như thế, hắn tại triều chính cũng có công lớn, cho nên chấm mới cho phép cái giảng đọc chức vụ. Tống Cửu Linh yên tĩnh nghe, mới đầu không có quá để ý, sau khi nghe được đầu, lại là sửng sốt một chút người này, tại triều chính có gì công lao. Hoàng đế giải thích nói thực không dám giấu giếm, huyện Châu Thủy Thai, kia lấy công đời cứu tế chi pháp, chính là kẻ này trình lên. Đúng là hắn. Tống Cửu Linh khó nén kinh ngạc. Liên quan tới lấy công đời cứu tế sách lược xuất phát từ người nào miệng, triều chính trên cũng không rõ ràng, hoàng đế tuân thủ ước định, cũng không có truyền ra ngoài, chẳng qua hiện nay hai người ngả bài, cũng liền không có quá lớn cần thiết giấu giếm. Hoàng đế gật đầu, ném ra ngoài thứ hai đánh còn có kia điểm bảng kế sách, cũng là người này xuất ra. Tống Cửu Linh ngây ngẩn cả người, điểm bảng cũng cùng hắn có quan hệ, hoàng đế thấy thế, rèn sắc khi còn nóng nói cho nên, người này tuy không công danh, nhưng tuyệt không phải tầm thường, quả thật xuất thân tư lại, không cách nào khoa khảo, nếu không, lấy tài học, khảo thi cái trạng nguyên cũng chưa hẳn là việc khó. Cho nên, chấp ý đã quyết, thái sư vẫn là miễn mở tốt miệng, chớ có nhường chấm khó xử. Tống Cửu Linh có chút mơ hồ, trong lòng tự nhủ ta khi nào muốn ngươi khó xử, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, lắc đầu cười khổ bệ hạ hiểu lầm, lao thần này đến, cũng không phải là muốn đuổi đi kia Tề Bình. Hoàng đế khẽ giật mình, kinh ngạc nói, có thể thái sư vừa rồi Tống Cửu Linh thở dài, lao thần nguyên bản, thật là lòng mang bất mãn. Cho nên vào cùng, chỉ là không ngờ tới đó lấy, hắn đem tự mình đi đông cung, trước được biết Tề Bình áp đảo năm tên đại nho, lại mắt thấy hắn dạy bảo thái tử quá trình kỹ càng giảng thuật một phen. Nghe được hoàng đế sửng sốt một chút, lại có việc này. Đây là hắn cũng không nghĩ tới. Tống Cửu Linh thở dài, lão thần nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin. Hoàng đế thử do xét nói, kia thái sư có ý tứ là Tống Cửu Linh nói, bệ hạ có mắt nhìn người, lão thần cũng không dị nghị. Hòa Thanh cung, trưởng công chúa nhìn cho tới chưa sách, cũng không có nhớ kỹ mấy chữ, thời gian mơ mơ hồ hồ liền đi qua, đảo mắt đến năm trưa. Điện hạ, Vĩnh Ninh mới vừa ở bàn tròn bên cạnh ngồi xuống, liền gặp thiếp thân nữ quan theo bên ngoài trở về. Có việc? Trưởng công chúa hiếu kỳ hỏi. Nữ quan gật đầu, giải thích nói, Đông cung phát sinh kiện chuyện mới mẻ, cùng Tề đại nhân có quan hệ, ngài muốn nghe sao? Tề Bình. Trưởng công chúa mày ngài nhẹ trao lại, thư quyển khí biểu hiện trên mặt lãnh đạm, nói ra không nghe. Nữ quan cúi đầu, không còn lên tiếng, ở một bên hầu hạ, cái gặp Vĩnh Ninh kẹp mấy ngụm đồ ăn, ăn một trận, đột nhiên nói Đông cung sự tình, cùng thái tử có quan hệ à, nói một chút đi. Là. Nữ quan không dám cười, chỉ đem tham tính đến sự tình một năm một mười, giảng thuật một phen đọc ngược lễ ký, áp đảo ngũ lao. Giảng bài thái tử, thái sư tán thưởng. Trưởng công chúa mới đầu còn chưa để ý, nhưng nghe đến về sau, đũa dừng ở trong không khí, liền đồ ăn cũng quên ăn. Nhàm chán. Nửa ngày, biệt xuất một câu. Ăn trưa trước, văn hoa công đường buổi trưa khóa trình liền kết thúc. Tề Bình đoạn mất cái trương, tại thái tử ưu oán trong ánh mắt, nhẹ lướt đi. Lớp đầu tiên xem như hoàn mỹ thu quan, hắn cũng không hứng thú cùng chiêm sự phủ người xã giao, đuổi tại cơm trưa trước, hướng ngoài hoàng cung đuổi. Chuẩn bị trở về nha môn đi. Nhưng không đợi ra hoàn thành, liền đột nhiên trông thấy một khung hoa lệ xe đua ngăn ở hắn phải qua trên đường. Ta thật tìm được bí kíp của tháng a, ghé đọc ghé đọc. Chương 238, sứ đoàn vào kinh thành. Xanh thảm dưới bầu trời, màu đỏ thành cung tại hai bên rút lên, đem cái này dũng đường kẹp lại thành, khép lại thành một đường nhỏ. Một cỗ cái bệ khá cao, lộc lẫy dị thường xe ngựa nằm ngang ở thành cung ở giữa, thị vệ cung nữ vật làm nền. Tề Bình dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên là mê võng, chợt các loại thấy rõ xe ngựa này hình dạng và cấu tạo, đột nhiên cảnh giác lên. Trong đầu, đột nhiên bốc lên một chút cũ nát ký ức. Hồ Quý Phi. Tề Bình tâm thần run lên, nhận ra cái này cản đường xe ngựa chính là trong cung vị kia hồ yêu nương nương tỏa giá. Trước đây hoàng lăng án lúc hắn vào cung tra án, liền cùng chi từng có gặp mặt một lần, về sau báo cáo Đỗ Nguyên Xuân, hoàng đế hạ đạt phong khẩu lệ, cũng liền không tiếp tục tra được. Ngày hôm nay đối phương không hề có điểm báo trước đỗ lại ở con đường của hắn, dù là tấn cấp nhị cảnh, so với trước đây cường đại rất nhiều, có thể giờ khắc này Tề Bình vẫn là thần kinh căng thẳng, trầm mặc không nói gì. Phía trước thế nhưng là Đông cung đủ giảng độc. Một tên cung nữ hỏi. Tề Bình ra vẻ trấn định, cúi đầu, đúng vậy. Cung nữ nói, đến gần nhiều, Quý phi nương nương muốn hỏi lời nói. Quả nhiên là tìm ta. Chẳng lẽ là hoàng lăng án đến tiếp sau? Không về phần a, cũng lâu như vậy. Tề Bình tâm tư thay đổi thật nhanh, làm ra vẻ kinh ngạc. Bước nhỏ đi đến cạnh xe ngựa, túi thấp đầu, nhìn chằm chằm mặt đất. Hoa lệ xe vua màn cửa xốc lên, lộ ra một tấm nhọn xinh đẹp mặt trái xoan, diễm như đào lý, hồn siêu phách lạc. Hồ Quý phi ngồi tại mềm mại trong xe, mặc đại hồng váy xòe, đỏ thắm châm kim ngọc, bảo quan diệp diệp. Người bình thường mặc nhiều như vậy đồ trang sức, khó tránh khỏi tục khí, có thể cái này nữ nhân lại hoàn mỹ không chế ở rất khó để cho người ta nghĩ đến. Quý khí cùng yêu diễm tức có thể như thế hài hòa dung hợp tại trên người một người. Nàng đánh giá bên ngoài kia rủ xuống ánh mắt thiếu niên, yêu dã con ngươi yên lặng, như muốn khám phá Tề Bình hư thực, chợt khôi phục như thường, chậm rãi nói bản cung mặc dù tại thân cung, lại nghe qua Tề đại nhân thanh danh, hôm nay đường tắt bên này, nghe nói đủ giảng đọc vào cung, liền muốn lấy nhìn chúng một cái, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Cái này nữ nhân giọng nói tô tô, bình thường nam nhân, sợ là chỉ nghe thanh âm, thân thể liền xốp giòn nửa bên. Tề Bình khiêm tốn nói nương nương quá khen. Hồ Quý Phi cười nói cũng không phải quá khen, ngươi sự tình, bản cung nhưng cũng là biết rõ không ít.
A, nói xa, cũng không có việc gì.
Tề đại nhân công việc bệ bộn, bản cung liền không cái dậy, đi thôi. Nói, nàng hạ màn xe xuống, hoa lệ xe vua chạy đi xa, Tề Bình xoay người chắp tay, cùng tiễn nương nương. Thẳng đến xe ngựa ly khai, hắn mới ngẩng đầu, nhíu mày trầm tư. Liền cái này, thật đúng là chỉ là liếc lấy ta một cái, Tề Bình trong lòng cổ quái, nhưng cũng là đoán không được cái này hồ ly tinh ý nghĩ, bất quá đã hoàng đế an tâm đưa nàng giấu ở trong cung, nghĩ đến vấn đề không lớn. Chẳng biết tại sao, Tề Bình lắc đầu, cất bước xuất cung đi. Đông cung. Mặc kim sắc mãng bảo, khuôn mặt có chút hài nhi mập, ôn nhuận như ngọc tiểu thái tử nếm qua ăn trưa, tại thị vệ cùng đi trở lại chính quay về chỗ ở chuẩn bị nghỉ trưa. Điện hạ. Một tên dáng vóc cao gầy, khí chất già dặn đại cung nữ dẫn đầu nên ra, vừa đi, một bên cho còn lại cung nữ ra lệnh, là thái tử tắm rửa thay quần áo. Là cao quý thái tử, một ngày mặc quần áo đều muốn thay xong mấy bộ. Buổi sáng, buổi chiều, ban đêm ba bộ thường phục cũng không mang theo giống nhau. Không cần quá phiền phức, bản cung đơn giản nghỉ ngơi phía dưới liền tốt. Thái tử nói đại cung nữ đáp ứng, lại giảm mấy đầu mệnh lệnh, sau đó hơi kinh ngạc phát hiện, thái tử giữa lông mày tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không giống ngày xưa nghỉ trưa thần thái. Nhất là, hôm nay lúc ra cửa, vốn là khổ tâm tích tụ, sao chỉ trước mắt, liền biến thành người khác. Điện hạ tâm tình dường như rất tốt đâu. Đúng vậy a, không phải là buổi sáng văn hoa đường tiên sinh chưa giảng bài. Tiểu cung nữ nhóm thấp giọng nghị luận, kinh ngạc không hiểu. Trong điện đại cung nữ phục thị thái tử cởi mắc bảo, tò mò hỏi điện hạ là gặp chuyện gì tốt, như vậy vui vẻ. Có sao? Tiểu chính thái sửng sốt một chút đại cung nữ cười yếu ớt, nói, điện hạ khỏe miệng đều là nâng lên đâu. Thái tử lúc này mới chú ý tới, tự mình một mực là cười, thon gầy thân thể ngồi tại trên giường, tràn đầy phấn khởi nói văn hoa đường tới cái mới giảng đọc, gọi là Tề Bình, tựa như rất nổi danh, ngươi nghe qua hắn sao? Tề Bình, đại cung nữ run lên, thăm dò hỏi, thế nhưng là kia trấn phủ ti bách hộ. Tuổi gần 12 tuổi thái tử nghĩ, nói, tựa như là ở lâu thâm cung hắn tin tức bế tắc, thật là lắm chuyện cũng không biết rõ đại cung nữ lấy làm kinh hãi, chợt trông thấy điện hạ khao khát ánh mắt, hé miệng cười một tiếng, giải thích nói nhắc tới vị Tề đại nhân, nô tài còn tưởng là thật sự là biết rõ một chút, nô, hắn thế nhưng là thật không đơn giản đây này. Thái tử vô vô mềm sập, kích động nói, nhanh nói cho bản cung nghe. Tuân mệnh. Đại cung nữ sửa sang lại tiếng nói, bắt đầu giảng thuật người này lần đầu đánh ra danh khí, vẫn là tại Đảo Xuyên thi hội khuôn mặt mượt mà, nhãn thần trong suốt tiểu chính thái vịnh hai, nghiêm túc nghe, đại cung nữ có lẽ là quen thuộc cho thái tử kể chuyện xưa, cũng là sinh động như thật. Theo thi hội lực gáp văn đàn, phá được hoàng lang án, phó tây bắc phá gian tặc lưu kế, bố cục tìm quan bạc đến gặp nói xấu hãm sâu lao ngục, sau chứng minh trong sạch, mắng to đồ sát viện. Thái tử càng nghe càng giật mình, miệng há, con ngươi tròn vo, không nghĩ tới vị tiên sinh này trải qua như thế truyền kỳ, so với hắn nghe qua cố sự cũng đặc sắc. Mà hết thảy này, chỉ dùng nửa năm tiên sinh lại lợi hại như vậy. Thái tử có chút sùng bái, lại rất hướng tới chờ bản cung trưởng thành, cũng muốn tiên sinh mang bản cung phá án mạo hiểm đi. Đại cung nữ hé miệng cười không ngừng, chỉ coi là tính trẻ con đột nhiên, thái tử đau kêu một tiếng, bưng kín bụng nhỏ, tần lên lông mày, cung nữ kinh hãi. Liền vội vàng đứng lên hướng ra ngoài đầu la lên nhanh cầm nước nóng túi đến. Thái tử khoát tay, non nớt gương mặt trên hiện ra một chút đau đớn, không cần, bản cung không có như vậy người yếu. Nhãn thần lại là ảm đạm nhiều. Ngoài hoàn thành, Tề Bình theo cấm quân chỗ dắt trở về tự mình con ngựa, cộc 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 hướng nha môn trở về. Nội thành trên đường cái dòng người nhốn nháo, có chút náo nhiệt phồn hoa, chỉ là Tề Bình hơi kinh ngạc chú ý tới, bên trong thành tựa hồ có thêm nhiều người bên ngoài. Lại đã lâu giang hồ hiệp khách cách ăn mặc, thành quần kết đội, rõ ràng so trong ấn tượng càng nhiều. Tựa như là gần nhiều thời gian mới nhiều lên. Tề Bình nghĩ đến, có chút hiếu kỳ. Trở lại trấn phủ ti nha môn, theo thường lệ đem con ngựa ném cho nha dịch, hắn đi trước tiệm cơm, lấp đầy bụng, lúc này mới trở về đường khẩu. Dư Khánh mặc dù thăng lên thiên hộ, nhưng một lần nữa an bài việc lạc, nhân thủ cũng còn muốn thời gian, cho nên như cũ chen tại Tề Bình trong tiểu viện. Cất bước vào cửa, một đám mỏ cá chúng đại sư ngay tại giá trị trong phòng uống trà xem báo. Gặp hắn trở về, như ong vỡ tổ tuân đi qua, hỏi thăm phải chăng gặp qua thái tử, Tề Bình đại mã kim đao ngồi xuống, đem sự tình nói một lần, nghe được một đám đồng liêu ăn no thỏa mãn. Đám kia hủ nho, nhìn xem liền phiền, sớm nên giáo huấn như vậy bọn hắn. Chân dài eo nhỏ cao đuôi ngựa, thân phụ bá đao mày liễu hồng tiểu kiểu cảm thấy rất hà giận. Dư Khánh đi tới, lo lắng nói kể từ đó, ngươi là đem tội của bọn hắn chết rồi. Tề Bình hoàn toàn thất vọng dù sao ta một tháng đi mấy chuyến là được, hoặc là bọn hắn có bản lĩnh, nhường bệ hạ mở ta. Dừng một chút, hắn lướt qua đề tài này, hỏi đúng rồi, ta trở về thời điểm phát hiện, trong thành giống như nhiều hơn không ít người giang hồ. Bùi Thiếu Khanh gật đầu, đúng là như thế, hẳn là cùng Phương Nam sứ đoàn sắp chống đỡ kinh có quan hệ đi. Phương Nam sứ đoàn? Tề Bình mở miệng hỏi, có ý tứ gì? Ngươi không biết rõ. Đám người ngoài ý muốn nhìn hắn. Chật, mới nhớ tới hắn nửa năm trước vẫn là cái Tây Bắc huyện thành đồ nhà quê, rất nhiều chuyện không biết rõ như thường, hơn nữa còn mới từ trong ngục giam ra. Dư Khánh giải thích nói Phương Nam sứ đoàn chính là Đại Lục Phương Nam Chư Quốc liên hợp phái tới sứ giả đoàn, hết thảy tới nói 5 năm sẽ đến kinh đô một lần, thương định tiếp xuống 5 năm mậu dịch liên quan, mà đổi thành bên ngoài một cái sứ mệnh chính là tuân theo 300 năm tới truyền thống, cùng Lương quốc cùng một chỗ tham gia tại kinh đô tổ chức hỏi đại hội, luận bàn văn võ đạo pháp, mà hỏi thắng bại cũng đem ảnh hưởng đến tiếp sau đàm phán. Năm nay đúng lúc gặp sứ đoàn đến, cũng liền tại mấy ngày nay mà đế quốc cùng phương nam các nước tu hành giả công khai hỏi luận bàn tỷ thí, đây là tu hành giới thịnh sự, các châu phủ người hiểu chuyện đều sẽ đến đây quan sát, lúc này còn không phải người nhiều nhất thời điểm. Dừng một chút, hắn thở dài, giang hồ ngư long hỗn tạp, người đến càng nhiều chúng ta áp lực càng lớn, tiếp xuống chỉ sợ có bận rộn. Như vậy sao? Tề Bình cũng có chút tò mò. Kinh đô phương nam, rộng lớn kinh đảo phía trên
Hiên ngang gió thu thổi chống cánh buồm, từng chiếc thuyền lớn phá sóng đi nhanh, trên thuyền treo cao lấy không đồng dạng cờ xí, chính là phương Nam sứ đoàn đội tàu. Giờ phút này, lớn nhất một chiếc bảo thuyền bong tàu bên trên, một tên người khoác cổ vận trường bào, cách ăn mặc cùng Lương quốc tiền triều phong cách tương tự trung niên quan viên đứng chắp tay. Khi mắt nhìn qua phía trước dãy núi đại địa, mũ xa dưới, tóc trải vớt cẩn thận tỉ mỉ, thâm thủy ánh mắt định nhìn ra xa phía trước, phảng phất thấy được kinh đô thành bên trong. Sau lưng, bong tàu trên giáp chế cùng Lương quốc khác lạ vệ đội các binh sĩ đứng lặng. Năm năm, trung niên quan viên nói 5 năm trước, hỏi sẽ lên, ta phương Nam lập bại, bây giờ quay về Trung Châu, nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Sau lưng, mặt khác một tên tới trang phục khác lạ quan viên nói đường hình, lần này thiền tử đích thân tới, còn có kiếm thánh, đao thánh, kỳ thánh môn đồ xuất thủ, đội hình như vậy, đánh bại Lương quốc không đáng kể. Tên là Đường Bất Khổ Đông Quốc đại sứ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía sau lưng bong tàu, liền gặp mấy đạo bóng người đi tới. Lướt qua tên kia vừa rồi mở miệng nguyệt nước đại sứ, hắn ánh mắt rơi vào phía sau ba người trên thân. Một tên cởi áo tay áo, cổ đại kiếm khách ăn mặc thanh niên, bên hông treo chết một thanh vỏ kiếm, biểu lộ lạnh lùng lạnh nhạt, nhìn về phía quần quần nước sông, trong thoáng chốc, này nhân khí hơi thở giống như cùng phía dưới kênh đảo hòa làm một thể. Một tên tuổi chừng 20 cô gái tóc ngắn, mặc màu đỏ vằn đen váy áo, sau lưng gánh vác song đao, nữ hải nhãn thần có chút đốc, hoặc là nói chăm chú, phảng phất căn bản không nghe thấy lời của bọn hắn. Một tên nho sinh cách ăn mặc, trẻ đầu bạc tóc tuấn lãng thanh niên, cằm ngóc lên, ánh mắt bên trong có coi trời bằng vùng nạo khí, tựa hồ cái này trong thiên hạ, không người có thể làm hắn con mắt nhìn chúng một cái. Đường Bất Khổ nhìn xem cái này ba người, hào khí tỏa ra, nhưng nhớ tới kia trong truyền thuyết đạo môn thủ tọa, lại nhịn không được hỏi thiền từ đâu. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 239, phá cảnh. Thiền tử tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi, ngoại nhân chớ có quấy rầy. Đương nhiên, trong khoang thuyền đi ra một người, là cái người khoác xanh ngọc tăng y lao tăng, mặt mũi hiền lành, trong tay bắt lấy một cái châu chuỗi. Không tịch đại sư. Đường Bất Khổ vội vàng hành lễ, ngài sao lại ra làm gì? Mấy người còn lại cũng đều nhìn về phía vị này đại tu sĩ, biết rõ đây là Thiền Tông đội ngũ thủ lĩnh, cũng là thiền tử bên ngoài, Thiền Tông bên trong cường giả hiếm có. Không tịch thiền sư chắp tay trước ngực, nhìn về phía trước, cười nói, các vị không phải cũng ra sao? Đường Bất Khổ nói ra, phía trước chính là kinh đô, xem ra các vị cũng đều các loại chi không kịp. Lạnh lùng lạnh nhạt tuổi trẻ kiếm khách mở miệng, ta còn là lần đầu tiên tới Trung Châu, ngược lại là nghĩ linh giáo phía dưới Lương quốc tu sĩ như thế nào. Coi trời bằng vung, trẻ đầu bạc tóc trưởng sam thanh niên ngạo nghễ nói đấu võ ở phía sau, trận đầu này ta đến thắng. Gánh vác song đao tóc ngắn thiếu nữ ngơ ngác nhìn qua không khí, phản phất đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, đối với cái gọi là tỷ thí cũng rất không hứng thú. Bộ dáng Đường Bất Khổ thấy thế lộ ra nụ cười, hỏi đại hội đã liên quan đến thanh danh, cũng liên quan đến lợi ích, chỉ là hắn rõ ràng lần này tới cùng hướng lần rất là khác biệt, đã bởi vì lần này phương Nam sứ đoàn trận doanh chưa từng có cường đại, hơn bởi vì thế hệ này tiền tử xuất hiện. Kinh đô thành cửa ra vào đến từ Cựu Châu các nơi người xếp thành trường long, dọc theo quan đạo đến, tại thủ vệ quân tốt tiếng hò hét bên trong xếp hàng vào thành. Sư phụ, đây chính là kinh đô sao? Nghe nói là đại lục đệ nhất hùng thành, quả nhiên thật là lợi hại, tường thành như vậy cao đâu, người cũng nhiều, nghe nói bên trong thành có trên trăm vạn người, không biết rõ tu hành giả nhiều hay không, có lợi hại hay không, nha, tới tốt lắm, nhiều người giang hồ đâu, chỉ là không thấy được Thiền Tông các sư huynh trong đội ngũ. Một tên tuổi trẻ tăng nhân vui sướng hưng phấn nói. Bên cạnh, thân hình thon gầy lão tăng thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực A Di Đà Phật. Chợt tuổi trẻ tăng nhân A3, đúng là không phát ra được thanh âm nào, lập tức hể vải túi lầu xuống. Có thể tính an tĩnh. Một tên mặc cổ vận kiếm bào, tóc đen phất phới, mặt mày lạnh lùng trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, liếc qua lão tăng, ngươi sớm nên nhường cái này tiểu hòa thượng ngậm miệng lại, dài dòng như vậy, phiền muốn chết. Bên cạnh, một đôi màu da lợn đen, bộ đao vợ chồng đồng ý nói xác thực. Tuổi trẻ tăng nhân bỏ qua một bên đầu đi, cực kỳ khó chịu. Lão tăng không có nhận cái này gốc dạng, nhìn qua phía trước cửa thành, nói ra tính toán thời gian, sứ đoàn đến cũng liền tại cái này 1-2 ngày, năm nay sợ là có trò hay xem. Trung niên kiếm tu tiếc nuối nói, nếu không phải tuổi tác qua, ta cũng muốn lại tham gia một lần. Hắn đã từng tham gia qua một giới hỏi đại hội, kết quả cũng không mỹ hảo, đao khách vợ chồng hâm mộ nhìn xem hắn, lấy hai người bọn họ tư chất, chỉ có thể làm dưới đài người xem. Đưa ra văn điệp. Cái này thời điểm, đến phiên bọn hắn, thủ thành quân tốt hô. Mấy người lấy ra văn thư đưa tới, quân tốt nhìn lướt qua, có chút khẩn trương, nguyên bản ương ngạnh thần sắc chuyển thành nhu hòa, cung kính đưa quay về mời. Ban đêm, tán gia trị sau tệ bình bọn người không có đi, mà là bảo vệ lấy Dư Khánh đi ra ngoài ăn mừng. Dư Khánh tấn thăng tiên hộ bổ nhiệm xuống tới, đại sự như thế, là có chuyên môn lên trước yến, ngay tại cái này 2 ngày. Bất quá tại chính thức yến hội trước, Tề Bình quyết định một nhóm người tiểu tụ, tự mình ăn một bữa. Tính toán làm Dư Khánh bày tiệc mời khách. Bởi vì không tính lên trước yến, cho nên tại phát huy trọn vẹn dân chủ ý kiến về sau, một đoàn người như cũ tuyển định Kim Phong quán. Tề Bình xuất tiền túi mời khách, một đám người mênh mông đung đưa, thẳng hướng sông đảo xuyên mở. Nên túi tiền trận. Ban đêm, Kim Phong cất trong quán, hoa đăng đem kiến trúc tô điểm xinh đẹp phi phàm, viện trung thu cúc rực rỡ. Ca sĩ nữ âm thanh bên trong, bùng lò sưởi bên trong cẩm y nhóm ăn uống đàm tiếu, được không khoái hoạt. Tề đại nhân, tiệm ăn bên trong sai người đưa tới ủ lâu năm, thỉnh chậm dùng. Mặc khinh bạc váy áo, tô son điểm phấn nha hoàn mở ra một vò trần miên mưa móc rượu, hương đồng khí tức tràn ngập đám người nhãn tình sáng lên, biết rõ đây là quán chủ đang lấy lòng. Nơi bướm hoa, tin tức luôn luôn linh thông nhất, Tề Bình tại triều sẽ lên cử động chuyển ra về sau, thanh danh lại tăng rất nhiều, đãi ngộ rõ ràng đề cao. Rượu ngon. Tề Bình bưng lên uống một ngụm, cũng là tán thưởng không dứt, không khỏi nói so bản quan lần trước tại lâu thuyền trên uống ly kia, mạnh hơn rất nhiều. Nói tới cái này, hắn không khỏi liền nghĩ tới Lâm Diệu Diệu, thuận miệng hỏi Diệu Diệu cô nương gần đây được chứ. Xinh xắn nha hoàn do dự một chút, nói ra, cô nương đoạn này thời gian không chút khai tiệc. Tề Bình sửng sốt một chút, nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Trước mấy thời gian, hắn trở về kinh đô ngày ấy, cũng tới nếm qua dừng lại, Lâm Diệu Diệu liền chưa từng xuất hiện, lần này đồng dạng. Tốt xấu là người quen, hắn không khỏi hỏi một câu. Xinh xắn nha hoàn giả dưới, mới nói tựa như là cô nương cùng với tiệm ăn bên trong phát sinh nhiều cái lộn, cụ thể ta liền không rõ ràng. Dạng này a, thương nghiệp tranh chấp. Minh Tinh cùng người đại diện giận dỗi. Tề Bình gật đầu, phất phất tay nhường nha hoàn đi, người khác chuyện riêng, hắn cũng không có chuẩn bị nhúng tay. Ngươi thật giống như đối cái kia Hoa Khôi rất quan tâm. Bên cạnh, nữ cẩm y cắn đuôi đầu, mày liêu giống như thanh đao nhỏ. Tề Bình vội ho một tiếng, không có, thuần hiếu kỳ. Hắn nói sang chuyện khác, nhìn về phía ngồi ngay ngắn chủ vị Dư Khánh lão đại, liên quan tới hỏi đại hội sự tình, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút chứ sao? Dư Khánh khoanh chân ngồi, nhấp miệng ngọc rượu hoa quả, xem hắn cảm thấy hứng thú. Không, ta chính là tùy tiện tìm cái nghiêm túc chủ đề chuyển di hỏa lực. Tề Bình chân thành nói cảm thấy hứng thú. Dư Khánh đặt chén rượu xuống, nói ra kỳ thật, đã không còn gì để nói, hỏi đại hội, ngược dòng tìm hiểu bắt đầu vẫn là tại 300 năm trước, lập quốc lúc, liền có đại lục phương Nam, nguyên bản chỉ có mấy cái phụ thuộc tiểu quốc, không có thành tựu, chỉ là năm đó Thái Tổ lật đổ tiền triều, nhất thống thiên hạ, một chút tiền triều dư nghiệt, cùng tại tranh bá bên trong bại thế lực, bỏ chạy phương Nam, du nhập, hoặc là khống chế mấy cái kia tiểu quốc, lúc này mới phát triển thành bây giờ. Phương Nam chư quốc. Tề Bình kinh ngạc nói còn có việc này, Thái Tổ năm đó không có chạm thảo trừ căn. Dư Khánh nói vốn là mớn, nhưng nghe nói, năm đó Thái Tổ lãnh binh đến Nam Châu lúc, đại binh tiếp cận chi dấu vết, Thiền Tông ra mặt, cùng Thái Tổ giảng hòa, che chở những người kia. Thiền Tông cường giả không ít, lúc ấy còn có ngũ cảnh tu sĩ, Thái Tổ tuy mạnh, nhưng lúc đó Bắc Khu yêu tộc, Tây Ngự rất vù, đã có chút phí sức, vì để tránh cho Thiền Tông hạ trạng, kéo dài chiến hỏa, đành phải lui binh. Liên quan tới những ngày chuyện xưa, cái khác cẩm ý cũng không rõ lắm, giờ phút này nghe vậy, cũng đều nhìn lại. Bùi Thiếu Khanh hiếu kỳ nói đến, Thiền Tông năm đó vì sao xuất thủ? Ta đọc qua sách sử, nhưng ghi chép rất ít, mà lại, 300 năm trước, Thiền Tông giống như cũng không làm sao nổi danh. Dư Khánh giải thích nói Thiền Tông năm đó hoàn toàn chính xác rất ít ở trước mặt người đời xuất hiện, thậm chí cái này tu hành truyền thừa lai lịch cũng rất thần bí, nghe nói đời thứ nhất tăng nhân từ Nam Hải mà đến, cho nên sớm nhất xuất hiện chính là tại phương Nam tiểu quốc. Thậm chí, có thể nói, tại Thái Tổ hoàng đế tiến đánh Nam Châu trước, cũng không ai biết được Thiền Tông lại cũng có ngũ cảnh tu sĩ. Bất quá, tại bản triều trước kia, tất cả đại tu đi truyền thừa kỳ thật cũng rất ít lộ diện. Tựa như là môn, cũng là giấu ở trong núi sâu, nhiều nhất lại phái một chút đệ tử xuống núi lịch lãm trừ yêu, nhưng cũng không giống bây giờ, cùng đế quốc đi gần như vậy. Chứng kiến thức. Tề Bình bình hai, chuyên tâm nghe giảng. Dư Khánh tiếp tục nói về phần vì sao xuất thủ che chở, khả năng cùng truyền giáo có quan hệ, tại lần kia đi vào trước sân khấu về sau, Thiền Tông liền thay đổi ẩn thế không ra tập tụ, bắt đầu giảng đạo, thu nạp tín đồ, thành lập phật tự. Chỉ là đế quốc tuân theo đạo môn làm quốc giáo, đối Thiền Tông một mực rất cảnh giác, cho nên tất cả đại châu phủ có rất ít phật tự thành lập, chỉ ở tới gần Nam Châu một chút địa phương có một ít. Dạng này a? Tề Bình hỏi có thể cái này cùng hỏi đại hội có quan hệ gì? Dư Khánh giải thích nói theo ta được biết, năm đó Thái Tổ hoàng đế mặc dù bởi vì đủ loại lo lắng, chưa cùng Thiền Tông khai chiến, nhưng đạo môn thủ tọa cùng ngay lúc đó Thiền Tông chi tổ trong âm thầm khả năng giao thủ qua, sau đó liền có hỏi đại hội, mới đầu là ước định hai tông đệ tử cách mỗi một chút năm lẫn nhau luận bản thảo luận tu hành, đây cũng là hỏi nơi phát ra. Khi đó cũng không phải 5 năm một lần, mà là động một tí 10 năm lên. Nhưng về sau theo hai tông cùng thế tục vương triều càng thêm gần sát, thêm nữa đế quốc cùng phương Nam chư quốc cũng có lợi ích mà sát, thời gian dần trôi qua, liền từ hai tông đệ tử ở giữa luận bản diễn biến thành lương quốc cùng phương Nam chư quốc ở giữa đánh cờ. Nguyên lai là dạng này. Tề Bình bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nói sớm nhất hỏi đại hội rất đơn giản, chính là đạo môn cùng Thiền Tông đại lao đánh một trận, không có đã nghiền, chiến đấu lan tràn đến tiểu bối trên thân. Lĩnh giáo tu hành, lẫn nhau tiến bộ cũng tốt, hoặc là đơn thuần đem âm thầm tranh đấu, bay ở ngoài sáng, tăng cường riêng phần mình lực ngưng tụ cũng tốt. Tóm lại, là tu hành giới sự tình. Nhưng 300 năm đến, đạo môn cùng lương quốc chói, Thiền Tông cùng phương Nam chư quốc chói, cái này tranh đấu liền thay đổi bộ dáng. Vậy cụ thể lại so với đấu thứ gì? Tề Bình hỏi. Dư Khánh giải thích nói hỏi đại hội điểm cờ chiến, vũ chiến, đạo chiến ba trận. Hạn chế đều không tương đồng, trước hai cái tương đối đơn giản. Trên đài phân thắng bại, về phần đạo chiến, mỗi lần quy tắc không chừng, thiền nói hai tông thương thảo bố trí, năm nay không biết như thế nào so, nhưng đến thời điểm liền biết rõ. Tề Bình hiếu kỳ nói, vậy lần trước người nào thắng? Hồng Tiêu Kiều lưng eo thẳng tắp, tiêu ngạo mà xen vào nói tự nhiên là chúng ta, đại hoạch toàn thắng. Dư Khánh nói ra đúng là như thế, bất quá dựa theo quy luật, phương Nam chư quốc lần trước phái ra người yếu kém, lần này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đối phó. Tề Bình nghĩ nói, những này giao đấu không có quan hệ gì với chúng ta đi. Dư Khánh dở khóc dở cười nhìn xem hắn, ngươi nghĩ cái gì đây, ngươi nếu là thần thông cảnh còn có một số khả năng, chỉ là cái tẩy tủy nhất trọng, đến thời điểm an tâm dưới đài nhìn xem đi. Là ta nghĩ nhiều rồi. Tề Bình xấu hổ cười một tiếng, nâng chén uống rượu uống rượu. Tiệc tối kết thúc, phất tay đưa mắt nhìn mấy tên đồng liêu ông thanh lâu cô nương giao giường đi. Tề Bình thở dài, cưới lên con ngựa treo lên mặt trăng về nhà Nam Thành tiểu viện. Tề Bình khi trở về, Tề Xu còn chưa ngủ, gặp hắn một thân mùi rượu, tinh tế đầu lông mày nhíu lên lại uống rượu. Xã giao nha. Tề Bình vừa muốn giải thích, liền nghe hất lên áo lót muội tử nói thầm, lãng phí tiền. Được chưa, ta liền nên biết đến. Tề Bình cắm đầu trở về phòng, thắp sáng ánh đèn, đưa tay hướng dưới giường cái giường một điểm. Phong chữ thần phù tán loạn. Hắn đem giường lớn đẩy ra ngoài, mở ra, nhìn xem bên trong tiêu hao hơn phân nửa tu hành vật tư, thở dài. Cùng văn phù vũ, đạo lý này tại tu hành thế giới như thường có hiệu lực. Tiến vào nhị cảnh về sau, muốn tấn thăng cần tiêu hao tài nguyên hơn gấp 10 lần gia tăng. Một giường lớn tử vật tư, trước đó không lâu còn cảm thấy rất nhiều, lúc này lại có chút hoài nghi, có thể hay không trèo chống tự mình phá nhị trọng cảnh giới. Ha ha, cũng liền tiểu muội không biết rõ những này tu luyện vật liệu giá trị, nếu không nhìn ta lấy ra ngâm trong bồn tắm có thể hay không đau lòng chết nô. Vân Thanh Nhi kia học cặn bã đại khái biết rõ một chút, chắc không được muốn uống ta nước tắm tề bình nói thầm, tay chân lanh lẹ lấy ra vật tư, cắt miếng dự bị. Sau đó tại sân nhỏ bên trong dựng lên thùng tắm, chuẩn bị kỹ càng tủi, chờ đốt nóng lên, lột sạch quần áo, phù phù một tiếng nhảy vào đi. Bắt đầu thối thể tu hành. Cảm nhận được nhiệt độ nước hạ xuống, liền tự mình thêm chút tủi tiền đến, cũng là tự giải trí. Ngày mùa thu ban đêm, không khí là lạnh, sân nhỏ bên trong côn trùng kêu vang trận trận đỉnh viện trên không, tinh hà sáng lạ, kia vô ngần tinh không, là tu hành giả hướng tới trung cực. Tề Bình quanh chân ngồi tại trong thùng tắm, vận chuyển thiên địa tham thần khế, mỗi một lần hô hấp, giữa mũi miệng cũng có màu trắng nước chảy xiết phun ra, lại hấp thu. Cực kỳ thần dị. Thể nội, dược lực theo lỗ chân lông thẩm thấu tiến vào nhục thể, kinh mạch, lưu chuyển thai nghén cốt thủy, trong khí hải, thể lòng chân nguyên phảng phất bị đun sôi ánh trăng bao phủ xuống, Tề Bình cơ bắp bịt kín một tầng tinh huy, lần này, hắn hấp thu là nguyệt hoa chi lực. Bầu trời trên không, một đạo bích sắc lưu quang đột nhiên theo ngoài thành bay tới, xẹt qua bầu trời, khuôn mặt đỏ hồng, quần áo tả tơi, dáng vóc bị ổi ngư tuyển cơ giống như cá ướp muối, cưỡi tại thanh bích sắc hồ lô lớn bên trên. Dạ Phong nhấc lên góc áo của nàng, tóc dài phất phới đột nhiên, hồ lô lớn giống như đạp phanh lại, đột ngột đứng tại trên bầu trời. Ngư tuyển cơ mắt say lờ đờ hướng phía dưới nhìn lại, đen như mực đô thành bên trong, nàng phảng phất nhìn thấy thiếu niên cùng Mạn Thiên tinh hà kết thành một đạo chói lọi cầu nối. Sách, đêm hôm khuya khoắt còn tại tu hành a, còn rất chăm chỉ. Ngư tuyển cơ cười cười, trầm ngâm dưới, đột nhiên nâng người lên thân đến, cưỡi hồ lô lớn, nâng lên tố thủ, xuống dưới thân vỗ vỗ. Đông đông đông. Tiếp theo, một tia bóng anh chất lỏng rơi xuống, xen lẫn trong ánh sao, vô thanh vô tức, dung nhập trong thùng tắm. Ngư tuyển cơ phủi tay, thỏa mãn cưỡi hồ lô bay mất. Bóng đêm nồng đậm đảo mắt, đến thiên minh. Phương Đông lộ ra màu trắng bạc, trong đình viện, cỏ cây thành sương, thùng tắm phía dưới tuổi sớm đã đốt hết, biến thành màu xám cho than, nguyên bản nóng bỏng nước đủ, trở nên thanh tịnh thấy đáy. Khanh khách đi. Gà gãy tảng sáng. Tề Bình đông nhiên mở ra hai mắt, con ngươi chỗ sâu, xẹt qua một đạo sáng như tuyết địa quang. Bốn bề phương viên, vô số nguyên bản không thể nhận ra cảm giác thanh âm giống như tin tức yếu tố, chạy nhập não hải. Phong thanh, tiếng nước, đối diện đường đi bách tính tiếng mở cửa, tiếng nói chuyện, trên nhánh cây chim chóc vỗ cánh. Trong bụi cỏ côn trùng bò qua tất tiếng sột soạt tốt, gió sương theo trên lá cây lăn xuống tí tách tiếng vang. Hết thảy, thế giới này chưa từng như đời này động. Nhị cảnh nhị trọng, hai thính mắt tinh, thị lực cùng tính lực đạt được sử thi cấp tăng cường, đây là này cảnh đặc thù. Được. Nhao nhao. Tề Bình nhíu mày, có chút bực bội bưng kín lỗ tai, sau đó cảm thụ được thể nội kia muốn bạo tạc lực lượng, thăm dò hướng phía trước huy quyền. Ầm ầm. Chân nguyên ngưng tụ thành hư ảo quyền ảnh bay ra, hai tòa đình viện ở giữa tường vây trong nháy mắt sụp đổ, nổ ra một cái năm đấm bộ dáng lỗ hổng. Bụi mù nổi lên bốn phía. Gạch đá vẩy ra, lỗ thủng lớn đối diện, chuẩn bị rời giường đi Tiểu Vân Thanh Nhi hất lên áo lót, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua lỗ thủng đối diện Tề Bình, suýt nữa dọa nước tiểu, ngã ngồi trên mặt đất, run giọng nói đây chính là ngươi nói, cho ta ở trên tường chụp mũ môn. Nàng dọa sợ, ta thật tìm được bí kíp của tháng a a a, ghé đọc ghé đọc. Chương 240, thẩm vấn yêu tăng. Ngày mùa thu sáng sớm theo tường viện sụp đổ bắt đầu. Là Tề Xu một mặt mộng bức đẩy cửa đi ra lúc, nhìn thấy chính là cái này kích thích một màn. Trở về, trong thùng tắm, Tề Bình mặt đen lên lớn tiếng nói, gặp hai cái tiểu nha đầu ngây người không nổi, nói bổ sung, ta muốn mặc quần áo. Tề Xu quay đầu trở về phòng. A, khuôn mặt trắng thuần, thanh tú động lòng người Vân Thanh Nhi đứng lên, hai chân dùng sức kẹp lấy, lắc lắc ngông kinh hô chạy ra. Mấy giây sau, lại đột nhiên theo tường viện lỗ thủng bên trong nô đầu ra, đối diện trên Tề Bình mặt không thay đổi mặt, ngượng ngùng chạy tới nhà xí. Soạt, Tề Bình nhảy lên mà ra. Dưới ánh mặt trời, tuổi trẻ nhục thể, trôi chạy cơ bắp đường cong, chấn động rất xuống mở giọt nước phản xạ ánh nắng. Nhanh chóng mặc quần áo, Tề Bình thở hắt ra, hơi kinh ngạc cái này nhị trọng rồi. Tốc độ so với hắn trong dự đoán nhanh hơn một chút, dựa theo hắn dự đoán, khả năng còn có lại rèn luyện một lần khả năng phá cảnh. Đáng tiếc, tài nguyên tu luyện có hạn, còn lại một chút khẳng định không đủ đột phá đến tam trọng, vẫn là đến lập công a, cũng không có đại án cho ta biểu hiện hạ. Tề Bình có chút thất vọng nghĩ đến, nhưng mà nếu để cho người biết rõ, hắn chỉ dùng hơn nửa tháng, liền theo tẩy tủy nhất trọng bước vào nhị trọng, lại vẫn không vừa lòng, chỉ sợ muốn chửi ầm lên. Đánh xuyên qua tường viện là cái ngoài ý muốn, nhưng hôm qua liền nói qua, chuẩn bị tại hai cái sân nhỏ ở giữa mở môn, dứt khoát đâm lao phải theo lao điểm tâm là tại Vân gia sân nhỏ bên trong ăn. Chờ một chút nhường Phạm Nhị tìm thợ hồ, đem tường này an cái hàng rào, ta nhìn vị trí không tệ. Tề Bình mặc lục phẩm cầm bảo, miệng lớn nhai lấy bánh quẩy, giống to. Cho còn lại ba người giật mình kêu lên. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Thanh Nhi giải quyết bàng quang vấn đề, trắng thuần khuôn mặt tức giận chừng hắn. Nàng trắng hoa hoa bánh bao bao cũng dọa rơi mất. Thái Dương hoa dâm, khí chất hòa ái thái phó lo âu trông lại, ngươi vẫn tốt chứ? Các ngươi nói cái gì? Nghe không rõ, quá ổn. Tề Bình quát. Gặp ba người mê hoặc, chỉ lỗ thai của mình, lớn tiếng giải thích phá cảnh sau lỗ thai ta bén nhẹ rất, thanh âm quá nhiều quá lẫn lộn, cần thích ứng. Cái này đích xác là thai hại nhỏ, đột nhiên phá cảnh, bốn bể vô số tạp âm giống như ma âm rót vào thai. Tề Bình hiện tại cả người lỗ thai đều là ầm ầm, cần thời gian thích ứng. Cắm đầu bưng bát hút trượt cháo hoa, Tề Xu xác nhận đại ca không có việc gì, liền tiếp theo chuyên môn ăn lên, nghiêm túc đối đãi mỗi một hạt lương thực. Vân Thanh Nhi nhãn tỉnh sáng lên, xác nhận nói, cho nên ngươi bây giờ nghe không rõ nhóm chúng ta nói cái gì. Tề Bình chỉ lỗ thai của mình, lại khoát khoát tay. Tiểu nha đầu một cái liền tinh thần phấn chấn, nàng nháy nháy con mắt, trên mặt dáng tươi cười nói vậy ta mắng ngươi cũng không nghe thôi à. Tề Bình gặp nàng mỉm cười, liền cũng trở về lấy mỉm cười, tiếp tục túi đầu mánh liệt ăn. Thái phó cùng Tề Xu lăng lăng nhìn xem Thanh Nhi. Vân Thanh Nhi đen trắng rõ ràng con ngươi đi lòng vòng, đột nhiên kẹp lên một khỏa trứng luộc nước trà, ý cười doanh doanh đưa tới Tề Bình trước mặt, một bộ ngươi tu hành vất vả ăn nhiều một chút biểu lộ, trong mồm nói để ngươi hù dọa ta, đáng đời nghe không được, thật có thể ăn, chống đỡ không chết ngươi, ngươi là heo đi. Tề Bình mỉm cười tiếp nhận. Thái phó, Tề Xu. Vân Thanh Nhi cực kỳ vui vẻ, cười nói một đống rác rưởi lời nói, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, đại thu đến báo, Tề Bình lấp đầy bụng, cười ha hả nói như thế có thể nói, trước hết đừng nói nữa. Sau đó nhìn như tùy ý vỗ vỗ Vân Thanh Nhi bả vai, quay người ly khai. Vân Thanh Nhi nụ cười cứng đờ, há to miệng, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, nàng ngây dại, khó có thể tin che miệng, xin giúp đỡ nhìn về phía ra ra cùng bạn gái thân, nàng câm rơi mất. Thái phó không có phản ứng nàng, bắt đầu nghĩ lại, chính mình có phải hay không đối tôn nữ quá mức yêu chiều, tìm người quản giáo nàng cũng không tệ. Thế Xu dùng chén lớn vùi lấp khuôn mặt tươi cười. Ha ha, tiểu nha đầu còn cùng ta đấu. Tề Bình thần thanh khí sảng cưỡi ngựa đi ra ngoài, tại sau khi tấn cấp, hắn đối phong chữ thần phù nắm giữ tiến một bước thay đổi nhỏ. Theo phong cấm cả người, đến có thể phong cấm nào đó một hạng năng lực. Nếu như phong cấm một người bằng quang, có phải hay không có thể đem người đến chết? Tề Bình ngồi trên lưng ngựa, đón mặt trời mới mọc, cảm giác năng lực này đào móc tiềm lực cực lớn. Sau nửa canh giờ, đến nha môn, dẫm lên ứng mão thời gian vào cửa. Lỗ Thai cũng cơ bản thích ứng mới trạng thái. Thính ngươi vận khí tốt. Dư Khánh một tay nắm đuốt chấm công mỏng, một tay cầm bút, nhìn hắn một cái, nói ra kỳ thật ngươi có thể tại nội thành mua tòa nhà. Tề Bình cười ha hả theo trên bàn cầm cái quả táo, cắn một cái, lại nói: trước kia không biết được, bây giờ hàng xóm liền là đương triệu thái phó, kia nhà mình tự toán không toán học khu phòng, mới không đổi. Dư Khánh lắc đầu, đột nhiên nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút, chần chờ nói trên người ngươi khí tức giống như mới vừa đột phá tu sĩ khí tức ba động rõ ràng, Dư Khánh bây giờ ở vào tam trọng, nhãn quang độc ác. Tề Bình gật đầu, a, buổi sáng pha cái cảnh, ta nhị trọng. Dư Khánh, đám người, đột nhiên đã cảm thấy hư hết rồi chuyện gì xảy ra, mặc dù cũng biết rõ Tề Bình nuốt không ít thiên tài địa bảo, nhưng ngắn như vậy thời gian liền lần nữa tấn cấp, vẫn là để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Lão đại, không có chuyện, ta đi tu luyện. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên nói, ta cũng đi. Hồng Tiêu Kiều không cam lòng nhân hậu nói, trong lòng dâng lên chưa từng có lo nghĩ, cảm giác lại không cố gắng, liền cho vượt vùng càng xa. Một thời gian, chúng giao úy như là bị đánh máu gà, chạy sạch sẽ. Dư Khánh dở khóc dở cười, nghĩ thầm bình thường đốc xúc các người đều không nghe, này lại ngược lại là chăm chỉ. Hắn lắc đầu, khép lại cuốn vở, nói ra đúng rồi, có chút chuyện, vừa rồi Mạc Tiểu cùng phái người đến đưa lời nói, muốn ngươi đến nha môn về sau, đi chiếu ngục một chuyến. Tìm ta làm gì? Tề Bình kinh ngạc. Dư Khánh lắc đầu, không biết rõ. Được chưa? Tề Bình tựa ở bên cạnh bàn, mấy ngụm gặm được quả táo, vô vô tay đi ra cửa. Bởi vì bị giam giữ sự tình, hắn hiện tại đi chiếu ngục, cùng về nhà giống như. Không bao lâu, Tề Bình tại địa lao bên trong gặp được khí chất âm nhu Mạc Thiên Hộ. Cho nên, ngươi tới tìm ta, là vì giúp ngươi thẩm phạm nhân. Cái kia Hoa Tí yêu tăng. Tề Bình tùy tiện ngồi tại trong ghế, bên cạnh ngục tốt cung kính hai tay đưa lên trà nóng, hắn tiếp nhận nói một tiếng cảm ơn. Mạc Tiểu cùng ngồi tại đối diện gật đầu nói, vâng. Tề Bình lắc đầu, đừng làm rộn, ngươi muốn nói tra án tìm ta, còn có thể. Nhưng thẩm vấn chuyện này ta không thông thạo, các ngươi mới là chuyên nghiệp a. Mạc Tiểu cùng cười nói, Tề đại nhân quá khiêm tốn, ta còn nhớ đến, ngươi trước đây lần đầu tiên tới bên này, liền giúp ta một đại ân. Hắn chỉ là, Tề Bình gài bờ ơ ý lừa gạt tiểu quý tộc lần kia. Tề Bình đầu lắc thành trống lúc lắc cái kia có thể giống nhau sao? Cái này yêu tăng như lời ngươi nói, chiếu ngục hình phạt còn không sợ, không chừng bị lao hầu ra còn khó gặm, ngài khác tìm hắn người đi, ta đi. Mạc Tiểu cùng bất đắc dĩ ngăn lại hắn, thở dài, kỳ thật tìm ngươi đến, cũng là kia yêu tăng yêu cầu. Tề Bình đứng dậy động tác dừng lại, một lần nữa ngồi xuống, có ý tứ gì? Mạc Tiểu cùng giải thích nói kia yêu tăng tính tình không giống thường nhân, thu hình không những không đau, ngược lại tựa như thích thú, hỏi hắn cái gì cũng không nói, hôm qua thật vất vả mở miệng, lại là một câu, coi nhẹ cùng bọn ta trò chuyện, muốn hắn nói chuyện, trừ phi là kia đánh bại nhân tài của hắn đi. Vẫn là cái run em mở hòa thượng. Tề Bình nghĩ nghĩ, nói tốt ta. Lần nữa bước vào âm u địa lao, Tề Bình không còn là phạm nhân hình tượng, mà là ngục tốt mở đường, uy phong bát diện. Yêu tăng giam giữ tại giáp tự nhà tù khu vực, là Tề Bình đến cửa nhà lao bên ngoài lúc, phát hiện đối phương tứ chi bị tỏa liên giam cấm. Từng đầu to dây sắt lớn cố định tại nhà tù bốn góc, trong đó có một cái lại xuyên thủng này nhân khí biển, theo trong thân thể đi qua. Dù là với cái thế giới này cực hình có chỗ thích ứng, nhưng Tề Bình vẫn khó tránh khỏi những mày. Hòa thượng, tỉnh, người muốn gặp đến rồi. Ngục tốt quát âm u trong địa lao, chỉ có một chùm ánh nắng nghiêng chiếu xuống, tia sáng bên trong đuổi cháo lưu động. Hoa Thi yêu tăng hất lên áo tủ, vết máu loang lổ, màu xanh trên da đầu tràn đầy vết roi cùng bàn đuổi vết tích. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thái. Nghe vậy, đông nhiên mở ra hai con ngươi, hung lệ ánh mắt hướng Tề Bình đâm tới, thấy là cái trẻ tuổi cầm ý điề, có chút run lên, chợt nhếch miệng cười một tiếng là ngươi. Tề Bình chắp tay đứng tại trong hành lang, phất phất tay, ngục tốt rời đi. Lúc này mới nhãn thần đạm mặt nói, ngươi có thể nhận ra bản quan. Yêu tăng biểu lộ dữ tợn, ngươi tuy có dịch dung trí năng, nhưng ta cũng có thể khám phá. Tề Bình cười nhạo, kia ngày đó ngươi làm sao không có lập tức nhìn ra? Yêu tăng biểu tình nghiêm trọng. Tề Bình lười nhắc cùng người này nói nhảm, hỏi, nghe nói ngươi muốn gặp ta mới bằng lòng mở miệng. Yêu tăng khôi phục lại bình tĩnh, ngạo nghễ nói ta coi nhẹ cùng người tầm thường trò chuyện, ngược lại là ngươi có thể chính diện phá ta kim trùng, mới có tư cách. Đích thật là tính cách cổ quái hòa thượng. Tề Bình nghĩ đến, khe khẽ thở dài, nói ra lấy ngươi tu vi chiến lực, không làm gì tốt, càng muốn cùng triều đình đối nghịch, bây giờ rơi vào kết cục như thế, một thân vất vả tu vi bị phế, tội gì đến quá thay, bất quá khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, ngươi nếu chịu phối hợp, ta có thể làm chủ giảm bất tội danh của ngươi. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Yêu tăng nhai nuốt lấy câu nói này, Nhãn Thần phức tạp nói, lời này của ngươi từ chỗ nào nghe, ngược lại là so ta càng giống cái người xuất gia. Theo một thế giới khác chép, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua, tương tự Phật ngữ ta còn nhiều. Tề Bình nghĩ đến, không có nhận lời nói gốc dạng, hỏi ngươi cảm thấy như thế nào. Yêu Tăng cười to, ta cả đời giết người vô số, cựu địch đầy giang hồ, cho dù có thể còn sống ly khai, cũng bất quá là biến thành người khác giết ta thôi, ngươi cho rằng ta sợ chết? Bất quá một luân hồi thôi. Tề Bình nhíu mày, nói ra, nói như vậy đến, ngươi là không muốn phối hợp. Kia lại vì sao muốn gặp ta? Yêu Tăng lắc đầu, ta muốn nói, vì cái gì không nói? Đã muốn chết, kia làm rất muốn cho những người kia bảo thủ bí mật. Ngươi muốn hỏi điều gì, cứ hỏi chính là. Phối hợp như vậy. Tề Bình khẽ giật mình. Cho nên hòa thượng này có ý tứ là, dù sao hắn đều đã phế đi, bị triều đình giết, vẫn là ném ra bên ngoài cho cựu gia giết, đều là đồng dạng kết quả. Cho nên muốn kéo cái đệm lưng, nguyện ý phối hợp, nhưng lại coi nhẹ cùng ngục tốt cho chuyện, càng muốn đợi đến tự mình tới nói. Cái này không phải liền là có bệnh à? Ngươi phàm là ngay từ đầu liền nói, cũng có thể miễn rơi rất nhiều thống khổ. Tề Bình cảm thấy lý giải không thể. Được. Hắn nở nụ cười, vậy ta phải biết, ngươi là phụng người nào mệnh lệnh làm việc. Đây cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Yêu Tăng nói ra, không biết rõ. Tề Bình thở sâu, trong lòng tự nhủ ngươi đang đùa ta. Yêu Tăng giải thích nói, ai muốn cất ngục, một người khác đại khái biết rõ, chính là ngày đó trong viện kia dẫn khí võ sư, bất quá người này cụ thể thân phận, ta cũng không rõ ràng, cái biết rõ đến từ Bất Lão Lâm. Quả nhiên là tổ chức này, Tề Bình truy vấn, vậy còn ngươi, cũng tại Bất Lão Lâm. Yêu Tăng nói, phải, cũng không phải. Bất Lão Lâm cực kỳ thần bí, nhưng cũng sẽ thu nạp một chút giang hồ tán nhân, tiếp xúc không đến hạch tâm. Ý tứ chính là, hắn thuộc về Bất Lão Lâm thành viên vào ngoài. Tề Bình nhíu mày, hỏi cho nên, ngươi cái gì cũng không biết rõ. Vậy vì sao phải tham dự? Yêu Tăng nói, đối phương hứa hẹn ta, được chuyện về sau, cho một khỏa xá lợi tử, tại ta tu hành rất có ích lợi. Tề Bình đau đầu, dựa theo hòa thượng này thuyết pháp, manh mối lại đoán mất, hai cái người tham dự, một cái quả quyết tự sát, một cái đơn thuần lấy tiền làm việc sát thủ. Hắn ngữ khí trầm thấp, ngươi liền muốn nói những này. Yêu Tăng lắc đầu, nói ra, còn có một cái, kia Bất Lão Lâm, hoặc là yêu cầu cướp ngục người mua, rất có thể cùng Tiền Tông có liên quan. Tề Bình trong lòng hơi động, ngươi nói là Yêu Tăng nói ta chỉ là nhị cảnh, như thế nào có thể xé rách không gian? Toàn bộ dựa vào đối phương đưa tới một tấm Phật thiết thôi, kia dán. À, Bất Lão Lâm đại khái coi là, ta một cái võ tăng, nhìn không ra lịch, bọn hắn quá coi thường ta. Thiền Tông Phật thiếp cùng đạo môn phụ lục cùng loại, khác biệt truyền thừa, khác biệt tu sĩ, thủ pháp khí tức đều có khác biệt, nếu như ta không nhìn lầm, vật này xuất từ Thiền Tông Kim Quang tự chủ trì chi thủ, chính là tứ cảnh pháp bảo. Tề Bình trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt sắc bén, Kim Quang tự chủ trì là ai? Yêu Tăng lạnh lùng nói, pháp hiệu không tịch. Không biết. Tề Bình ghi lại cái tên này, ý thức được, đây là một đầu mối quan trọng. Phật thiếp chính là đồ vật, cũng không thể chứng minh Thiền Tông nhất định tham dự việc này, dù sao Phật thiếp, phụ lục loại này đồ vật, có thể truyền tặng, lưu thông. Thư viện đại tiên sinh viết xuống thần phù, bất luận kẻ nào đều có thể dùng. Lại tỉ như đạo viện lỗ trưởng lão tạo một cây đao, bán đi, đao giết người, cùng đạo viện cũng không quan hệ đồng dạng. Nhưng nếu như việc này phía sau hoàn toàn chính xác có Thiền Tông thân ảnh, Tề Bình một trái tim đột nhiên nặng nề, cảm giác sự tình càng thêm phức tạp. Tốt, chuyện này ta sẽ lên báo triều đình. Tề Bình thở hắt ra, nói. Yêu Tăng hai mắt nhắm lại, biểu thị lời nói của mình xong. Tựa hồ hắn tìm Tề Bình đến, liền chỉ là vì nói ra cái tên này. Thật chỉ là vì kéo một cái đệm lưng. Vẫn là nói, có cái gì không muốn người biết sự tình? Tề Bình nghĩ nghĩ, hỏi ngươi cùng Thiền Tông quan hệ thế nào? Vì sao thoát ly, tới Lương Quốc giang hồ? Yêu Tăng phảng phất không nghe thấy. Tề Bình nghĩ nghĩ, khe khẽ thở dài, hỏi vậy ngươi kêu cái gì? Nói đến, ngươi ta đã sinh đã tử, vẫn còn không biết rõ lẫn nhau tính danh, ta gọi Tề Bình. Yêu Tăng vẫn là không đáp. Tề Bình trầm mặc dưới, không có lại truy vấn, quay đầu ly khai, mà liền tại hắn sắp cất bước đi ra nhà tù lúc, trong thai bắt được một cái rất nhẹ thanh âm chí ngôi. Tề Bình bước chân hơi ngừng lại, chậm nhanh chân lưu tinh ly khai giáp tự hào nhà tù, cùng Mạc Tiểu cùng lên tiếng chào, hướng trấn phủ ti sau nhà tiến đến. Xảy ra chuyện lớn, hắn muốn đi bẩm báo sư huynh. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 241, Tề Bình tệ ngữ. Tề Bình đến trấn phủ ti sau nhà lúc, thủ vệ thị vệ ngăn lại hắn, "Tề đại nhân, xin dừng bước." "Làm gì?" Tề Bình giơ lên lông mày, nhìn hai cái người quen một cái, nói, "Ti thủ nói qua, ta tới có thể trực tiếp tiến vào." "Hai người quên rồi." Một tên thủ vệ cười khổ nói, "Hiện tại không tiện, ngài chờ một lát." Tề Bình tìm kiếm nhìn về phía hắn, cái sau nhỏ giọng nói, "Trong cung người đến, đang cùng trấn phủ đại nhân trò chuyện." "Trong cung?" Tề Bình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ở ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng tự nhủ không phải là hoàng đế lao nhi lại phân chia nhiệm vụ gì. Không nhiều một hồi, cửa hậu viện mở, một tên hoạn quan đi ra. Lại còn là người quen, là mấy ngày trước đây, cho Tề Bình chuyển chỉ đưa ban thưởng tên kia công công. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, "Sơ giao." "Bọn người đi." Tề Bình mới nghi ngờ cất bước tiến vào sau nhà. Ngày mùa thu buổi sáng, cái này hoàn cảnh thanh nhã viện lạc cũng nhiều mấy phần xá tịch cảm giác. Trong ao hoa sen khô héo ố vàng, cỏ cây suy bại, màu vàng kim óng ánh cây ngân hạnh lá bay xuống xuống tới, tô vẽ nhập mặt hồ, tạo nên gợn sóng. Trong viện cũng không có người khác, Đỗ Nguyên Xuân một bộ đỏ thâm cẩm bào, lưng đeo đai lưng ngọc, đứng tại Xuân Phong đỉnh bên trong, chắp tay nhìn qua ao nước, lại còn có điểm tiêu sái. "Có việc?" Đỗ Nguyên Xuân không có lát nữa, như cũng nhìn qua ao nước, hỏi. Tề Bình ngừng chân, cũng không có hỏi cái kia thái giám tới làm cái gì, nói ngay vào điểm chính, buổi sáng Mạc Thiên Hộ tìm ta đi chiếu ngục, thẩm vấn kia Hoa Tỳ Yêu Tăng, có một chút thu hoạch. Đỗ Nguyên Xuân run lên, đột nhiên quay người, ánh mắt sáng rực, hắn mở miệng. "Sư huynh ngươi phản ứng như thế đại cán nha, mặc dù bản án rất trọng đại, nhưng kết quả chỉ sợ cũng không quá làm ngươi hài lòng." Tề Bình cân nhắc dùng từ mở, nhưng không có toàn bộ triển khai. "Đỗ Nguyên Xuân, Tề Bình lúng túng rõ ràng khặt một tiếng, nói ra người này tự xưng thuộc về Bất Lão Lâm thành viên vòng ngoài, đối phương cho phép hắn một khóa xá lợi tử làm thù lao, đến giúp đỡ cất ngục, còn lại sự tình hoàn toàn không biết. Đỗ Nguyên Xuân có chút thất vọng, liền cái này, Tề Bình nuốt nước bọt, nói bổ sung bất quá hắn cũng là cung cấp một cái manh mối, đối phương cho hắn kia xé mở không gian lỗ hổng phát bài viết, khả năng xuất từ Thiền Tông Kim Quang tự chủ trì không tịch chi thủ đó lấy, hắn đem hai người đối thoại từ đầu chí cuối, thuật lại một phen. Đỗ Nguyên Xuân nguyên bản vẫn rất thất vọng, nhưng khi nghe được không tịch cái tên này, cả người biểu lộ liền nghiêm túc. Các loại Tề Bình tự thuật xong xuôi, vị này đã từng sát kiếm, bây giờ quan to tam phẩm lâm vào trầm tư. Tề Bình không dám đánh nhiễu, an tâm chờ đợi. Qua một lúc lâu, Đỗ Nguyên Xuân mới thật sâu thở hắt ra, chân thành nói rất tốt, manh mối này rất có giá trị. Tính ngươi công lao. Ân, ngươi có ý nghĩ gì? Tại kiến thức qua Tề Bình năng lực trinh thám về sau, Đỗ Nguyên Xuân nguyện ý lắng nghe cái nhìn của hắn. Tề Bình nghĩ nghĩ, nói, không tốt nói. Đầu tiên, ta cũng không thể xác định cái này yêu tăng lời nói thật giả, tính cách của người này khác hẳn với thường nhân, ta luôn cảm thấy hắn khả năng còn có ít lời không nói, cho nên manh mối này không thể bảo đảm là chân thật. Đỗ Nguyên Xuân nói, ngươi cảm thấy hắn đang cố ý lừa gạt nhóm chúng ta? Mục đích đâu? Tề Bình nói ra vu oan. Ngài còn nhớ rõ Hoàng Lăng án sao? Cũng là Bất Lão Lâm cùng Man tộc liên thủ làm, lúc ấy liền cố ý bố trí Đông Nguyện bản án, lừa dối triều đình điều tra phương hướng, suýt nữa nhận định yêu tộc là hung thủ. Cho nên không thể loại trừ lần này cũng là đang cố ý vu oan, nhường nhóm chúng ta bởi vì Phật Thiếp tồn tại hoài nghi Thiền Tông. Ta mặc dù không hiểu nhiều triều cục, nhưng cũng biết rõ Đế quốc cùng phương Nam Chư quốc lúc này vẫn là hòa bình, nếu có thể ly gián, tại Man tộc mà nói, tóm lại là có chỗ tốt. Đỗ Nguyên Xuân nhãn tỉnh sáng lên, nói tiếp. Tề Bình trầm ngâm dưới, nói bất quá trái lại nói, cái này yêu tăng tốt xấu là nhị cảnh cường giả, không nên là tùy ý hy sinh nhân vật, mà lại cướp ngục một chuyện, người giật dây không có đạo lý biết được ta bố trí mưu kế, sớm bố trí. Phải biết, càng là phức tạp kế hoạch, càng dễ thất bại, mà nếu như kia yêu tăng nói tới làm thật, liền muốn lo lắng dưới, Thiền Tông có tham dự hay không chuyện này, ta hy vọng không có, nếu không phiền phức liền lớn. Bất Lão Lâm không nói đến, mặc dù có thần bí tứ cảnh cường giả, cũng cuối cùng chỉ là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng giang hồ tổ chức, không cách nào cùng Đế quốc đối kháng. Có thể nếu như Vu sư cùng Thiền Tông âm thầm kết minh, ô hô, Tề Bình cũng phải là lương quốc bóp đem mồ hôi. Đỗ Nguyên Xuân biểu lộ ngưng trọng, nói không sai, việc này hoàn toàn chính xác rất quan trọng. Tề Bình thử dò xét nói, muốn hay không bẩm báo bệ hạ. Đỗ Nguyên Xuân khe khẽ thở dài, lắc đầu, không cần. Vừa rồi trong cung người tới, người thấy được. Chẳng lẽ là? Tề Bình nghĩ đến cái gì. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, phương Nam sứ đoàn đã ở đêm qua chống đỡ kinh, bệ hạ truyền lệnh, muốn trấn phủ ti điều tra, xác nhận Thiền Tông có tham dự hay không cướp ngục một chuyện. Hắn làm sao hoài nghi? Là, kia yêu tăng. Tề Bình bừng tỉnh. Hoàng đế mặc dù không biết Phật Thiếp lai lịch, nhưng biết được có võ tăng tham dự về sau, nghĩ đến liền bắt đầu lo lắng Thiền Tông giao thiệp, loại sự tình này không cần chứng cứ, hoài nghi là được rồi. Đỗ Nguyên Xuân nói, bên ta mới còn đang suy nghĩ, như thế nào bắt đầu điều tra, bây giờ ngươi đưa tới tin tức, ngược lại là minh xác. Ngài có kế hoạch? Tề Bình ném đi hỏi thăm nhãn thần. Đỗ Nguyên Xuân bỗng nhiên nói, ngươi có biết, kia không tịch là người nào? Tề Bình lắc đầu, thẳng thắn tự mình là cái tiểu bạch, đối với tu hành giới đại nhân vật biết không nhiều. Đỗ Nguyên Xuân giải thích nói, không tịch thiền sư chính là Thiền Tông công khai mấy vị thần ẩn cảnh một trong, cũng vừa lúc tại lần này phương Nam trong sứ đoàn, là trong sứ đoàn tu vi người mạnh nhất. Không phải đâu, trùng hợp như vậy? Không, chưa chắc là trùng hợp. Tề Bình đại não nhanh chóng vận chuyển, giả định Phật Thiếp coi là thật chính là không tịch tặng cho, kia tại lương quốc cảnh nội hắn hoàn toàn chính xác tồn tại cùng Bất Lão Lâm tiếp xúc, thời gian ngắn đem pháp khí đưa đến kinh đô, khả năng. Đỗ Nguyên Xuân nhìn hắn một cái, nói ra, án này ngươi hiểu rõ nhất, cái này điều tra Thiền Tông nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Sư Minh. Tề Bình há to miệng, bản án tới quá đột ngột, không có một chút điểm phòng bị. Đỗ Nguyên Xuân cười vô vô bờ vai của hắn, quyết định như vậy đi, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Tề Bình khóc không ra nước mắt, đang muốn biểu thị cự tuyệt, liền nghe xong người nói bổ sung, nếu có tiến triển, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Tề Bình ngưỡng ngực một cái mức, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Đỗ Nguyên Xuân trầm mặt dưới, hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hắn coi là, tiện nghi sư đệ sẽ suy nghĩ một hồi, hoặc là cùng hắn nghiên cứu thảo luận, lại chỉ nghe Tề Bình tựa như cũng không có suy nghĩ, liền nói ra cái kia không tịch ngay tại kinh đô. Kia trực tiếp tới cửa hỏi liền tốt. Đỗ Nguyên Xuân đỉnh đầu chậm rãi bay ra một cái dấu chấm hỏi. Trực tiếp tìm người hiềm nghi ở trước mặt hỏi, dạng này thật được không? Tề Bình cười nói, chuyện này đơn giản hai loại khả năng, thứ nhất, không tịch tham dự cướp ngục, kia chí ngôi bị bắt, vậy hạ lòng nghi ngờ, liền đều là hắn sớm biết hiểu, nhóm chúng ta không cần thiết giấu giếm, tới cửa hỏi, đối phương không chừng ngược lại sẽ lộ ra chất ngựa, khoảng chừng cũng không lỗ cái gì. Thứ hai, không tịch không biết cướp ngục một chuyện, chưa tham dự trong đó, kia tối thiểu sẽ cung cấp một chút manh mối, tỉ như Phật Thiếp đi hướng, như thế, không chừng có thể tìm được Bất Lão Lâm cái đuôi. Đỗ Nguyên Xuân khẽ giật mình, tự định giá dưới, trong lòng tán thưởng, phương pháp kia hoàn toàn chính xác không tệ, gật đầu nói được. Thiền Tông mắt người phía dưới ở tại kinh đô chỉ toàn cảm giác trong chùa, ân, dù sao cũng là lai sứ, không tốt tùy tiện tới cửa, dạng này, ngươi đi về nghỉ trước, ta sẽ liên lạc Hồng Lư Tự, sau đó sắp xếp người mang ngươi tới. Hồng Lư Tự chính là lễ bộ ở dưới nha môn, chuyên môn phụ trách ngoại giao tiếp đãi, có đối phương giật dây, hoàn toàn chính xác càng tốt hơn. Tề Bình gật đầu rời đi. Buổi chiều, Tề Bình rốt cuộc đã đợi được Hồng Lư Tự quan viên, tứ phẩm quan, trực tiếp tới nha môn. Tề Bình thu được thông báo về sau, chào hỏi một tiếng, chọn mấy tên đồng liêu cùng nhau đi tới. Một mình hắn lúc đầu cũng đủ, nhưng mấy cái giáo úy làm ầm ĩ, nói cũng nghĩ tham gia náo nhiệt, dứt khoát liền dẫn lên. Mấy người tại trấn phủ ti cửa ra vào, cùng Hồng Lư Tự quan viên tụ hợp, đối phương rất khách khí, cười rạng rỡ, gần như khiêm tốn Tề đại nhân, cửu ngưỡng đại danh. Tề Bình thụ sủng nhược kinh, tuy nói chức quan thuộc tính tương khắc, nhưng một vị tứ phẩm đối với hắn một cái lục phẩm quan võ như vậy khiêm tốn, cũng là hiếm có. Song Phương hàn huyên vài câu, cưỡi trước xe ngựa hướng mục đích. Chỉ toàn cảm giác chùa ngay tại bên trong thành, chỉ là vị trí hơi có vẻ yên lặng nhiều, Tề đại nhân nghỉ ngơi một lát liền đến. Hồng Lư tự quan viên nói, chỉ toàn cảm giác chùa là kinh đô duy nhất chùa miếu, nhưng cũng không đối bên ngoài mở ra, kinh đô bách tính cũng không theo tiến vào, nói là chùa miếu, càng giống là đại sứ quán nhân vật. Tề Bính hỏi, Phương Nam sứ đoàn cũng ở bên kia sao? Hồng Lư tự quan viên lắc đầu, chỉ có Thiền Tông người ở tại chỉ toàn cảm giác chùa, Phương Nam các nước quan viên, tu hành giả đều tại dịch quán bên trong. Nô, dạng này a, Tề Bình có hơi thất vọng, hắn còn muốn lấy nhìn một cái đâu. Hơn nửa canh giờ về sau, đám người rốt cục đến chỉ toàn cảm giác chùa chỗ đích thật là một mảnh vắng vẻ chi địa, chỉ là kia chùa miếu quy mô lại là không nhỏ, khí thế bất phàm, vàng tường ngói xanh, có chút hùng vĩ. Xe ngựa dừng ở dưới thềm đá, đám người lần lượt xuống xe, từ Hồng Lư tự quan viên dẫn đầu đi về phía cửa chính. Bản quan chính là Hồng Lư tự thiếu khanh, này đến có việc bái phỏng. Quan viên nói. Thủ vệ tăng nhân không dám thất lễ, một giọng nói chờ một lát, vội vàng chạy nhập viện bên trong, không bao lâu trở về thỉnh các vị thí chủ vào chùa. Một đoàn người vào cửa, đi qua tiền viện, bước vào trung viện, là một tòa thanh nhã sân nhỏ, có mặc nạm áo tăng nhân quét dọn đi lại. Chỉ toàn cảm giác chùa thường trú tăng nhân không nhiều, nhưng lúc này sứ đoàn tiến vào chiếm giữ, nhân tài nhiều hơn. Giờ phút này, hiếu kỳ trông lại, xì xào bàn tán, không biết một đám cẩm y tại sao đến. A Di Đà Phật, chỉ toàn cảm giác chùa trụ trì đâm đầu đi tới, nghi hoặc nhìn về phía đám người không biết các đại nhân tới chuyện gì. Hồng Lư tự quan viên giới thiệu nói, đây là trấn phủ Ti Tề đại nhân, lần này có một số việc, muốn bái thăm Không Tịch đại sư. Trụ trì lắc đầu nói, các vị mời quay về đi, Không Tịch thiền sư không tiếp khách. Cái này, Hồng Lư tự quan viên có chút gấp. Tề Bình đưa tay ngăn lại hắn, cất bước tiến lên, lấy ra lệnh bài lung lay dưới, nói bản quan phụ mệnh mà đến, làm phiền chủ trì đi thông báo hạ. Chủ trì chắp tay trước ngực, kiên trì nói, Không Tịch thiền sư có mệnh, bất luận kẻ nào đều không gặp. Còn lại cầm ý các giáo úy sừng sốt một chút, có chút tức giận, tứ cảnh rất đáng gồm sao? Gặp một lần cũng không được, Tề Bình cũng là như mày, trầm ngâm nói, xin hỏi cớ gì? Chủ trì nói, Không Tịch đang ngồi thiền. Như thí chủ kiên trì muốn gặp, cũng có thể tại trong chùa chờ đợi. Nữ cầm ý dựng thẳng lên mày liễu, muốn chờ bao lâu? Chủ trì nói, ít thì một hai canh giờ, nhiều thì vào đêm. Tề Bình trong lòng cảm giác nặng nề, những người còn lại cũng đều đổi sắc mặt, lâu như vậy, bọn hắn cũng không phải cầu đối phương, mà là phụng hoàng mệnh đến tra án, không có khả năng đợi đến trời tối. Mà lại, ngồi thiền, thực tế không coi là chuyện lớn, thân ở kinh đô, chủ nhà liền gặp một lần cũng khó khăn. Tề Bình trầm mặc dưới, nói, nhóm chúng ta có việc gấp, chỉ sợ đợi không được lâu như vậy. Nếu như ta càng muốn gặp đâu? Phần phật. Chủ trì chưa mở miệng, trong viện đi tới mấy tên võ tăng, đều người khoác màu trắng nạm áo, cầm trong tay côn đồng. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng mặt kiếm. Hồng Lư tự quan viên biến sắc, mồ hôi lạnh trên trán thấm ra. Cẩm y các giáo úy giận dữ, cũng nhao nhao một tay án đao, không nghĩ tới, đám người này càng như thế biểu hiện. Chỉ là gặp một mặt mà thôi, chẳng lẽ liền muốn động thủ? Tề Bình. Bùi Thiếu Khanh thấp giọng hỏi, hướng hắn nhìn qua, còn lại giáo úy cũng chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Trước mắt bao người, Tề Bình mặt không biểu lộ, đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì đột nhiên, trước mắt bao người, cái gặp hắn đột nhiên mở miệng, miệng ngậm chân nguyên, quần quần tiếng gầm quanh quần đỉnh viện sinh ra ngồi không nằm, chết đi nằm không ngồi, một bộ thối xương cốt, như thế nào lập công khóa? Dứt lời, trụ trì ngạc nhiên nhìn hắn, những cái kia cầm trong tay côn đồng võ tăng cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Ta thật tìm được bí kíp của tháng a, ghé đọc ghé đọc. Chương 242, một hoa một thế giới, một lá một Như Lai. Chỉ toàn cảm giác trong chùa, là Tề Bình dùng chân nguyên bọc lấy thanh âm, hô lên câu này kệ ngữ, nguyên bản kiếm bạt nộ trương túc sát bầu không khí, đột nhiên ngưng trệ. Tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động trong viện đại thụ lá rụng rì rào, như mưa to mưa như chút nước. Chính là trong chùa cổ treo đồng hồ, cũng phát ra rất nhỏ ánh minh. Nhưng mà, đây hết thảy động tĩnh, cũng không bằng Tề Bình những lời này đến làm cho các tăng nhân kinh ngạc. Kệ ngữ, hoặc là xưng là thiền ngữ, nghe có chút cùng loại câu thơ, nhưng lại rất là khác biệt. Chính là thiền tông tu sĩ đối tự thân tu hành cảm ngộ một loại tổng kết. Mà Tề Bình nói ra, chính là hắn đời trước nghe qua có chút nổi tiếng một câu, đặt ở lúc này tình cảnh bên trong, phiên dịch tới, đại khái chính là nói người thân thể bất quá là một bộ sẽ hư thối xương khô, như chấp nhất tại ngồi thiền động tác, chỉ quan tâm cái này bề ngoài tu hành, mà không phải chuyên tại bản tâm, đây không phải tu hành phương pháp chính xác. Thiền không nên lấy ngồi nằm hình ảnh so đo, đã như vậy, Không Tịch đại sư cần gì phải chấp nhất tại ngồi thiền tư thái đâu. Dạng này đi làm, lại như thế nào cầu lấy công đức, có thể nói, Tề Bình là tại cách không đầu hàng kêu gọi. Dùng một loại rất sâu sắc là phương thức chất vấn, mà câu nói này ngữ bên trong lộ ra huyền cơ, thì làm cho trong đình viện chúng tăng đều là chố mắt. Người kia vừa rồi còn tại hung hăng lắc đầu chỉ toàn cảm giác tự chủ cầm sững sờ tại nguyên chỗ, bực này trực chỉ bản chất kệ ngữ, tuyệt không phải người bình thường có thể nói ra tới. Kia từng người thiền tông võ tăng cũng là luống cuống, bọn hắn cũng không phải là chỉ toàn cảm giác chùa tăng nhân, mà là theo sứ đoàn đi vào Trung Châu, đối kinh đô phong thổ hiểu rất ít, hơn không biết rõ Tề Bình cái này một người, chỉ cho là con sai. Giờ phút này đã giật mình tại câu này kệ ngữ, vừa lại kinh ngạc tại Tề Bình lộ ra tu vi nhị cảnh, mà lại không phải mới vào cái chủng loại kia, thần hồn cũng bất phàm. Góc đình viện, một tên nghe hỏi đi ra Khôi Ngô tăng nhân trong lòng hơi động, cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới kinh đô lại có tuổi như vậy nhị cảnh tu sĩ, xem ra còn chưa phi đạo viện, thư viện, mà là người trong quan phủ, mà Hồng Lư tự quan viên, Bùi Thiếu Khanh các loại giáo úy cũng là kinh ngạc nhìn về phía hắn cái trước khẩn trương thấp vọng, chờ đợi vị này cũng không nên động thủ mới tốt. Chúng giáo úy tinh thần chấn động, mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng tựa như là Tề Bình làm một bài thơ, liền cho đám người này kinh hãi. Hắn nói cái gì ý tứ? Hồng Tiêu Kiều mắt to nhìn về phía các đồng liêu, lớn ánh mắt lớn biết nói chuyện. Những người còn lại nhìn không chớp mắt, trong lòng tự nhủ nhóm chúng ta đây biết rõ. Mà cái này thời điểm, phía trước một tòa thiền cửa ra vào bỗng nhiên mở ra. Một đạo người khoác nạ áo, cầm trong tay châu chuỗi, dáng vẻ trang nghiêm lão tăng đang khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, mặt hướng đình viện đám người, chắp tay trước ngực A Di Đà Phật. Không tịch đại sự. Lão trụ trì quá sợ hãi, không nghĩ tới chỉ một câu này lời nói, lại thật đem vị này thần ẩn cảnh cao tăng kinh động đến. Trong viện, một đám nâng thương làm tốt võ tăng cũng đều cung kính hành lễ. Thí chủ, Hiểu Thiền. Không tịch ngồi ngay ngắn bồ đoàn, bình tĩnh nhìn về phía Tề Bình, trên mặt cũng không sắc mặt giận dữ, cũng không từ bi, chỉ là bình thường đại hòa thượng này bề ngoài không tệ lắm, đây chính là Thiền Tông thân ẩn. Không biết rõ cùng thư viện đại tiên sinh so ai mạnh ai yếu. Tề Bình yên lặng ở trong lòng tương đối chiến lực. Trên mặt mây trôi nước chảy không dám nói hiểu, chỉ là ta nghĩ đến, cái này thiên hạ tu hành, luôn luôn không sai biệt lắm đạo lý, vạn bối tu vi mặc dù kém xa đại sư, nhưng cũng biết rõ, cái này tu hành một chuyện, cái buồn bực ở trong phòng ngồi xuống là không thành. Ngữ khí của hắn không kiêu ngạo không tự ti, chỉ là rơi vào những người còn lại trong mắt, bao nhiêu có vẻ hơi tùy tiện. Muốn nói phẩm cấp, Hồng Lư tự quan viên cũng cao hơn hắn, nhưng đối mặt không tịch bọn người, cũng là khách khí, lại không giống Tề Bình như vậy có dũng khí cưỡng ép hơn người. Nếu nói tu hành, Tề Bình chỉ là nhị cảnh, mà đối phương là tứ cảnh thân ẩn. Bây giờ lại tại trước mặt mọi người, ám chỉ không tịch phương pháp tu hành không đúng, một đám tăng nhân nhãn thần lập tức bất thiện. Thí chủ lời nói sai rồi. Không tịch bình tĩnh lắc đầu. Tề Bình a một tiếng, hiếu kỳ nói, đại sư cảm thấy ta nói sai rồi. Không tịch cầm trong tay châu chuỗi, màu nâu xám con ngươi đưa mắt nhìn hắn, nói thiền không đang ngồi, mà nhân sinh đến lười biếng, liền muốn lấy ngồi thiền chi pháp thành thơi ngưng thần, lúc nào cũng khổ tu, mới có thể thành đạo. Lời nói bên trong có ý tứ là, ngồi thiền không phải mục đích, nhưng tu hành quá khổ, nếu không dùng tính tọa quy củ ước thúc thể sát tinh thần, thuận tiện lười biếng, mà chỉ có chăm chỉ khổ tu, khả năng thành đạo. Nghe vậy, trong đình viện chúng tăng nhân giai là gật đầu, rất tán thành. Lao trụ chỉ đồng ý nói đại sư nói cực phải, tu thiền như tu học, học đường bên trong, tiên sinh dạy dỗ học sinh, cũng muốn thức trừng phạt, mới có thể thành tài, cái này ngồi xuống, chính là tu thiền cầu Phật phương pháp. Không sai, chính là cái đạo lý này. Ngươi cái quan sai biết cái gì tu thiền? Lập tức, từng cái tăng nhân đều biểu đạt thái độ, cũng không phải thổi phồng, mà là cái thế giới này thiền tông, tuân theo tư tưởng chính là như thế. Nghe được những người này ở Mỹ, cẩm y các giáo úy giận dữ, nhưng cũng biết rõ, tại một vị thần ẩn đại tu sĩ trước mặt, bọn hắn không động thủ còn tốt, một khi xuất thủ, ngược lại tự rước lấy đủ. Nơi hẻo lánh bên trong, tên kia khôi ngô giống như kim cương tăng nhân cũng yên lặng gật đầu, trong lòng tự nhủ lần này, kia thiếu niên cẩm y đại khái á khẩu không trả lời được. Nhưng mà một giây sau, Tề Bình lại là đột nhiên nở nụ cười, liền phảng phất nghe được một chuyện cười. Người cười cái gì? Chỉ toàn cảm giác chùa trụ chỉ hỏi. Không tịch tăng nhân cũng nghi hoặc trông lại. Tề Bình đứng lặng trong đình viện, cười nhạt mở miệng trụ chỉ mới vừa nói tu thiền như tu học, rất không khéo, ta vừa lúc cũng là dạy học tiên sinh, hôm qua lên một bài giảng, hoàn toàn không động thước, đám học sinh lại nghe được hứng thú dặn dào. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói về phần tu hành, ta đích xác cảnh giới kém xa không tịch tiền bối, nhưng ta tu hành nửa năm, theo một giới sát phàm đến tẩy tủy chi cảnh, không có gì ngoài mình tưởng thổ nạp, nhưng cũng chưa hề dùng cái gì nhảm chán ngồi thiền để ước thúc tự thân. Nửa năm. Theo sát phàm tiến vào tẩy tủy, nghe nói như thế, trong đình viện một đám tăng nhân đầu tiên là giật mình, chợt lộ ra không tin thần sắc, chỉ cho là người này đang nói khoác lác, chỉ có Bùi Thiếu Khanh bọn người mới biết rõ đây là sự thực. Ăn nói linh tinh. Một tên tăng nhân giận dữ, chỉ vào hắn hỏi, như lời ngươi nói, chúng ta nên như thế nào tu thiền? Ỷ vào loại phương pháp nào? Phương pháp, Tề Bình lắc đầu, khe khẽ thở dài hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng làm như là xem. Tốt. Dứt lời, lớn giọng giáo úy đột nhiên cái thứ nhất kêu lên tốt tới. Hồng Tiêu Kiều nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng tự đủ ngươi nghe hiểu, sau đó liền nghe Bùi Thiếu Khanh mấy người cũng nhao nhao gọi tốt. Nói hay lắm, chính là cái đạo lý này. Đồng thời quay về lấy nhãn thần, không quan tâm nghe nghe không hiểu, dù sao khí chàng trên không thể thua. Trong thiện phòng, khuynh chân tại bồ đoàn bên trên không tịch thiền sư có chút giật mình thần, trong tay gậy chàng hạt động tác cũng dừng lại một cái trước mắt. Theo mới đầu không để ý, lần thứ nhất bắt đầu chân chính dò xét cái này thiếu niên. Chỉ toàn cảm giác chùa lão trụ chỉ cũng sững sờ tại nguyên chỗ, như gặp phải công án, bất khả tư nghị nhìn qua. Hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Có tăng nhân thấp giọng nhập tụng, như có điều suy nghĩ. Lại là một câu kệ ngữ, câu này xuất từ Tề Bình đời trước Kim Cương Kinh, đại khái ý là hết thể dựa vào nhân duyên mà thành thế gian pháp, cũng như mộng huyễn, như bọt biển bên trong cái bóng, như sương mù đồng dạng không thể suy nghĩ, vô thường biến ảo đồng thời lại như cùng thiểm điện đồng dạng nhanh chóng biến hóa. Nhóm chúng ta muốn không giây phút nào nhìn như vậy đợi thế gian này hết thảy, không muốn chấp nhất nó mà bị nó trói buộc nhóm chúng ta lúc đầu giải thoát tự tại thể tính. Bất quá để ở chỗ này, ý tứ cùng nguyên văn liền không đồng dạng, tại chúng tăng nghe tới, Tề Bình có ý tứ là, hết thảy phương pháp đều là hư ảo, tu thiền lễ Phật, ứng truy cầu bản tâm, bọn hắn càng là quan tâm phương pháp, càng là trệ hướng tu hành chân lý. Cái này một thời gian, một bộ phận tăng nhân hai mặt nhìn nhau, đối thuyết pháp này có chút mâu thuẫn, cái này cùng Thiền Tông tuân theo khổ tu khác biệt, nhưng tựa hồ lại có một chút ngụy biện. Không tịch màu nâu xám đôi mắt đưa mắt nhìn Tề Bình, mở miệng hỏi như ngươi lời nói, đã vô phương pháp, như thế nào cầu Phật? Đúng vậy a, nếu như nói hết thảy phương pháp đều là mộng ảo, thật là như thế nào làm? Từng vị tăng nhân đem ánh mắt nhìn về phía Tề Bình, chính bọn hắn cũng không có chú ý đến, đã theo nguyên bản đối Tề Bình nhìn xuống, cải thành nhìn thẳng. Mà không tịch thiền sư lời nói, giống như là cùng đối phương luận tiến hỏi, không thể tưởng tượng nổi, giờ khắc này, đứng ở trong góc nhỏ khôi ngô võ tăng hoàng hốt dưới, nghĩ thầm một cái lương quốc quan sai, sao có thể cùng không tịch luận đạo, tự mình quả nhiên là suy nghĩ nhiều đi, có thể hắn ánh mắt cũng đồng dạng nhìn về phía Tề Bình, muốn từ đây người trong miệng nghe được một đáp án, nghĩ biết rõ, người này đến tột cùng có hay không đáp án. Giờ khắc này, hắn thậm chí cũng không có chú ý đến, sau lưng tiền phòng, lặng yên kéo ra một cái khe hở. Một thân ảnh đứng tại ốc xá bên trong, đồng dạng triều đình trong viện nhìn lại. Như thế nào cầu Phật? Tề Bình cười cười, lại phảng phất không có chút nào bị làm khó dễ ở, hắn đột nhiên hỏi xin hỏi Không Tịch đại sư, ngươi cho rằng Phật ở nơi nào? Không Tịch trầm ngâm dưới, không có lập tức mở miệng. Nhưng mà một giây sau, Tề Bình nhưng cũng không có chờ hắn, mà là nhìn phía chùa Triển Trung Thu ngày suy bại hoa cỏ, tại mặt trời rực rỡ dưới, nở rộ sau cùng hào quang. Hắn đưa tay, dùng ngón tay nhặt lên một mảnh trong gió bay xuống lá rụng, nhìn như bình tĩnh lạnh nhạt, lại từng chữ nói ra, đem lại một bài kệ ngữ nhập vào trong lòng mọi người. Một đông hoa một thế giới, một quận cỏ một ngày đường, một cây một phụ sinh, một lá một Như Lai, một cắt một cực nhạc, một phương một tỉnh thổ. Cười một tiếng nhất trần duyên, nhất niệm một thanh tĩnh. Là đọc lên câu đầu tiên, trong tràng liền không có nửa điểm thanh âm, liền phảng phất gió cũng ngừng lại. Là đọc đến một câu cuối cùng, nữ cầm y bọn người chỉ cảm thấy cánh tay lên một lớp da gà, xương cốt sống, phảng phất có một cỗ dòng điện chui lên đỉnh đầu, tê tê. Chỉ toàn cảm giác chùa lão trụ chỉ như gặp phải công án, nhãn thần hoảng hốt, phảng phất nghe hiểu, lại phảng phất không có hiểu. Tên kia vừa rồi mở miệng quát lớn tăng nhân ngừng thở, nhìn qua kia trong gió lá rụng, có chút xuất thần. Trong đình viện, một đám tăng nhân biểu lộ mờ mịt. Nơi xa nơi hẻo lánh, khôi ngô như kim công võ tăng ngạc nhiên nhìn qua bên kia, sau lưng hắn, thiền phòng trong khe cửa, phát ra một tiếng kinh ngạc tán thưởng. Tề Bình nghiêm hoa nhất yếu, đảo mắt đám người, thở dài, phun ra một câu cuối cùng như gặp chư lẫn nhau không phải lẫn nhau, tức gặp Như Lai. Đại sư coi là như thế nào? Trong thiền phòng, Không Tịch trầm mặc. Toàn bộ chùa triển, lặng ngắt như tờ. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 243, thứ hai cái người bái phỏng. Tiến tĩnh. Giờ khắc này, lớn như vậy tịnh giác tự, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bao quát Không Tịch thiền sư ở bên trong đám người, cũng lâm vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong, ngai nuốt lấy Tề Bình lời nói này. Một đông hoa một thế giới, một lá một Như Lai cầm trong tay chẳng hạn, dáng vẻ trang nghiêm Không Tịch trong lòng quanh quẩn cái này một chuỗi ngôn ngữ, như có điều suy nghĩ. Vị này thần ẩn cảnh giới cũng như thế, không nói đến cái khác. Tề Bình ném ra đoạn này, chính là ở kiếp trước Thiền Tông theo đuổi tuyệt diệu cảnh giới Phật tại Linh Sơn, đám người hỏi pháp. Phật không nói lời nào, cái tiện tay cầm lấy một đóa kim bà la hoa, bày ra chi. Chúng đệ tử không hiểu, duy già Diệp Tôn giả tươi tỉnh trở lại mỉm cười. Chỉ có hắn ngộ ra nói tới. Vũ trụ ở giữa huyền bí, bất quá tại một đóa bình thường hoa bên trong đây là niêm hoa nhất tiếu địa cố. Tề Bình đem câu nói này dùng tại nơi này, ý là Phật ở khắp mọi nơi, lại ngay tại tu hành giả bên người thường ngày bên trong, tại tầm thường sự vật bên trong. Về phần cuối cùng như gặp chư lẫn nhau không phải lẫn nhau, tức gặp Như Lai một câu, đồng dạng xuất từ Kim Cương Kinh, chính là muốn người khám phá chư lẫn nhau, liền có thể gặp Phật. Cùng trên một câu kết hợp, để ở chỗ này chính là muốn tu hành giả thể ngộ hồng trần, tại phàm trần bên trong tu hành ngộ đạo ý tứ. Thuyết pháp này đối với hắn mà nói, cũng không mới mẻ, nhưng mà rơi vào cái thế giới này Thiền Tông tu sĩ trong hai, lại là rất là khác biệt. Kia là tới tuân theo tu hành lý niệm hoàn toàn khác biệt tư tưởng. Cho nên, gặp xung kích chi lớn, có thể suy ra. Đang thu phong vào chùa, tiếng chuông minh minh. Giờ khắc này, tịnh giác tự bên trong thanh đồng hồ đột ngột chấn minh, cũng đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Chuông này tên tĩnh tâm, chính là cổ tháp thanh tâm tĩnh khí pháp khí. Giờ phút này, tiếng chuông từ minh, mang ý nghĩa toàn bộ chùa triển bên trong quần tăng tâm loạn. A Di Đà Phật. Không Tịch thiền sư đột nhiên bừng tỉnh chắp tay trước ngực, trầm thấp niệm một tiếng, lực lượng vô hình cuốn qua tịnh giác tự. Tiếng chuông biến mất, tất cả tăng nhân dung chuyển thiền tâm một lần nữa an ổn, sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh, thấy lại hướng Tề Bình, đều là mắt lộ ra hãi nhiên. Lão trụ trì đã hổ thẹn, lại giận nộ, tự mình thanh tu mấy chục năm, hôm nay lại bị một thế tục quan lại nhiễu loạn thiền tâm. Có thể bị Tề Bình một lời động niệm, há lại chỉ có từng đó với hắn, đám người này phản ứng làm sao lớn như vậy? Nữ cầm y trợn tròn trong mắt, vụng trộm kéo lại Tề Bình ống tay áo, nhỏ giọng hỏi. Tề Bình kệ ngữ đối bọn hắn tới nói, cũng không có quá lớn ảnh hưởng, thứ nhất là tu đạo, thứ hai, các giáo úy cũng nghe không hiểu, nhưng cảm giác liền rất lợi hại. Bùi Thiếu Khanh hãi hùng kiếp vía, thấp giọng nói, Tề Bình lời mới rồi, giống như kém chút phá đám người này đạo tâm. Lợi hại như vậy? Lớn giọng giáo úy trừng đại nhíu mắt, điên cuồng nháy mắt, muốn Tề Bình tiếp tục nhiều chuyện pháo vài câu, vạn nhất có thể đem đám người này phế đi, vậy lần này hỏi đại hội, lương quốc liền ổn. Giờ khắc này, liền liền Hồng Lư tự quan viên, cũng gian rảo nhìn lại. Tề Bình dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ các ngươi nghĩ cái gì đâu, thật vài câu miệng pháo liền có thể làm phế một cái thân ẩn, vậy ta cũng không cần tu luyện. Bất quá, khác biệt tu hành lý niệm va chạm, tại cái này chân thực tồn tại siêu phàm thế giới bên trong, hiệu quả tựa hồ viễn siêu đó trước. Tề Bình trong lòng thầm nghĩ, mà cái này thời điểm, theo Không Tịch đúng tay, cưỡng ép ổn định đám người dung chuyển tâm thần, vị này thần ẩn cảnh giới đại tu sĩ, rốt cục đứng dậy, ly khai bổ đoàn đi đến trong đình viện, màu nâu đen con mắt thật sâu nhìn chăm chú Tề Bình, nói ra thí chủ như thế tuổi nhỏ, lại không nghĩ tại thiền tu một đạo có như thế kiến giải, ngược lại là lao nạp khinh mạn. Đại sư cái này bên cạnh, tịnh giác tự trụ chỉ cùng một đám tăng nhân giật mình không thôi, tâm đạo Không Tịch thiền sư là muốn làm gì, chán ở dê lẽ lại cũng bị đối phương thuyết phục. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Không Tịch phảng phất biết được trong lòng bọn họ lo lắng, thần sắc bình tĩnh nói lao nạp đứng dậy, cũng không phải là tán đồng ngươi nói, cũng không phải cho rằng như lời ngươi nói chính xác. Tu hành đường biết bao nhiêu vậy? Ngươi nói lên, cũng chỉ là một loại khả năng, lại chưa bị nghiệm chứng qua, mà ta Thiền Tông ngồi xuống khổ tu, là đã thành đường. Đám người nhất thời an tâm, là đạo lý này. Tề Bình hiếu kỳ nói, kia đại sư ý là Không Tịch mặt mày bình tĩnh, nói ra thí chủ chính là có tuệ căn người, lao nạp mặc dù không tán đồng ngươi lý lẽ đọc, nhưng có thể phá lệ tiếp đãi các vị một lần. Nói vẫn rất hàm xúc, không phải liền là lo lắng kiên trì không thấy ta, sợ ta tiếp tục miệt pháo, đem ngươi cái này giúp đỡ phía dưới môn đồ cũng cho lừa dối quay sao? Giả trang cái gì, còn phá lệ một lần. Tề Bình trong lòng chửi bậy. nhưng hắn mục đích đúng là tra án, cũng không có trông cậy vào thật dăm ba câu đem người đạo tâm trị sập, không thực tế. Coi như có thể, vạn nhất trêu đến đại hòa thượng này tức giận, liền phiền toái. Tề Bình nụ cười như gió xuân đập vào mặt, vậy liền quay dậy. Thí chủ xin mời đi theo ta. Không Tịch quay người, hướng thiền phòng đi đến. Tề Bình quay đầu, đối những người khác nói, các ngươi ở ngoài cửa chờ ta. Đám người gật đầu, trên mặt cũng rất vẻ mặt kích động, cảm thấy cái này một lần là đến đúng, ai có thể nghĩ tới, Tề Bình vài câu thơ, có thể có như vậy hiệu lực. Các vị thí chủ thỉnh ở chỗ này ngồi tạm. Tịnh Giác tự chủ chỉ hướng các giáo úy đạo, chào hỏi tiểu hòa thượng dâng trà. Rốt cuộc không có trước đây không lâu lãnh đạo. Nơi xa nơi hẻo lánh, Khôi Ngô như kim cương võ tăng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng bật hơi, có chút kiêng kỵ, chợt nghe sau lưng một tiếng cảm khái trung châu nhân kiệt, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Trong thiền phòng, bài trí cực kỳ đơn giản, trên mặt đất phủ lên chiếu, đặt vào một phương màu đậm đàn một bàn trà, có tăng nhân đụng tới chính Tịnh Giác tự loại này trà hoa cúc, mùi thơm ngát thanh nhã, thấm vào ruột gan. Tuổi tác không nhỏ Không Tịch đã khôi phục lại bình tĩnh, bình yên ngồi xuống, đưa cái thỉnh thủ thế không biết thí chủ này đến vì sao. Tề Bình cũng không khách khí, thoải mái ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, bản quan chính là trấn phủ Ti Bách Hộ, trước đó không lâu, qua tay một vụ án, cụ thể chi tiết không tiện lộ ra, chỉ có thể nói, có thiền tu tham dự trong đó. Hắn dừng lại, gặp Không Tịch biểu lộ như thường, mới nói tiếp, đương nhiên, bản quan cũng biết rõ, tu hành thiền pháp chưa hẳn chính là thiền tông đệ tử, cho dù là, cũng chưa chắc đại biểu thiền tông. Nhưng, vụ án này bên trong, lại liên lụy đến một cái thần ẩn cảnh giới Phật tiếp. Ồ, Không Tịch thiền sư hoa dâm, giống như ngọa tàm lông mày run rẩy dưới, ngoài ý muốn nói, tứ cảnh Phật tiếp. Tề Bình gật đầu không sai, kia Phật thiếp gánh chịu thuật pháp, có xé rách không gian, truyền tống vật phẩm chi năng, tuyệt không phải thần thông cảnh có khả năng vì đó, mà không khéo chính là, theo nhóm chúng ta điều tra, cái này Phật thiếp vô cùng có khả năng xuất từ Kim Quang tự trụ trì, cũng chính là đại sư tay của ngài bút. Nói xong, Tề Bình nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào lão tăng, ý đồ bắt giữ đối phương bất luận cái gì một điểm biểu tình biến hóa. Không Tịch lấy làm kinh hãi, cau mày nói, lại có việc này. Tề Bình nói, đại sư không biết. Không Tịch lắc đầu, lão nạp ở lâu Nam Châu, hiếm khi bước vào Lương Quốc, lần này bắt thượng, từ đầu đến cuối cùng sứ đoàn tại một chỗ, không biết cái gì vụ án. Tề Bình hỏi, đại sư không cần trả lời như vậy gấp, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Không Tịch chắp tay trước ngực, thần sắc chân thành tha thiết, thí chủ hoài nghi lão nạp tham dự án này. Tề Bình bận bịu khoát tay không dám, bản quan chỉ là nghĩ, có lẽ là có tặc nhân không biết từ chỗ nào đạt được đại sư Phật tiếp, làm xuống án này, bằng bạch dơ bẩn đại sư thanh danh, huống hồ, như không cách nào điều tra rõ, sợ cũng sẽ làm cho người ta chỉ trích, cho nên, đại sư có thể trở về nghỉ dưới, phải chăng tặng cho người khác qua. Không Tịch trần chờ nói, không xác định. Không xác định. Không Tịch gật đầu y theo thí chủ nói, truyền thống chi pháp cũng không phải ta thiền tông độc hữu, Phật thiếp cũng có thể giả tạo, cho dù là thật, lao nạp cả đời đưa ra, cũng có rất nhiều, nhất thời nửa khác, cũng khó có thể xác minh. Dạng này a. Tề Bình có chút thất vọng, nói ra án này quan hệ quá lớn, hy vọng đại sư những ngày thời gian, điều tra một phen, để tránh hiểu lầm. Không Tịch gật đầu, bần tăng tự sẽ hết sức nỗ lực. Tề Bình đứng dậy, vậy liền không quấy rầy, a đúng rồi. Hắn phảng phất nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi, cùng ngài hỏi thăm người, có cái gọi là Chí Ngôi Hòa Thượng, nhưng có biết? Không Tịch lắc đầu, thiền tông đệ tử đông đảo, chưa từng nghe thấy. Đó không thành vấn đề. Tề Bình đứng dậy cáo tử, đẩy cửa đi ra thiền phòng, hô, đi. Ngươi nhanh như vậy liền xong việc. Nữ cẩm y còn chưa ngồi nóng đi. Tề Bình lắc đầu, không muốn nói chuyện, mọi người ở đây chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một chùm ánh mắt quan tới, quay đầu nhìn lại. Cái gặp, tại góc đình viện, một gian thiền phòng cửa ra vào, đứng đấy một cái thiếu niên tăng nhân. Có lẽ so với hắn tuổi tác còn hơi nhỏ một chút, trên đầu giữ lại nhàn nhạt một tầng tóc đen, màu đỏ thâm tăng y nửa mở, có vẻ rất là tùy ý, ánh mắt của hắn sáng tỏ trong vắt, dẫm lên một đôi giày vải, trên thân không có dư thừa trang sức. Gặp Tề Bình trông lại, thiếu niên tăng nhân mỉm cười gật đầu. Chỉ là cái này một cái động tác đơn giản, lại có loại này hài hòa tự nhiên cảm giác, phảng phất hắn đứng tại trong đình viện, vốn là đình viện một bộ phận. Tề Bình nao nao, cũng gật đầu, sau đó quay người ly khai, nghĩ thầm cái này tăng nhân, khí chất ngược lại là cùng còn lại hòa thượng khác lạ. Hẳn là một cái lợi hại nhân vật. Kia lão lửa chọc nói cái gì? Mấy người ngồi lên xe ngựa, nữ cẩm ý vội vã không nhịn nổi hỏi. Tề Bình im lặng, trong lòng tự nhủ còn tại người cửa nhà đâu, tứ cảnh tu sĩ, chỉ cần muốn nghe, nhất định có thể nghe thấy. Còn có thể nói cái gì, hỏi gì cũng không biết chứ sao. Tề Bình thở dài, kết quả này tại hắn trong dự đoán, về trước nha môn lại nói. Xe ngựa chạy, cấp tốc ly khai. Hồng Lư tự quan viên cũng không tới đồng hành, mà là đơn độc cưỡi ngựa, hướng nha môn chạy vội, chuẩn bị đem bên này chuyện phát sinh, báo cáo đi lên đây cũng là trước khi đến, Hồng Lư tự khanh lời nhắn nhủ nhiệm vụ, có thể lường trước, không bao lâu, chuyện này liền sẽ đưa đến hoàng đế, thậm chí triều đình đám đại thần trong tay. Tại cái này thời gian điểm, phương Nam sứ đoàn là tất cả mọi người chú ý trung tâm, nơi này bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng có vô số người nhìn chằm chằm. Cũng liền tại xe ngựa ly khai về sau, đường đi phụ cận nào đó đầu trong ngõ nhỏ, hai đạo bóng người lung lay ra. Sóng vai nhìn qua xa xa xe ngựa. Sư phụ, cái kia mặc quan sai quần áo, làm sao có điểm giống là trong núi tuyết người kia? Còn có, ngài vì sao bịt miệng ta, còn thi pháp giấu đi? Ta còn muốn lấy đi qua xác nhận phía dưới đâu. Tuổi trẻ tăng nhân nghĩ linh tính nói. Gầy gò lao tăng mặt mày khắc sâu, buồn bã nói, không phải giống như, chính là hắn. A, hắn là quan sai a. Tuổi trẻ tăng nhân há to mồm, có chút hoài nghi. Trước đây, bọn hắn sư đồ hai người, cùng Đông Quốc kiếm tu, Nguyệt Nước Đao khách vợ chồng cùng nhau cùng bên cạnh đống lửa cùng kia một già một trẻ trò chuyện. Phát hiện linh ngư xương cốt. Về sau, hơn mắt thấy kinh thế đại chiến dư ba, đoán được kia già trẻ thân phận, chỉ là không nghĩ tới, lại vào hôm nay xảo ngộ. Đi thôi, nhớ kỹ sau đó câm miệng ngươi lại. Lao tăng thu hồi ánh mắt, căn dặn. tuổi trẻ tăng nhân huệ phải gục đầu xuống. Hai người cất bước đi đến tịnh giác tự ngoài cửa lớn, lão tăng chắp tay trước ngực a di đà phật, bần tăng pháp hiệu trí thiện, cầu kiến không tịch đại sư. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công. Chương 244, không tịch, đạo môn khinh người quá đáng. Tịnh giác tự cửa ra vào, hai tên thủ vệ tăng nhân nhìn cái này sư đồ một cái, trong lòng tự nhủ làm sao liên tiếp cầu kiến, bất quá xem ở cùng là tăng nhân phân thượng, một người gật đầu, chờ một lát, quay đầu chạy vào chùa trong viện, mà đổi thành bên ngoài một cái tăng nhân cảm khái nói hai tương lai đúng dịp, nếu là trễ một chút, không tịch đại sư chưa chắc sẽ gặp. Lão tăng trí thiện kinh ngạc, vì sao? Thủ vệ tăng nhân giải thích nói, đại sư buổi chiều liền đang ngồi thiền, không thấy bất luận kẻ nào. Dừng một chút, hắn ngữ khí phức tạp nói, nhưng vừa rồi phá lệ. Lão tăng cùng đệ tử liếc nhau, trong lòng giật mình, ý thức được, đại khái cùng những cái kia quan sai có quan hệ, nhưng nếu chỉ là quan sai, như thế nào có thể làm một vị thần ẩn phá lệ? Hẳn là đồ đang suy nghĩ lung tung, canh cổng tăng đi mà quay lại, chắp tay trước ngực không tịch đại sư có lời mời. Không bao lâu, lão tăng trí thiện bước vào thiền phòng, thấy được khoanh chân ngồi tại bồ đoàn, dáng vẻ trang nghiêm, cầm trong tay châu chuỗi không tịch. A Di Đà Phật, trí thiện gặp qua sư thúc. Lão tăng hành lễ. Rõ ràng theo niên kỷ bên trên, hai người bề ngoài tương tự, lại không nghĩ cách một đời. Không tịch hoa dâm lông mày dưới, màu nâu đen con mắt bình tĩnh lạnh nhạt, tựa hồ đang đánh giá vị sư điện này. Một lát sau gật đầu xem ra người tại Tây Vực Tuyết Sơn khổ tu có thành tựu, Phật pháp lại có tinh tiến. Lão tăng trí thiện nói, đệ tử ngu dốt, không dám xưng có sở thành. Không tịch ra hiệu hắn ngồi xuống, Phật pháp vô nhai, người ta đều khổ hải trong thuyền người thay, này đến là hỏi chi hội. Trí thiện gật đầu, tính ra hỏi sẽ đem mở, liền dẫn ta kia xuẩn đồ nhi đến nhìn một chút chuyện đời. Hôm qua nhập kinh đô, nghe nói sứ đoàn vào thành, liền muốn lấy đến đây bái phỏng. Lấy hắn sư đồ hai người tu vi, cái trước không phù hợp tham dự điều kiện, cái sau tu vi quá thấp, hoàn toàn chính xác cũng chỉ là mở tầm mắt đương nhiên, cũng có trong Tuyết Sơn ngây người quá lâu, bị nhao nhao phiền nguyên nhờ nhảy người chuyện phiếm vài câu, phần lớn không có gì dinh dưỡng. Trí thiện do dự một chút, vẫn là hỏi ra nghi ngờ trong lòng vừa rồi ta ở ngoài cửa gặp một đám triều đình người rời đi, xin hỏi sư thúc, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Không tịch trầm mặt dưới, nói ra, việc rất nhỏ. Làm sao? Ngươi biết những người kia? Đại hòa thượng nhạy cảm bắt được Trí thiện biểu lộ chi tiết. Trí thiện trần trừ một lúc, tại tứ cảnh đại hòa thượng đưa mắt nhìn bên trong thẳng thắn nói, đầu lĩnh kia con sai, từng cùng ta sư đồ hai người có duyên gặp mặt một lần. Ồ. Không tịch hoa dâm ngọa tàm lông mày run run đón lấy, liền nghe Trí thiện sẽ tại trong núi tuyết trải qua đơn giản tự thuật một phen, cuối cùng nói lúc ấy, ta sư đồ cũng không phát giác dị dạng, chỉ cho là người trong đạo môn mang theo đệ tử lịch luyện, chỉ là lại phát hiện bên cạnh đống lửa có Tuyết Sơn linh ngư lại sau đó, Tuyết Sơn chỗ sâu cường giả giao thủ, ta hoài nghi, có lẽ cùng đạo nhân kia có quan hệ. Hắn nói rất hàm xúc, cũng không nhiều xác định. Nhưng mà không tịch lại là nhãn thần đột nhiên lăng lệ như ngươi nói đến, lúc ấy thấy, có lẽ chính là đạo môn thủ tọa, mà đi theo bên cạnh hắn đệ tử Trí thiện nói, chính là vừa rồi đầu lĩnh kia con sai. Trầm mặc. Trong thiện phòng an tĩnh một cái chớp mắt, không tịch bừng tỉnh, thì ra là thế. Hắn đã hiểu. Chắc không được, kia thiếu niên cầm ý lại tại Phật pháp một đạo, hoặc là nói tu hành một đạo có như thế cách nhìn, trong miệng Phật kệ chi tinh diệu, làm hắn cũng vì đó nổi lòng tôn kính. Hắn liền kỳ quái, như vậy tư tưởng, như thế nào có thể là một cái chỉ là tẩy tủy tu sĩ nói ra, bây giờ xem ra, hết thảy cũng rõ ràng sáng tỏ. Kia thiếu niên cũng không phải gì đó con sai, mà là đạo môn thủ tọa đệ tử, mà đối phương này đến, nói là tra án, chỉ sợ mục đích thực sự là uy hiếp, hoặc là nói, là thay thế đạo môn, cho Thiền Tông một hạ mã uy, kia vài câu kể ngữ, có lẽ chính là đạo môn thủ tọa thủ ý. Tốt một cái đạo môn, lại muốn hỏng ta Thiền Tông. Không tịch tức giận. Lão tăng trí thiện sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ lấy ngồi thiền công nổi tiếng, xưa nay hỉ nộ không lộ sư thúc, vì sao như vậy? Sư thúc không tịch phát giác thất thố, âm thầm tự xét lại, khua tay nói, đi thôi. Trí thiện mặc dù không hiểu, nhưng chỉ tốt đứng dậy đi ra ngoài, đợi vào đình viện, liền gặp xuẩn đồ đệ hưng phấn chạy chậm tới sư phụ ta hỏi trong miếu sư minh, vừa mới xảy ra một cọc đại sự. Đó lấy, hắn đem tề bình cũng không tịch luận thiền sự tình nói một lần, chỉ nghe lão tăng hái hùng kết vía, đột nhiên minh bạch cái gì, chắp tay trước ngực, nghĩ mà sợ nói đạo môn chi tâm có thể chu. Tuổi trẻ tăng nhân, cái này cùng đạo môn có quan hệ gì? Hoàng cung, trong ngự hoa viên, nơi này trồng một loạt cây ngân hạnh, đến ngày mùa thu, phiến lá hiện ra màu vàng kim óng ánh, tí tách rơi xuống, liền trở thành một đạo tịnh lệ cảnh quan. Vườn hoa các nơi, từng đầu đá xanh đường giang khắp nơi, cung nga cùng thái giám phân chia cung kính đứng tại các nơi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trong viện dạo bước hoàng đế cùng hoàng hậu đúng vậy. Hôm nay bệ hạ được nhàn, buổi chiều tại hoàng hậu trong cung dùng thiện, về sau loại sách tay tán khởi bước tới. Xa xa còn có thể nghe được cung dung hoa quý, bọc lấy áo lót, hoàn bộ đinh đương hoàng hậu cười nói lấy cái gì? Không ít cung nữ lộ ra hâm mộ thần sắc. Huyễn tưởng có thể được bệ hạ sủng hạnh, sinh hạ một tử, nghịch thiên cải mệnh. Có thể lại nghĩ tới hoàng thất huyết mạch mỏng manh, tần phi nhiều như vậy, cũng chỉ có một cái hoàng tử, liền lại không cái gì lòng tin. Bệ hạ tìm được kia giảng đọc coi là thật lợi hại, hoàng nhi lại cũng là nhớ mãi không quên. Trong rừng, thiên tư quốc sắc hoàng hậu cảm khái. Hai người tuy là vợ chồng, nhưng cộng đồng chủ đề quả thực cũng không nhiều, nói tới nói lui, vẫn là rơi vào thái tử trên thân. Liên quan tới hôm qua trong đông cung sự tình, hoàng hậu cũng có chỗ nghe thở ỉ tạng vóc phong dài, phong nghi nhẹ nhàng hoàng đế mỉm cười, thái sư cũng nói hắn không tệ. Chỉ là tuy nói lấy lời nói, lại bao nhiêu có vẻ hơi tư tưởng không tập trung. Hoàng hậu đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn, nhếch môi đỏ, đống nhiên hỏi bệ hạ sầu lấy cái gì. Hẳn là kia phương nam sứ đoàn. Mặc dù tại thâm cung, nhưng hoàng hậu tin tức vẫn là rất linh thông, huống chi là bực này đại sự, tại nàng nghĩ đến, bây giờ trong kinh lớn nhất sự tình chính là cái này. Đúng vậy, a hoàng đế thở dài một tiếng, dẫm lên cây ngân hạch lá, chậm rãi đi tới hôm nay, phương nam sứ đoàn vào triều, mặc dù chỉ là gặp lễ,
nhưng nhìn ra được, lần này khí thế hung hùng, ta Lương Quốc như ứng đối không tốt, tại cửa nhà ném đi mặt mũi, sẽ phải cho người trong thiên hạ chế nhạo. Hỏi sẽ thắng bại đến một lần sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau, liên quan tới tiếp xuống 5 năm Chư Quốc mậu dễ làm phán. Thứ hai, thì là vinh dự chi tranh Đại Lương một nước đối Chư Quốc, nếu là thắng, còn thì thôi, nếu là bại, hắn cái này đế vương thanh vọng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hắn đăng cơ 10 năm, đây là lần thứ 2 hỏi hội. Bách tính là chỉ nhìn kết quả, thắng chính là dương nước ta huy, thua chính là quốc sĩ. Hoàng hậu ôn nhuận con ngươi nháy phía dưới, lần trước triều đình không phải đại thắng, lần này nghĩ đến cũng là ổn thỏa. Nàng ý đồ an ủi. Hoàng đế lắc đầu, khe khẽ thở dài, ánh mắt vượt qua màu vàng kim óng ánh ngân hạnh lâm, nhìn về phía Tịnh Giác tự phương hướng lần trước Chư Quốc phái ra người, đều kém một bậc, mà lần này, cư tất đều là bất thế gia thiên tài, cái gọi là đao kiếm thánh người, cờ đạo thánh người môn đồ đều tại, Thiền Tông hơn phái ra một thế này tiền tử mà ta Lương Quốc hắn lắc đầu. Hỏi sẽ không phải so đấu chỉnh thể chiến lực, mà là đối người tham gia có tuổi tác, cảnh giới yêu cầu, Lương Quốc 5 năm trước chiến thắng thế hệ tuổi trẻ cường giả, không cách nào lại tham gia. Một đời mới, có chút không người kế tục. Này lên kia xuống, hắn như thế nào có thể không sầu lo, hoàng hậu đối với tu hành một đạo không hiểu nhiều, thấy thế, cũng khẩn trương bắt đầu, nghĩ nghĩ, nói ra tối thiểu môn thứ nhất kỳ đạo nghĩ đến không ngờ có sai lầm. Kỳ đạo hoàng đế nghe vậy, cũng là hơi yên lòng một chút, hỏi đại hội ba môn giao đấu, duy chỉ có cờ chiến đối tuổi tác cũng không hạn chế. Kinh đô đại quốc thủ còn tại. Nghĩ đến cầm cái khởi đầu tốt đẹp, cũng không vấn đề. Về phần Tiền Tông thủ tọa tọa trấn kinh đô, nghĩ đến cũng không dám làm cản. Hoàng hậu nói. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, có chút nộ, đám kia con lựa chọn, lá gan thế nhưng là rất lớn. Thật đúng là chưa hẳn đem chấm để vào mắt. Hôm nay tào triều, phương nam đại sứ đều đến, duy chỉ có Thiền Tông không một người đến thăm, cái này khiến vị này cựu ngũ chí tôn có chút tức giận, nhưng lại không tiện phát tác, giờ phút này nhấc lên, lập tức sinh lòng không vui. Vừa đúng lúc này, có phong khởi, màu vàng kim óng ánh lá cây như mưa rào xối xả. Màn mưa bên trong, một cái tiểu hoạn quan chạy như bay đến, hô to lấy bệ hạ, hồng lư tự có tấu. Ồ. Hoàng đế đè xuống ngẩn nộ, bận điều hỏi, phát sinh chuyện gì? Tiểu hoạn quan thở hổn hển, trên mặt lại mang theo vui mừng, thế thanh tế khí nói bệ hạ mời xem. Đưa lên một tấm sổ gấp. Sứ đoàn vào kinh thành, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, sổ gấp không đi vào các, trực tiếp đưa tới trong cung. Hoàng đế bận biểu triển khai mảnh đọc, biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, chợt ánh mắt tỏa sáng, một lát sau, cởi mở cười to tốt. Đủ giảng đọc không hổ là kinh đô thơ khôi, thay chấm xả được cơn giận. Đoan trang xinh đẹp hoàng hậu hiếu kỳ nói, đủ giảng đọc. Là cho hoàng nhi giảng bài cái kia. Hắn lại làm chuyện gì? Người xem. Hoàng đế đưa tới tấu chương. Hoàng hậu đầu ngón tay triển khai mảnh đọc, khó nén kinh ngạc đạo viện. Kính hổ, lầu cao phía trên. Người khoác gấm dương ngư là bảo. Tóc dài đen trắng phức tạp đạo môn thủ tọa chính như pho tượng ngồi xuống, đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày. Tay phải hướng không khí một chảo, nửa khối xưa cũ gương bạc hiện hiện. Trong kính, như nước gợn run run, chợt hiện ra không tịch thiền sư một tấm con lửa mặt đạo môn cao chiêu lão nạp linh giáo, việc này, ta Thiền Tông đi lại. Nói xong, sóng nước dập dờn, bóng người biến mất. Đạo môn thủ tọa cảm thấy mờ mịt nhìn qua gương bạc, nghĩ thầm hòa thượng này nổi điên làm gì, chẳng biết tại sao. Siêu đột nhiên, một cái thanh bích sắc hồ lô lớn rơi xuống, khói trắng bên trong, khuôn mặt đỏ hồng, mày kiếm mắt sáng ngư tuyển cơ trừng to mắt, ở rượu ha ha, ngươi cũng bao lớn tuổi rồi, còn vụng trộm soi gương, không biết xấu hổ phù phù. Cả người say ngã trên mặt đất, phát ra tiếng ngay khe khẽ đạo môn thủ tọa, chấn phủ ti nha môn, Tề Bình đón xe trở về, bước nhanh đã tới sau nhà, tại Xuân Phong đỉnh bên trong, gặp được ngay tại cho cá ăn Đỗ Nguyên Xuân. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Đỗ Nguyên Xuân ngồi tại bên hồ nước, kinh ngạc hỏi. Tề Bình lau cái trán mồ hôi, cầm lên cái bàn, ghế, ngồi ở người phía sau bên cạnh, thuận thế tiếp nhận đưa tới cá ăn sứ thanh hoa bát, nói ra không tính nhanh đi. Đỗ Nguyên Xuân cười nói, vừa đi vừa về đi đường không để cập tới, kia không thịt hòa thượng, cũng không phải như vậy tốt gặp. Tề Bình đem một túm cá ăn ném vào hồ nước, dẫn tới bầy cá tranh đoạt, quay đầu mặt không biểu lộ nhìn hắn ngài sớm biết rõ đại hòa thượng không tốt gặp. Tin tức truyền lại không có khả năng nhanh như vậy, cho nên hố đệ sư huynh tuyệt đối dự liệu được. Đỗ Nguyên Xuân cười ha hả nói Thiền Tông cùng đạo môn mặc dù không tính như nước với lửa, nhưng 300 năm đến, lẫn nhau tranh đấu, quan hệ như thế nào có thể tốt. Liên quan, đối triều đình cũng khuyết thiếu kính ý, tạo triều bên trên, liền hoàng đế cũng không có ý kiến, huống chi ngươi quan này chênh lệch. Tề Bình im lặng, vậy ngài không nhắc nhở ta. Đỗ Nguyên Xuân vẻ mặt thành thật, bởi vì ta biết rõ, lấy năng lực của ngươi, khẳng định có thể phá cục. Ta cảm ơn ngươi a, Tề Bình nghĩ phun hắn một mặt, nhưng nhịn được. Nói một chút, đối phương xảy ra điều gì nan đề, làm sao giải quyết? Đỗ Nguyên Xuân có chút bắt quái hỏi. Giờ khắc này, có lẽ là bốn phía không ai, hắn một chút cũng không có quan to tam phẩm bộ dạng, ngược lại càng giống là nguyên bản giang hồ nhân khí chất. Tề Bình thản nhiên nói, cũng không có gì, nói đúng là muốn ngồi thiền, để cho chúng ta, kết quả cho ta mắng một trận, liền mời ta vào nhà ba. Đỗ Nguyên Xuân chậm rãi nói, ta nghiêm túc đang hỏi. Tề Bình quay đầu nhìn hắn, ta cũng đang chăm chú trả lời. Tốt ta, cảm giác xảy ra chuyện gì phải sự tình, cái này tiện nghi sư đệ sẽ không thật đem không tịch mắng ác không, cái này tiểu tử rất thông minh, sẽ không như vậy lưu người nhược điểm, hắn đến cùng làm cái gì? Đỗ Nguyên Xuân hiếu kỳ chết rồi, nhưng lại mất hết mặt mũi trực tiếp hỏi, lặng yên suy nghĩ, đợi lát nữa tìm người nghe ngóng một phen. Cho nên, kết quả đây, hắn trả lời như thế nào? Đỗ Nguyên Xuân hỏi. Tề Bình khe khẽ thở dài, nói không biết rõ, Phật thiếp đưa qua rất nhiều, không có cách nào ngược dòng tìm hiểu. Đỗ Nguyên Xuân nhíu mày, ngươi cảm thấy lời này thật giả? Tề Bình lắc đầu. Giả? Không biết rõ. Tề Bình bất đắc dĩ nói sư huynh ngươi sẽ không thật cảm thấy ta gặp một lần, liền có thể nhìn rõ một vị thần ẩn ý nghĩ đi, dù sao, thòng thần trạng thái bên trên, ta nhìn không ra mánh khỏe, nhưng trên thái độ, có chút vấn đề. Vấn đề gì? Quá bình tĩnh, Tề Bình châm trước nói tại ta nói ra Phật thiếp thời điểm,
hắn biểu hiện ra vừa phải kinh ngạc, ân, không quá khoa trương, nhưng phù hợp người thiết, dù sao cũng là thiền tông cao nhân nha, dưỡng khí công phu không tầm thường. Nhưng ở ta phía sau mịt mờ chỉ ra, án này quan hệ quá lớn, có khả năng ảnh hưởng đế quốc cùng thiền tông, thậm chí phương nam các nước quan hệ lúc, hắn biểu hiện cũng không rất để ý. Dừng một chút, hắn nói ra kết hợp với Tào Triều không biết kiến sự tình, à, mặc dù không xác định đối phương tham dự hay không, nhưng tối thiểu, đám người này cũng không rất để ý cái này. Đỗ Nguyên Xuân lâm vào trầm tư. Một lát sau, cao mày nói, dạng này a thẳng thắn nói, Tề Bình mang về cái tín hiệu này thật không tốt, hoàng đế muốn điều tra việc này, chính là lo lắng Tiền Tông, thậm chí phương Nam chư quốc cùng Man tộc đạt thành một chút trao đổi ích lợi. Nếu như không tịch biểu hiện phi thường trọng thị, kia vô luận là thật, vẫn là nguy trang, tối thiểu đều thuyết minh, phương Nam chư quốc bên ngoài cũng không nguyện ý cùng Lương quốc phát sinh xung đột. Mà bây giờ thái độ thì cho thấy, phương Nam chư quốc đối Lương quốc đã mất đi kính sợ đương nhiên, không thể như vậy võ đoán suy đoán, không tịch không thể đại biểu phương Nam chư quốc, nhiều nhất đại biểu Tiền Tông mà thôi, việc này vẫn là phải tiếp tục tra. Đỗ Nguyên Xuân nghĩ nghĩ, nói: Tề Bình đút kim ngư, nói ra có chút khó, không tịch thế nhưng là thần ẩn cảnh, loại này đẳng cấp cao thủ, hoàn toàn có thể dùng siêu phàm thủ đoạn che giấu rơi hết thảy vết tích, ta thậm chí đều không cách nào dùng logic đi suy luận, trừ phi theo những người khác trên thân nếm thử ra tay, ta nói là, nếu như những người còn lại biết, theo ngài, còn có ai khả năng biết rõ? Đỗ Nguyên Xuân nghĩ nghĩ, nói chứ quốc phương diện khó mà nói, Thiền Tông trong đội ngũ, kỳ thật không tịch còn không phải địa vị cao nhất, tôn sùng nhất, nên vị kia thiền tử, có lẽ sẽ biết rõ, nhưng đối phương được bảo hộ rất tốt, ngươi cũng không cần nghĩ đến tiếp cận, căn bản cũng không hội kiến ngươi. Đạo chiến trước, chỉ sợ đều chưa hẳn sẽ lộ diện. Thiên tử, Tề Bình kinh ngạc nói, đó là cái gì? Thánh tử thánh nữ một loại nhân vật. Hắn ở trong lòng tiến hành hợp lý suy đoán. Đông Nguyên Xuân giải thích nói, ngươi có biết Thiền Tông ngũ cảnh? Tề Bình gật đầu nói, đêm qua uống rượu thời điểm nghe Dư Thiên Hộ nói đơn giản qua, tựa như tại 300 năm trước từng cùng Thái Tổ Hoàng Đế thậm chí đạo môn thủ tọa giao thủ qua, nhưng cụ thể ta liền không biết rõ, hẳn là còn sống à? Đông Nguyên Xuân lắc đầu, nói ra, vị kia sớm đã chết đi, Thiền Tông bây giờ cũng không ngũ cảnh. Chết rồi. Tề Bình giật mình nói, không có lĩnh vực thần thánh, bọn hắn còn dám cùng nhóm chúng ta khiêu chiến? Ai cho đám hòa thượng này dũng khí? Đỗ Nguyên Xuân thần sắc phức tạp nói, tuy không ngũ cảnh, nhưng trong truyền thuyết, mỗi một thời đại thiền tử đều là thiền tổ chuyển thế, là tu hành thiên tài, người bình thường khổ sở bình cảnh, với hắn mà nói toàn bộ không tồn tại, chỉ cần thức tỉnh, tìm về trí nhớ của kiếp trước, liền sẽ đạp đất tấn thăng lĩnh vực thần thánh, mà đạo môn cũng không phủ nhận cái tin đồn này. Ngọa tao chuyển thế, cho nên, kia đồ bỏ thiền tử, là năm đó kia ngũ cảnh chuyển thế thân. Không có thức tỉnh loại kia, Tề Bình lấy làm kinh hãi, đem bát sứ đưa cho đối phương, sư minh cụ thể nói một chút. Đỗ Nguyên Xuân không có nhận, lắc đầu nói, đây là tu hành giới cấp độ cực cao bí ẩn, ta chỗ nào biết rõ cụ thể. Được chưa? Tề Bình có hơi thất vọng, nghĩ thầm về sau có rảnh rỗi, có thể tìm người tìm hiểu phía dưới phương này liền tình báo, đi thư viện tìm Hòa Xanh, đi đạo viện tìm Ngư Tuyên Cơ. Thiên tử bao lớn? Như thế nào? Tề Bình tò mò hỏi. Đỗ Nguyên Xuân nói ra, ta chưa thấy qua, nhưng nghe lễ bộ quan viên nói, nhỏ hơn ngươi một chút, thiếu niên bộ dáng, mặc màu đỏ tăng y, đỉnh đầu có chút tóc ngắn, ân khí chất rất đặc thù. Tề Bình nghe cái này miêu tả, sắc mặt có chút cổ quái, hắn rất muốn nói một câu, người này hắn gặp được, hơn nữa còn cùng tự mình chào huy nghĩ, được rồi, hắn cũng không xác định đâu. Hai người lại hàn huyên vài câu, Tề Bình chuẩn bị cáo tử, vụ án này thời gian ngắn bên trong không có chỗ xuống tay, cũng may cũng không đổi, trước quan sát đến, có cơ hội lại nói. Đúng rồi, sư huynh ngươi nhớ kỹ hỗ trợ cha một cái kia yêu tăng, gọi Chí Ngôi cái kia. Tề Bình bổ túc một câu. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, đã để giang hồ gián điệp bí mật tra xét. Tề Bình gật đầu, cất bước ly khai. Trở lại bình chữ đường khẩu, liền thấy một đoàn cẩm ý đang chen tại cửa ra vào. Không ít người đều là những ngành khác, nghe lớn giọng giáo úy khoác lác. Cười một tiếng nhất Trần Duyên, nhất niệm một thanh tĩnh ai, lúc ấy Tề Bình nói xong, đám kia đại hòa thượng cũng choáng váng, chùa miếu chung đồng ù ù vang lên. Cùng xét đánh giống như một đám cẩm ý sợ hai thán phục lợi hại như vậy. Cái này nói cái gì ý tứ? Ai cho phiên dịch phía dưới? Kia tứ cảnh không tịch, cũng bị nói ngọng. Thật hay giả, cảm giác cùng nghe sách đồng dạng. Dối bời, cùng quán trà đồng dạng. Tề Bình mặt tối sầm, cũng làm gì đâu. Tản. Tất cả giải tán. Đám người giống như thủy triều tản ra, vẫn chưa thỏa mãn bị Tề Bình đuổi đi. Mọi người ưa thích nghe lớn giọng giáo úy ngượng ngùng giải thích, Bùi Thiếu Khanh bỏ qua một bên đầu đi, Hồng Tiểu Kiều ngửa đầu nhìn trời, chàng không có tham dự. Tề Bình đau đầu đè xuống mi tâm, trừng mắt liếc hắn một cái đều vô sự rồi. Cùng ta tuần nhai đi. Làm bách hộ, trên người hắn cũng có nha môn phân chia nhiệm vụ, gần đây kinh đô thành bên trong Cựu Châu tu sĩ hội tụ, chấn phủ ti có thêm hạng tuần tra việc. Kết thúc không thành khấu trừ tích hiệu, Tề Bình vẫn là rất để ý, lúc này dẫn đám người đi ra ngoài. Huyền thoại về một hoàng đế Đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy đại lý, đả bại chân lạc, hỏa công ai lao, đại phá của Tống. Mời xem. Chương 245, cố nhân trùng phùng. Buổi chiều, mặt trời chói chang, bên trong thành cũng rất náo nhiệt. Tề Bình mặc cẩm y, treo lệnh bài, đeo trường đao, dẫn một đám tiểu đệ đi tại đường cái, giống như lao nhọn cắm vào. Ven đường bách tính nhao nhao ghé mắt, dạ phố các cô nương chim cút co lại thành một đoàn, kinh hô liên tục. Có chút nha nội hoành hành giữa đường kia mùi vị. Chắc không được phim truyền hình bên trong hoàng khố ưa thích dẫn người hầu nổ đường phố, hơi một tí đùa giỡn tiểu nương tử cái gì, loại người này gặp người sợ cảm giác xác thực thật thoải mái. Tề Bình trong lòng suy nghĩ miên man. Nói như thế nào đây, nhân loại lớn nhất niềm vui thú khả năng chính là tại đồng loại thân tìm kiếm khoái cảm, quyền lực như thế, lái xe cũng là như thế. Hiện đại nhiều như vậy giải trí phương thức, cũng vẫn là thay thế không được đối quyền lực truy tìm. Tề Bình trước kia không đại lý hiểu, nhưng bây giờ làm quan, trải nghiệm nhất là sâu. Tề Bình một đoàn người đến tuần tra thành khu về sau, chuyển một lát, cũng không có gì phát hiện. Mấy cái mỏ cá đại sư hợp lại mà tính, cảm thấy tại đường phố loạn lắc quá ngu. Nhóm chúng ta có thể tìm cái náo nhiệt địa phương nghỉ ngơi, nếu như xung quanh có nhiễu loạn, nhất định có thể phát giác. Bùi Thiếu Khanh lý trí đề nghị. Lớn giọng giáo úy bổ sung nói, ta biết do phụ cận có cái giao lộ náo nhiệt nhất, bên kia có cái quán rượu. Tề Bình đánh nhịp, dẫn đường. Quán rượu cự ly nơi đây không xa, ở vào một cái ngã tư đường phụ cận, chính là kinh đô đại lộ giao hội chi địa, thẳng thông thành môn, dòng người xe ngựa dày đặc. Một đoàn người diếu võ dương ai tiến vào tầng, tiểu nhị cười rạng rỡ nên đón, đem mọi người dẫn lầu hai tốt nhất vị trí. Có cái gì chiêu bài thịt rượu, cũng bưng tới, không thiếu tiền. Tề Bình ngang tàng nói. Trong lòng cảm khái đời đừng nói phía dưới tiệm ăn, điểm cái thức ăn ngoài đều phải vừa đi vừa về chọn, nghĩ biện pháp gom góp để giảm. Thật vất vả gom góp tốt rất có lời, trả tiền thời điểm xem xét phối tống phí, hùng hùng hổ hổ đổi nhà khác. Nào giống hiện tại, đây mới là ta muốn sinh hoạt ta. Vâng thưa. Ngài các vị chờ một lát. Tiểu nhị gào to một tiếng, sai người đưa nước trà, nhanh như chớp về phía sau chủ đám người ngồi vây quanh, chung quanh có một ít khách nhân nhìn qua, chờ các giáo úy nhìn sang, liền sẽ lại rời ánh mắt. Quán rượu nào, các thực khách đàm luận vậy mà đều là hỏi đại hội sự tình. Người phương Nam hôm qua vào kinh, cái này hỏi sẽ cũng nhanh mở đi. Các ngươi nói, người nào thắng mặt lớn? Còn cần nói, tự nhiên là ta Đại Lương quốc, một đám viên đạn tiểu quốc, số lượng nhiều để làm gì? Tất giết hắn cái đánh tới bời. Một người phòng còn nói, dẫn tới một trận đồng ý, đúng đấy, lần hỏi sẽ, ta chính là đại thắng. Có người buồn lo nói, nhưng lần này giao đấu, cũng thay người đi, nghe nói kia năm người phái ra người rất lợi hại, cái này thánh kia thánh, còn có Thiền Tông hòa thượng một người cười nhạo, ta Lương quốc tu sĩ cũng không xứng thánh, đám người này từng cái ngược lại là thổi văng rồi, đợi mấy ngày nữa cờ chiến mở, dạy năm người biết được đại quốc thủ lợi hại. Bên cạnh bàn, Tề Bình đại mã kim đao ngồi tại sơn hồng ghế dựa, bưng chén trà, hiếu kỳ nói trận đầu là cờ chiến. Cụ thể làm sao so? Dư Khánh nói qua đại khái, nhưng không có nâng chi tiết. Bùi Thiếu Khanh tư thế ngồi nhu thuận cờ đấu chính là đấu văn một bộ phận, hoàn chỉnh tới nói, chính là cầm kỳ thư họa, chỉ là còn lại ba loại không tốt phân thắng bại, cho nên, thư họa hai hạng diễn hóa thành song phương hỗ tặng lễ vật, mà đàn đấu thì bất phân thắng bại, chỉ ở mở màn lúc trợ hứng, cho nên, tài đánh cờ đỏ sức, liền trở thành đấu văn hạch tâm. Chân dài eo nhỏ, tóc đen rủ xuống đến thắt lưng hồng kiều kiều gật đầu, một bộ rất hiểu bộ dáng đế quốc cùng phương Nam đều phái ra một người đánh cờ, không hạn tuổi tác, nhưng hạn chế tu vi cảnh giới, song phương nhất định phải tại thần thông cảnh phía dưới. Còn có quy củ này. Tề Bình hiếu kỳ. Hồng Kiều Kiều ân một tiếng, nghiêm túc giải thích nói bởi vì sớm nhất lúc là các quốc gia văn nhân đánh cờ, rất nhiều người cũng không tu hành, chỉ là phàm nhân, mà thần thông tu sĩ thần hồn thể biến, đến một lần tính toán bản lĩnh mạnh hơn, thứ hai, cũng có thể dùng thần hồn quấy nhiều đối thủ, cho nên mới duyên tập cái quy củ này. Dạng này a? Tề Bình hiếu kỳ nói cho nên cờ chiến cũng không hoàn toàn thuộc về tu hành giả giao đấu. Ân. Nữ cẩm y gật đầu. Bùi Thiếu Khanh nói bổ sung nếu không có chuyện ngoài ý muốn lần này đại biểu Lương quốc xuất chiến, khẳng định vẫn là chính tích tuổi, kinh đô đại quốc thủ, mặc dù chỉ là phàm nhân, lại là đế quốc cờ vây đệ nhất nhân. Năm năm trước, chính là Trình Tiên Sinh thắng hạ năm người, về phần đối diện, nghe nói phái tới chính là Đông Quốc Kỳ Thánh đệ tử, rất trẻ trung, nhưng trước đây cũng tương lai qua Trung Châu, không rõ ràng hư thực. Tề Bình uống trà, không khỏi nhớ tới trong núi tuyết thủ tọa cùng Vu Vương ván cờ kia, trong lòng đối cái gọi là cờ chiến liền không hứng thú lắm bắt đầu đám người nói chuyện, đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài chuyển đến rối loạn âm thanh. Chính là nơi xa đạo lộ, chuyện gì xảy ra, chung quanh bách tính tụ tập. Tề Bình quay đầu nhìn lại, hát một tiếng, đứng dậy nâng đao đến công trạng, mấy ca đi tới. Buổi chiều thời điểm, một ngọn gió đầy tớ nhân dân bộ thương đội đi qua cửa thành, tiến vào kinh đô. Thương đội quy mô không nhỏ, có mười mấy chiếc xe lớn chở hàng hóa, có tinh tráng hán tử hộ tống. Chỉ là như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những hán tử này cảm xúc trầm thấp, có thân người, còn có chưa khép lại vết thương. Một cỗ xe ngựa, màu lúa mì làn da, hoặc bắt động lòng người hướng tiểu viên tựa ở vải che mưa, thân thể nhỏ bé cùng sau lưng hàng hóa tạo thành tươi sáng so sánh. Nàng ôm đầu gối, cảm thụ được xe sốc này, biết rõ tiến vào thành, người chung quanh cũng nhiều bắt đầu, nhưng lại không có trở về đến kinh đô vui vẻ đoạn đường này, thật rất không dễ dàng. Ba tháng trước, hướng ra thương đội từ nơi này ly khai, đi tây bắc lâm thành, đường hữu kinh vô hiểm. Lại không nghĩ rằng, Lâm Thành lại phát sinh đại sự đầu tiên là thành lớn giới nghiêm, Tây Bắc hành lang nắm chặt, nói là tại truy nã đạo phạm. Về sau, tại cái kia ban đêm, bên trong thành buộc phát siêu phàm chi chiến, lúc ấy, phù đồ thần tướng cùng hạ hầu Nguyên Khanh chiến đấu một màn, rõ ràng là cấn tại nàng trong mắt. Ngày thứ hai, lại là giới nghiêm, toàn bộ hành trình lùng bắt, quân tốt đằng đằng sát khí. Về sau mới biết rõ, Lâm Thành bị triều đình tuần phủ tiếp quản, đổi thiên, mà Tây Bắc hành lang cũng triệt để đóng chặt lại. Hướng ra người tuy có một ít quan hệ, có thể giá trị này biến cố lớn, cũng không thể thế nhưng, hàng hóa giá thấp của tay, một người nhà lại nhịn một hồi. Giới nghiêm mới dần dần buông lỏng. Phụ thân Hướng Long quyết định thật nhanh, từ bỏ nhập thảo nguyên, tại chỗ mua sắm một nhóm hàng, ly khai Lâm Thành, vốn chỉ muốn kiếm ít một chút, cũng hầu như so dừng lại mấy chục tấm miệng tiêu hao đến hay lắm. Lại không nghĩ, đoạn đường này, vận rủi không ngừng, lần nữa gặp cấp đường cường nhân, Hướng Long tới giao thủ, trọng thương, hàng hóa ném đi một bộ phận, bảo vệ đến một chút. Thương đội đành phải lân cận dưỡng thương, rơi vào đường cùng, theo phụ cận châu phủ mua sắm một chút nơi đó hàng thổ sản, lúc này mới rốt cục đến kinh đô. Có thể bài trừ thuốc trị thương tiền, lần này cũng là bồi thường một số lớn. Càng chết là, Hướng Long thụ thương nghiêm trọng, càng là làm cho mọi người lo lắng. Tiểu muội, nghĩ cái gì đây? Đống nhiên, bên tai vang lên tiếng kêu. Hướng tiểu viên theo ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần, nhìn thấy đi tại bên cạnh xe thanh niên nhị ca. Hướng gia nhị lang cười cười, nói vào thành không vui vẻ. Không giống ngươi a, một đường mệt không, chờ tiến vào nhà trọ, liền tốt. Hướng tiểu viên cúi đầu, không có lên tiếng âm thanh, nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi cha thương thế của hắn. Lần này về sau, nhà ta không chạy thương có được hay không? Tóm lại cười ha ha, ưa thích trêu ghẹo muội tử. Hướng gia nhị lang trầm mặc dưới, nói ta cùng ngươi đại ca cũng quên qua,
chỉ là không chạy thương, nhiều người như vậy ăn cái gì? Hướng tiểu viên trầm mặc. Thương đội phía dưới nhiều người như vậy, nhìn Uy Phong, nhưng thực tế áp lực cũng cực lớn. Dĩ vãng sinh ý tốt lúc tự nhiên không ngại, lần này liên tiếp gặp đại nạn, đã là bước đi liên tục khó khăn. Giải tán thương đội, nói đơn giản, có thể nhiều người như vậy thế nào an bài, cũng quản hướng Long kêu sư phụ, cùng kia tiêu tiền thuê khác biệt, đều là hướng ra trong trang có quan hệ thân thích, hướng Long đến phụ trách, là bọn hắn mưu nghề nghiệp. Hướng tiểu viên không muốn nhiều như vậy, nàng liền muốn người nhà hảo hảo, cùng lắm thì kiếm ít nhiều, thời gian không có trở ngại là được rồi, nhưng thân là nữ tử, nàng ở nhà nói không nói gì đành phải phục vụ, đột nhiên nói, nếu như lúc ấy hắn tại liền tốt. Nhị lang không có lên tiếng âm thanh, hắn biết rõ, tiểu muội nói là chạy đến kinh đô đường, lọt vào tu sĩ cấp đường khi đó. Mà cái gọi là hắn, chỉ tự nhiên là trước đây kia hai tên tiến về Tây Bắc lịch luyện nam nữ một trong đi thời điểm, Tề Bình cùng Hồng Kiều Kiều xuất thủ, cứu được bọn hắn. Nhưng lúc trở lại, hai người bọn họ không có ở đây. Nhị lang biết rõ, tiểu muội từ đầu đến cuối lưu luyến không rời, có thể thế giới chi lớn, giang hồ xa, như thế nào có thể lại gặp nhau. Không chừng hai người kia đã quay về kinh đô nữa nha, còn có thể gặp phải. Nhị lang ý đồ nhường muội tử vui vẻ một điểm. Hướng tiểu viên quả nhiên ngẩng đầu, lại là rất đột trí, nào có trùng hợp như vậy. Nàng lại không đốc, nghe ra được là lời an ủi đúng lúc này, đột nhiên, đội xe ngừng lại, hai người kinh ngạc hướng phía trước nhìn lại, cái mơ hồ nhìn thấy quan sai cả đường. Ta đi xem một chút. Nhị lang có cẳng. Hướng tiểu viên cũng linh xảo nhảy xuống xe, đi theo. Chen đến đằng trước, cũng chỉ gặp mấy tên mặc tuần kiểm trên lệnh phục công nhân ngăn lại đội xe, thần sắc không giỏi. Thương đội thủ lĩnh, võ sư Hướng Long đứng tại đằng trước, có chút suy yếu ôm quyền các vị sai ra, không biết có gì muốn làm. Cầm đầu tuần kiểm là cái mặt trắng không râu trung nhân nhân, thần sắc tiêu căng, thản nhiên nói có người tố giác, các ngươi chống lại triều đình chính lệnh, tự mình bội đao, cùng nhóm chúng ta đi nha môn một chuyến đi. Dáng vóc khôi ngô, thần sắc vẻ vải Hướng Long khẽ giật mình, giải thích nói sai ra chắc là hiểu lầm, chúng ta là triều đình đăng ký qua thương đội, có quan phủ bằng phiếu, bên ngoài thành cho phép đeo vũ khí. Mặt trắng tuần kiểm liếc mắt nhìn hắn, ồ, lấy ra ta xem. Ở đây, Hướng Long từ trong ngực lấy ra bằng phiếu, hai tay đưa, đồng thời tại bằng phiếu phía dưới ẩn giấu một nhỏ thỏi bạc đến cùng là kinh nghiệm phong phú, hắn đoán được, đại khái là quan sai gây chuyện đòi tiền, cho nên cũng không hoảng loạn, biết rõ dựa theo quy củ, cho tiền liền không sao. Song lần này lại khác, mặt trắng tuần kiểm đem bạc thu vào trong tay áo, giả vờ giả vịt mắt nhìn bằng phiếu, đột nhiên biến sắc, quát thật to gan, đã qua kỳ hạn tiền giấy cũng dám lấy ra lừa gạt người. Cho ta cả người lẫn hàng bắt đi. Thương đội mọi người sắc mặt đại biến, Hướng Long trong lòng trầm xuống, ý thức được đối phương chỉ sợ là chạy hắn tới. Trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, một lát sau có suy đoán. Chỉ sợ là hắn thụ thương tin tức đã truyền ra, một chút đối thủ cũng bỏ đá xuống giếng, không cần làm quá nhiều, chỉ cần tìm cớ đem hàng trụ, hắn thương đội tán loạn, sinh ý liền có thể cướp đi. Mắt thấy mấy tên tuần kiểm muốn bắt người, một đám thanh niên trai tráng nổi giận, nhao nhao nắm lên vũ khí nên đón. Mặt trắng tuần kiểm cười, nhãn thần âm trầm, tất cả dừng tay. Hướng Long giống to, ngăn lại nhóm đệ tử, các ngươi không muốn sống, bên đường tập sát quan sai, đến thời điểm liền thật xong. Cha. Hướng tiểu viên thần trương, nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Mấy ngày liên tiếp bị khuất nhường nàng cơ hồ muốn khóc lên, vì cái gì thật vất vả đến kinh đô, vẫn là như vậy. Lần lượt gặp nạn, ngày đều không cho bọn hắn đường sống. Sai ra, đó là cái hiểu lầm. Hướng Long nén giận, đưa tay đi bỏ tiền, nghĩ đến tiêu thai. Lại bị tính cách trầm ổn đại lang ngăn lại, thở dài nói, cha, vô dụng. Đúng vậy, đối phương có dũng khí làm như vậy, liền khẳng định ra đầy đủ giá tiền, mà bọn hắn hiện tại đã không có tiền gì. Cái này một cái trước mắt, Hướng Long phảng phất một cái giàn mua thêm 10 tuổi, đầu tiên là trọng thương, tu vi cơ hồ tán đi, lúc này lại bị quan sai vu hãm bóc lột. Liên tiếp đả kích, lão võ sư sau cùng lòng dạ cơ hồ hầu như không còn. Cái này thời điểm, chung quanh có rất nhiều người xuống lại tới, xem náo nhiệt. Có bách tính, cũng có người giang hồ, cái trước than thở, đã thành thói quen tư lại sắc mặt. Cái sau tức giận, nhưng cũng là không dám nói gì đường gặp bất bình một tiếng giống. Vậy cũng phải xem ở đây giống, đối với người nào. Nơi này thế nhưng là kinh đô, nhất là hỏi đại hội sắp mở, quan phủ quản chế phá lệ nghiêm ngặt, ai dám tại cái này thời điểm náo ra nhiễu loạn, quan phủ cũng mặc kệ ngươi chiếm không chiếm lý, trước tiên đánh dừng lại sát uy bổng lại nói. Ai, đáng tiếc Hướng lão đại. Có người nhận ra Hướng Long, lắc đầu thở dài. Đi thôi, đừng bị liên lụy. Có người thấp giọng nói. Mặt trắng tuần kiệt cười, dám ở dưới chân tiên tử độc thủ. Ta ngược lại muốn xem ai dám hành hung. Bắt người. Rõ. Còn lại mấy tên tuần kiểm cười lại trước. Hướng Long bọn người pho tượng đứng đấy, giận mà không dám nói gì, một chúng cường cường tráng giận không kèm được, lại chỉ có thể gắt gao nắm chặt nắm đấm, buồn bực không lên tiếng. Các ngươi muốn làm gì? Đây là nhà ta hàng. Hướng tiểu viên tiểu mẫu gà đồng dạng giang hai tay ra, bảo vệ xe hàng, mang theo tiếng khóc nức nở hô hào, nước mắt mơ hồ hai mắt. Mặt trắng tuần kiểm nhìn xuống nàng một cái, ý vị khó hiểu cười cười, đưa tay hướng nàng chộp tới bất chấp vương pháp, mang đi. Đám người kinh hãi. Ngay tại cái này thời điểm, đám người đột nhiên rối loạn, một đạo trong sáng thanh âm hùng hậu theo phía sau đè xuống, ẩn chứa chân nguyên, từng chữ cũng nện ở trong lòng mọi người cái nào bất chấp vương pháp. Mọi người đều khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Liền thấy đám người giống như thủy triều tách ra, mấy đạo người khoác cẩm y, eo đeo theo đông thân ảnh đi tới, cầm đầu Tề Bình cười tủm tỉm nói phát sinh chuyện gì. Nói xong, hắn ánh mắt quét tới, nao nao đám người này tốt nhìn quen mắt. Hướng ra thương đội, hắn ngoài ý muốn cực kỳ. Cùng lúc đó, hướng ra các nam nhân cũng ngây ngẩn cả người, có chút không quá xác định nhìn qua Tề Bình mặt. Mà tiểu mốc gà, che chở xe ngựa hướng tiểu viên bởi vì hai mắt đẫm lệ mơ hồ, ngược lại còn không có nhận ra, chẳng qua là cảm thấy thanh âm kia có chút quen hay, phảng phất nghe qua. Cẩm Y đề kỵ, làm sao đem đám này Diêm Vương kinh động đến? Mặt trắng tuần kiểm giật mình, bận điệu quay người lại, đợi thấy rõ Tề Bình chế phục, lệnh bài hình dạng và cấu tạo về sau, hô hấp siết chặt, không đúng, cười rạng rỡ nói nhỏ bé gặp qua đại nhân. Đại nhân, hướng ra đám người nghe qua trấn phủ ti danh tự, nhưng chưa thấy qua. Tề Bình giống như cười mà không phải cười, nhãn thần lấp lóe xuống, buồn bã nói, chuyện gì xảy ra? Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công. Chương 246, mời chào. Bẩm báo đại nhân, trên đường phố, mặt trắng tuần kiểm tươi cười, chỉ vào sau lưng thương đội, triều đình lệnh cấm, nghiêm truy xét buôn lậu từ đeo vũ khí, nhỏ bé đang muốn xử lý đám người này. Hắn thấy, bọn này cẩm y là nghe được động tĩnh đến đây, đại khái dẫn đầu sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Thư mang theo vũ khí. Tề Bình khẽ gật đầu, sau lưng còn lại cẩm y một mặt thất vọng, trong lòng tự nhủ liền cái này, đi một chuyến uổng công, có chút không hứng thú lắm. Đúng, việc rất nhỏ, không dám làm phiền các vị đại nhân. Tuần kiểm lệnh nói. Tề Bình lại không đi vội vã, quay đầu nhìn về phía giàn mua suy yếu rất nhiều lao võ sư, là thế này phải không? Hướng Long giờ phút này trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tề Bình gương mặt, trong lòng có chút không xác định, trước mắt người này cùng trong trí nhớ người kia, cực kỳ tương tự, có thể tra. Hướng ra đại lang nhắc nhở. Lão võ sư lúc này mới hoàn hồn, cắn răng một cái, cất bước ô quyền, vị này đại nhân, thảo dân thương đội có quan phủ ghi mục bằng phiếu, cho phép bên ngoài thành mang theo binh khí, cũng không xúc phạm luật pháp. Mặt trắng tuần kiểm bắt đầu lo lắng. Cái gặp Tề Bình cười nhạt nhìn qua, ánh mắt rơi vào tuần kiểm trong tay bằng phiếu trên, nhưng có việc này. Tuần kiểm nắm xuống trang giấy, kiên trì, không nói chuyện. Hướng ra nhị lang đột nhiên lớn tiếng mở miệng, nhóm chúng ta cho hắn nhìn, hắn lại nói qua kỳ hạn, có thể rõ ràng chưa từng có. Tề Bình nụ cười chuyển sang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm tuần kiểm, duỗi xuất thủ đến, lấy ra ta xem. Mặt trắng tuần kiểm cái chán thấm xuất mồ hôi hột, đột nhiên tiến lên mấy bước, dùng thân thể che chắn, theo trong tay háo rũ ra hướng Long Hối Lộ kia nhanh ngân lượng, cùng bằng phiếu cùng nhau đưa lên. Đại nhân, ngài xem. Tề Bình đưa tay tiếp nhận, khoe miệng nụ cười giơ lên, nhìn qua rất vui vẻ, không tệ. Mặt trắng tuần kiểm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ xem ra lăn lộn đi qua, đáng hận tới tay bạc lại ném đi. Hắn lạnh lùng quét hướng ra người một cái, thần sắc ấm lãnh, thầm nghĩ các loại sau đó mang về nha môn, hung hăng chỉnh đốn xuống đám người này. Hướng Long trong lòng cảm giác nặng nề, nhị lang mong đợi nhãn thần ảm đạm đi, vây xem trong đám người, có người thở dài, có người thấp giọng gắt một cái, chửi mắng cầu quan lại bao che cho nhau các loại chữ, thành âm cực thấp. Trong con mắt của mọi người, cái này mấy tên cẩm ý hiển nhiên cũng là một loại mặt hàng. Nhưng mà một giây sau, đã thấy Tề Bình nụ cười đột nhiên thu lại, nhãn thần lạnh lùng, nghiêm nghị quát lớn, bên đường bắt chẹt, hối lộ bản quan, còn dám miệng nói vương pháp. Các ngươi tốt lớn gan chó. Thanh âm không lớn, lại như tiếng sấm, tuần kiểm ngạc nhiên trông lại, khó có thể tin biểu lộ. Chật, chỉ cảm thấy bên hông không còn, bội đao bị Tề Bình cầm lên, tiện tay quét qua, răng rắc tiếng xương nứt vang lên, mặt trắng tuần kiểm kêu thảm một tiếng, ầm vang quy xuống, hai cái đùi thấm chảy máu dịch. Còn lại mấy tên tuần kiểm vong hồn đại mạo, vô ý thức muốn chạy trốn, lại chỉ nghe Tề Bình chậm lo lắng nói, các ngươi đi một cái thử một chút. Vô hình khí thế khóa chặt, mấy tên tuần kiểm chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, phù phù, phù phù. Quỳ đầy đất, run giọng cầu khẩn, đại nhân tha mạng. Bọn hắn đây gặp qua cái này, nói động thủ liền động thủ. Mấu chốt, bọn hắn rất rõ ràng, trấn phủ ti bách hộ, đừng nói đánh, coi như thật giết bọn hắn, cũng vấn đề không lớn. Cũng thẳng đến cái này thời điểm, vây xem bách tính mới từ ngây người bên trong kịp phản ứng, ngắn ngủi yên lặng về sau, đột nhiên không biết là ai dẫn đầu, đồng loạt kêu lên tốt tới. Từng người giang hồ kinh ngạc, ngoài ý muốn tại trong triều đình lại có này nghĩa sĩ. Bốn bề dân chúng âm thầm thống khoái, hận không thể xì hơn mấy miệng. Mấy tên giáo úy cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm cái này tuần kiểm lá gan không nhỏ, dám tại Tề Bình trước mặt đánh tâm nhãn, ân, đối phương nếu là biết được, trước mặt hắn người này là đem cả triều văn võ cũng trêu đùa qua nhân vật, không biết còn dám hay không như vậy. Phi, ghét ác như cựu nữ cầm y khinh bỉ nhìn đám người này một cái, chợt nhìn về phía thương đội đám người, hơi đi ra ngoài mấy bước, sau đó trừng mắt nhìn ý là, còn nhớ rõ nhóm chúng ta không? Mà cái này thời điểm, hướng ra người đã bị cái này liên tiếp biến cố sợ ngây người, khi nhìn đến Hồng Tiểu Kiều cũng tại, rốt cục triệt để xác định, hai người này chính là trước đây cứu được bọn hắn nhân công. Hướng Long có chút kích động, há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng ở Tề Bình đưa cái nhãn thần về sau, sửa lời nói, đa tạ đại nhân làm chủ. Tề Bình nhân một tiếng chắp tay thản nhiên nói, đem mấy người kia kéo đi. Một tên giáo úy hỏi, kéo đi đây? Tề Bình nghĩ, nói, chân gãy ném y quán đi, những người còn lại tại bên ngoài quỳ, trước khi trời tối nếu dám bắt đầu, liền cũng đem chân giảm giá. Vâng thưa. Mấy tên giáo úy tiến lên xử lý đến tiếp sau. Tề Bình đưa cái nhãn thần cho hướng ra người, xoay người nói, chúng ta đi thôi. Một đoàn người ly khai, vây xem đám người cũng tán đi, lẫn nhau hưng phấn nghị luận. Tiểu muội, ngươi. Tiếp sau quãng đời còn lại nhị lang quay đầu đi xem tiểu muội, đã thấy hướng tiểu viên ngây ngốc xử tại nguyên chỗ, mở to hai mắt nhìn, nhìn qua xa xa Tề Bình xuất thần, có chút hoảng hốt, có chút không dám tin. Là hắn, thật, lại gặp mặt. Hướng tiểu viên đột nhiên che miệng, nhẫn nhịn một đường bị khuất, tràn mi mà ra. Trong tiểu lâu, Tề Bình dẫn người tản bộ trở về, liền thấy điểm tốt đồ ăn đã bưng lên, đám người ngồi xuống, hắn bưng chén rượu lên nhấp miệng, lắc đầu bật cười. Cảm thấy liền ngay thẳng vừa vặn. Hồng Tiêu Kiều nói ra, cái kia võ sư thủ thường, xem ra dọc theo con đường này không dễ dàng. Tề Bình gật đầu, may mắn gặp nhóm chúng ta, không phải vậy thật đúng là phiền toái. Bùi Thiếu Khanh bọn người lúc này mới ý thức được, song phương lại nhận biết, không khỏi bắt quái, Hồng Tiêu Kiều đơn giản để dưới, mọi người mới bừng tỉnh, hoàn toàn chính xác hữu duyên. Bạch bạch bạch. Lúc này, thang lầu truyền đến tiếng bước chân, dáng người khôi ngô lão võ sư dẫn con trai thứ hai một nữ, đi đến bên cạnh bàn, cung kính nói, vừa rồi đa tạ ân công xuất thủ tương trợ. Tề Bình cười cười, gặp lại tất duyên, không đáng nhắc đến. Nói, hắn ra hiệu mấy người ngồi xuống nói chuyện, cảm nhận được màu lúa mì thiếu nữ ánh mắt, hắn quay về lấy mỉm cười, lại gặp mặt. Hướng tiểu viên chân tay luôn cuống, có chút câu nệ túi lầu xuống, nhẹ nhàng ân một tiếng, trong đầu tràn đầy vừa rồi tự mình ga mái đồng dạng che chở xe hàng bộ dạng, lúng túng xấu hổ vô cùng. Nàng rất hối hận, lúc ấy ứng đối quá mất mặt, lúc đầu có thể như thế như thế. Tề Bình thuận miệng hỏi thăm Hướng Long thương thế, cũng biết đám người này một đường cực khổ, trong lòng thở dài, nói đến, Lâm Thành phong tỏa cùng hắn có quan hệ trực tiếp, Hướng gia người cũng là gặp thai bay và gió. Có thể bởi vì cái gọi là thời đại cắt đuổi rơi vào cá nhân trên người, chính là một ngọn núi. Hắn cũng có chút thổn thức. Mà Hướng gia mấy người thì kinh ngạc tại Tề Bình cùng Hồng Tiểu Kiều thân phận, lúc này mới biết rõ, nguyên lai bọn hắn là trấn phủ ti tu hành giả. Cũng may trước đây liền biết được, hai người cùng triều đình có quan hệ, bây giờ là xác định. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi khí hải bị thương, chờ tĩnh dưỡng tốt, tuy vẫn võ sư, nhưng chỉ sợ rất khó đi thương đạo. Tề Bình nói ra, tiếp xuống chuẩn bị như thế nào? Lão võ sư trầm mặc dưới, đắng chắc lắc đầu, trước tiên đem xe này hàng ra, sau đó nếm thử dưỡng thương, nếu là không thành, lại nói. Tề Bình nói ra, lấy các ngươi năng lực, tìm mới nghề không khó đi. Lão võ sư cười khổ, nhóm chúng ta người liên can chỉ có nhiều lực khí, cái am hiểu vận hàng, làm khác, sợ là cũng không thành. Tề Bình nghĩ nói ra, các ngươi vẫn là ở tại lần trước nhà trọ. Lão võ sư sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm, vâng. Tề Bình không có lại nói cái gì, tựa như cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, lại hàn huyên vài câu, Hướng ra người cáo tử, Hướng tiểu viên lưu luyến không rời, nhưng tự ti nhường nàng không dám lên tiếng. Thật là lợi hại đâu, không phải là tu hành giả, vẫn là cái đại quan. Bọn người đi, Cẩm Y nhóm uống rượu ăn cơm, Tề Bình kẹp lên một ngụm nhẹ nhàng khoan khoái thức nhắm, chú ý tới nữ Cẩm Y cắn đuôi trầm tư đột nhiên ngẩng đầu, thử dò xét nói, vừa rồi cái kia Hướng tiểu viên một mực xem ngươi. Tề Bình mờ mịt, có sao? Không có chú ý. Hồng Tiêu Kiều thỏa mãn kẹp một ngụm thức nhắm, a, có thể là ta nhìn lầm. Một bữa cơm ăn vào hoàng hôn, lê mê đến tán giá trị thời điểm, Cẩm Y nhóm trực tiếp hết giờ làm, riêng phần mình trở về nhà, đi thời điểm, mấy cái kia tuần kiểm còn tại bên đường quỷ. Vẫn rất nghe lời. Tề Bình phủi mông một cái, quay lại ra trang, tản bộ tiến vào tòa báo. Tìm được ngay tại bên trong lật xem bảng báo cáo Phạm Nhị, vỗ cái bàn, Phạm xã trưởng, bận bịu ra đây. Phạm Nhị ngẩng đầu, lộ ra nụ cười, ông chủ tới. Lúc ban đầu, hai người là đối tác hình thức, cùng một chỗ lập nghiệp, nhưng về sau theo Tề Bình cung cấp trợ giúp càng ngày càng nhiều, theo triều đình quan hệ, đến kế hoạch buôn bán, xuất lực mấu chốt, Phạm Nhị chủ động điều chỉnh chia, lấy trưởng quý tự cho mình là, Tề Bình liền thành ông chủ. Thế nào, gần nhất? Tề Bình hỏi. Phạm Nhị cười đến rất vui vẻ, cũng rất không tệ, trước đó ngươi vào tù, sinh ý ảm đạm mấy ngày, nhưng ngươi sau khi ra ngoài liền chuyển tốt, không những như thế, không biết thế nào, nguyên bản mấy nhà đối thủ cạnh tranh cũng đột nhiên hành quân lặng lẽ, lúc này phòng sách khối này đã thành kinh đô đệ nhất tiệm sách, tòa báo nơi này cũng hết thể hướng tốt, lúc này vẫn là lần trước ta nói với ngươi vấn đề, kinh đô thị trường đã có chút báo hòa, vẫn là muốn đi xung quanh địa khu buôn bán thư. Tịch cùng báo chí. Tề Bình ngồi tại gỗ lim đại ủy bên trong, cười nói, vậy liền quyết trường, đế quốc tất cả đại châu phủ đô là tiềm ẩn thị trường, nhất là báo chí, mua bán càng xa, giá trị càng cao, vì thế hao tổn nhiều có tác dụng trong thời gian hạn định tính cũng không quan hệ. Lúc này báo chí vẫn là cách mấy ngày ra một kỳ, dù sao lấy tin và biên tập đội ngũ kiến thiết còn đang tiến hành, cũng may cái thế giới này tin tức truyền bá cực chậm. Bây giờ báo chí ít nhiều có chút cùng loại với tạp chí hình thức. Phạm Nhị khổ não nói, thế nhưng là thiếu người à, kinh đô thành bên trong buôn bán ta rất quen, nhưng ra bên ngoài bán, vận chuyển khối này rất lại nhân thủ, ân, nói đúng ra là lại có năng lực lại người tin cận. Vấn đề này lúc trước hắn cùng Tề Bình báo cáo làm việc lúc nói qua, nhưng tự xây hậu cần bản thân liền là cái phức tạp làm việc, không phải có tiền liền có thể giải quyết, đến tìm tới phương diện này nhân tài, mà thời đại này người liên quan mới 10 điểm thiếu thốn. Tề Bình cười nói, ta cái này vừa lúc có một nhóm người phù hợp điều kiện. Phạm Nhị kinh hỉ, thật. Ban đêm trong khách sạn, Hướng ra một đám người thu xếp tốt hàng hóa, ăn cơm nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hậu viện, Hướng Long mang theo hai đứa con trai ngồi tại bàn tròn bên cạnh than thở, ngay tại vừa rồi bọn hắn liên lạc dĩ vãng quen thuộc thương nhân bị hung hăng đè ép một đợt giá tiền. Thương trường như chiến trường, chính là như thế tàn khốc, Hướng Long thụ thương về sau mới biết tối đời nóng lạnh, vẫn là đến tìm đường ra mới được. Tính cách trầm ổn đại lang mở miệng. Nhị lang cũng mắt nhìn phụ thân, cha, coi như ngài thương lành, có thể ta lần này tiền vốn đều nhanh đến hết, chỉ sợ cũng không thu được đầy đủ hàng. Nói gần nói xa, vẫn là phải đổi nghề. Hướng Long thở dài, không phải ta không muốn, chỉ là các ngươi nhiều như vậy sư huynh đệ, làm sao dàn xếp? Ta cho người ta theo điển trang bên trong mang ra, chán ở dê lẽ lại nhường bọn hắn xám xịt trở về đất cày. Phụ tử ba người vô kế khả thi đúng lúc này, đột nhiên có hán tử gõ cửa, sư phụ, bên ngoài có người tìm. Hướng Long ngẩng đầu, ai? Người kia tự xưng là Lục Giác Thư Úc trưởng quỹ. Hán tử nói. Lục Giác Thư Úc, ba người kinh ngạc, bọn hắn đương nhiên biết rõ căn này cửa hàng sách đại danh, nghiêm nhiên là kinh đô đệ nhất tiệm sách, có thể như vậy địa vị đại thương nhân sẽ chủ động tới gặp bọn hắn. Mong mời. Hướng Long không hiểu ra sao, nhưng vẫn là vội nói. Mời đọc, chuyện cổ điển tiên hiệp thích hợp cho những ai thích tu tiên nhẹ nhàng. Chương 247, phá quán. Không bao lâu, Hướng gia người tại trong đình viện gặp được đầu đội nó nhỏ, mặt tròn mắt nhỏ Phạm Nhị, không khỏi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ. Phạm trưởng quỹ quang lâm hàn xá, đồng tất sinh huy. Hướng Long khách khí nói, không biết có gì muốn làm. Lục Giác Thư Úc. Tại lần trước ly khai kinh đô trước, hắn liền đã nghe qua đại danh. Hồi kinh trên đường, cũng gặp phải một chút theo kinh đô rời đi người quen, hỏi qua trong kinh tin tức, biết được báo chí dạng này mới mẹ vật, chính là kinh đô giới kinh doanh gần đây rất lửa nóng chủ đề. Mà báo chí phía sau, chính là nhà này cửa hàng sách, nghe nói có rất nhiều quyền quý nhập cổ phần, bối cảnh thâm hậu đáng sợ. Mà lại rất kỳ chính là, hắn theo quật khởi cho tới bây giờ, bất quá chỉ là nửa năm. Nhất là phòng sách một hệ liệt không thể tưởng tượng thương nghiệp thủ pháp, càng làm cho người nói chuyện say sưa. Hơn có người đồn, cửa hàng sách lão bản chính là bất thế gia thương nghiệp kỳ tài. Hướng Long rất không minh bạch, cái này các loại đại nhân vật như thế nào sẽ đến tìm đã gần như phá sản hắn. Phạm Nhị cười ha hả, không có vẻ kiêu ngạo gì, quét mắt trong viện nghe hỏi mà đến một đám thanh tráng hán tử, càng thêm hài lòng, cười nói có một chuyện làm ăn, muốn cùng Hướng Trang chủ nói. Xin ý. Hướng Long hoàng hốt dưới, nói, mời đến phòng ngồi xuống. Được. Song Phương vào nhà đóng cửa, Đại Lang, Nhị Lang bọn người cũng bị ngăn ở bên ngoài. Hướng Tiểu Viên theo tự mình gian phòng đi tới, hỏi, thế nào? Chờ đến biết trải qua, cũng là lấy làm kinh hãi, nhìn xem một đám các sư huynh đệ mồm năm miệng mười nghị luận, lại đều nói không nên lời cái như thế về sau. Nàng đột nhiên nhớ tới vào ban ngày, tại trong tiểu lâu, hắn từng hỏi một câu hướng ra người địa chỉ, lại không đoạn ở dưới, mà ban đêm Phạm trưởng quỹ liền đến nhà. Chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Hướng Tiểu Viên có chút không xác định nghĩ đến, tâm loạn như ma. Cho tới bây giờ, nàng thậm chí cũng còn không biết rõ kia thiếu niên danh tự. Nôn nóng bầu không khí bên trong, không biết qua bao lâu, cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra. Phạm Nhị tròn vo trên mặt mang ý cười. Vậy liền quyết định, các vị nghỉ ngơi trước, ngày mai ta phái tiểu nhị tới. Tốt, ngài đi thong thả, đi thong thả. Hướng Long hốt hoảng, đem người đưa tiễn. Bọn người ly khai, nhi tử nữ nhi, cùng đầy viện nhóm đệ tử chen chúc mà đến, lao nhau đặt câu hỏi cha, thế nào, cái gì sinh ý? Sư phụ, vị kia trưởng quỹ nói cái gì? Nhìn qua lần lượt từng cái một mong đợi gương mặt, Luân Thiên gặp đả kích lao võ sư đột nhiên lộ ra nụ cười, cơ hồ vui đến phát khóc không cần giải thể, chúng ta có đường sống. Tính cách trầm ổn Đại Lang khó có thể tin, ngài là nói Hướng Long lúc này đem Phạm Nhị mời hắn nhập bọn, tự xây hậu cần, là phòng sách vận chuyển thư tịch báo chi tin tức nói ra, đám người vừa vui sướng, lại hoảng hốt, không thể tin được chuyện tốt như vậy, vậy mà xuống tại trên người bọn họ. Lương Tử Kinh đô đệ nhất sách lớn thương, làm vẫn là nghề cũ, mà lại bởi vì là vận sách, sơn phỉ cũng sẽ không cướp bóc, không cần cao bao nhiêu vũ lực. Mấu chốt là theo tư nhân thương đội, lắp mình biến hóa trở thành quán lớn tiểu nhị, là bọn hắn không dám nghĩ chuyện tốt. Tâm tư linh hoạt Nhị Lang đột nhiên lo lắng nói cha, sẽ có hay không có giả? Người ta nếu là muốn tìm thương đội, có rất nhiều người tranh đoạt, như thế nào chủ động tìm chúng ta? Hắn hoài nghi trong đó có bẫy. Một thời gian, đám người bị dội cho một đầu nước lạnh, thanh tỉnh. Lão võ sư lắc đầu, ngữ khí phức tạp nói, là bởi vì ân công, là ân công điểm danh muốn chúng ta. Hướng Tiểu Viên con ngươi sáng lên, hắn cùng Phạm trưởng quỹ nhận biết. Lão võ sư nhìn nữ nhi một cái, lắc đầu, chợt tại mọi người hoang mang trong ánh mắt, nói toạc ra chân tướng ân công hắn, mới là kia phòng sách chân chính ông chủ. Hướng Tiểu Viên ngây dại. Nội thành, một chỗ khí phái quan dịch bên trong. Phương Nam sứ đoàn người dùng qua cơm tối, riêng phần mình tụ tập chuyện phiếm. Lấy Đông Quốc, Nguyễn Quốc cầm đầu Phương Nam chư quốc đại sứ nhóm bị thống nhất an trí ở chỗ này, tại toàn bộ hỏi đại hội trong lúc đó, đều là như thế. Dựa theo di vãng, cái này thời gian điểm là nghỉ ngơi chuyện phiếm thời điểm, nhưng mà hôm nay lại khác. Chư quốc đại sứ nhóm tụ tập ở trong hành lang, thảo luận buổi chiều phát sinh trong Tịnh Giác tự sự tình. Không tịch đại sư cùng Lương Quốc quan võ luận tiền, lại dẫn tới Tĩnh Tâm đồng hồ Từ Minh. Lại có việc này. Cho tới giờ khắc này mới biết được tin tức đại sứ nhóm có chút chấn kinh. Không tịch là ai? Chính là Tiền Tông thần ẩn cường giả, đặt ở Nam Châu, là có năng lực một người đẩy ngang đại đa số quốc gia tồn tại. Lại bị một tiểu tiểu quan võ tại thiền tu một đạo ép rơi vào hạ phòng, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là nghi ngờ. Việc này mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng theo Tịnh Giác tự bên kia nói, lại có việc này, bất quá với luật tiền, liền thực tế quá mức phóng đại, nghĩ đến, chỉ là không tịch đại sư tới nói mấy câu, không biết làm sao chuyển, lại thành luận đạo hỏi tiền. Một người cười nhạo. Lời giải thích này đạt được đại sứ nhóm nhất trí tán đồng. Người khoác cổ vận trường bảo Đông Quốc đại sứ Đường Bất Khổ cao mày nói không có lửa làm sao có khói, cho dù là khuyết đại chi tử, nghĩ đến người kia cũng có chút bản sự, có biết cụ thể. Hắn nhìn về phía truyền lời trở về con lại. Cái sau giải thích nói tìm người tìm hiểu qua, kia quan võ chính là trấn phủ Ti Bách Hộ, lục phẩm cầm ý đi, bất quá người này danh khí cực lớn, nghe nói nhiều lần phá đại án, bị Lương Quốc hoàng đế ngợi khen dạy thái tử đọc sách, hơn đồng thời sư tổng thư viện, đạo viện lưỡng địa, càng là kinh đô thơ khôi, người này hiển nhiên cũng là làm công khóa, lúc này đem tìm hiểu qua tin tức nói một lần, nghe được chư quốc đại sứ nhóm sừng sốt một chút Đường Bất Khổ nói ra, như thế nói đến, người này xác thực không đơn giản, tu vi như thế nào? Nghe nói là nhị cảnh bảy tùy. Đường Bất Khổ an tâm, cười nói, như vậy cảnh giới, định cùng hỏi đại hội không quan hệ, xem ra đích thật là cái tiểu nhân vật. Chỉ là nhị cảnh. Hắn thấy, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Tra án bản sự cao cường, thơ văn làm tốt lại để làm gì? Lại không thể so với cái này hai hạng đám người tưởng tượng, cũng thế, liền cũng yên lòng, ngược lại thuận thế thảo luận lên tiếp xuống cờ chiến, một người nói ra Lương Quốc gần 5 năm cũng không cái gì kinh tài tuyệt diễm kỳ thủ, xuất chiến người, nhất định là kia Trình Tích Tuổi, người này tài đánh cờ hoàn toàn chính xác cường hãn, không biết kỳ thánh đệ tử có thể hay không chiến thắng. Làm hỏi sẽ trận đầu, song phương cũng cực kỳ trọng thị. Nói đến đây cái, trong hành lang đám sứ giả đồng thời triều đình trong viện nhìn lại. Giờ phút này, ánh chiều tà le lói, thiên địa thanh minh, ngày mùa thu bầu trời không mây, tràn đầy thiên tinh đấu sáng lạ. Dưới ánh trăng, cởi áo tay áo, cổ đại kiếm khách ăn mặc thanh niên khoanh chân tại mái hiên đỉnh, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đỉnh đầu chính là vung mạnh minh nguyệt. Nơi hẻo lánh bên trong, một mảnh bóng dâm bên trong, mặc màu đỏ vằn đen váy áo, sau lưng gánh vác song đao tóc ngắn thiếu nữ ngơ ngác nhìn qua lay động bóng cây, phảng phất ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa. Mà nho sinh cách ăn mặc, trẻ đầu bạc tóc Đông Quốc kỳ thánh quan môn đệ tử, lại là ngồi tại một trường ghế mây bên trong, nhìn qua bầu trời. Ba người tự giải trí, tựa hồ đối với đại sứ nhóm trò chuyện không có nửa điểm hứng thú. Mà tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt, rõ ràng chỉ là hơn 20 tuổi, tóc dài lại có chút trắng bệnh Phạm Thiên Tinh thu tầm mắt lại, đứng người lên, buông thả không bị trói buộc ngáp một cái, hướng tự mình ốc xá đi đến. Quá trình bên trong, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn các quốc gia đại sứ nhóm một cái, thần sắc kiêu căng các ngươi vẫn là lo lắng phía dưới những người khác đi. Dừng một chút, hắn tùy tiện khẽ cười một tiếng,
bất quá cũng hoàn toàn chính xác nên nhường một đám phế vật biết rõ dưới cái gì mới gọi kỳ đạo. Nói xong, cất bước đi. Thanh niên kiếm khách cùng tóc ngắn thiếu nữ như cũ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Trong hành lang, chư quốc đại sứ nhóm hai mặt nhìn nhau, lại không Phạm Thiên Tinh như vậy lòng tin mười phần. Mặc dù vị này kỳ thánh đệ tử từ xuất đạo đến nay chưa từng thua trận, nhưng này Lương quốc đại quốc thủ cũng không đơn giản, mà lại vị này không khỏi cũng quá cuồng ngạo, chỉ sợ sẽ khinh địch. Một người lẩm bẩm. Nguyệt quốc đại sứ cũng mở miệng, tuổi còn rất trẻ, coi trời bằng vùng, hoàn toàn chính xác không ổn. Đường Bất Khổ nhắm lại hai mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Sứ đoàn đến ngày đầu tiên, liền dạng này đi qua. Nhưng mà kinh đô bách tính đối với cái này chú ý, lại như liệt hỏa, bị bỏng bầu trời đêm. Sáng sớm hôm sau, là Tề Bình trong triều thành đuổi, dọc đường, liền nghe được phố lớn ngõ nhỏ, cũng đang thảo luận hỏi đại hội chủ đề. Đây quả thực thì tương đương với đời trước thế vận hội Olympic, lưu lượng như thế lớn, không vụt một cái đáng tiếc, ân, có thể nhường tòa báo làm chuyên đề đưa tin, nếu như có thể trị cái bên ngoài sân phát trực tiếp liền tốt, ân. Có lẽ hoàn toàn chính xác có thể. Tề Bình ngồi trên lưng ngựa, điên a điên, trong đầu linh cảm bắn ra, có một chút ý nghĩ. Trấn phủ Ti Nha Môn, khi hắn tiến vào đường khẩu, những người còn lại cũng đều đến. Dư Khánh không tại, tựa như là nghiên cứu làm thuộc về mình phòng làm việc đi, mò cá chúng đại sư vui mừng khôn xiết, từng cái thoải mái nhàn nhã, ngồi tại giá trị trong phòng. Một ly trà, một phần báo, thoải mái không được. Cũng đừng sơ soạn, có tin tức gì không? Tề Bình đại mã kim đao ngồi tại chủ vị, quét đám người một cái sứ đoàn cùng Tịnh Giác tự bên kia. Mặc dù cảm thấy tra án không phải trong ngắn hạn có thể làm được sự tình, nhưng Tề Bình thái độ vẫn là rất nghiêm túc. Hắn thấy, đã Thiền Tông đại hòa thượng là khối xương cứng, không tốt gặm, kia sứ đoàn bên kia cũng đáng được chú ý xuống. Phá án việc này, nếu như thực tế không có manh mối, cũng chỉ có thể chủ động sáng tạo manh mối. Một đầm nước động là không thành, hắn ngày hôm qua làm một đợt sự tình, liền như là tại trong hồ nước ném đi một khối tảng đá, không chừng liền có thể tạo nên gợn sóng tới. Không có. Còn không có, nhưng đã an bài nhân thủ nhìn chằm chằm, nếu có tin tức, trước tiên báo cáo. Tề Bình gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này, lúc này bắt đầu xử lý một chút công việc thường ngày. Bên này đang bận, đương nhiên, ngoài viện có nha dịch gấp rút chạy tới, mang về một tin tức dịch quán bên kia, có người ra. Nội thành trên đường cái, một chiếc xe ngựa chạy qua đường đi, ven đường bách tính nhao nhao trông lại, bởi vì trên cái xe ngựa kia cắm Đông Quốc sứ đoàn cờ. Nhưng mà, lại không phải đại quy mô đội xe, chỉ có một chiếc xe, cùng sa phu cùng hộ vệ. Phải biết, dựa theo quy củ bất thành văn, bình thường đến nói, sứ đoàn người không quá sẽ tự mình ra ngoài, đương nhiên, muốn dạo chơi kinh đô, cũng sẽ không có người ngăn chính là. Xe ngựa một đường chạy, cuối cùng tại thành tây một tòa tường trắng ngói đen kiến trúc bên ngoài dừng lại. Công tử, đến. Lái xe Đông Quốc người ồm ồm mở miệng. Màn xe nhấc lên, nho sinh cách ăn mặc, trẻ đầu bạc tóc Phạm Thiên Tinh xuống xe, gương mặt anh tuấn kia bên trên, dài nhỏ đôi mắt nheo lại, nhìn qua trên cửa chính kinh đô cờ xã Kim Nước Sơn bảng hiệu, cười nhạo một tiếng phá hủy. Vâng. Một gã hộ vệ phi thân tiến lên, trên đường phố trước mắt bao người, đem bảng hiệu lấy xuống, bành một tiếng ném trên bậc thang, gây nên một tràng tốt lên. Một giây sau, Phạm Thiên Tinh chắp hai tay sau lưng, cao giọng nói, Đông Quốc Phạm Thiên Tinh, khiêu chiến Trung Châu kỳ thủ. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương. Chương 248, quan kỳ gián ngự thiếu quân tử, ném tử nhận âm láo trợ phu. Phạm Thiên Tinh thanh âm rất cao, nhất thời kinh động đến cả tòa kỳ viện. Trong kiến trúc, rất nhanh tuôn ra một đám người đến, phần lớn là văn nhân, trông thấy kia hạ trên bậc thang bảng hiệu, không khỏi giận dữ. Kinh đô kỳ viện chính là đế quốc cờ vây một đạo cao thủ nhiều nhất nơi trốn, có thể tự sáng tạo xử lý đến nay, cho đến hôm nay, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có bị người dỡ xuống bảng hiệu, trước mặt mọi người phá quán một ngày. Là năm người. Thằng ngãi danh ngươi dám. Năm người khinh người quá đáng. Một đám kỳ thủ trợn mắt tròn xoe, đã giật mình, lại phẫn nộ, nhưng mà cũng có người nghe được Phạm Thiên Tinh cái tên này, nghĩ đến cái gì, giật mình nói là Đông Quốc kỳ thánh quan môn đệ tử. Lần này trong sứ đoàn muốn xuất chiến cái kia. Nghe vậy, đám người tình ngộ, đều là trong lòng trầm xuống. Cờ chiến chính là kỳ trước hỏi chi tiên, hôm qua được nghe sứ đoàn vào kinh, kỳ viện bên trong quả thực náo nhiệt một trận, vừa sáng sớm cũng đang thảo luận năm nay cờ chiến, lại không nghĩ, họ chưa mở, đối phương liền lại đánh tới cửa. Khiêu chiến Trung Châu kỳ thủ. Ngông cuồng như thế sao? Phạm Thiên Tinh, ngươi muốn khiêu chiến ta kinh đô kỳ viện? Đương nhiên, trong môn phái đi ra một gầy gò văn nhân, chính là kỳ viện viện trưởng, cũng là lương quốc một vị lớn kỳ thủ, quét mắt trên mặt đất bảng hiệu, cưỡng chế lửa giận, hỏi. Trẻ đầu bạc tóc thanh niên đứng chắp tay, đón vô số như đao tự ánh mắt, lại là hoàn toàn không có ý sợ hãi, coi trời bằng vung bộ dáng, ngựa khí hơi chào là. Như thế nào? Lương quốc kỳ thủ có dám ứng chiến? Gặp hắn thái độ, một đám kỳ thủ lửa giận dâng lên, hận không thể sắn tay áo xông đi lên, nhao nhao mở miệng, có gì không dám? Ta đến chiến ngươi. Thằng ngãi danh cản rỡ. Dạy ngươi biết rõ lợi hại. Cũng có chút mặt người lộ lo lắng, biết được người này tất nhiên không yếu, động lòng người cũng đánh đến tận cửa, như thế nào có thể chịu, gầy gò viện trưởng cũng là giận tái mặt đến, giận quá thành, cười ha ha, tốt. Hôm nay chúng ta liền lĩnh giáo phía dưới kỳ thánh đệ tử cáo chiêu. Nói đi, vung tay lên, dẫn đám người vào cửa, Phạm Thiên Tinh mang theo hộ vệ, cất bước đuổi theo. Kỳ viện là cái bốn phương kiến trúc, một cái thiên đình, trung quanh đều là cơ bỏ, cửa sổ mở rộng, bên trong trưng bày có sẵn bàn cờ. Có gã sai vặt phụng dưỡng nước trà. Hoàn cảnh có chút lịch sự tao nhã. Giờ phút này, cái này thanh lũ chi điệu lại bị đánh vỡ, một đoàn người gào thét mà quay về, nhao nhao khiêu chiến. Phạm Thiên Tinh chắp tay đứng tại trong đình viện, bỗng nhiên dừng bước. Sao không đi? Chẳng lẽ sợ? Có người cười. Mặc nho sam, tóc trắng rũ xuống sau đầu thanh niên thản nhiên nói, quá nhiều người, thời gian đáng ngưỡng mộ, ta không có thời gian cùng các ngươi từng cái chém giết. Một tên kỳ thủ hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào so? Phạm Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên, bình tĩnh nói ra, ta một người, đồng thời chiến các ngươi tất cả. Gầy gò viện trưởng biến sắc, hắn kỳ thật biết rõ, người này dám can đảm tới cửa, liền nhất định có nắm chắc, có thể đối phương lời này, vẫn là để hắn lấy làm kinh hãi, có nhiều dự cảm không tốt. Có dũng khí a. Phạm Thiên Tinh cười nhạo. Viện trưởng nhìn chằm chằm hắn mấy giây, đột nhiên mở miệng, bày cờ. Dứt lời, từng người phẫn nộ kỳ thủ riêng phần mình hướng đi chu vi bàn cờ, cũng ăn ý tuyển ra mạnh nhất 20 người, đồng thời bày xuống 20 tấm cờ bàn. Phạm Thiên Tinh cười khẽ, cất bước hướng đi bàn thứ nhất, lạc tử, sau đó là bàn thứ hai, thứ ba bàn. Còn lại người vây xem. Một thời gian, toàn bộ kỳ viện yên tĩnh trở lại, chỉ có lạch cạch lạc tử thanh âm. Phạm Thiên Tinh vòng quanh đình viện đi lại, như đi bộ nhàn nhã, 20 tên kỳ thủ ngưng thần mà đối đãi. Mới đầu, lạc tử còn rất nhanh, có thể thời gian dần trôi qua, liền cũng chậm lại, cái trán bắt đầu gặp hãn, hô hấp thô trọng. Cho tới trung cuộc, có người ý thức được không ổn, hướng kỳ viện bên ngoài chạy tới. Lại qua một hồi, thứ một tên kỳ thủ thua trận, sau đó là tên thứ hai, hạ ba. Ra sân người, đều không phải tên soàn xĩnh, có thể dù là 20 đối 1, lại cũng bị giết đánh tơi bời. Cầm sạch gầy trước mặt viện trưởng Đại Long bị đổ, Phạm Thiên Tinh bình tĩnh nói, các ngươi thua. Trầm mặc. Toàn bộ kỳ viện bên trong, chỉ có trầm mặc, kỳ thủ nhóm mặt đỏ tới mang tai, lại không có lực lượng phản bác, bọn hắn là kỳ thủ, thắng bại chính là như thế đơn giản. Tuy biết hiểu đại khái dẫn đầu đấu không lại, có thể bọn hắn vẫn là dùng hết toàn lực, nhưng mà trên bàn cờ kết quả lại cái đã chứng minh song phương tài đánh cờ khoảng cách chênh lệch. Người này hoàn toàn chính xác tùy tiện, nhưng có cuồng tiền vốn. Còn có người muốn lên sàn sao? Phạm Thiên Tinh nhìn về phía những người còn lại, biểu lộ hoàn toàn như trước đây muốn ăn đòn. Nhưng mà lần này lại không người nói chuyện, chỉ có khuất đủ. Lão phu chiếu cố ngươi như thế nào? Đông nhiên ngoài cửa lớn truyền đến thanh âm, người khoác Hàn Lâm bảo phục, râu tóc bạc trắng Tống Cựu Linh cất bước đi vào. Mặc dù đã cao tuổi, lùi bước chặt vững vàng. Thái sư, Tống Thái sư đến rồi. Có người kinh hỉ. Viện trưởng cũng đứng dậy, giật mình nói, Tống Thái sư, ngài sao lại tới đây? Hàn Lâm viện trưởng viện, đương triều Thái sư Tống Cửu Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, có người cáo chi ta, lão phu không đến, kỳ viện mặt mũi đều để các ngươi vứt sạch. Một đám kỳ thủ xấu hổ gục đầu xuống, nhưng cũng không dám phản bác. Tống Cửu Linh đồng dạng là một tên kỳ thủ, tuy không phải đỉnh cấp, nhưng đã từng cũng là danh thủ quốc gia một trong, chỉ là về sau cao tuổi, tài đánh cờ trượt, có thể dù là như thế, kinh nghiệm tích lũy lại, tài đánh cờ đồng dạng không tầm thường. Gia đình cự ly bên này không xa, khả năng chạy đến. Phạm Thiên Tinh đạm mặt nói, có thể. Nói, trực tiếp hướng đi một tấm bỏ trống cờ bàn, dài nhỏ con ngươi cười như không cười nhìn xem hắn, đùa cợt nói, ngươi như thế giả, liền không chiếm ngươi thiện nghi, để ngươi năm vóc dáng. Tống Cửu Linh mặt mo dâng lên lửa giận, lạnh lùng nói, không cần. Kỳ viện bên ngoài, trên đường cái, La Tề Bình cưỡi ngựa, mang theo nữ cẩm y cùng Bùi Thiếu Khanh đến lúc, liền thấy được ngoài viện xúm lại đám người, kia cắm sứ bằng cờ xí xe ngựa, cùng bị người rời đi, trống không cạnh cửa. Liền cái này, cái kia chạy đến kỳ viện làm gì? Tề Bình nhíu mày, cảm giác chạy không, hồi báo nha dịch nói cũng thật không minh bạch, hắn nghĩ đến Linh giết lầm không dung tha, liền đuổi đi theo. Kết quả là cái này. Hỏi một chút chuyện gì xảy ra? Tề Bình nói. Bùi Thiếu Khanh đi đến trước, tìm Bách Tính hỏi thăm, không bao lâu trở về, giải thích hạ. Phạm Thiên Tinh, Kỳ Thánh đệ tử, phá quán. Như thế phách lối sao? Tề Bình dương mi, cười, trong lòng tự nhủ thật có ý tứ. Hồng Tiêu Kiều sụ mặt, người này không khỏi thật ngông cuồng, tại chúng ta kinh đô, liền có dũng khí như vậy làm việc. Tề Bình buồn bã nói, thật đúng là có dũng khí, người ta lại là sứ đoàn khách nhân, lại muốn tham dự hỏi giao đấu, phá quán lại như thế nào, còn có thể bắt người không thành. Hồng Tiêu Kiều tức giận dậm chân, đơn giản khinh người quá đáng. Tề Bình thở hắt ra, thần sắc phức tạp. Hắn cảm giác cử động của đối phương có chút trả thù tính chất. Ngày hôm qua hắn đi Tịnh Giác Tự, đánh không tịch mặt, nay thiên nhất thật sớm, người này liền tới phá quán, rất khó nói hoàn toàn là trùng hợp. Cái này khiến Tề Bình bao nhiêu cảm thấy có chút áy náy, nghĩ nghĩ, nói vào xem. Bùi Thiếu Khanh nhìn hắn, cái này cùng bản án không có đóng đi. Tề Bình bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ xem ra, đích thật là cùng bản án không quan hệ, có thể đến đều tới. Hai người tưởng tượng, cũng đúng, môn cũng không tiến vào cũng không đi không a ba người bộ ngựa, cất bước tiến vào viện, thủ vệ gã sai vặt nhìn thấy ba người cầm ý đi, có chút sững sờ, nhưng cũng không dám cản. Bên trong tình huống như thế nào? Tề Bình hỏi. Gã sai vặt lắc đầu, nói ra, phía trước kia nam người đồng thời cùng 20 vị kỳ thủ đánh cờ, thắng. Về sau đương triều Tống Thái sư chạy đến, lúc này nói chung còn không có phân ra thắng bại. Tống Thái sư? Cái nào? Tề Bình nhíu mày, nói, cho nhóm chúng ta xem ngựa, ném đi bắt người là hỏi. Nói liền tiến vào kỳ viện, phát hiện ven đường không có bất kỳ ai, vắng vẻ yên tĩnh cực kỳ, chờ đi vào thiên tỉnh viện lạc, mới phát hiện tất cả mọi người chen tại một gian ngoài phòng. Không rên một tiếng, phản phất sợ quấy rầy kỳ thủ đánh cờ. Tề Bình không quen cái này tính tình, trực tiếp chen vào, trêu đến không ít kỳ thủ chừng hắn, lại không người nói chuyện cùng hắn, hoặc là cản trở. Cũng không phải là bởi vì cái này thân ra, mà là bởi vì giờ phút này tâm tư mọi người cũng tại kia ván cờ bên trên. Tề Bình rất nhanh cũng nhìn thấy trong phòng ngồi đối diện hai người, thấy rõ kia trẻ đầu bạc tóc, thần sắc bình thản thanh niên, cũng nhìn thấy tấm kia quen thuộc, tại Thái tử Đông cung nhìn qua mặt. Giờ phút này, Tống Cửu Linh giàn mua trên mặt, thấm lấy mồ hôi, lưng eo nghiêng về phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, hoàn toàn không để mắt đến Tề Bình đến. Ngược lại là Phạm Thiên Tinh, còn có nhàn hạ liếc mắt nhìn hắn. Khi nhìn đến cẩm ý về sau, có chút nhíu mày. Lạch cạch. Tống Cửu Linh cân nhắc thật lâu, dùng ngón giữa cùng ngón trỏ cầm bốc lên một khỏa cờ trắng rơi xuống. Tầm mắt mọi người cũng bị khỏa này quân cờ dẫn dắt đến trên bàn cờ. Phạm Thiên Tinh không có nửa điểm do dự, tùy tiện bắt một cái quân đen, ấn tại một chỗ, phản phất căn bản không cần suy nghĩ, hay là hắn đã xem đối thủ tất cả ứng đối, tương lai khả năng cũng tính toán xong xuôi. Tống Cửu Linh lâm vào dài thi đấu, thật lâu không nổi, không ai quấy rầy. Giờ khắc này, liền cơn gió cũng kinh đu. Trên bàn cờ thời khắc này thế cục đã khá phức tạp, cờ trắng quân đen quấn thành một mảnh, đại bộ phận quan chiến kỳ thủ thậm chí đều đã có chút xem không hiểu. Kia là tài đánh cờ trình độ chênh lệch quá lớn bố trí, là bọn hắn ý đồ dùng tự mình logic đi phân tích, lại phát hiện hai người là tử, hoàn toàn cùng tư tưởng khác biệt. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, lẫn nhau nhìn thấy thế giới đã khác biệt. Gầy gò viện trưởng lông mày xoắn xuýt thành lũ cục, hắn còn có thể đuổi theo song phương mạch suy nghĩ, cho nên vô cùng khẩn trương. Hắn thấy, giờ phút này thế cục cực kỳ hiểm trở, song phương liền phảng phất đi tại trên mặt băng, đi sai bước nhầm, chính là vạn kiếp bất phục. Thế cục phức tạp mà hỗn độn, tựa như ai cũng có khả năng chiến thắng, cái này khiến hắn lo lắng sau khi, nhưng cũng là lương eo đứng thẳng lên rất nhiều hự, mặc dù nhóm chúng ta thua, có thể ngươi cũng không phải toàn bộ vô địch thủ, chỉ ngại quốc thủ chưa lộ diện, chỉ cần lao thái sư xuất thủ, liền có thể chém giết khó hòa giải. Như thế nhìn tới, năm nay cờ chiến vẫn là lương quốc phần thắng lớn. Nghĩ đến cái này, hắn thần sắc dễ dàng rất nhiều, rốt cục chú ý tới đột nhiên xuất hiện cầm ý thiếu niên, nao nao, trong lòng tự đủ chấn phủ ti người tới này làm gì. Lại gặp thiếu niên chuyên chú nhìn chằm chằm bàn cờ, âm thầm lắc đầu, trong lòng tự đủ các người đám này vũ phu, như thế nào có thể xem hiểu, thôi, chỉ cần bất loạn nói chuyện, quấy rầy đến thái sư thuận tiện đây cũng là cái khác kỳ thủ ý nghĩ. Ngay tại lúc một giây sau, túi đầu quan sát ván cờ Tể Bình bỗng nhiên khe khẽ thở dài, thanh âm ôn hòa nói với Tông Cựu Linh không muốn dáng chống đỡ, không cần thiết, ném tử đi, ném thế hệ con cháu biểu nhật vua. Giờ khắc này, bốn bề từng đạo lăng lệ ánh mắt đâm tới, kia là vây xem kỳ thủ nhóm, bọn hắn tức giận tại cái này cầm ý đột nhiên lên tiếng, quấy rầy thái sư suy nghĩ. Các loại nghe do Tể Bình lời nói, tức giận liền trở thành phẫn nộ. Nghĩ thầm người này đến cùng đứng tại đây một đầu, rõ ràng là lương quốc con sai, sao lại mở miệng niệm ai, không phải là cùng kia năm người là cùng một bọn, kỳ thủ nhóm muốn thống mạng, nhưng lại không muốn ra âm thanh quấy nhiễu, nghĩ đưa tay lôi đi cái này cầm ý đi, nhìn thấy kia bên hông bội đao, lại có chút chần chờ. Gầy gò viện trưởng nổi giận. Hắn thấy, cục diện dưới mắt lực lượng tương đương, thắng bại chỉ ở trong khoảnh khắc, thái sư phần thắng rất lớn. Tề Bình giờ phút này mở miệng, rõ ràng là muốn quấy rối, lúc này làm bộ xua đuổi, người bên ngoài sợ đám này Diêm La, hắn không sợ. Liên Liên Hồng Kiều Kiều cùng Bùi Thiếu Khanh đều có chút tê cả da đầu, trong lòng tự đủ ngươi muốn làm cái gì, chỉ có khí định thần nhàn, tóc dài như tuyết Phạm Thiên Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tề Bình, tiêu căng trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Một giây sau, dâu tóc bạc trắng Tống Cửu Linh kết thúc giải khảo thi, thở dài một tiếng, nắm lên hai viên quân cờ, đặt ở bảng cờ dưới góc phải, đây không phải lạc tử động tác, là ném tử quy củ. Tống Cửu Linh thất hồn lạc phách, ta thua. Cờ bỏ bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương. Chương 249, nhìn ra sơ hở người kia. Thua. Là câu nói này nói ra miệng, vây xem kỳ thủ nhóm cũng đem ánh mắt theo Tề Bình, một lần nữa chuyển đến Tống Cửu Linh trên thân, phảng phất không có nghe tiếng. Thái sư, ngài. Một tên kỳ thủ run giọng. Tống Cửu Linh lắc đầu, xoa xoa trên trán mồ hôi, kiên kỵ nhìn chăm chú đối diện Đông Quốc kỳ thủ, tinh khí thần giống như thủy triều biến mất, cả người hiện ra một cô mãnh liệt đến cực điểm dã rời tới. Thấy cảnh này, một số người mới ý thức tới, nguyên lai lão thái sư một mực tại dáng chống đỡ. Tại vừa rồi đối cục bên trong, tên này lão nhân đã nghiêm trọng nghiền ép, thậm chí tiêu hao tinh lực của mình, chỉ là toàn bộ tâm thần chú ý ở trên ván cờ bọn hắn cũng không có ý thức được. Chỉ có Tề Bình nhìn ra, biết do nếu là mạnh hơn chống đỡ xuống dưới, có thể sẽ tâm thần khô kiệt ngã xuống, lúc này mới lên tiếng thuyết phục. Dù sao, đánh cờ là một cái hao phí trí nhớ cùng thể lực sự tình. Không ai cảm thấy là Tề Bình xem hiểu ván cờ, đã đoán được thắng bại thắng thua. Chỉ cho là hắn làm chấn phủ ti tu hành giả, đối người khí tức cảm ứng hơn nhạy cảm, nhìn ra Tống Cửu Linh suy yếu. Cái này tương đối phù hợp logic ý thức được điểm ấy, đối Tề Bình phẫn nộ liền tiêu tán mấy phần, đương nhiên cảm xúc trên như cũ nói không lên hữu hảo chính là. Mà gây gò viện trưởng càng là bóp cổ tay thở dài còn kém một điểm. Hắn cảm thấy, nếu là thái sư trẻ lại một chút, tinh lực dồi dào, là có cơ hội thủ thắng. Thiện nghi kẻ này. Đáng tiếc, mọi người than tiếc. Nhưng mà Tống Cửu Linh lại tại thở ra thật dài khẩu khí về sau, chân thành nói kỳ thánh đệ tử, quả thật danh bất hư truyền, là lao phu xem nhẹ ngươi. Phạm Thiên Tinh thần sắc bình tĩnh nói, bọn hắn còn tưởng rằng là ngươi thể lực chống đỡ hết nổi. Chẳng lẽ không phải? Có kỳ thủ nói. Tống Cửu Linh mắt nhìn vây xem đám người, lắc đầu thở dài cũng không phải là thể lực duyên cớ, quả thật tài đánh cờ không bằng người, lao phu cả đời làm việc, quang minh lỗi lạc, lấy ngươi tài đánh cờ, chính là ta tuổi trẻ đỉnh phong lúc, cũng không kịp. Có thể ngươi chớ coi cho là, có thể lấn ta lương quốc không người, chỉnh quốc nước cờ lực viễn siêu tại ta. Phạm Thiên Tinh thần sắc kiêu căng kinh đô kỳ viện để cho ta rất là thất vọng, hy vọng trình tích tuổi có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Bốn bề, một đám kỳ thủ đang nghe Tống Cửu Linh lời nói về sau, có chút kinh ngạc, cũng có chút rung động. Bọn hắn cũng biết rõ lao thái sư tính cách, cho nên cũng không nghi ngờ lời nói thật giả. Cho nên, chân tướng là Tống Cửu Linh hoàn toàn chính xác không bằng, cho dù có thể chống đỡ xuống dưới, cũng vẫn là thất bại. Kết quả này nhường bọn hắn khó mà tiếp nhận, mà Phạm Thiên Tinh trần trụi rèm pha, càng làm bọn hắn cảm xúc kích động cuồng vọng. Dám gọi thẳng Trình Tiên Sinh tục danh Phạm Thiên Tinh thấy thế cười nạo, đứng người lên, liếc nhìn đám người về phần liền ván cờ cũng xem không hiểu, còn nói rằng kỳ thủ, quả thật làm trò hề cho thiên hạ. Có người mặt đỏ lên, có người nắm chặt song quyền, lại không có lực lượng phản bác, bởi vì rất nhiều người xác thực xem không hiểu, náo động lên trò cười. Hơn có trong lòng người sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ, có chút lo lắng Trình Tiên Sinh, thật có thể thắng sao? Cờ chiến còn chưa bắt đầu, Phạm công tử lời nói đừng bảo là quá đầy, không phải vậy các loại thua sẽ mặt đau. Đương nhiên, đứng ở một bên Tề Bình mở miệng, bình tĩnh nói. Phạm Thiên Tinh chắp hai tay sau lưng, dài nhỏ con ngươi nhìn hắn một cái, đương nhiên nói hôm qua có một cẩm y quan sai đi tịnh giác tự. Tề Bình lạnh nhạt nói, là ta. Phạm Thiên Tinh cũng không quá ngoài ý muốn, cảm thấy hứng thú nhìn xem hắn, nói, nghe nói, ngươi cùng Không Tịch thiền sư luận đạo. Tề Bình nói ra, chỉ là nói đơn giản mấy câu. Phạm Thiên Tinh nhìn hắn một cái, chỉ bàn cờ, nhìn hiểu sao?
Tề Bình ánh mắt tùy theo di động đi qua, không có lên tiếng âm thanh. Phạm Thiên Tinh cười nạo một tiếng, có chút thất vọng. Xem ra người này vừa rồi hoàn toàn chính xác không hiểu, chỉ là nhìn ra Tống Cửu Linh suy yếu mới mở miệng nhắc nhở. Chắc hẳn, tại Tịnh Giác tự bên trong cái gọi là luật thiền, cũng là khuyết đại qua cố sự. Mọi người chung quanh không biết rõ cái này trẻ đầu bạc tóc Đông Quốc kỳ thủ vì sao cùng cái này Cẩm Y nói chuyện, lại tại đàm luận những chuyện gì, bọn hắn cũng còn đắm chìm trong thất bại bầu không khí bên trong. Tề Bình bỗng nhiên đưa tay đem bàn cờ dưới góc phải hai cái quân cờ, đại biểu nhận âm cờ trắng nhặt lên, một lần nữa đặt ở cờ bình bên trong. Sau đó quay người nói, chúng ta đi. Bùi Thiếu Khanh cùng Hồng Tiểu Kiều không hiểu ra sao, bận điệu đuổi theo. Một nhóm ba người xuyên qua đám người, ly khai kỳ viện. Gầy gò viện trưởng thở dài, nghĩ thầm đến cùng là thiếu niên khí phách, đem quân cờ nhặt ra ngoài lại có ý nghĩa gì, nghĩ biểu đạt không chịu thua tinh thần, có thể vừa rồi khuyên người người nhận thua không phải cũng là ngươi. Đến cùng là Vũ Phu. Có người lẩm bẩm, cảm thấy loại này ngây thơ kháng nghị quá mức mất mặt. Bất quá cũng không ai trách móc nặng nghề, dù sao, bọn hắn những này xuống cả một đời cờ cũng thua không mặt mũi nào gặp người, lại có cái gì tư cách đi chế giễu một tên Cẩm Y Liễu, chỉ có Phạm Thiên Tinh nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt gắt gao định ở trên ván cờ. Tề Bình nhặt từ thời điểm, mịt mờ điểm xuống bàn cờ nơi nào đó. Nụ cười của hắn biến mất, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tống Cửu Linh chú ý tới biến hóa của hắn, thế là một lần nữa nhìn về phía ván cờ. Một lát sau, Phạm Thiên Tinh nói, "Đi." Đón lấy, cũng mang theo bên cạnh hộ vệ ly khai. "Bọn người đi." Gầy gò viện trưởng mới hoàn hồn, muốn đi mời Tống Cửu Linh đi sắt vách nghỉ ngơi. "Thái sư." "Thái sư." Dâu tóc bạc trắng Tống Cửu Linh hoàn hồn, trên mặt còn mang không thể tưởng tượng nổi là trùng hợp, vẫn là viện trưởng nghi hoặc, "Ngài nói cái gì?" Tống Cửu Linh lắc đầu, đè nén trong lòng rung động, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy lớn tiếng nói người tới, nhanh đem 21 ván cờ ghi lại, đưa cho Trình Quốc tay. Nội thành trên đường phố, ba người cưỡi ngựa cộc 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 đi lại. Từ phía sau xem, Hồng Tiêu Kiều tóc cùng Hoàng Phiếu Mã cái đuôi cùng nhiều lần vung dậy, để cho người ta không nhịn được nghĩ nắm chặt một cái. Cái này tóc bạc giống như rất lợi hại bộ dạng. Nữ Cẩm Y nói, Tề Bình gật đầu, tài đánh cờ hoàn toàn chính xác bất phàm. Nữ Cẩm Y khinh bỉ, nói hình như ngươi xem hiểu, còn tài đánh cờ Tề Bình không vui, ta liền không thể xem hiểu. Bùi Thiếu Khanh bỏ qua cái đề tài này, nói loại sự tình này chúng ta chọc vào không lên tay, dù sao có Trình tiên sinh đối phó hắn, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Cũng đúng. Chơi sập có người cao đỉnh ra đây. Tề Bình thở hắt ra, bỏ xuống việc này trở về, uống trà xem báo. Phương Nam sứ đoàn vào kinh thành không đến 2 ngày, liền phát sinh 2 lên xung đột, mà so với tin tức cái cực hạn vu thiếu một số người Tịnh Giác tự luật tiền. Phát sinh ở kinh đô kỳ viện một màn, lại nhanh chóng khuyết tán ra. Hoàng cung, ngự thư phòng. Cái gì? Đông Quốc kỳ thủ quét ngang kỳ viện, liền Tống thái sư cũng trung bàn nhận âm. Hoàng đế đang bệ bộn bên trong tranh thủ thời gian, nhìn xem tạp thư, chợt nghe việc này, kinh ngạc không hiểu cẩn thận nói đến. Đến đây bẩm báo tiểu thái giám vội vàng gật đầu, là như vậy các loại tiểu hoạn quan đem cái này không biết rõ mấy tay tin tức truyền đạt tới, hoàng đế lâm vào thật sâu lo nghĩ. Nguyên bản, hắn liền đối với lần này hỏi lòng tin không đủ, tốt xấu trận đầu là có lòng tin, nhưng hôm nay lại có chút ngồi không yên. Kia Phạm Thiên Tinh, đến tuột cùng như thế nào? Chấm trước đây hoàn toàn chưa từng nghe thấy. Hoàng đế hỏi đứng hầu một bên Phùng Công Công chậm giải thích rõ bẩm bệ hạ, người này chỉ nói là Đông Quốc kỳ thánh quan môn đệ tử, nghe nói chưa từng thua trận, chỉ là lộ diện cực ít, cơ hồ không có kỳ phổ lưu truyền tới, cho dù tại phương Nam chư quốc cũng không phải rất nổi danh, lần này đột nhiên phái ra, nghĩ đến chính là vì đánh triều đình một cái trở tay không kịp. Hoàng đế tức giận vỗ cái ghế lan can, Trình tiên sinh biết chưa? Tiểu hoạn quan nói, Tống thái sư đã đi cáo chi. Phùng Công Công cũng khuyên nhủ, bệ hạ chớ có lo lắng, đại quốc thủ nhất định có thể thủ thắng. Hoàng đế chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngày mùa thu tiêu điều vườn hoa, trong lòng dần dần an định lại. Quốc tử giám, làm lương quốc học phủ cao nhất, kinh đô quan lại nhân gia tử nữ, rất nhiều cũng tụ tập ở đây đồng thời, nơi này cũng là rất nhiều văn hào mặc khách nơi tụ tập. Mặc nhạc hồng phấn đẹp đẽ váy dài, dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt hồng phấn trắng đẹp đẽ an bình quận chúa hôm nay theo phụ vương tới quốc tử giám đi dạo. Cảnh vương đi tìm lão tế tiểu viên mai, nàng nhàn cực nhàn chán, hướng đám học sinh tụ tập học đường đi đến. Nghĩ đến tìm quen biết đệ tử nhóm đùa giỡn một chút, cũng nghe ngóng phía dưới hỏi sẽ sự tình. Loại này đại nhiệt náo, ưa thích tham gia náo nhiệt An Bình quận chúa nhất định là sẽ không bỏ qua. Ân, còn có mấy ngày liền nhìn thật là náo nhiệt, thật tốt. An Bình hoa hồ điệp tại hành lang bên trong bay múa, nghĩ thầm, Tề Bình không thông báo sẽ không đi xem, ân, đến thời điểm kêu lên hắn. Tốt mấy ngày không gặp, rất nhớ. Tàn bộ đến bên ngoài học đường, đột nhiên nghe được bên trong một đám học sinh tụ tập cùng một chỗ, nhiệt liệt nghị luận cái gì. Trong mồm, nói như là cờ chiến, nam người, cuồng vọng các loại chữ. An Bình nháy nháy con mắt, có chút hiếu kỳ, nhón chân lên, lặng lẽ tiến đến phía ngoài đoàn người vây. Phân biệt xuống một đống cái mông, đột nhiên một cước đá ra ngoài. Ai u? Tiểu bàn đôn Lư An quay đầu, thấy là An Bình, lấy làm kinh hãi, quân chúa, sao ngươi lại tới đây? An Bình khoát khoát tay, xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu bàn đôn giải thích nói buổi sáng Đông Quốc người đi kinh đô kỳ viện phá quán, đem toàn bộ kỳ viện quét ngang một lần, còn lớn hơn phóng hùng biện, xem ta lương quốc không người. An Bình giận dữ, chống nạnh, tức điên lên ghê tởm. Sớm biết rõ bản quận chúa buổi sáng cũng đi kỳ viện một chuyến, nhất định phải chiếu cố này trộn, tốt dạy hắn biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tiểu bàn đôn chẹn học dưới, trong lòng tự đủ ngươi nếu là đi, đoán chừng người ta chế rêu ác hơn, huyện chuyển nói người kia rất mạnh, Tống thái sư cũng thua. À cái này. An Bình khí thế không khỏi yếu đi 3 điểm, nàng là biết rõ thái sư tài đánh cờ, nhưng thua người không thua trận, cắn chặt 2 hàm răng trắng ngà quyển kia quận chúa cũng không sợ hắn, ta có hộ vệ, dạy Tề Bình đánh hắn. Trước đây, nàng đi võ đài bắn tên, cũng là không sánh bằng người bên ngoài, tìm Tề Bình đi trợ quyền. Chúng dám sinh im lặng, trong lòng tự nhủ đánh người nhưng đi. Một người nhịn không được nói nếu là tương đối thơ văn, đủ thơ khôi tự nhiên có thể đây là đánh cờ. An Bình mặt lộ vẻ không nhanh, trợn mắt nói, Tề Bình cũng sẽ đánh cờ. Có người kinh ngạc, thật sao? An Bình kiêu ngạo gật đầu, hắn cờ cá ngựa ở dưới rất lợi hại, ta cũng hạ không được hắn. Hậu viện, rộng mở nội đường bên trong, bầu không khí nặng nề. Quốc tử giám tế Tiểu Viên Mai, hoa phục tuấn lãng cảnh vương gia, cùng thần sắc mỏi mệt, nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần tới tông Cựu Linh đều ngồi vây quanh trong đường ánh mắt nhìn về phía ước chừng 50 tuổi, khí chất nho nhã, đầu đội khăn vuông Trình Tích Tuổi. Trình Tích Tuổi, đảm nhiệm chức vụ tại Hàn Lâm viện, chính là thanh quý một trong, nhưng mà hắn lớn nhất danh hiệu lại không phải Hàn Lâm, mà là đế quốc đại quốc thủ, cờ vây đệ nhất nhân. Mà giờ khắc này, vị này đại quốc thủ lại đang túi đầu đưa mắt nhìn trong tay lần lượt từng cái một kỳ phổ. Kia là kinh đô kỳ viện sao chép tới, bao quát Phạm Thiên Tinh sớm nhất ở dưới 20 bản, cùng cuối cùng cùng Tống Cựu Linh kia một ván đều sao chép ở đây, tiêu ký số thứ tự. Bất luận cái gì kỳ thủ đánh cờ cũng có phong cách của mình cùng con đường, ưu thế cùng thiếu hụt, mà muốn hiểu những này, ngoại trừ tới đánh cờ, một loại khác phương thức chính là phân tích đối cục. Trình Tích Tuổi làm thành danh mấy chục năm kỳ thủ, lưu truyền ra ngoài kỳ phổ vô số, kỳ lộ phong cách cũng sớm bị người trong thiên hạ chỗ biết rõ. Mà Phạm Thiên Tinh cái này trước đây vừa bãi vô danh kỳ thủ, tại kinh đô người mà nói, lại là hoàn toàn xa lạ đương nhiên, nếu là tài đánh cờ chênh lệch khá lớn, điểm ấy tin tức chênh lệch cũng sẽ không ảnh hưởng cục diện. Nhưng nếu thực lực tương tự, nghiên cứu kỳ lộ liền có thể khoảng chừng thắng bại đây cũng là Tống Cựu Linh trước tiên, sai người sao chép ván cờ nguyên do. Giờ phút này, trong đường tĩnh mịch, đám người nín hơi ngưng thần, cái gặp Trình Tích Tuổi theo thứ tự là qua. Phía trước mười mấy tấm kỳ phổ, đều là nhìn mấy lần, liền ngại qua, đến kỳ viện viện trưởng tấm kia, dừng lại thêm một trận, mới ngẩng đầu, cảm khái nói thật hung đấu pháp. Đúng vậy, nhìn qua trước 20 cục, vị này đại quốc thủ đưa ra đánh giá là một cái hung chữ. Chỉ vì cái này kỳ phổ bên trên, Phạm Thiên Tinh đều là một bộ tiến công tư thái, càng là bởi vì tài đánh cờ chiến lệnh, hiện ra nghiền ép trạng thái. Mà nếu như đánh cờ song phương thực lực sai biệt quá lớn, nhưng thật ra là rất khó coi ra bên thắng tiêu chuẩn. Tựa như hai tấm bài thi, đều là mát điểm, nhưng cũng có thể một cái là dốc hết toàn lực, một cái là bài thi tài cao nhất chỉ có những này điểm. Lão tế Tiểu Viên Mai nói truyền ngôn người này cực độ kiêu căng, không coi ai ra gì, nếu nói không phải thiên tài không vào hắn mắt, chính là tại Đông Quốc bên trong, cũng là mắt cao hơn đầu tính cách, phàm tới đánh cờ người, cơ hồ đều gặp đục nhã. Như thế xem ra, đấu pháp hung hãn ngược lại không ngoài ý muốn. Hiển nhiên, vị này quốc tử giám quan lớn nhất viên, cũng rất chú ý cờ chiến, cũng làm đủ bài tập. Người khoác hoa phục, uy nghi tuấn lãng cảnh vương cũng gật đầu, hỏi, Trình tiên sinh coi là như thế nào? Khí chất nho nhã, đầu đội khăn vương đại quốc thủ lắc đầu, khó mà nói. Hắn không có ý tốt nói quá trực tiếp. Kỳ viện người tiêu chuẩn không đủ, không có kiểm tra xong người ta trình độ. Tống Cửu Linh mệt mỏi nói ra, cuối cùng một tấm là lão phu cùng hắn đối cục. Dừng một chút, nói bổ sung, người này tính toán lực cực mạnh. Trình Tích Tuổi nghe vậy thần sắc nghiêm một chút, mở ra cuối cùng một tấm kỳ phổ, bắt đầu nghiêm túc quan sát, biểu lộ cũng chậm rãi từ bình tĩnh biến thành ngưng trọng. Thời gian từ từ trôi qua, mấy người mặc dù nóng nổi, lại cũng đều cái này cưỡng ép kiềm chế, chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Trình Tích Tuổi mới ngẩng đầu, vuốt vuốt mi tâm, làm dịu ra rời. Chỉ là nhìn một lần kỳ phổ, hắn tâm thần liền hao tổn không ít cực tại tính toán, tinh thông bố cục. Tống Thái Sư thua không oan, hậu sinh khả hủy a, Đông Quốc kỳ thánh ngược lại là tìm được cái thiên tài. Thật cao đánh giá, trong đường mấy người đều là giật mình, Viên Mai hỏi, nếu là đối đầu ngươi đây? Trình Tích Tuổi trầm mặc lại, không nói chuyện, chỉ là lại nhìn kỳ phổ một cái, chậm rãi nói hắn chưa xuất toàn lực, không dễ phán đoán. Chưa xuất toàn lực. Cảnh Vương kinh ngạc nói, lời ấy ý gì? Trình Tích Tuổi sử bài bản bày tại bàn bên trên, nói ra Bạch Kỳ nhìn như đã là cùng đồ mặt lộ, mà Hắc Kỳ lại tại 58 tay trước cố ý lưu lại một con đường sống. Kẻ này, là tại khảo giáo nhãn lực của ta a. Tống Cửu Linh miệng đắng lưỡi khô, đột nhiên nói, ngươi nói là, cái này cờ có thể sống? Trình Tích Tuổi gật đầu, có thể sống. Tống Cửu Linh nuốt nước bọt, đột nhiên nhấc ngón tay chỉ trong đó một chỗ, phá cục chi pháp, nhưng tại nơi đây. Trình Tích Tuổi mặt lộ vẻ kinh ngạc, tán thán nói Lao Thái sư tài đánh cờ không giảm năm đó, có thể nhìn ra sơ hở, nếu là lúc ấy lại suy nghĩ một trận, không đề cập tới sớm nhận âm, có cơ hội thắng hắn. Tống Cửu Linh đắng chắc lắc đầu, thở dài nói, không phải lão phu nhìn ra được. Ba người nghi hoặc, đó là ai nhìn ra? Tống Cửu Linh có chút không xác định nói, có lẽ là một cái vũ phu. Hát gì? Trạm vào tối, Nam Thành tiểu viện, Tề Bình dẫn ngựa đang muốn vào cửa, đột nhiên hát hơi một cái ai tại nhắc tới ta. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương.